Vậy thì như thế nào, chúng ta Vạn Sơ Thánh Địa còn có thể sợ hắn không thành? Thánh nữ Triệu Yên Nhiên nhưng là cái làm theo ý mình tính tình, không cho phép người khác khiêu khích hay không định. Liên Đông Hoang mà nói, Vạn Sơ cùng Đại Diễn hai đại thánh địa đều là cổ lao nhất thánh địa, lai lịch rất lớn. Ai, đến lúc đó đi rồi liền biết, người tính tình này vẫn cần thu lại một phen. Vương gia bây giờ có Quân Lâm Bắc Nguyên chi thế, liền ngay cả Hoàng Kim gia tộc cùng Bắc vực tứ đại giáo đều lựa chọn cùng với liên minh. Ta biết được, ngươi không cần phải nói dạy ta. Mắt thấy Vạn Sơ thánh tử còn muốn nói cái gì, Triệu Yên Nhiên nhưng là bỗng nhiên đánh gậy hắn, xoay người rời đi. Đại Diện thánh địa, hiện nay thánh tử hạng nhất phi ngồi ngay ngắn trong hoa đình, bên người có một vị khuôn mặt nghiêm túc người trung niên. Hai người hình như tại đánh cờ, Hắc Bạch nhị tử kịch liệt chém giết, tốt không khốc liệt. Nhất phi a, ngươi cảm thấy vị kia Bắc đế làm sao? Người trung niên ngón tay nhẹ động, thủ hạ Bạch Long xông thẳng mà ra, cắn giết một mảnh giáp đen. Có cổ đế phong thái, nhưng cũng chỉ là phong thái. Đại Diện thánh tử hạng nhất phi rất bình tĩnh, thao túng hắc tử qua lại chuyển nhảy, cật lực cứu vãn thế cuộc. Bắc đế vào thánh thành một ngày kia hắn cũng ở, lấy thần thức bàn quan, xác thực rất bất phàm, nhưng cũng không đạt đến làm hắn lui bước mức độ. Tự nhận không địch lại, chuyện như vậy đối với hắn mà nói còn sớm chút. Tu hành như đánh cờ vây, phải biết hạ cờ vô hối, một bước sai, từng bước sai, cho đến đầy bàn đều thua, lại không vươn mình cơ hội. Người trung niên khẽ lắc đầu, kỳ lộ ác liệt mà quả quyết, gió cuốn mây tan vậy đem giáp đen xóa bỏ hơn nữa, bắt thắng lợi. Hạng nhất phi cười nhạt, cũng không nói nhiều. Cũng trong lúc đó, Tử Phủ Thánh Địa, Tứ Tượng Thánh Địa, Cửu Tiêu Thánh Địa bên trong, ba vị thánh tử đều là ánh mắt lấp lóe, phóng tầm mắt tới Túy Tiên Quyết, yên tĩnh không nói. Đại Hạ Hoàng Triều cửa hàng, hoàng tử Hạ Nhất Minh đang ở mời tiệc tân khách, trong lúc nói cười đề cập Thanh Vân Yến việc. Không biết kia ngày mùng ngày 5 tháng 3 Thanh Vân Yến, hoàng tử điện hạ có thể sẽ đi tới. Nguyên thuật thế gia một vị trưởng lão đăm chiêu hỏi, nhắc lên sau 9 ngày Thanh Vân Yến một chuyện. Hắn cũng từng nghe nói tứ đại nguyên thuật thế gia một trong Nam Cung thế gia cùng vị kia Bắc đế mắc lên quan hệ, ngược lại để hắn có chút hâm mộ. Cô tự nhiên đi tới, cũng đang muốn kiến thức một phen Bắc đế phong thái. Hạ Nhất Minh thả xuống trong tay đồ uống rượu, vi mở miệng cười. Hoàng Kim gia tộc bái thiếp tất nhiên là đã sớm đưa tới, bị hắn nhận lấy, lúc đó liền cho trả lời chắc chắn. Hắn dù chưa từng gặp vị kia Bắc đế, nhưng cũng nghe nói không ít đối phương sự tích, ngược lại có chút hứng thú. Thì ra là như vậy, đến lúc đó thỉnh cầu điện hạ mang hộ mang chúng ta đoạn đường, chúng ta cũng đối vị kia Bắc đế hướng về đã lâu, muốn gặp mặt một lần. Hai vị nguyên thuật thế gia trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là cười chắp tay. Tự nhiên, ha ha ha. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh trong con ngươi tinh quang lóe lên, cũng không có nhiều lời, chỉ là cùng bọn họ cập uống. Cửa hàng ở ngoài, ở giữa tòa thánh thành Túy Tiên Bảo Khuyết bên trong, một vị bảo tím thiếu niên ngồi xếp bằng lầu các đỉnh, rút lấy tinh hoa nhật nguyệt. Tự hắn thiên linh nơi có một tia huyết khí xuyên tiêu mà lên, cả người tinh khí như long, sôi trào mãnh liệt, như một tôn thần lô mở dạng, bao hàm khủng bố dọa người thần lực. Dáng đỏ dơ lên cao, bạch kim ánh sao rơi ra, hai mắt hắn mở đóng, như thiên nhân hạ phàm. Ngày mai như thường lệ 8000. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 148, ta cũng không phải là nhằm vào ai, mà là các vị đang ngồi, hai hợp nhất. Còn có 3 ngày. Hắn nói nhỏ, ngồi xếp bằng với Quỳnh Lâu đỉnh, nhật nguyệt hào quang ra thân, mạ tầng trước hào quang. Huyết khí dâng trào vào mây trời, hiện ra rất nhiều thần dị, như thần lô nổ vàng không ngớt, bàng bạc đại giang cuốn ngược. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền dường như một tòa thái cổ thần sơn sừng sững, nguy nga dày nặng. Ngang, lướt. Vương Đằng thân thể khẽ nhúc nhích, long hoàng hợp đều, diễm lệ bảo quang lưu chảy ở bên ngoài thân, mơ hồ thấy rõ vảy rồng lẫm vượng, ký kết ra đạo đạo hoa văn. Ở phát họa, khi thì long đằng cửu thiên, khi thì hoàng vào thanh minh, hai đạo chân linh thần hình hiện ra đang lệnh, tường thụy tự hiện ra. Cách đó không xa, Vương gia lão thập nhất lặng lặng đứng lặng, xa xa nhìn. Đáy mắt tràn đầy tâm kinh, dĩ vãng trong tin đồn chính mình thiếu đế làm sao bất phàm, chỉ có ở tận mắt nhìn thấy lúc mới cảm giác sự khủng bố. Lần này nhưng là đến rồi 10 vị cấp độ thánh tử nhân vật, liền ngay cả Thiên Yêu Bảo Khuyết thiếu chủ Yêu Nguyệt không đều đáp lại bài tiếp, đến đây dự tiệc. Hoàng Kim gia tộc trưởng lão chẳng biết lúc nào đến, đứng ở lao thập nhất bên cạnh, chậm rãi mở miệng. Lần này trong thánh thành các đại thánh địa, thế gia cơ bản đều cho hồi phục, sẽ đang kinh chập ngày đến. Thoái thác cũng chỉ có Khương gia, rốt cuộc bọn họ mới vừa tổn hại một vị thiên tiêu, cũng không muốn ở lúc mấu chốt này nhiều gây chuyện. Yêu Nguyệt không, hắn không phải vẫn cùng chúng ta không hợp nhau sao? Vương gia lão thập nhất có chút kinh ngạc, Thiên Yêu cung kia cùng Hoàng Kim gia tộc quan hệ có thể không tính được tốt. Kha kha, chính vì như thế, hắn mới càng thêm đến đây. Hoàng Kim gia tộc trưởng lão đáy mắt né qua một vẻ đắc ý, nặn nặn hoa dâm râu dài. Hắn ngược lại chờ mong vô cùng, ước gì Vương Đằng ở Thanh Vân Yến thượng đem Yêu Nguyệt không đánh một trận tơi bời, làm cho hắn Hoàng Kim gia tộc ở trước mặt Thiên Yêu cung thật tốt vênh vang đắc ý một hồi. Vậy cũng là cực kỳ khoan khoái. Thì ra là như vậy, khoảng cách Thanh Vân Yến cũng chỉ có 3 ngày, thiếu đế bây giờ trạng thái rất vững chắc, chúng ta vẫn là đừng quấy rầy, trước tiên đi chuẩn bị công việc đi. Nửa ngày, tự Quỳnh lâu đỉnh chóp trên truyền đến huyết khí gợn sóng càng kịch liệt, Long Hoàng bay lên, đem Vương Đằng vây quanh trung đường, lão thập nhất vô vua Hoàng Kim gia tộc trưởng lão vai, hai người lặng yên không một tiếng động rời đi rồi. Đến lúc đó trình diện có tới 10 nhà thế lực lớn, có thể nói lay động toàn bộ Đông Hoang cũng không quá đáng, Túy Tiên Quyết cũng đến cực kỳ chuẩn bị một phen. Sau 3 ngày, mùng 5 tháng 3, kinh chập, Thanh Vân yến lên, Bắc Đế Vương Đằng với Túy Tiên Quyết một hồi Đông Hoang quân hùng. Cơ gia, Diêu Quang Thánh địa, Đạo Nhất Thánh địa, Vạn Sơ Thánh địa, Đại Diện Thánh địa, Tử Phủ Thánh địa, Tứ Tượng Thánh địa, Cửu Tiêu Thánh địa, Đại Hạ Hoàng Triều, Thiên Yêu Cung. 10 thế lực lớn đều là đáp lại bài tiếp, khiển người đến đây. Túy Tiên Quyết đỉnh, nơi này bị nhảy ra một mảnh không gian thật lớn, đủ để chứa đựng hơn ngàn người. Nội bộ trang hoàng hoa lệ, điêu long hòa phượng, từng chiếc đèn cổ bị điểm sáng, chập chờn, bốc lên. Tiệc rượu trải ra mà mở, số ghế rõ ràng, đều là dùng vàng ngọc tạo nên, toàn bộ hội trường đều bao phủ ở rộng rãi phát sang dưới. Vương Đằng một bộ áo xanh, ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn xuống tứ phương. Không lâu lắm, liền có một trận tiếng nổ vang rền truyền đến. Phía chân trời, to lớn thần thuyền ngang trời, một chiếc lại một chiếc chiến xa chạy tới, vùng trời này liên tục run lên. Đại diện thánh địa, Vạn Sơ thánh địa. Vương gia lão thập nhất con mắt phun ra thần quang, nói ra người đến. Hai đạo không gì sánh được sắc bén ánh mắt, phân biệt từ thần thuyền cùng trong cổ chiến xa truyền rất xuống, như là có thể đâm vào trong xương người ta, mạnh mẽ để người run rẩy, này hai đại thánh địa truyền nhân làm người ta kinh ngạc. Đại diện thánh địa cùng Vạn Sơ thánh địa, lai lịch rất lớn, đại diện cùng Vạn Sơ hai từ này có ý nghĩa không giống bình thường, đều là đông hoàng cổ lão nhất thánh địa. Đột nhiên, tử khí đông lai, vô biên vô hạn, cao quý không tả nổi, thánh không thể xâm, bao phủ phương đông. Tử khí đông lai, mơ ảo cùng hạo nhiên, từ xưa đến nay đều bị nói là cắt tường thánh triệu, là vì an lành chi khí. Một tòa trôi nổi tiên cung xuất hiện, ngự tử khí mà đến, mông mông lung lung, chu vi đều là phồn hoa, để toàn bộ đất trời đều nhiễm phải một tầng tiên ý. Người của tử phủ thánh địa, hoàng kim gia tộc trưởng lão hơi nhướng mày, nhàn nhạt nhìn kỹ, tòa này thánh địa ở vào đông hoàng trung bộ, uy danh truyền xa, cũng không có lai trên xa, càng không có ngự thần thuyền, bọn họ trực tiếp lấy một tòa màu tím tiên cung thay đi bộ, phá không mà đến, để người thán phục. Tử phủ, truyền thuyết là tiên nhân ở lại chi địa, dám lên như vậy tên giáo phái, tự nhiên thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Vô thanh vô tức, một tòa đạo quan hiện ra, xuất hiện tại trên cao không, đạo vận vô tận, như là từ xưa đến nay vẫn sừng sững ở đây, rất nhiều người đều không có chú ý tới nó là khi nào xuất hiện. Nó cũng không hùng vĩ, không có minh châu mỹ ngọc tô điểm, hoàn toàn là lấy phổ thông tự đống đá xây mà thành, giản dị tự nhiên, lại cho người đại đạo vô biên cảm giác. Đạo nhất thánh địa. Có tiếng kinh hô vang lên, túy tiên khuyết ở ngoài các tu sĩ rối loạn tương mừng, có chút chấn động. Vị kia Bắc Đế thiết tiến, đến cùng là đưa tới bao nhiêu thế lực lớn? Các tiên cung ngang trời, cổ xưa đạo quan sừng sững bất động, bên trong bóng người đều thân mặc đạo bào, ngay chính giữa đứng thẳng một vị mũ cao thanh niên, rất tự tin, ánh mắt bén nhọn nhắm thẳng vào Vương Đằng. Chưa khai tiệc, hắn liền hung hăng không gì sánh được, khí thế ẩn hàm hai mắt, mò về vị trí đầu. Lướt. Vương Đằng mặt mày khẽ nâng, huyết hỏa ngập trời, sao lớn huyễn diệt, chỉ nháy mắt liền đem sợi kia ánh mắt đổ nát, giữ thế không giảm, đánh giết hướng về phía kia mũ cao thanh niên. Đông. Chỉ một thoáng, hình như có đạo trung vang vọng, xa xôi vang lên, kia mũ cao thanh niên thần sắc bất biến, tự mi tâm lóe ra một đoàn mông lung quang ảnh, đem thảo phạt đỡ. Hắn khẽ mỉm cười, đối với chủ vị Vương Đằng chắp tay, liền không còn có hành động. Vương Đằng không nói, ánh mắt tự trên người nó sẽ qua, nhìn phía chân trời. Một chiếc dữ tợn tuyền cổ, dài đến ngàn trượng, như là một đầu hoang cổ hung thú, đầu rồng ngẩng cao, theo gió vượt sóng mà đến, là thiên yêu cùng người đến. Mũi tàu, có một vị thiếu niên mặc áo tím đứng lặng, khí vũ hiên ngang, cao quý không tả nổi, đặc biệt là một đôi mắt so với tinh không còn muốn thâm thúy, hắn tên là Yêu Nguyệt Không, thiên yêu cùng thiếu chủ. Cái này cổ xưa yêu cung vạn kiếp bất hủ, từ xưa truyền thừa đến nay, có thể so với các thánh địa. Bắc Đế Vương Đằng, cùng hoàng kim gia tộc cũng bất quá cá mẹ một lứa thôi. Yêu Nguyệt Không con mắt rất lạnh, nhàn nhạt nhìn kỹ chủ vị Vương Đằng, dưới cái nhìn của hắn trên người chạy xuôi cổ tộc huyết mạch, cũng không tính vật gì tốt. Thiên yêu thể, Yêu Nguyệt Không. Vương Đằng nói nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, liền như vậy nhàn nhạt liếc đi qua, nhìn thẳng hắn. Vành. Đất bằng lên cuồng phong, hạn không sinh sấm sét, nhiều tiếng nổ vang, sóng khí liên miên. Hai người ánh mắt vừa chạm liền tách ra, không có tiếp tục thăm dò xuống ý tứ. Cách đó không xa, 18 chiếc cổ chiến xa quần quận mà đến, sát khí ngút trời, áp bức bầu trời đều đang rung động ầm ầm cùng rung động. Cơ gia. Túy Tiên Khuyết ở ngoài, một đám tu sĩ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn vài đạo kia đứng lặng trên chiến xa cổ bóng người. Hoang cổ thế gia Cơ gia, hư không đại đế truyền thừa. Nghe đồn trong một đời này, bọn họ có thần thể hiện thế. 6 năm không gặp, càng sâu không lường được rồi. Tự trên đó, một vị tay áo lớn đại bảo người trẻ tuổi nói nhỏ, hắn tên là Cơ Sáng Nguyệt, 6 năm trước từng ở cổ thần hồ một chuyến cùng Vương Đằng có quá một lần gặp mặt. Chỉ tiếc, hắn lúc đó thu hoạch một thanh cổ kiếm, tuy rằng bất phàm, nhưng cùng đối phương cổ chiến xa màu vàng so với, trên lệch quá hơi lớn. Là hắn. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhận ra người đến, ngược lại có chút duyên phận. Nghĩ kỹ lại, này Cơ gia thiên kiêu xem như là vận khí không tệ, đều là hoang cổ thế gia thiên kiêu, Khương gia Khương Giật Đỉnh đã lạnh đấu, phơi thây hỏa vực ở ngoài. Xì xì thử. Nhưng vào lúc này, chân trời xa xôi, truyền đến từng tiếng vang phá không, vạn ngàn cầu vồng ký kết thần kiều, hình như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, gào thét từng trận. Sương mù cuồn cuộn, mây tía giả thiên, mấy chục con man thú cưỡi mây đạp gió mà đến, ở trên lưng đều mang theo một người tu sĩ, mặc dù là đạp trên không trung, nhưng cũng truyền đến từng trận tiếng sấm nổ vang, như là có mấy chục vạn đại quân xung phong mà tới. Những man thú kia đều là hoang cổ để lại dị chủng, tất cả đều có vẻ chi chít, giữ tận không gì sánh được, Diêu Quang Thánh Tử đứng lặng trong đó, phía sau cờ lớn lay động, 108 đạo thần hoàn giả thân, như thiên thần hạ phàm, tạo nên chói mắt thánh quang. Hắn nhìn xuống, ánh mắt cùng Vương Đằng tụ hợp, cười nhạt, rất chờ mong. Diêu Quang, chủ vị, thiếu niên mặc áo xanh khỏe miệng hơi dương lên, lúc trước ở cổ thần hồ lúc chưa có thể cùng đánh một trận, hôm nay là xong lại đi. Ầm ầm ầm. Trên vòng trời, dáng màu rơi lên cao, lần thứ hai rung động lên, hai chiếc cổ xưa mà rộng rãi chiến thuyền qua lại mà đến, trên đó bóng người đông đảo, có thần hy tô điểm, rơi như thác nước. Đạo đạo huyền ảo dị tượng lộ ra, bao phủ ở bên, rất kinh người. Tứ tượng thánh địa, Cửu Tiêu thánh địa. Hoàng Kim gia tộc trưởng lão cười khẽ, hai nhà này thánh địa cũng tới, nói đến tứ tượng thánh địa kia công pháp ngược lại cùng Vương gia thiếu đế dị tượng có chút giống nhau, không biết trong đó có thể có một loại nào đó ngon mượn. Vương Đằng ánh mắt hạ xuống, tự tứ tượng thánh địa kia chiến thuyền bên trong truyền ra một luồng có chút quen thuộc khí thế, mơ hồ cùng hắn cấu kết, không khỏi để hắn buốc lên lông mày. Hắn có tứ tượng chân linh hộ thể, tứ tượng thánh địa kia nếu lấy tứ tượng làm tên, nói vậy công pháp cùng với bao nhiêu cũng có chút liên quan. Mà nhìn yến thượng chính là ngang. Đột nhiên mà có rồng gầm vang vọng, phá nát đầy trời lưu vân, cọ rửa vạn dặm bầu trời xanh, một chiếc hình rồng chiến thuyền gào thét mà đến, vờn quanh hoàng đạo long khí, uy thế vô cùng, phá tan tầng tầng sóng gió, xuất hiện tại giữa trường. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh chắp tay đứng ở trên đó, có hai vị lao giả đứng lặng phía sau, ánh mắt bốn phía đánh giá, dường như đang tìm cái gì bình thường. Đại hạ hoàng triều người cũng tới rồi. Túy Tiên Khuyết ở ngoài, một mảnh chấn động, bắc đế này bố trí thanh vân yến cũng quá kinh người chút, đầy đủ đến rồi thập phương thế lực lớn. Thánh địa, hoang cổ thế gia, hoàng triều đều là đến đây, đây là muốn khuấy lên gió to mây hạ. Chẳng lẽ, đúng như trong tin đồn như vậy, bắc đế muốn chiến lần quần hùng, như quét ngang Bắc Nguyên trẻ tuổi một đời như vậy quét ngang Đông Hoang. Ồ, vậy không phải Âu Dương gia hai lão sao, làm sao theo đại hạ hoàng tử đến rồi? Huyễn Diệt cung thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy bên cạnh, đến từ tứ đại nguyên thuật thế gia một trong Nam cung gia Nam cung Kỳ khẽ ồ lên tiếng, hơi nghi hoặc một chút nhìn kỹ long người trên thuyền bóng. Ồ, đều là nguyên thuật tứ đại thế gia một trong Âu Dương gia. Lý Nhất Thủy ánh mắt lóe lên, có thể làm cho thân là nguyên thuật tông sư Nam cung Kỳ nhớ kỹ, há không phải nói kia hai vị lão nhân nguyên thuật tu vi cũng không kém. Hắn ý niệm trong lòng chập trùng, bắt đầu tính toán lên. Giờ lành đã đến, chư vị mời ngồi vào. Vương Đằng mở miệng, đạo âm luân vang tứ phương, như trung vang, như đỉnh run, tiêu tán mà mở. Mười thế lực lớn nhân mã nghe vậy dồn dập hạ xuống, các thánh tử, thánh nữ, truyền nhân tự trong đó đi ra, ở Túy Tiên Khuyết tôi tớ dưới sự chỉ dẫn lần lượt ngồi xuống. Vương gia cùng Hoàng Kim gia tộc các trưởng lão cũng liên tiếp hiện thân, cùng đến thánh địa trưởng lão, thế gia lão già bắt chuyện, ngược lại có không ít hiểu biết. Vương Đằng hơi ngẩng đầu, giữa trời đại nhật chính treo cao, rơi ra đầy trời ánh vàng. Không lâu lắm, liền có từng đạo tiên hiếm quý nhuyễn bị trình lên, cùng mọi người ẩm thực. Các thánh tử không nói, đều là yên lặng nhìn kỹ chủ vị bóng người kia. Vị này Bắc Đế xuôi nam, mời tiệc quần hùng, làm ra lớn như vậy trận chiến, lại là vì cái gì đây? Hôm nay, mời tiệc chư vị, mời cộng uống, khó được Đông Hoang một đám thanh niên tuấn kiệt hội tụ một đường, cuộc sống như thế cũng không thấy nhiều, cũng coi như một việc trọng đại. Chủ vị, Vương Đằng cười khẽ, ánh mắt nhìn xuống tứ phương, tự thập đại nhân kiệt trên người đảo qua, ý vị không rõ. Vương huynh là cho rằng cái gì? Diêu Quang thánh tử mở miệng, xa xa nâng chén ra hiệu, hắn rất bất phàm, 108 đạo thần hoàn gia thân, sợi tóc như hoàng kim xây đúc vậy lóng lánh. Không gì khác, nó có cảm giác, cùng chư vị trẻ chén, một luận nhân kiệt. Vương Đằng cũng nâng chén, hai người đối diện, đều là ý tứ sâu xa. Thú vị, mời tiệc chúng ta một luận nhân kiệt. Không biết ở Vương huynh xem ra, ta hạng nhất phi, có thể tính được là nhân kiệt. Đại diện thánh địa tịch bên trong, thánh tử hạng nhất phi khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn sang, rất ác liệt. Hắn mở miệng, không che giấu chút nào. Ha ha, hạng huynh biết Long Trì biến hóa hay không? Vương Đằng không nổi, mà là ngược lại hỏi hạng nhất phi, làm người có chút không rõ. Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, đại tác hưng vân thổ vụ, tiểu tác gần giới dấu hình, thăng tác bay vút với trong vũ trụ, ẩn tác gần nút với trong sóng lớn. Hiện nay xuân sâu, Long thừa lúc biến hóa, còn người đắc chí mà ngang dọc tứ hải. Hạng nhất phi ngay thẳng mà nói, rất tự tin, lộ hết ra sự sắc bén. Là cực, Long chi là vật, có thể so với thế nhân kiệt, sao có thể lấy mắt thường thức chi? Vương Đằng cười nhạt, chậm rãi đứng dậy, có nặng nề khí thế lan tràn, như một tòa nguy nga thần sơn vụt lên từ mặt đất, thẳng vào mây trời. Đại diện thánh tử hạng nhất phi thần sắc hơi động, ngược lại nói lấy Vương huynh tâm ý, mắt thường khó thức nhân kiệt, kia lấy cái gì mà thức chi? Chúng ta tức là tu sĩ, tự lấy chiến lược luận cao thấp, hôm nay liền để mô đến thử xem, Đông Hoang này có thể có mấy vị nhân kiệt. Vương Đằng mở miệng, mắt tỏa lãnh điện, tiếng như sấm sét, chỉ một lời, liền lệnh giữa trường mọi người biến sắc. Thật lớn quyết đoán, lấy sức một người nghiệm thử Đông Hoang nhân kiệt. Hắn là muốn bại tận các thánh tử sao? Túy Tiên Khuyết ở ngoài, một đám tu sĩ kinh rơi cằm, khá là kinh dị nhìn kia Quỳnh Lâu đỉnh chót. Liền ngay cả Vương gia cùng Hoàng Kim gia tộc một đám trưởng lão cũng là có chút ngạc nhiên, không hề nghĩ rằng chính mình thiếu đế đánh là như vậy chủ ý. Chiến lược luận cao thấp, ngược lại biện pháp tốt, chỉ tiếc ta Đông Hoàng có thể có mấy vị nhân kiệt cũng không phải ngươi có thể định đoạt. Đại diện thánh tử hạng nhất phi ánh mắt hơi lạnh lẽo, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế ngông cuồng ra hỏa, muốn lấy sức một người quét khắp các thánh tử. Hắn cho rằng hắn là ai? Đại đế cổ đại phục sinh à? Này, thiếu đế động tác này, phải chăng quá mức rồi chút? Có Hoàng Kim gia tộc trưởng lão tặc lưỡi, ánh mắt quét khắp toàn trường, một nguồn áp lực mà nặng nề khí thế bao phủ, chư thần sắc của thánh tử có chút thay đổi. Vương Đằng mở miệng, bên trong hàm nghĩa nhưng là làm bọn họ khó có thể tự tin. Thân là các đại thánh địa, thế gia, hoàng triều tiên chi tiêu tử, chưa từng như vậy bị khinh thị quá. Thí nghiệm bọn họ phẩm chất, khi bọn họ là cái gì? Hàng hóa sao? Dựa vào Vương huynh lời nói, là muốn cùng bọn ta từng cái chiến quá, phân ra cái cao thấp. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh tay cầm vàng ngọc đồ uống rượu, ánh mắt rất nhạt, nhưng có hoàng đạo long khí ở bốc lên, tàn phá. Bốn phía các thánh tử cũng là sắc mặt hơi lạnh, Bắc đế này không khỏi cũng quá ngông cuồng chút, thật sự coi chính mình đã chứng đạo thành đế sao? Thử một lần Đông Hoang nhân kiệt, chính là đại đế cổ đại thời niên thiếu cũng không dám như thế. Không không không, Hạ huynh suy nghĩ nông cạn rồi. Vương Đằng mỉm cười đi ra ghế, đi tới giữa sân, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, tự mỗi một vị trên người thánh tử đã qua. Sau đó, hắn cười nhạt, cũng không phải nhằm vào ai, mà là các vị đang ngồi đồng thời, ta muốn đánh 10 cái. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 149, oai phong lẫm liệt sát khí phiêu, chiến ý ngút trời thanh tiên dung. Tĩnh, vắng lặng một cách chết chóc. Đánh 10 cái. Túy Tiên Khuyết ở ngoài, một đám tu sĩ trừng lớn hai mắt, suýt nữa liền cầm đều muốn kinh rơi mất. Bọn họ nghe được cái gì? Vị kia xuôi Nam Đông Hoang Bắc Đế muốn một lần là xong, một lần cùng chiến thập đại tuấn kiệt. Đó là có thể mười thế lực lớn tiên tiêu. Vượt xa phàm tục. Không ít tu sĩ mặt lộ vẻ sai lăng vẻ, rất ngạc nhiên, không thể nào tưởng tượng được vị này Bắc Đế tâm khí chi cao. Đây là muốn tự so với đại đế sao? Bại tận chư địch. Bọn họ có chút nói không ra lời, không biết làm sao, cũng không có người lên tiếng nghi vấn. Ngược lại là vô cùng yên tĩnh, tựa hồ ngầm thừa nhận bình thường. Vương Đẳng cười nhạt đứng lặng giữa sân, áo xanh cánh nết, không nhiễm bụi trần. Ha ha, Vương huynh có khí phách lắm, vậy liền để cho ta tới thử một lần, ngươi có năng lực gì, dám như thế ăn nói ngông cuồng. Đại diện thánh tử hạng nhất phi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như hai cái lợi kiếm ngang trời, sắc bén lăng liệt. Hắn khí thế tiêu tán, diễn sinh vạn vật, trải rộng sân hà, đại diễn chi số 50, nó dùng 40 có 9. Giờ khắc này, hắn dường như trở thành cái tiên nhất, bỏ chạy không biết nơi, không thể cân nhắc, không thể nhóm nó. Chỉ dựa vào ngươi một người, còn không đủ. Vương Đẳng khẽ lắc đầu, giống như ở khuyên cáo, nhưng này chín chữ lại giống lưỡi dao bình thường ác liệt, mạnh mẽ dốc ở các thánh tử trên mặt. Lệnh vẻ mặt bọn họ càng trầm trọng. Ha ha, khó được Vương huynh có như thế nha hứng, chúng ta kỳ có thể từ chối. Đông Lai nguyện trợ một chút sức lực. Đạo nhất thánh địa thánh tử Lý Đông Lai cười khẽ, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhìn chung quanh bốn phía, cũng là đi vào giữa trường. Không biết làm sao, dường như là trên mặt không nhịn được bình thường, lại dường như là kéo không tới mặt đến vây công, đã không còn thánh tử mở miệng. Còn chưa đủ. Vương Đẳng vẫn là lắc đầu, ánh mắt tự ngồi ngay ngắn thánh tử, truyền nhân trên người từng cái đảo qua, có chút thất vọng. Cho các ngươi cơ hội, không còn dùng được a. Hừ. Xính miệng lưỡi chi khoái. Đại diện thánh tử hạng nhất phi hừ lạnh, một bước đập dưới, thần lực liên miên mà lên, gào thét như sóng lớn, nặng nề như núi vỡ. Từng mảng đạo văn đan dệt hiện ra, diễn sinh thảo phạt, hắn chỉ điểm một chút dưới, đạo kia văn dung hợp ra một thanh trường kiếm chém bổ xuống, trên đó mũi nhọn lạnh lẽo. Chưa tới người liền ở bốn phía xé rách ra to lớn vết kiếm, lạnh lẽo âm trầm không gì sánh được. Ha ha. Đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai mỉm cười, một đôi mắt bên trong hình như có hai cái chuông lớn vang lên, dùng hai phát điếc, bắn ra một đạo dài ba tấc thần quang, sắc bén không gì sánh được, biến hóa bất định. Hắn lại ra tay, lấy đạo nhất thánh địa kinh văn diễn dịch thảo phạt, núi đá cây cỏ đều có thể là nói, cũng là một, hai tay hắn hư hoàn, như ôm núi cao. Thần lực hội tụ như triều, miễn cưỡng ký kết ra một phương cổ phong trấn sát mà xuống, che đậy trời cao, tung xuống tảng lớn bóng mờ. Ngây thơ. Vương Đẳng góc áo lay động, miệng phun hai chữ, tay trái bắt ấn đánh giết mà xuống, chỉ một thoáng, một vòng chói mắt mặt trời đỏ từ từ bay lên, ngang qua trời cao, chiếu khắp vạn ngàn. Hắn bàn tay phải quét ngang, ký kết tấn pháp, có trăng sáng treo cao, tỏa ra lạnh lạnh ánh bạc, nhật nguyệt hợp lại, kêu gọi kết nối với nhau, đột nhiên bành trướng mà mở, đánh giết về phía trước. Phúc. Núi cao đổ nát, tán loạn trong vô hình, một vòng kia đại nhật mênh mông vô cùng, mất đi thai họa, giữa trời chấn sát mà xuống, đem đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai bao phủ. Ngân nguyệt rơi dụng, phá diệt đạo kiếm, từ bên trong giọ ra một bàn tay lớn, chạy xuôi bạch kim ánh sao, hoành áp mà tới. Ngông cuồng. Hừ. Hạng nhất phi cùng Lý Đông Lai cùng nhau hét lớn, cả người hiện lên tảng lớn thần hy, đạo cung tỏa ra hào quang, mơ hồ có từng vị thần chỉ hiện hiện ra. Ngươi có thể làm được bước đi kia ư? Diêu Quang Thánh Tử hai mắt híp lại, rất hứng thú nhìn đạo kia áo xanh bóng dáng, thành thạo điêu luyện, rơi như thường, ung dung liền đem hai người thảo phạt tác chế. Quá vô vị, còn chưa đủ, ngươi cũng tới. Vương Đẳng ra tay, một chỉ điểm ra, toàn bộ cánh tay đều trở thành màu đỏ thắm, thuế thành một cái hoàng cánh, thủy hoa vọt lên, dáng đỏ mắt sáng. Tử phủ Thánh Tử nghiêng người né qua, yêu diễm ánh sáng đỏ cùng với gặp thoáng qua, xuyên thủng tầng tầng cung điện, cầu vồng kinh không, chỉ động tròn trịa, trước sau trong suốt. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân vang vọng nồng nặc tử khí, trải rộng hào quang, thân thể đột nhiên thoát ra, năm ngón tay xoắn lên thành quyền, dường như một thanh tử kim thần truy, giữa trời đập xuống. Đến được. Vương Đẳng cười to, khí thế càng cường thịnh. Hắn con ngươi đỏ sậm, như hai cái ma đao một dạng kiếp người, khí thế như dương, mười ngón cùng dựng ra, dáng đỏ từng đường bắn ra. Mỗi một ngón tay cũng như một cái dáng đỏ kiếm, đỏ tươi rực rỡ, bóng ánh chói mắt, thần mang như luyện. Mười ngón hợp lại, hóa thành một phương dáng hồng hoàng cánh lực bổ xuống, phá diện sơn hà, khí tôn bát hoang. Chỉ một đòn, liền đánh xuyên qua trời cao, vang vọng ánh đỏ như luyện, đem kia tử kim thần truy miễn cưỡng đánh nổ, một cái liền đem tử phụ thánh tử kia kéo đi. Cho hay mới vừa mở màn đây. Vương Đẳng khẽ nói, tiện tay đánh ra một phương nhật nguyệt vòng quay, đem kéo tới thảo phạt tiêu diệt, rất xa liền đem Lý Đông Lai đẩy lùi. Hắn quay đầu, ánh mắt cho đến Vạn Sơ Thánh Địa, hơi suy nghĩ, bốn phía hư không bặm mẻo, hóa thành một phương đại thủ lớn đập ngang mà xuống, nhắm thẳng vào Vạn Sơ Thánh Tử. Dường như phải đem hắn đập làm mở ra bánh thịt giống như. Này, Vạn Sơ Thánh Tử hơi nhíu mày, hắn cũng không muốn sớm như vậy liền xuống trường. Nhưng bất đắc dĩ, phía kia hư không đại thủ lớn đều vỗ tới trên gáy, lại không động thủ chỉ có thể bị chế nhạo, cũng không thể ném đi Vạn Sơ Thánh Địa mặt mũi. Hắn lắc đầu một cái, tự thiên linh nơi bỗng nhiên bắn ra một đạo hỗn độn khí, rọi rửa vạn vật, gột rửa hoàn vũ, trong giây lát sụp đổ rồi phía kia đại thủ lớn. Một bên Vạn Sơ Thánh Nữ Triệu Yên Nhiên nhìn hắn một mắt, có hỏi dò thần sắc. Ta đi liền có thể. Vạn Sơ Thánh Tử nói nhỏ, cất bước mà ra, thiên linh nơi buông xuống tảng lớn hỗn độn khí, đầy dây mông lung hào quang, rất sáng lạ. Ầm ầm ầm. Một phương hỗn độn thiên bia hiện ra, hoành áp vòng trời, trên đó buông xuống vô cùng hào quang, đạo đạo huyền ảo ký tự nằm dày đặc trên đó, dung hợp pháp lý, là vì sơ, là vì nguyên. Hắn rất bất phàm, ẩn giấu quá sâu, vừa ra tay liền khiến cho các thánh tử biến sắc. Không ngờ Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Tử càng có kinh người như vậy chiến lực. Tinh khiết như thế hỗn độn khí, khí này so với Vạn Sơ Thánh Chủ năm đó cũng mạnh hơn không ít đi. Có tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, rất kinh ngạc, vị này thánh tử thừa hành dấu tài, nhưng vừa ra tay nhưng là kinh động thiên hạ. Làm người ngơ ngác. Lúc này mới giống cái dáng vẻ. Vương Đẳng thét dài, tóc đen bay phấp phới, có tinh mịn ánh sao rơi ra, hắn song quyền gióng lên như trời vỡ, chút xuống ra vô cùng cự lực, lấy nụ thân găng chống đỡ thuật pháp, đem đánh nổ tung mà mở. Quá kinh người rồi. Hắn dường như cổ xưa thần linh thức tỉnh bình thường, gióng lên chống trận, muốn lấy máu cốt đúc kiểu, chinh phạt cửu thiên. kinh khủng như vậy nhục thân, chẳng lẽ Bắc Đế này là cái gì thể chất đặc thù hay sao? Chẳng lẽ là thánh thể nhất lưu? Bây giờ vừa mới hiện thế. Không giống, hoang cổ thánh thể năm đó có thánh địa bồi dưỡng quá, dị tượng mọi người cũng biết, cùng vị này Bắc Đế cách nhau rất xa. Không sai, thánh thể huyết khí là màu vàng nóng, vị này Bắc Đế huyết khí nhưng là đỏ sẫm không gì sánh được, giống như huyết ngọc. Khí, thực sự là kinh người à, hắn hiện tại lấy sức lực của một người mời chiến bát phương, độc chiến bốn đại thánh tử mà không rơi xuống hạ phong, lan truyền ra ngoài cũng là kinh thế hãi tục vô cùng. Không ít tu sĩ cảm khái, thán phục rất, vị này Bắc Đế tưởng thật kinh tài diễm diễm, thể hiện ra đại đế phong thái. Ở đây các thánh tử đều có chút trầm mặc, việc đã đến nước này, bọn họ cũng không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn thấy chênh lệch. Cho dù bốn vị kia thánh tử không có sử dụng pháp bảo sát chiêu, nhưng vị kia Bắc Đế cũng chỉ là dựa vào thân thể hoành áp, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Gọi là bọn họ bên trong bất luận một hai đi tới, e sợ đều không làm được mức độ như vậy. Thực sự là kinh người, như vậy chất phát dâng trào huyết khí, hắn lẽ nào là man thú hóa hình không thành? Có thánh tử nói nhỏ, rất khó hiểu, cảm thấy có chút hoang đường. Vậy cũng là bốn vị thánh tử a. Bệ nghệ đương đại, quét ngang trẻ tuổi một đời đỉnh tiêu giả, tương lai các đại thánh địa trưởng môn nhân. Lại ở hôm nay, bị vị kia Bắc Đế lấy bạo lực nhất thủ đoạn, mạnh mẽ kéo xuống khối này nội khố. Người yếu, không có bị người khác ngước nhìn về lực. A a a a. Hạng nhất phi hét lớn, hắn khuôn mặt đỏ lên, tức thẹn không gì sánh được, nhóm người mình bốn đại thánh tử liên thủ càng là không bắt được người trước mắt. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Thiên kia đến cùng là quái vật gì? Còn trẻ như vậy, từ đâu tới cao thâm như vậy tu vi? Mẹ kiếp còn có thể trong bụng mẹ tu luyện hay sao? Vậy. Đáp lại hắn, là một cái cối xay vậy đại thủ, trên đó lóng lánh bạch kim hào quang, sụp ra đạo đạo thuật pháp, phải đem hắn nghiền nát. Bạch bạch bạch. Hạng nhất phi một quyền trên đỉnh, dương kích đại thủ, cự lực dốc hết, hắn toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, liền lùi lại ba bước vừa mới chậm lại. Có còn là người không? Khủng bố như vậy thể phách, nói hắn là man thú vương giả ta đều tin. Trong lòng của hắn chửi ầm lên, liền chưa từng thấy như vậy không giảng đạo lý thể phách, quả thực cùng trong sách cổ ghi chép những thánh thể kia nhất lưu không kém cạnh. Ngươi ở hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì đây? Vương Đằng một đòn tiên thối bước ra, trực tiếp đem tử phủ thánh tử thảo phạt đánh nát, kêu rên rút lui, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Hắn vừa mới còn cảm thấy động tác của hạng nhất phi khuyết đại chút, kết quả một giây sau chính mình liền gặp hai, thực tại đáng sợ. Lúc đến nơi khác, một đám thánh tử đã có chút trầm mặc, bọn họ đáy mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trẻ tuổi một đời bên trong xuất hiện kinh khủng như vậy nhân vật không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tứ tượng thánh tử cùng cựu tiêu thánh tử liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đứng dậy, nhảy vào giữa trường, bắn ra hóng ánh thần hy, dường như hai vòng đại nhật ở treo cao, tia sáng vạn trượng. Tứ tượng thánh tử cùng cựu tiêu thánh tử cũng ra trận rồi. Chơi ạ, lần này có tới 6 người, Bắc Đế còn có thể duy trì ưu thế sao? Thí, hắn mới bao nhiêu tuổi à, liền có kinh khủng như thế tu vi, như vậy chiến lực, sánh vai đại đế thời niên thiếu cũng không quá đáng chứ. Đó là đương nhiên, trừ bỏ Vô Thủy đại đế ở ngoài, ta chưa từng gặp như vậy hùng hổ thiên tiêu. Túy Tiên Quyết ở ngoài, một đám tu sĩ ngẩng đầu ngước nhìn, ngược lại náo nhiệt vô cùng. Từng cái tin tức linh thông, trên tới thiên văn dưới tới địa lý, cổ kim vắng lai, đều có chỗ thông. Mau nhìn, Bắc Đế lại động thủ rồi. Thí, đều 6 cái hắn còn không vừa lòng, chơi đến cũng quá to lớn rồi. Không ít tu sĩ sử sốt, lại nhìn tới. Chỉ thấy giữa sân Vương Đằng chân đạp thất tình, cái tay bắt ấn đánh ra một cái kim lân thần long, gào thét mà đến, trực tiếp vô giết về phía một mình uống uống đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh. Hạ Minh, một người uống rượu cũng không tránh khỏi quá cô tịch chút, sao không cùng ta chiến cái thoải mái? Vương Đằng cười to, hoàng cực ấn nổ ra, cái kia kim lân thần long uốn lượn mà đi, giống như một tòa nguy nga núi cao sừng sững, ngang qua trời cao. Cô cũng chính có ý đó. Hạ Nhất Minh khỏe miệng khẽ nhếch, hoàng đạo long khí nổ vang mà lên, ngâm nga vang vọng tứ phương, gắng chống đỡ hoàng cực ấn. Lý Đông Lai đám người đã hơi choáng, cái tên này cùng cái quái gì, đánh mày đều, còn không hiện ra xu hướng suy tàn. Chém giết đều không chuyên tâm, ngươi là ở khinh thường ta sao? Vương Đằng chẳng biết lúc nào đi tới trước người, hơi nhíu mày, một quyền hoành đập mà xuống, xét qua một đạo quỹ tích huyền ảo, giống như cùng hư không kết hợp lại, vô thanh vô tức. Kinh thiên vĩ địa, chiếu đến tứ phương. Thần sắc hắn biến đổi, hét lớn lên tiếng, tự quanh thân trong huyệt khiếu hiện lên tảng lớn chữ cổ, nằm dày đặc trời cao, sáng lạn như tinh đấu. Đòn đánh này, hắn đem hết toàn lực, kinh văn đạo âm vang vọng trong lòng, để thân thể của hắn càng nóng ánh, kia từng viên chữ cổ giống như có sinh mệnh bình thường, tứ tán tụ hợp, diễn dịch không biết dấu vết. Tử khí đông lai. Tử phủ thánh tử nắm lấy cơ hội, sát chiêu khiến đem mà ra, trong phút chốc liền có vô ngần tử khí tự phía chân trời bông xuống, vô biên vô hạn, cao quý không tả nổi, thánh không thể xâm. Như triều tựa như biển, bao phủ bát phương, đột nhiên đem giữa trường bao phủ. Đại diện thánh kiếm. Hạng nhất phi ánh mắt bùng cháy mạnh, đại diện thánh địa tuyệt học triển lộ, đầy trời đạo văn đan dệt biến hóa, ký kết ra một phương óng ánh thần kiếm, chém ra một đạo thông thiên triệt địa ánh kiếm. Tứ tượng thánh tử cùng cựu tiêu thánh tử yên lặng không nói, đều là hiển lộ sát chiêu, đem Vương Đằng bốn phía phong tỏa, không để lại né tránh chỗ trống. Gào. Tự tứ tượng thánh tử phương hướng bỗng nhiên lao ra chói mắt thần hoa, ngưng tụ ra bốn đạo bóng mở, chấn thủ càn khôn tứ cực. Làm càn. Vương Đằng quát lạnh, quanh thân tứ tượng chân linh hiện hiện ra, mênh mông khí thế hiển lộ, hoành áp vòng trời, nhìn xuống bát cực. Gào gừ. Ngang. Kỳ úm. Lướt. Long hoàng hợp đều, rùa rắn hy giải, bạch hổ khiếu thiên. Chỉ nháy mắt, tứ tượng thánh tử kia hiển hóa ra sát chiêu liền tự mình tan vỡ, tiêu tán mà mở, hắn miệng mũi chảy máu, lảo đảo rút lui, bị thiệt lớn. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh thấy thế chần chờ một tức, trung quy chưa từng gọi động chân long, chỉ là đánh ra rất nhiều ấn pháp, nhân đạo khí thế biểu lộ. Vạn sơ thánh tử không nói, thao túng hỗn độn thiên bia chấn sát mà xuống, cùng rất nhiều thảo phạt tụ hợp, phải đem Vương Đằng chấn áp. Ầm ầm, nổ vang vang vọng, tứ tượng chân linh ký kết hỏa lò, bốc hơi bóng ánh hào quang, đem Vương Đằng bao phủ trong đó, chợt bị đầy trời thần hoa nhấn chìm. Ầm ầm ầm. Khủng bố tiếng vang vang vọng, giữa sân đồng bình lên một mảnh khói lửa. Giữa trường bảy người sắc mặt vi túc, bình tĩnh nhìn, không dám thả lòng cảnh giác. Vừa mới Vương Đằng dành cho bọn họ cảm giác nột ngạt quá mạnh, khó có thể chịu đựng. Kinh khủng như vậy thảo phạt, ai tới đều quá sức. Ta nhìn đảo chưa chắc, Bắc Đế nếu dám một người độc chiến, tất nhiên có sức lực, chắc chắn sẽ không liền kết thúc như vậy. Nhưng vậy cũng là bảy vị nhân vật cấp độ thánh tử a, chính là đại đế thời niên thiếu thấy cũng phải đau đầu chứ. Nhìn xuống chính là, không gặp kia bảy vị đều trận địa sẵn sàng đón quân địch sao? Nếu là thành công bọn họ sẽ là vẻ mặt này. Túy Tiên Khuyết ở ngoài, một mảnh huyên náo, không ít tu sĩ xì xào bàn tán, âm thầm suy đoán. Dưới cái nhìn của bọn họ, đội hình như vậy đã có thể xương tụng cổ kim hiếm thấy, còn không có người công thành quá. Thực sự là, ghê gớm a. Trong ngồi, Diêu Quang Thánh Tử dường như nhận ra được cái gì bình thường, đốt ngón tay hơi dừng lại một chút. Trong mắt không dễ phát hiện né qua một vẻ vẻ nghiêm túc. Không hổ là Bắc Nguyên thứ nhất kiêu dương, danh xứng với thực. Yêu Nguyệt không hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên hơi thận trọng lên, trong lòng lâm thầm thôi diễn. Nếu là mình ở trong đó, bị như vậy vây công, e sợ cũng không đáng kể. Rõ ràng đến chính là loạn cổ đại đế truyền thừa, đi con đường lại như vô thủy đại đế kinh người như vậy, thực sự là. Cơ Sáng Nguyệt hơi xúc động, cười khổ lắc đầu một cái, chính là chính mình vị kia bị được coi trọng thần thể đến rồi, e sợ cũng phải nuốt hận. Đông ba. Giữa sân, khói lửa tàn đi, hình như có lô đỉnh bị văng lên. Một phương có chút lờ mờ tứ tượng hồng lô tàn đi, Vương Đằng đi ra, một cái kéo xuống phá nát áo bảo. Đủ kình, tiếp tục. Khoe miệng hắn chảy máu, trên thân thể có bao nhiêu nơi vết máu ở nứt toác, nhưng không sợ, khí thế vẫn dâng trào phồn thịnh. Hắn ánh mắt nhìn xuống tứ phương, có khiếp người vì thế, vừa mới như vậy khủng bố thảo phạt cũng là bị hắn cản lại, chỉ là chịu chút thương. Chiến quả như vậy, cũng rất kinh người. Chiến. Ta liền không tin ngươi là làm bằng sắt. Đại diện thánh tử hạng nhất phi sắc mặt tái nhợt, tâm trạng xoay ngang, vọt thẳng giết mà tới. Không sai, nhân lực cuối có lúc cạn kiệt, hắn một người ác chiến một lúc lâu, liền không tin còn có thể áp chế xuống. Đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai lên tiếng đáp lời, tuy rằng rất không cam lòng, nhưng không phải không thừa nhận vị này Bắc Đế thực tại mạnh mẽ vô cùng, lực áp bọn họ bảy người lâu như vậy. Vương Minh, nếu là ngươi từng cái khiêu chiến, có lẽ thật có thể sáng tạo ra kỳ tích, nhưng ngươi sai liền sai ở quá ngạo khí rồi. Muốn một người chiến chúng ta, này chính là ngươi bại vong nguyên do. Vạn Sơ thánh tử cất bước, tay nâng hỗn độn thiên địa, vung xuống đạo đạo giáng màu, như mưa như thác nước. Còn lại bốn người cũng là trầm mặc, không chút biến sắc bước động bước chân, chậm rãi đè xuống. Cùng. Ta tự vô địch với cùng thế hệ, miệt thị bọn ngươi lại có làm sao? Ba người các ngươi, cũng xuống đây đi. Vương Đằng ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen bay phấp phới như long xà, khí thế càng vang dội, tựa hồ sau một khắc liền muốn phá vào kia không tên cảnh giới. Vành, vành, vành. Qua óng ánh, hắn dường như một tôn thiếu niên đại đế, khí thôn sơn hà vạn dặm, dâng trào cựu thiên như long, cả người đều thăng hoa, đặt đến một cái không tên hoàn cảnh. Đùng đùng đùng. Hắn quyền rơi như lôi bắn, nổ vang trời cao, ba đạo bạch kim ánh sao cuốn ngược mà ra, đánh về phía ngồi ngay ngắn trên yến tịch ba người. Cơ Sáng Nguyệt ánh mắt lóe lên, cái tay giò ra, tướng tinh huy bộc nát, thân thể run lên liền xuất hiện tại giữa trường, thần lực phun trào, một phương hư không đại thủ ấn đập ngang mà dưới. Một trận chiến. Yêu Nguyệt không khí thế tăng vọt, dường như một tôn thượng cổ thiên yêu như thế, cá voi thôn nhật nguyệt, chân đạp sơn hà, trong thời gian ngắn đổ nát ánh sao, xuất hiện tại giữa trường. Hắn giơ tay, diễn dịch sát sinh đại thuật, khủng bố khóc lóc đau khổ tiếng kêu rên vang vọng, chen lẫn không biết tên cổ thú rít đảo, cùng nhau hiện lên. Cũng tốt. Xẹt xẹt xẹt. 108 đạo thần hoàn tỏa hào quang rực rỡ, Diêu Quang Thánh Tử như thần chỉ hạ phàm bụi, thánh quang rừng rực như thiên dương, hắn từng sợi tóc vung lên, giống như hoàng kim xây đúc. Đây là một tôn đáng sợ tuổi trẻ thiên tiêu, đủ để bệ nghệ cùng thế hệ, đánh giết cùng cấp tu sĩ cũng bất quá xoay tay ở giữa, làm cho người kinh hãi. Ầm ầm ầm. Cuối cùng ba vị tuấn kiệt vừa vào trường, thế cuộc trong phút chốc liền không giống nhau. Vương Đằng áp lực đột nhiên tăng, nhưng chiến ý lại càng vang dội, chỉ có như vậy cao áp hoàn cảnh, hắn mới có thể đánh vỡ ràng buộc, một bước lên trời. Hắn bắt đầu bị thương, Diêu Quang Thánh Tử thật rất bất phàm, thánh quang chiếu rọi chỗ, đều là tịnh thổ, hắn một quyền một cước, đều có chứa khủng bố uy năng, đủ để phá núi nước đá. Không phải cái khác bảy đại thánh địa thánh tử có thể so sánh với. Cơ Sáng Nguyệt tuy không phải thân thể, nhưng thiên tư cũng là bất phàm, thôi thúc hư không kinh trấn áp bắt vương, phong tỏa Vương Đằng hết thảy né tránh phương hướng, làm hắn chỉ có thể gắng chống đỡ. Yêu Nguyệt không là giữa trường cấp tiến nhất một người, có công không thủ, triển khai thiên yêu đồ linh thuật, cùng Vương Đằng chém giết. Hai người đều là đẫm máu, đang gầm thét, quyền đối quyền, chiến đấu ngang ngược không gì sánh được. Hắn ở Vương Đằng bên ngoài thân lưu lại từng đạo vết máu, lại bị Vương Đằng một trường diễn biến hoàng cánh cắt ngang xé rách dưới khối lớn huyết nục, mưa máu tung bay, khiến cho kêu rên rút lui. Quá kinh người rồi. Ác chiến 10 người vẫn còn có thể kiên trì lâu như vậy, Bắc Đế này mạnh như thế nào? E sợ ở đây thánh tử bên trong không một cái là đối thủ của hắn chứ. Hắn cũng thương rất nặng, bên ngoài thân tiêu tán bảo quang cũng không thấy, nứt toác từng đạo vết máu. Diêu Quang Thánh Tử cùng Yêu Nguyệt không quá mạnh, bọn họ mới là gắng chống đỡ Bắc Đế chủ lực. Nghe đồn Yêu Nguyệt không kia chính là thượng cổ thiên yêu thể, đủ để hò hét thánh thể nhất lưu, rất bất phàm. Chẳng trách có thể lệnh Bắc Đế đấm máu mạnh mẽ như thế. Không ít tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, bị như vậy dọa người chiến tích chết phục. Không gì khác, quá kinh người, từ xưa đến nay chưa hề có chi. Phốc phốc phốc. Giữa trường chém giết càng kịch liệt, Vương Đằng đều từ bỏ phòng thủ, toàn lực chém giết, miễn cưỡng đánh tan tứ tượng thánh tử cùng Cửu Tiêu Thánh Tử, đem hai người đánh bay ngang ra ngoài. Nhưng cùng lúc, hắn cũng bị rất nhiều thảo phạt bắn trúng, đỏ sẫm bảo huyết giàn giụa. Đùng. Lý Đông Lai thân thể đột nhiên uốn một cái, bị hắn một quyền nện ở vai trái trên, cả khối sụp lún xuống dưới, bay ngược ra ngoài. Hô. Vương Đằng ngồi thẳng lên, hít sâu một hơi, ánh mắt tự giữa trường trên người mọi người đảo qua. Đều là một mảnh kiêng kỵ cùng nghiêm nghị, cùng với một vẻ kia giấu đi cực sâu hoảng sợ. hôm nay liền mượn bọn ngươi chi thủ một bước lên trời. Hắn cười to, trên vòm trời một mảnh ám trầm bẻ, dường như có tiếng nổ vang rền nổ vang đang rung động ở hô ứng. Chương 150, thập đại nhân kiệt lạc tuổi, một bước lên trời vào tứ cực. Hắn là quái vật à? Như vậy ác chiến đều kéo không đổ hắn. Có thánh tử gầm nhẹ, rất không cam lòng, bọn họ 10 người cùng tiến lên, vẫn như cũ cầm chi không dưới, thậm chí còn bị đánh bay ra ngoài 3 cái, ngã quắp ở một bên. Nhiều lời vô ích, chiến. Vạn sơ thánh tử trong ánh mắt hình như có một phương hỗn độn đất trời sinh ra, đang mở ra, đang diễn hóa, bắn ra sức mạnh to lớn ngập trời. Hắn thét dài, trong tay nâng đỡ hỗn độn thiên bia ngang trời đè xuống, phá diệt vạn ngàn, dường như một tòa liên miên sơn mạch vụt lên từ mặt đất, chấn sát mà tới. Chiến. Diêu quang thánh tử hét lớn, khí thế cuồng mãnh vang dội như thần chỉ, 108 đạo hóng ánh thần hoàn ra thân, đây là khó có thể tưởng tượng khủng bố chiến lực, bệ nghệ cùng thế hệ, giơ tay gian rơi ra liên miên thánh quang. Chiếu khắp chỗ, đều là tịnh thổ, nóng rực mà bá đạo. Gào. Yêu nguyện không giết đạo, tóc đen bay phấp phới, áo tím gồ lên, cả người đều tràn ngập một loại yêu dị mà cổ xưa ý nhị, khí thôn vạn dặm như hổ, bệ nghệ cản khôn sơn hà. Như một tôn tượng cổ thiên yêu trên đời, chinh chiến bát phương, lấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông lấp đường. Khí, không hổ là trong truyền thuyết thiên yêu thể, như vậy dị tượng uy thế, tưởng thật đáng sợ. Kia không phải vậy. Tiếp năm thượng cổ thiên yêu cũng là có thể cùng đại thành thánh thể hò hét giả, chỉ tiếc vùi lấp ở năm tháng cắt đuổi bên trong. Thiên yêu thiếu chủ là rất mạnh, nhưng ta hiện tại cảm thấy bị bọn họ vây công Bắc Đế mới thật sự là yêu nghiệt nhân vật, khủng bố vô cùng. Túy Tiên Khuyết ở ngoài, một đám tu sĩ nghị luận sôi nổi, giữa trường thế cuộc biến hóa thất thường, bọn họ cũng nhìn sóng lòng dâng trào. Đông Hoang các tuấn kiệt cùng Bắc Nguyên thứ nhất Tiêu Dương giao thủ, ngẫm lại đều làm người kích động. Tử phủ thánh tử cùng đại diễn thánh tử hạng nhất phi không nói, hai người sóng vai mà lên, có mênh mông tử khí đông lai, bao phủ bát phương, cao quý không tả nổi, thánh không thể xâm. Đạo văn trải rộng trời cao, hóa thành từng chuôi hóng ánh thần kiếm, mũi nhọn kinh người, hàn quang lạnh lẽo, như một mảnh ánh kiếm màn trời đảo khuynh mà xuống, chiều hướng phát triển, cuồn cuộn mà tới. Đến được. Vương Đằng cất bước, chiến ý sôi trào ngút trời, bắn ra tiếng len keng, giống như có một tôn thần nhân ngang trời, gióng lên chống trận, khuấy động địa phong thủy hỏa. Hắn vung quyền, chân ổn mạnh mẽ, thân thể đẫm máu, nhưng ánh mắt càng lóe ánh, như hai viên ngôi sao treo cao, khó có thể nhìn thẳng. Một khẩu tứ tượng hồng lô hiện ra, trên nắm chân linh, nội hàm cả khôn, giữa trời chấn rơi. Cơ sáng nguyệt kêu rên, hư không kinh liên tục vận chuyển, một quyền đánh vào tứ tượng hồng lô kia trên. Đùng, đùng. Nặng nề thanh âm vang vọng, thân thể của hắn lại không ngừng được rút lui, cô kia phản chấn sức mạnh quá bàng bạc rồi. Vào đi ngươi. Vương Đằng cười to, một quyền đập xuống, tứ tượng hồng lô kia nóc bỗng nhiên sốc lên, dâng lên vô lực bằng, nội bộ trấn áp địa phong thủy hỏa. Một luồng khủng bố sức hút bắn ra, dường như mở ra vực sâu miệng lớn, trắng trợn thôn phệ. Cơ sáng nguyệt biến sắc, thân thể trong giây lát vụt lên từ mặt đất, bị tia hỏa lò thu hút trong đó, chấn áp. Trời ạ, cơ gia thiên tiêu bị chấn áp rồi. Khí, đây cũng quá kinh người chút, một người ác chiến bát phương, lại không người có thể áp chế nó anh phong. Ta có linh cảm, này sẽ không là cái cuối cùng. Lần này, không chỉ là Túy Tiên Khuyết ở ngoài các tu sĩ, liền tiệc rượu trên các thế lực lớn trưởng lão đều có chút ngồi không yên rồi. 10 vị Đông Hoang tuấn kiệt vây công một người, lại bị đánh tan 3 người, chấn áp một người. Như vậy tình hình trận chiến thực tại làm bọn họ trên mặt có chút không nhịn được, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cơ gia trưởng lão khẽ mắt hơi đập, lại liếc mắt một cái Cửu Tiêu Thánh Địa cùng Tứ Tượng Thánh Địa trưởng lão, âm thầm so sánh một hồi, lúc này mới bình phục không ít. Chí ít không phải cái thứ nhất bị đánh bay ra ngoài. Vành. Giữa trường chém giết càng kịch liệt, đánh ra chân hỏa, yêu nguyệt không triệt địa bày ra uy năng của thiên yêu thể, tái hiện thượng cổ thiên yêu phong thái. Cũng chỉ có chiến lực lên đến cực đỉnh hắn, mới có cùng Vương Đằng chém giết gần người tư cách. Xì xèo. Yêu nguyệt không năm ngón tay hợp lại, như một thanh thiên đao chém xuống, trời cao giống như vải vóc vậy bị xé rách, ở Vương Đằng nơi bụng lôi ra một đạo vết máu. Nhưng rất nhanh, một cái bạch kim thiết quyền liền hoành đập mà đến, đem hắn vai phải đều đập sập xuống, đốt xương đều lộ ra, máu cốt chồng chất thành một mảnh. Vương Đằng đang muốn truy kích, đã thấy Diêu Quang Thánh Tử đạp bước mà đến, 108 đạo thần hoàn óng ánh lóa mắt, tay hắn nắm phát ấn, giống như thánh dương giữa trời, tinh chế đại thiên. Chấn. Hắn quát nhẹ, cả người như hoàng kim xây đúc bình thường, hóa thành một vòng thánh dương rơi rụng mà xuống, soi sáng vạn dặm sân hạ. Vương Đằng giơ tay, dương kích trời cao, loạn cổ đế kinh vận chuyển, diễn biến khai thiên chi phủ, diễn đạo chi phủ, tinh mịn thần văn nhảy nhót đang dệt, ký kết ra một đạo rộng dài chiến phủ, vung xuống hỗn độn khí. Vành. Chiến phủ ngang trời, khai thiên tích địa. Thánh dương treo cao, chấp trưởng càn khôn. Ầm ầm ầm. Chiêu thức này đụng nhau quá kịch liệt, nhấc lên liên miên sóng khí tung bay, Túy Tiên Khuyết ở ngoài các tu sĩ đều lảo đảo nháy mắt, bị dư âm đảo qua. Này vẫn là đạo cung bí cảnh. Chiến lược này, giết một vị ngũ trọng thiên tu sĩ đều dễ dàng đi. Phí lời, nhân gia là thiên tiêu, là nhân kiệt, có thể cùng chúng ta một dạng sao? Vượt cấp mà chiến đó là chuyện thường như cơm bữa. Tựa hồ trong tin đồn có quá tương tự miêu tả, một loại huyền diệu cảnh giới, có thể ngang qua nhiều cảnh giới nhỏ nghịch phạt. Không ít tu sĩ nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ vẻ chấn động. Vành. Bạch bạch bạch. Trời cao nổ vang, một đạo hóng ánh bóng dáng bay ngược mà ra. Thần hoàn nứt toát, khóe miệng chảy máu. Vương Đằng tự trong khói bụi lao ra, cẳng tay nơi một mảnh cháy đen, hắn không nói, tứ tượng hồng lô giữa trời chấn rơi. Nóc sốc lên, địa phong thủy hỏa cùng chuyển động, càn khôn nhật nguyệt bảo huynh, nhất thời liền đem Diêu Quang Thánh Tử chấn áp trong đó. Lại một cái. Có người kinh ngạc thốt lên, rất khó mà tin nổi. Đây chính là các đại thánh địa tiên chi tiêu tử a, không phải mặc người thịt cá xúc vật, liền như vậy một cái kế tiếp cho chấn áp rồi. Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão khóe miệng hơi co rúm, ánh mắt không tự giác đảo qua cái khác các thế lực lớn trưởng lão, đều là một bức vẻ cổ quái. Không gì khác, giữa trường vị kia lại động. Này hơi động, chính là kinh thiên động địa, quét ngang tất cả đầu trâu mặt ngựa. Vung quyền. Vung quyền, vung quyền. Quản ngươi cái gì huyền thuật diệu pháp, hết thảy nổ nát. Trong phút chốc, Long Hoàng hợp đều, rùa rắn hí dài, bạch hổ khiếu thiên. Chân linh dị tượng xông lên tận trời, kéo dài bát phương, từ phía chân trời vô cùng chỗ cao, đột nhiên buông xuống tảng lớn thủy khí, như mưa như thác nước. Hóa thành liên miên chuỗi ngọc đem vương đằng che lấp, ra chỉ. Một quyền, tử phủ thánh tử lão đạo rút lui, cánh tay trái không tự nhiên uốn lượn, bị đánh gãy, không hề có chút sức chống đỡ bị chấn áp tiến vào tứ tượng hồng lô. Một quyền, kiếm đoạn văn diệt, đại diện thánh tử hạng nhất phi ho ra máu, bị một quyền nện ở trên gáy, mắt nổ đom đóm, suýt nữa tại chỗ ngất đi, trực tiếp bị tứ tượng hồng lô thu hút trong đó. Một quyền, hỗn độn thiên biên nổ tung, rơi ra hào quang như mưa, lại một quyền, vạn sơ thánh tử thân thể chập chờn, giống như nến tàn trong gió, tứ tượng hồng lô chấn sát mà xuống, hắn giống to dương kích, thiên linh buông xuống vô cùng hỗn độn khí. Miễn cưỡng chống đỡ mấy tức liền bị nắm bắt, chấn áp trong đó. Vẫn là một quyền, đại hạ hoàng tử hạ nhất minh hờ hững không nói, dị vang bá đạo ác liệt hoàng đạo long khí nhưng là mất đi tác dụng, chân long thần hình bay lên không, tự trong mây mù một trào kịp xuống, liền đem hắn thu hút hỏa lò bên trong. Người thu không được ta. Yêu nguyện không bất khuất, phấn kích trời cao, muốn đi ngược dòng nước, vừa tranh đấu mang. Dù chưa đến tứ cực bí cảnh, nhưng thiên yêu thể mũi nhọn đã triển lộ không ít, tái hiện ba phần thượng cổ thiên yêu uy thế. Nhưng đáng tiếc, như hắn là thiên yêu trên đời, hắn kia đối mặt vị kia, chính là một tôn đương đại đại đế. Quét ngang đồng đại vô địch, bệ nghệ hoàn vũ càn khôn, cái tay quân trời, chỉ vẽ lật mênh mông. Vương đẳng quyền phong xẹt qua, bình định bát phương, bình định càn khôn. Chỉ một đòn, liền phá vỡ yêu nguyệt không cuối cùng dãy rủa, đánh thân thể hắn rạn nứt, sụp đổ tảng lớn mưa máu, trực tiếp bị chấn vào tứ tượng hồng lô bên trong. Liền yêu nguyệt không cũng bị chấn áp. Thập đại nhân kiệt vây công, lại bị hắn một người hết mức đánh bại. Quá khủng bố, đây là một tôn chân chính thiếu niên đại đế, bác đế tên hoàn toàn xứng đáng. Cha cha cha, Đông Hoang thập đại tuấn kiệt, trực tiếp bị chấn áp bảy vị, lần này thật đúng là quá độ đi. Mẹ nó, còn không kết thúc, bác đế lại động. Hắn liền ba cái kia ngã quắp đều không buông tha à? Một đám tu sĩ mắt tròn váng, có từng gặp qua cảnh tượng như vậy? Dị vãng hoành hành Đông Hoàng, bệ nghệ cùng thế hệ các thánh tử bị cắt rau gọt dưa vậy chấn áp. Lần này thật đúng là đại tin tức, Bắc Đế xuôi Nam cùng chiến thập đại nhân kiệt đều chấn áp. Giữa trường, Vương Đằng cất bước, tay nâng tứ tượng hồng lô, nội bộ rung động không ngớt, là bảy người kia vẫn còn phản kháng. Nhưng vô dụng, liền bọn họ toàn thịnh lúc đều không địch lại Vương Đằng, bây giờ đều bị đánh cho tàn phế, còn có thể nổi lên bọt nước. Đừng đi! Đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai khỏe mắt nhảy lên kịch liệt, trơ mắt nhìn vị kia Bắc Đế đi tới một bên, nóc sốc lên. Đem tứ tượng thánh tử cùng cựu tiêu thánh tử trấn áp, bước chân nhất chuyển, liền hướng về hắn mà đến. Thành thật một chút, Vương Đằng một lòng bàn tay lật quá, đem Lý Đông Lai đánh lật lại, trong tay tứ tượng hồng lô dâng lên hào quang, đem nắm bắt trấn áp. Đến đây, 10 vị Đông Hoang tuấn kiệt đều bị hắn một người trấn áp, lấy với tứ tượng hồng lô bên trong. Tay hắn nâng hỏa lò, nhìn xuống tứ phương, ánh mắt chiếu tới chỗ đều lui sạch tránh. Bác đế, hắn thật làm được rồi. Xôi Nam tranh đấu, một người trấn áp thập đại nhân kiệt. Quá kinh người, kế quét ngang Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ sau, hắn lại lấy sức lực của một người đánh tan 10 đại thánh tử. Đây là thật mãnh long quá giang a, cưỡng chế tất cả, không dung làm trái. Thật như thần thoại truyền thuyết như vậy, đây là một tôn đế tinh ở từ từ bay lên à. Tiếp đó, hắn phải như thế nào, thập đại nhân kiệt đều bị trấn áp. Túy Tiên Khuyết ở ngoài một trận náo động, rất nhiều tu sĩ kinh ngạc thốt lên, khó tự kiềm chế. Bọn họ ngày hôm nay thật chứng kiến truyền kỳ, một đoạn thần thoại của thời. Lấy một địch 10, đều tận trấn áp. Quét ngang Bắc Nguyên, săn bằng Đông Hoang. Bắc Đế Vương Đẳng, thiên tiêu nên như vậy. Trên yến tịch, các đại thánh địa các trưởng lão rất khó chịu, nhìn kia trong tay Bắc Đế hỏa lò gần giống như nhìn thấy chính mình thánh địa mặt mũi bình thường. Bị người ta tùy ý nắm cầm ở trong lòng bàn tay, như vậy tư vị có thể không dễ chịu. Thiếu đế hắn, thực sự là vô địch phong thái a. Hoàng Kim gia tộc trưởng lão kinh hỉ không gì sánh được, chỉ cảm thấy chính mình thiếu chủ quyết đoán sáng suốt không gì sánh được. Thế này sao lại là ôm bắp đùi a, đây là đi lên một cái thông thiên đường bằng phẳng a. Nô tộc thiếu đế, tự nhiên quét ngang vô địch. Vương gia lão thập nhất thẳng sống lưng, cùng có vinh yên, rất kích động. Bốn phía vương gia tộc nhân đều là một mảnh tiếng cười cười nói, rất phấn chấn. Giữa sân, Vương Đằng ngẩng đầu, nhìn phía càng ám trầm bầu trời. Rốt cục, chỉ kém cuối cùng này một ly. Hắn cười to. Trong tay tứ tượng hồng lô bay ngang mà lên, hóa thành trăm trượng đại đứng ngang ở giữa sân, dường như một tòa thái cổ thần sơn, nguy nga mà rộng rãi. Hôm nay, liền lấy bọn ngươi là củi, chiếu gặp con đường phía trước, giúp ta một bước lên trời. Vương Đằng một bước nhảy lên, ngồi xếp bằng hỏa lò đỉnh chót, bên trong càn khôn đảo huynh, bắt cực minh ngông, tứ tượng chân linh cùng múa. Gào gừ, ngang, khí úm, lướt. Hỏa lò rung động, bắn ra núi hô sóng thần vậy tiếng nổ vang rền. Nội bộ thập đại tuấn kiệt đều là kêu rên, bị coi như củi, quần quần không ngừng trích lực lượng. Hỏa lò đỉnh chót, Vương Đằng cất tiếng cười to, tùy ý tùy tiện. Trong thiên hạ, ai dám như hắn như vậy? Lấy 10 đại thánh tử là củi, chiếu gặp con đường phía trước. Ầm ầm ầm. Vòng trời càng ám trầm, mơ hồ có sấm sét nổ vang, một loại nặng nề cảm giác ngột ngạt vô thanh vô tức hiện lên, kéo dài ở trong lòng mọi người. Cái cảm giác này là có trưởng lao nhíu mày, như vậy cảm giác vi diệu rất quen thuộc, làm hắn sinh ra dự cảm không tốt. Túy Tiên Khuyết ở ngoài, một đám tu sĩ cũng là nín thở ngưng thần, hơi nghi hoặc một chút nhìn kia ngồi ngay ngắn lô đỉnh bóng người. Lấy 10 đại thánh tử là củi, chiếu gặp con đường phía trước, là có ý gì? Thùng thùng. Sau một khắc, tứ tượng hồng lô nổ vang không ngừng, lan truyền ra cỗ lớn tinh khiết tinh khí, một mạch tràn vào Vương Đằng trong cơ thể. Hắn thể tách bảo quang, chạy xuôi bạch kim ánh sao, phát họa vảy rồng lớn vượng, càng nóng ánh. Thiên linh nơi một tia huyết khí dâng trào mà lên, xông thẳng lên trời. Ầm ầm ầm. Phản phất là gây nên một loại nào đó phản ứng dây chuyền bình thường, giữa trời bỗng nhiên sinh ra nổ vang, ngàn dặm mây đen kéo dài mà đến. Vương Đằng một hồi đứng lên, vòng trời đều run run một hồi, hắn ngẩng đầu, tóc đen bay phấp phới, bảo thể lấp loé ánh sáng lộng lẫy, bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Oeng! Đất bằng lên cuồng phong, hạn không sinh sấm sét. Sau một khắc, ngàn dặm mây đen rung động không ngớt, có sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, hướng hắn bổ tới. Làm sao biết, đây là cái gì, vì sao đột nhiên hiện ra ngàn dặm mây đen, hạ xuống lôi điện? Đây là thiên kiếp, phá cảnh chi kiếp. Trên yến tịch, có thánh địa trưởng lão kinh kêu thành tiếng, nhảy đứng dậy. Trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Làm sao sẽ như vậy? Phá vào tứ cực bí cảnh, làm sao có khả năng sẽ có thiên kiếp giáng lâm? Đây là cỡ nào yêu nghiệt? Phá vào tứ cực có lôi kiếp trở đạo. Quá kinh người, quá bất hợp lý rồi. Quá yêu nghiệt rồi. Tất cả mọi người đều ngây người, sửng sốt rất, trơ mắt nhìn trong mây đen hạ xuống lôi đỉnh, đánh về phía Vương Đằng. Hắn ngang nhiên mà đứng, chân đạp tứ tượng hồng lô, dương kích trời cao, gắng chống đỡ kiếp lôi. Ầm ầm. Lựa tiên kiếp thứ nhất hạ xuống, Vương Đằng bên ngoài thân bảo quang rực rỡ, không sợ chút nào, mạnh mẽ miễn cưỡng chống đỡ lấy, liền một đạo vệt trắng cũng không từng lưu lại. Ầm ầm ầm. Lựa tiên kiếp thứ hai, đã không phải đơn nhất lôi điện, dĩ nhiên hóa thành một mảnh biển tím, đây là một mảnh lôi trì. Vô tận lôi điện đem Vương Đằng nhấn chìm rồi, trong thiên địa ánh tím mênh mang khắp trốn, đây là lôi điện đại dương, khủng bố như vậy. Từ xưa tới nay, trừ bỏ mấy cái nghịch thiên yêu nghiệt ở ngoài, vẫn chưa từng nghe nói ai vượt cửa ải lúc sẽ có thiên kiếp giáng thế, ngăn trở nó đột phá. Bác đế phá cảnh, dĩ nhiên tao ngộ thiên kiếp, ngàn dặm mây đen ngang trời, ánh chớp mênh mông như biển. Đây là ở báo trước sao? Ngay cả thiên địa đều cho rằng Bác đế đủ để sánh vai từ cổ chí kim kinh diễm nhất nhân kiệt. Thí, cảnh tượng này, có lại khủng bố, Bác đế nếu như có thể chịu đựng được, không nói được thật có thể một bước lên trời. Mọi người thần sắc khác nhau, trong mắt tràn đầy kính nể, bị Bác đế phong tư chết phục. Quá kinh diễm, có thể nói yêu nghiệt, một đời này Bác Nguyên, bay lên một vòng vô thượng kiêu dương. Ầm 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 ầm. Ánh chớp dâng lên, hừng hực không gì sánh được, trong thiên địa ánh tím mở mịt mê mang, sáng kinh tâm, không mở mắt nổi. Oanh đùng. Đông ầm ầm. Ầm 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 ầm. Tiếng sấm liên miên, gần như muốn đánh xuyên qua màng nhĩ của người ta, nát tan linh hồn của người ta, tiếp thiên liên địa, mênh mông không gì sánh được, giống có thập vạn đại sơn hoành áp mà đến, rung rơi đầy trời sao. Trời cao đều bị đánh nổ rồi. Rách nát không thể tả, nhưng rất nhanh sẽ bị nhấn chìm, bởi vì ánh chớp quá hừng hực, chói mắt lôi điện tràn ngập ở mỗi một tấc không gian, nhảy nhót ở mỗi một tấc góc. Vây quanh, dâng lên, nổ tung. Màu tím lôi hải trung ương, một bóng người dâng trào bất khuất, khí thôn vạn dặm như hổ, đạp lô kích tiên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 151, thiên uy như ngục phá trời cao, chảm ngã minh đạo vào tứ cực, hai hợp nhất. Ầm ầm ầm. Cùng lôi kinh thế, từ điện như chiều, sôi trào mãnh liệt, đây là một mảnh lôi điện hải dương, có thể hủy diệt vạn vật, có thể mai táng vạn linh, mọi người trong lòng sợ hãi, sởn cả tóc gáy. Vị này Bắc đế đến cùng là có bao nhiêu yêu nghiệt, có thể xúc động như vậy thiên tượng? Bọn họ thán phục, ánh mắt nóng nhìn Túy Tiên quyết định, nơi đó một mảnh tím ý sâu nặng, phá diệt sinh cơ. Vương Đằng phá cảnh, thiên hàng lôi kiếp, kinh khủng như vậy cảnh tượng kinh sợ tất cả mọi người. Dù cho là phóng tầm mắt nhìn, đều kinh khủng như thế, mọi người rất khó tưởng tượng màu tím trong biển xét Vương Đằng ở trải qua kiếp nạn như thế nào. Ầm ầm ầm. Ào ào ào. Màu tím lôi hải đem tứ tượng hồng lô nhân chìm, là thiên địa bản thân quản lý, hạ xuống kiếp phạt, có thể tiêu diệt thế gian tất cả sinh linh, để người linh hồn đều nhịn không được run rẩy. Vương Đằng đang ở trong biển tím, bảo quang ám nhạt, da chóp thịt bong, thân thể một mảnh cháy đen. Bạch kim ánh sao rơi ra như mưa, chịu đựng khó có thể tưởng tượng thương tổn. Hắn tuy rằng bị trọng thương, nhưng cũng khí huyết sông lên tận trời, dâng trào trăm dặm như lang yên, hiện ra rất nhiều kỳ cảnh. Mọi người kinh hãi, Bác đế nhục thân quá khủng bố, nếu là người thường, e sợ một tia chớp xuống liền sẽ trở thành cho tàn, cho dù là những kinh tài diễm diễm kia thánh tử, cũng phải nuốt hận. Mà hắn lại ở bên trong một đại dương màu tím dương kích, đi ngược dòng nước. Ầm ầm. Lại là một mảnh lôi triều, không gì sánh được rừng rực, đem Vương Đằng vùi lấp ở phía dưới, cũng không biết có bao nhiêu lôi điện đánh vào trên người hắn, đỏ sẫm huyết dịch rơi, ngọc cốt đều đang tiếng rung. Đây cũng quá đáng sợ chút, thật sự có người có thể chịu đi qua sao? Quá khó khăn, từ xưa tới nay, không có mấy người ở phá tứ cực cảnh lúc gặp thiên kiếp, Bác đế có thể so với nghịch thiên yêu nghiệt. Bác đế tâm khí so với chúng ta nghĩ tới còn cao hơn. Hắn đây là muốn đúc ra bất thế huy hoàng, một bước lên trời. Mọi người thán phục, đây là một vị kinh tài diễm diễm thiên kiêu, có thể cùng đại đế cổ đại sánh vai, đi ở hàng đầu. Mà nhất làm cho bọn họ giật mình chính là, cho dù ánh chớp như biển như chiều, Vương Đằng vẫn không bị đánh nát, hắn chịu đựng hết tất cả, còn đứng ở trong biển sét, đạp lô mà đi, vung quyền kích tiên. Thiên kiếp từ xưa nhìn thấy, nhưng mọi người cũng nghe được quá truyền thuyết, người ngoài căn bản không giúp được gì, không phải vậy sẽ đưa tới càng to lớn hơn lôi kiếp. Trên diễn tịch, các thế lực lớn các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là rất xa lùi ra, bọn họ cũng không muốn bị liên lụy, ngã xuống ở thiên kiếp dưới. Chỉ có Hoàng Kim gia tộc một vị trưởng lão cùng Vương gia lão thập nhất rời gần chút, đứng lặng ở trời cao bên trong, bình tĩnh nhìn đạo kia hỏa lò trên bóng dáng. Ánh chớp lấp lóe, từ điện như tương, cường đại như Vương Đằng nhục thân cũng là khó có thể chống đối, hai tay cháy đen một mảnh, có mưa máu rơi ra. Trời ạ, đây là đáng sợ nhất tứ cựu thiên kiếp. Ngoài Túy Tiên Quyết, một đám tu sĩ kinh hãi, có tin tức linh thông giả hiểu rõ lôi kiếp lai lịch, hết sức kinh người. Mọi người run rẩy, tứ cửu thiên kiếp đó là đáng sợ đến mức nào kiếp phạt, càng là ở Bắc Đế phá quan lúc xuất hiện. Thiên phú như vậy, hơi bị quá mức yêu nghiệt chút. Mà lúc này thiên kiếp mới đi qua một nửa, vẫn còn có càng thêm khủng bố ánh chớp đang ấp ủ, sắp dâng lên mà ra. Thiếu đế phải kiên trì lên a, tao ngộ lôi kiếp vượt rửa, xưa nay hiếm thấy, đối với ngày sau tu hành có rất nhiều chỗ tốt. Vương gia cùng Hoàng Kim gia tộc trưởng lão trong bóng tối cầu khẩn, hy vọng chính mình thiếu đế có thể vượt qua lần này lôi kiếp. Trong biển tím, Vương Đằng chân đạp tứ tượng hồng lô, bên ngoài thân ánh sáng sinh sinh diệt diệt, sáng tối chập chờn, hắn phát hiện, dưới chân hỏa lò đều yên tĩnh không ít, đã không còn tiếng vang truyền ra. Nghĩ đến nội bộ 10 người kia cũng không dễ chịu, tuy rằng lôi kiếp ở hành kích hắn, nhưng cũng là có không nhỏ sức mạnh truyền vào hỏa lò bên trong. Hy vọng bọn họ lúc đi ra sẽ không khuyết cân thiếu hai đi. Ầm ầm ầm. Ào ào ào. Trong phút chốc, lôi hải lần thứ 2 nổi lên sóng lớn, hồ quang nhảy nhót không ngớt, Vương Đằng hít vào một ngụm khí lạnh, cả người bị xuyên qua giống như đau nhức. Ầm ầm nổ vang, nếu là đổi thành những tu sĩ khác từ lâu hình thần đều diện, liền cho tàn đều tung bay rồi. Vụ, ầm ầm ầm. Tím chiều lại nổi lên, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, dường như có cự long ngũ lượn, xoay quanh trời cao, lại giống như sao lớn tế rơi, vòng trời run rẩy. Chấn. Vương Đằng hét lớn, sợi tóc múa tung, tự luân hải bên trong đống nhiên dâng lên một đạo hóng ánh hào quang. Rất bất phàm, vừa mới hiện thế liền có 7 màu tường vân nâng đỡ, là một phương đế tỷ. Trên năm tứ tượng, nội hàm sơn hà, bình thiên thừa mệnh, bát phương bái phủ. Đế tỷ treo cao, tự Vương Đằng thiên linh nơi buông xuống thủy khí, bổ dưỡng thân thể của hắn, cùng hắn đồng thời trải qua lôi kiếp, bị biển tím cuốn bổ, điện vết tích vô số, lưu lại từng đạo tiên tiên hoa văn. Đó là cái gì? Một phương ngọc tỷ. Vương đạo chi khí, Bắc Đế đúc ra khí dĩ nhiên là một phương đế tỷ. Khí, trung đỉnh tỷ tháp loại này khí là thiên địa chỗ chung, đạo ngân tự bao hàm, không phải người thường có khả năng đúc ra. Hắn đây là muốn đồng thời độ kiếp a, thật như vậy có nắm chắc không? Mọi người liếc mắt, thán phục liên tục, vị này Bắc Đế tưởng thật lòng cao hơn trời, liền đúc ra khi đều là một phương đế tỷ. Không chung, một đám thánh địa trưởng lão thần sắc càng khó coi, lôi kiếp này càng khủng bố, bọn họ thánh tử còn ở nhân gia lô đỉnh bên trong chấn lắm. Bọn họ là tin tưởng Vương Đằng cũng có thể vượt qua kiếp nạn này, có thể kia bị trấn áp 10 vị thánh tử có thể không nhất định a. Nhưng chuyện đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn Vương Đằng có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này rồi. Rốt cuộc, bọn họ cũng không dám thâm nhập trong lôi kiếp. Ngoài Túy Tiên khuyết các tu sĩ ngừng thở, lặng lặng quan sát, con mắt cũng không dám chớp một cái, chỉ lo sai qua cái gì. Lần lượt lôi chiều lên xuống, từng đạo từ điện nhảy nhót, từng mảng kiếp hải rơi ra. Nương theo dung thai phát biết tiếng nổ vang rền, mọi người giật mình phát hiện, Vương Đằng đã nhanh độ xong thai nạn này, mỗi người đều hết sức chấn động. Lần thứ 9 lôi chiều đúng hạn giáng lâm, ánh chớp vạn đạo, màu tím trở thành trong thiên địa duy nhất, Vương Đằng như vô ngần trên biển rộng một chiếc thuyền con, trong chớp mắt liền bị lật úp, nhấn chìm rồi. Ầm ầm ầm. Đầy trời cùng lôi, dương dực thần mang, để trong thiên địa sáng như ban ngày, phóng ánh lóa mắt, như là đầy trời sao rung rơi, đáng sợ đáng sợ. Ong ong ong. Cuối cùng, ngàn dặm mây đen rung động, ngập trời lôi hải trừ khử, trong thiên địa chớp mắt bình tĩnh lại, rơi vào tĩnh mịch. Vương Đằng đứng lặng trời cao, dưới chân là loang loang lổ lổ tứ tượng hồng lô, hắn con mắt phóng ánh lấp lóe, bên ngoài thân ẩn đãng lên tầng tầng phát sáng. Hắn chặn lại rồi tai nạn này. Lôi điện gột rửa nhục thân, ở ngập trời kiếp trong biển rèn luyện, thân thể hắn nhất định càng cường đại rồi. Có lẽ, hắn thật có thể xông qua, đã vượt qua hơn nửa rồi. Mọi người có chút kích động, này phá cảnh chi kiếp đã vượt qua hơn nửa, chỉ còn dư lại cuối cùng một kiếp liền có thể nhất phi trùng thiên. Nếu là công thành, kia tất nhiên là một lần kinh thiên động địa tráng cử, đáng giá mọi người ghi khắc. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Đột ngột, ở đây các tu sĩ đều một trận khiếp đảm, nghẹt thở cảm giác hiện lên, hầu như muốn không kịp thở khí. Bọn họ ngơ ngác, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, tiếng sấm vang động, chấn động không ngớt, hình như có thiên quân vạn mã xung phong đi. Một kiếp cuối cùng này càng là kinh khủng như vậy sao? Cuối cùng một kiếp. Vương Đằng mắt tỏa tinh quang, nhìn vĩ cao miểu vòng trời, một kiếp cuối cùng này, cho hắn không gì sánh được trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Dường như toàn bộ trời đều muốn khuynh sụp xuống bình thường, rất kiềm chế. Xì xì xì. Ầm 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 ầm. Vô biên lôi đình rơi rụng, dường như một đạo thông thiên triệt địa của sáng, thiên uy như ngục, khiếp tâm hồn người. Nhưng lần này hiện ra không phải lôi hải, mà là chín đạo bóng mờ, đan dệt tia điện, như chín tôn thần linh bình thường. Đó là cái gì? Trong kiếp lôi tại sao có thể có sinh linh? Một kiếp cuối cùng này không khỏi quá kinh người chút, tại sao biết có kiếp lôi hóa hình? Một đám tu sĩ trợn mắt ngất ngụm, hẳn là một mảnh dại ra vẻ, liền ngay cả mấy đại thánh địa các trưởng lão đều đang hít một hơi khí lạnh, khó có thể tự tin. Chín bóng người, lấy lôi điện hình thành, đều tận hóa thành hình người, rất bất phàm, dường như thật sự có một loại nào đó siêu phàm sinh linh tự kiếp trong biển đi ra, nhìn xuống chúng sinh. Vì sao đều hóa thành hình người, là một loại nào đó quỷ dị sinh linh sao? Có tu sĩ kinh ngạc tốt lên, rất khó hiểu, tháng năm dài đằng đẵng bên trong cũng không từng gặp kinh thế như vậy hai tục cảnh tượng. Bọn họ không phải sinh linh, chỉ là lôi điện lực lượng đan dệt hóa hình mà thành, là thiên kiếp một loại, rất khủng bố. Cách đó không xa, có một bóng người đạp không mà đến, ánh mắt nghiêm nghị, tinh tế đánh giá kia chín đạo hóa hình mà ra ánh chớp bóng dáng. Là hắn, Khương gia đại trưởng lão, liền hắn cũng bị lôi kiếp chố kinh động, đuổi tới tra xét sao? Ồ, Khương gia tựa hồ không có tham dự lần này thanh vân yến. Bọn họ mới vừa tổn hại một vị thiên kiêu, bị sát thủ thần triều thần tử ám sát, trong thời gian ngắn sẽ không lại dễ dàng mạo hiểm rồi. Ngay ở một đám tu sĩ nghị luận lúc, Vương Đằng đang ở trải qua đáng sợ chém giết, cùng với bên trong một đạo nhân hình bóng mờ quấn quýt lấy nhau, đánh hổ quang tung bay, ánh sao tiêu tán. Lần này, không chỉ có nhục thân ở vực tiếp, hắn trong tổ khiếu thần niệm cũng bật ra, hóa thành một phương nguy nga thiên cung tiếp thu ánh chớp của rửa, hoa lệ cung điện bị đánh một mảnh tàn tạ. Đùng. Một nắm đấm thép xuyên thủng trời cao, quấn quanh huyết khí như long, nát tan tất cả hư vọng. Giao thủ 30 chiêu, thứ một bóng người bị hắn chém giết, một quyền nổ nát. Có thể không bao lâu, tiếng thứ hai khủng bố nổ vang lại truyền tới, một bóng người khác đạp lên vô biên ánh chớp xung phong mà xuống, bắt ấn nhanh đến. Như vậy hóa thành sinh linh lôi điện, nắm giữ khó có thể tưởng tượng uy năng, so với lôi hải khủng bố. Vương Đằng miệng phun sát phạt thanh âm, cùng với chém giết, rất kỳ quái, bóng người này cùng hắn rất tương tự, tuy rằng không có mặt. Nhưng Vương Đằng có thể cảm giác được, này chín bóng người chính là lấy hắn là căn bản hóa hình mà ra, cùng hắn chinh phạt. Thiên này, táng không được ta, đem bọn ngươi hết thảy xóa đi, là ta lót đường. Hắn hét lớn, trong đạo cung lao ra một đạo khủng bố kim quang, gào thét mà ra, vừa đối mặt gian liền đem đạo thứ hai bóng dáng nổ nát, sụp đổ thành đầy trời tử quang. Đó là một chiếc cổ chiến xa màu vàng, trên đó loạn cổ thần văn đang dệt, mơ hồ có một đạo đế giả bóng mờ hiện ra, dập dờn lên khủng bố uy năng. Giết! Nổ vang kinh thiên, Vương Đằng điều động cổ chiến xa, đế tỷ giơ lên cao thiên linh, tay nâng tứ tượng hồng lô, năm màu bảo luân trôi nổi phía sau, chạy xuôi âm dương nhị khí, trực tiếp xông về phía tôn thứ ba sinh linh. Đây là một bức kinh người bức tranh, có thể nói thiên đế chinh chiến đồ cũng không quá đáng. Thí, hắn lá gan cũng quá hơi lớn, đây là chủ động ra tay đang gây hấn với ạ. Chơi ạ, đây mới là Bắc Đế chân chính chiến lược sao, tưởng thật có vô địch phong thái. Kêu bảo luân rất thần dị, nội bộ ngũ hành xoay chuyển, thai nghén âm dương, hắn đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn. Lần này không chỉ là vây xem các tu sĩ, liền ngay cả các đại thánh địa các trưởng lão đều hô to lên. Bị thuyết phục. Phốc phốc phốc. Rất nhanh, đạo thứ ba sinh linh cũng bị tiêu diệt, bị Vương Đằng xuyên thủng lồng ngực, há mồm nuốt chừng hết thể ánh chớp, triệt địa tiêu tan. Cuối cùng một đạo lôi kiếp cũng không ngừng nghỉ, hóa thành hình người lôi điện sinh linh trước sau vào tới, vẫn còn có 6 tôn, Vương Đằng nhục thân cùng thần niệm đồng thời vượt kiếp, kiên trì bất tử, chính là niết bàn tân sinh một dạng rửa. Nếu là không thể chặn lại, như vậy sẽ vĩnh viễn biến thành cho bụi. Đồng thời, quanh người hắn vẩn quanh khí cũng đang tiếp thu tất cả những thứ này xung kích, phía trên lưu lại tiên thiên hoa văn càng nhiều, được lợi ích to lớn. Ầm ầm ầm. Một cách không ngờ, không có đợi chờ thêm, 6 bóng người kia cùng nhau đánh tới, giơ tay gian ánh chớp múa tung, tàn phá như long, đổ nát trời cao, đánh mọi người trong lòng run sợ. Ta, Vương Đằng tức giận mắng, lôi kiếp này đột nhiên không giảng đạo lý, một hồi vô giết đến rồi 6 tôn sinh linh, suýt nữa để hắn nuốt hận. Ầm ầm ầm. Kia lôi kiếp diễn sinh ra sinh linh cũng sẽ không cùng hắn nói lý, từng cái uy mãnh không gì sánh được, khuynh nuốt trăm dặm phong vân, xoay tay tử quang như chiều, càng là đem Vương Đằng vây quanh ở trung ương, phải đem hắn trấn sát. Phốc. Hồ quang nổ vang, lục đạo lôi trụ trực tiếp xuyên thủng Vương Đằng thân thể, đánh ra to bằng miệng chén cái hố, trước sau thông suốt, cháy đen một mảnh. Nội bộ phủ tạng cũng là trừ khử, hóa thành cho bụi. Vương Đằng ho ra máu, thân thể chập chờn, cổ chiến xa đang nổ vang, bắn ra vô lực quang. Hắn không ngừng tự tứ tượng hồng lô bên trong rút lấy tinh khí, nhưng có chút vô lực, hao tổn quá to lớn, này sau lục đạo sinh linh một cái so với một cái mạnh, gần như đem hắn làm nát. Bắc Đế lại bị thương, này kiếp nạn quá mức khủng bố, liền ngay cả bệ nghệ cùng thế hệ Bắc Đế cũng đang ho ra máu. Có thể đi đến một bước này đã rất kinh người, ai cũng không nghĩ ra lôi kiếp sẽ đột nhiên sinh ra biến hóa. Một vị yêu nghiệt nhân vật a, kinh người như vậy. Không ít tu sĩ than nhẹ, thế cuộc rất không lạc quan, nếu là từng vị đến có lẽ sẽ khác nhau. Nhưng này đột nhiên phát sinh biến hóa nhưng là bất ngờ. Ầm ầm ầm. Lại là một đòn vây giết, Vương Đằng dựa vào bị thương đánh ra cường tuyệt một đòn, một lần nổ nát hai bóng người, nhưng cùng lúc, hắn nửa thân thể đều bị đánh nổ, lộ ra bạch cốt âm u, mưa máu tung bay. Mọi người biến sắc, đây là kiếp nạn như thế nào, liền thân thể đều sụp đổ rồi nửa bên. Bọn họ đặt tay lên ngực tự hỏi, chỉ sợ cũng là thiếu niên đại đế đến rồi, đều không đáng kể. Thiên uy mênh mông, như vực sâu như ngục. Vương Đằng ho ra đầy máu, thân thể chỗ gãy không ngừng có huyết nhục sinh sôi, nhưng rất nhanh liền bị lôi vết tích đánh diệt, xót ruột giống như đau. Vo ve, nguy cấp thời gian, tự hắn trong đạo cũng đống nhiên lóe ra một khối dài nửa tấc của mục, đạo âm luân vang, vô số cổ điển ký tự vờn quanh đang dệt, ký kết thành triều, tràn vào Vương Đằng mi tâm. Một trong cửu bí, bí chữ tiền. Vào đúng lúc này, thần hồn của hắn bị gia trì vĩ lực, vô hạn cất cao, rất nhiều bí thuật tự dàn xếp hợp, tựa hồ đủ để hạ bút thành văn. Trảm tiên, trảm đạo, trảm bản ngã. Vương Đằng giống to, tự trong tổ khiếu lao ra một đạo màu vàng nguyên thần, bọc năm màu thần hy, sau đó hóa thành đạo kiếm lực bổ xuống. Phúc. Hắn chém ra chính mình tàn khu, đem hóa thành bụi trần, một luồng thanh khí vọt lên, ở đạo kiếm bảo vệ dưới nghịch không mà lên, đoàn tụ một thân, dáng vẻ trang nghiêm, như thần dáng trận. Đây là cái gì huyền pháp? Tất cả mọi người đều thất kinh, gần như vậy hẳn phải chết thế cuộc cũng bị nó nghi chuyển, đản sinh ra một bức như thiên nhân vậy mới khu. Đừng nói những tu sĩ này, liền ngay cả ở đây các thế lực lớn trưởng lão đều trong lòng nhảy rộn, kém chút thất thanh gọi ra. Trảm ngã minh đạo quyết. Rốt cục, đổi tới Khương gia đại trưởng lão thần sắc đọc lại, miệng phun năm chữ, không gì sánh được trầm trọng. Mọi người cùng đều kinh, đây là một loại thần bí mà đáng sợ cổ thuật, trảm từ chân ta, lấy tâm minh đạo, siêu thoát hiện tại ta, chứng đạo tương lai, thấy rõ lòng ta. Loại này cổ thuật, lại hiện thế rồi. Không có một người không kinh hãi, đây là kinh diễm vạn cổ dị thuật, đoạt tiên địa khí vận, cổ kim vô lượng, là đáng sợ nhất một loại thuật pháp. Xem ra truyền thuyết là thật, loạn cổ đại đế xác thực từng chiếm được ngoan nhân đại đế cùng hư không đại đế bộ phận truyền thừa. Khương gia đại trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ chấn động, tự lẩm bẩm. Trảm ngã minh đạo quyết, tương truyền cùng ngoan nhân đại đế hữu quan, nàng chính là lột xuống ma thể, đản sinh ra một cái mới thần thai đến, lại sống một đời. Quá kinh người, Vương Đằng mượn bí chữ tiền lực lượng, lấy Trảm ngã minh đạo quyết một lần nghịch chuyển thế cuộc, sáng lập ra một bức hoàn toàn mới chiến khu, không gì sánh được cường thịnh. Hắn đứng lặng trời cao, mi tâm tỏa ra năm màu thần hy, không gì sánh được có ánh. Thời khắc này, hắn cảm nhận được không gì sánh được dâng trào sức mạnh, so với lúc trước, càng cường, càng băng bạc. Sức mạnh, cỡ nào cảm giác tuyệt vời, tiếp đó, liền đến ta rồi. Vương Đằng hít sâu một hơi, bên ngoài thân tỏa ra nồng nặc bảo quang, có long hoàng hợp đều, hiện ra thần dị. Hắn nắm tay, vừa xa lúc trước sức mạnh ở hội tụ, trong cơ thể tựa hồ có một loại nào đó ẩn sâu huyết mạch thức tỉnh rồi bình thường, từ từ hiện lộ. Hắn thăng hoa, chiến lực lên đến cực đỉnh, vượt quá tưởng tượng, một quyền liền nổ nát đạo thứ 6 sinh linh, há mồm đem tán loạn lôi mang thu nạp, là đại bổ. Giờ khắc này, hắn như thiên nhân giáng thế, quét ngang vô địch, còn lại ba đạo sinh linh khó có thể áp chế nó anh phong, bị đánh liên tiếp tan tác. Ầm ầm ầm. Nương theo cuối cùng một tiếng vang lớn, vị thứ 9 sinh linh hình người cũng bị Vương Đằng xé nát, sụp đổ thành đầy trời tử quang, bị hắn một khẩu nuốt chửng, nặc vào trong bụng. Gào. Vương Đằng ngửa mặt lên trời thét dài, nhấc lên sóng bạc kinh thiên, trong phút chốc liền sụp đổ rồi ngàn dặm mây đen, đem trừ khử tán loạn. Lôi kiếp bị phá, trong thiên địa lại an bình lại, Vương Đẳng thần niệm như một tôn năm màu thần hy vờn quanh thần linh, thường hực không gì sánh được. Trải qua lôi kiếp gột rửa sau, thần niệm của hắn rõ ràng không giống nhau, có một luồng siêu thoát phàm tục khí tức. Hắn có chút hiểu ra, quả thực như vậy, thần thức ở trong sấm sét bắt giữ quỹ tích của đạo, tay nâng tứ tượng hồng lô, cảm ngộ rất nhiều, khoảng cách tứ cực bí cảnh bất quá cách xa một bước. Mây đen trừ khử, lôi hải tán loạn, treo cao cửu thiên đại nhật lần thứ hai rơi ra hào quang, soi sáng ở túy tiên quyết đỉnh. Vào giờ phút này, một đạo nồng nặc tường thụy chi khí tự lôi kiếp trừ khử nơi hiện lên, giống như lên ngôi, vung xuống ở Vương Đẳng tiên linh. Hắn có một loại khó có thể ngôn ngữ cảm thụ, cả người yên tĩnh, một mảnh an lành cùng kỳ hảo. Chối ngọc vậy thụy khí buông xuống liên miên, bổ dưỡng thân thể hắn, Vương Đẳng không ngừng thể ngộ, sau đó bắt đầu luyện hóa. Đây là thiên địa ở hắn phá kiếp sau đưa cho biếu tặng, rất quý giá. Thân thức của hắn hóa thành một tôn thần linh ngồi xếp bằng, năm màu thần hy vần quanh, nổi mi tâm trước, đế tỷ tắm rửa thụy khí treo cao, hắn nhục thân ngồi xếp bằng ở cổ chiến xa màu vàng bên trong, đồng thời gột rửa thăng hoa. Năm màu bảo luân ngang trời, xoay chuyển không ngớt, thu nạp buông xuống thụy khí, cũng đang lột xác, thăng hoa, tự trong hỗn độn khí hiện lên một luồng sinh cơ. Một nén nhang sau, Vương Đẳng mở hai con mắt, có ngôi sao huyễn diệt, huyết hỏa ngập trời, hắn biết được mình đã đi vào tứ cực bí cảnh, phá cảnh thành công. Hắn sừng sững cổ chiến xa màu vàng bên trên, áo xanh phiêu dung, tóc đen rối tung, ánh mắt ôn hòa thâm thúy, lặng lặng đứng ở bên trong vùng thế giới này, có hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 152, Thanh Vân Yến kết thúc cùng lâu không gặp hệ thống. Hô, thiên phong lên, ánh mặt trời loang lổ mà rơi, chiếu rọi ở hắn trên mặt. Vai hùng bất phàm, đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế, cao miểu mà cao quý. Bắc đế, hắn công thành, một bước lên trời. Phá kiếp vào tứ cực, từ cổ chí kim, đủ để sánh vai yêu nghiệt nhất nhân vật. Bắc Nguyên bay lên một vòng nóng ánh kiêu dương a. Liên Đông Hoang quần anh đều muốn nằm rạp ở Bắc đế dưới chân à. Hắn đạo cung cảnh liền có thể quét ngang rất nhiều thiên tiêu, đến tứ cực chẳng phải là càng thêm người tiên. Ngoài túy tiên huyết, mọi người trợn to hai mắt, trong lòng khuấy động. Một vị nhân kiệt kinh tài tuyệt diễm, lấy 10 đại thánh tử lạc tuổi, đạp phá lôi kiếp, thẳng vào tứ cực. Mà bọn họ, cũng là một đoạn này truyền kỳ người chứng kiến. Yến hội trung ương, Vương Đẳng một người đứng lặng trời cao, chân đạp cổ chiến xa màu vàng, trong cơ thể hình như tại phát sinh một loại nào đó huyền diệu lột xác. Đột ngột, một luồng nóng rực khó nói sức mạnh tự nơi sâu xa bắn ra, thân thể hắn run lên. Mắt trái hiện hóa ra một vầng mặt trời đen, mắt phải hiện hóa ra một vầng huyết nguyệt. Quanh thân địa phong thủy hỏa rối loạn, đan dệt ra bốn mảnh trường vực, hỗn loạn, cuồng bạo, xoay chuyển không ngớt. Cả người như một tòa thái cổ ma sơn đứng ngang, ép vỡ mảnh này trời cao. Đó là mới tinh dị tượng sao? Đôi mắt này, lão phu tựa hồ có chút ấn tượng. Trời cao bên trong, một đám thánh địa các trưởng lão hơi nhíu mày, nhìn kỹ giữa trường bóng người kia. Không tên, bọn họ tự Vương Đẳng trên người cảm nhận được một luồng không giống nhau khí thế, thê lương, cổ xưa. Đây là huyết mạch giác tỉnh à? Vương Đẳng yên lặng cảm thụ trong cơ thể phun trào sức mạnh, rất bất phàm, luồn đãng sức mạnh đáng sợ. Trong mắt trái hắc nhật hừng hực mà lên, mắt phải bên trong huyết nguyệt thăm thẳm mà tránh, nội bộ tựa hồ có hai tôn thần chỉ ở thai nghén. Đây là thuộc về cổ tộc sức mạnh của huyết thống, bắt nguồn từ bộ thân thể này nơi sâu xa. Mau nhìn, Bắc Đế hai mắt, một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt, là loại bí thuật nào đó sao? Không quá giống. Nghe đồn Bắc Nguyên Vương gia cùng Hoàng Kim gia tộc bình thường đều là có cổ tộc huyết mạch ở thân. Ký, ý của ngươi là Bắc Đế phá vào tứ cực sau thức tỉnh rồi trong cơ thể cổ tộc huyết mạch? Ngoài chàng, không ít tu sĩ ngạc nhiên, rất mê hoặc. Bắc Nguyên Vương gia còn có như vậy lai lịch, trong cơ thể càng là có cổ tộc huyết mạch. Lão Hưu, các ngươi giấu thật là đủ sâu a, dĩ nhiên có một mạch kia máu. Hoàng Kim gia tộc trưởng lão thán phục, khá là kinh ngạc nhìn Vương gia lão thập nhất. Không ngờ Vương gia cổ tộc huyết mạch càng là như vậy bất phàm, dĩ nhiên cùng chỗ đó kéo lên quan hệ. Quá xa xưa, khi đó Vương gia chính trực mạnh mẽ nhất lúc. Lúc trước chỉ là một lần thông hôn thôi, không ngờ sẽ lưu lại huyết mạch, hiện nay đã mỏng manh đến có thể quên, ai biết hiểu thiếu đế phá vào tứ cực lúc sẽ giác tỉnh ra như vậy nồng nặc huyết mạch. Vương gia lão thập nhất cũng rất bất ngờ, tuy cũng biết Vương gia có cổ tộc huyết mạch, nhưng cũng không người hiểu rõ huyết mạch của bọn họ bắt nguồn từ nơi nào. Bọn họ cũng vẫn lấy nhân tộc thân phận tự xưng, rốt cuộc trong cơ thể cố kia cổ tộc huyết mạch cũng không có cũng không cái gì khác nhau. Bác đế, kính xin để chúng ta thánh tử trở về. Trên điện tịch, có thánh địa trưởng lão ngồi không yên, bọn họ 10 thế lực lớn thánh tử còn đang nhân giá hỏa lò bên trong chần lắm, lại không thả ra đến, e sợ thật muốn có chuyện. Vương Đẳng liếc bọn họ một mắt, cảm ứng một phen tứ tượng hồng lô bên trong 10 người, sinh cơ vẫn còn tồn tại, ngược lại không ngại. Hắn vung tay lên, tứ tượng hồng lô bay ngang mà lên, nóc xốc lên, dâng lên vô lượng quang. Từ bên trong chỉ một thoáng rơi xuống ra 10 bóng người. Có mấy vị đã bất tỉnh đi, thân thể một mảnh cháy đen, bị lôi kiếp lan truyền mà đến dư âm chấn thương, thê thảm vô cùng. Vương Đẳng. Trong giây lát, một bóng người nhảy lên, yêu nguyệt không tóc đen bay phấp phới, hai mắt dâng lên lửa giận, hiện ra thiên yêu dị tượng sùng phong mà tới. Quá khuất nhục rồi. 10 cái đánh một cái còn bị người ta trấn áp, này sau đó còn ra không ra khỏi cửa rồi. Tiến tĩnh. Vương Đẳng chỉ điểm một chút rơi, dường như một tòa trăm trượng cổ núi giữa trời chấn rơi, nguy nga mênh mông không thể đỡ. Nháy mắt liền đem yêu nguyệt không điểm ngã trên đất, không thể động đậy. Hắn làm sao dám nhỉ? Đạo cung cảnh dám hướng tứ cực cảnh ra tay, không hổ là thiên yêu thiếu chủ, quả nhiên bất phàm. Nay cũng dám trên, không hổ là có thể hò hét đại thành thánh thể thiên yêu thể. Ngoài chàng, một đám tu sĩ nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Vậy cũng là Bắc Đế a, đạo cung cảnh liền có thể một người đánh 10 người, hết thảy trấn áp. Bây giờ đạt tới tứ cực, trấn áp những nhân vật cấp thánh tử này còn không phải trong một ý nghĩ. Đương nhiên, có thể nhìn thấy như vậy nhân vật cấp thánh tử chịu thiệt, nhưng là chuyện hiếm có, tuyệt đối không thể sai qua. Một bên, Diêu Quang Thánh Tử không nói, lặng lặng đứng lặng, quanh thân bao phủ 108 đạo thần hoàn, phóng ánh lóa mắt. Hắn dường như không có chịu đến cái gì ảnh hưởng bình thường, khí thế vẫn vang dội, chính cảnh giác nhìn Vương Đằng. Người không ra tay. Vương Đằng rất hứng thú nhìn hắn một mắt, lúc trước lúc giao thủ, hắn nhưng là ở trong cơ thể đối phương cảm nhận được một luồng mịt mờ gần sóng, cùng loạn cổ đế kinh bên trong mỗi một phần, ở hô ứng. Nói giỡn, ngược lại muốn chúc mừng Vương huynh một bước lên trời, thành tựu tứ cực. Diêu Quang Thánh Tử mỉm cười lắc đầu một cái, liền cất bước hướng chính mình thánh địa trưởng lao đi đến. Hắn ngược lại không có tiếp tục dừng lại xuống cần phải, lại ở lại, không nói được sẽ ở Vương Đằng trước mặt bộc lộ ra gì đó. Một bên, các đại thánh địa trưởng lão đều là đến, đem chính mình thánh tử nâng dậy. Nếu là chỉ thua một nhà, vậy bọn họ tất nhiên là xấu hổ dừng lại, nhưng tình huống bây giờ là 10 nhà đều thua, mọi người đều là kẻ xui xẻo. Không có thảm nhất, chỉ có càng thảm hại hơn. Tứ Tượng Thánh Tử cùng Cửu Tiêu Thánh Tử vào lúc này mới tỉnh lại, trên thân thể đã là một mảnh cháy đen. Chính một mặt mờ mịt nhìn xung quanh. Vạn Sơ Thánh Tử yên lặng đứng dậy, không chút biến sắc đứng ở thánh nữ Triệu Yên Nhiên bên cạnh, cùng với thấp giọng trò chuyện, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì bình thường. Tử Phủ Thánh Tử cùng Đại Diễn Thánh Tử hạng nhất phi lẫn nhau nâng đứng lên, hai người hiện tại dáng dấp nhưng là chật vật vô cùng, không có nửa điểm trước phong thái. Áo bào phá nát, ngay cả trên mặt đều là hoàn toàn đen sì, thực tại là xấu hổ trở lại trước mặt sư huynh đệ. Thực sự là, thành người khác đã đạp chân a. Cơ Sáng Nguyệt một mặt bất đắc dĩ, xoa mi tâm đi ra, đứng ở cơ gia trưởng lao phía sau. Hắn khi đến có thể không ngờ tới sẽ là như thế cái kết cục. Lần này được rồi, trải qua này chiến dịch, e sợ gia tộc sẽ càng thêm sức lớn vun bón vị kia thần thể. Cũng chỉ có hắn mới hơi có chút hy vọng có thể tìm về bãi đến. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh lại là bị lão buộc nâng dậy, chỉ là tiêu hao quá lớn, sắc mặt có chút tái nhợt, ngược lại không có cái gì tổn thương. Nửa ngày, đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai mới rầm rì đứng lên, hắn vai phải đều sụp đổ xuống, bây giờ còn có thể thấy rõ ràng xương vỡ cùng huyết nục, xem như là mọi người bên trong thương nặng nhất. Ha ha ha, lần này ngược lại muốn nhiều tạ chư vị trợ lực, tiến hội vẫn còn chưa kết thúc, còn mời ngồi vào. Giữa sân, Vương Đằng cười híp mắt mở miệng, nhưng là khiến cho 10 vị thánh tử trong lòng nhảy lên, hận không thể tại chỗ rời đi. Chuyện này quả thật là giết người chu tâm a. Trấn áp xong còn muốn bọn họ lưu lại ăn tiệc, thực sự quá dày vò. Không lâu lắm, liền có Vương gia cùng Hoàng Kim gia tộc tôi tớ đến, trình lên mới tinh rượu ngon cùng tiến chân. Mười thế lực lớn trưởng lão trần chờ chốc lát, đến cùng vẫn là lựa chọn lưu lại, im lặng không lên tiếng tham dự yến hội. Điện hạ. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh phía sau, hai vị đến từ Âu Dương gia lão nhân chậm rãi mở miệng. Hai vị không cần nóng ruột, đợi đến yến hội kết thúc, cô tự nhiên dẫn tiến một phen. Hạ Nhất Minh liếc mắt một cái chủ vị Vương Đằng, tâm trạng không khỏi nhảy một cái, than nhẹ đáp lời đi. Yến hội tiến hành rất nhanh, tất cả mọi người không có dừng lại xuống tâm tư, vội vã rời đi. Một đám vây xem tu sĩ cũng là chậm rãi tản đi, trận này thanh vân yến nhưng là vô cùng đặc sắc, bọn họ còn muốn thật tốt truyền bá một phen. Bắc đế xuôi nam, săn bằng đông hoang nhân kiệt, kinh khủng như vậy sự tích sẽ ở toàn bộ đông hoang nhấc lên sóng lớn. Vào đêm, tiến hội tàn đi, Vương Đằng một thân một mình đứng lặng ở Túy Tiên Quyết đỉnh, ngóng nhìn giữa trời trăng sáng, tâm tư tung bay. Lúc trước đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh tìm đến hắn, vì hắn dẫn tiến hai vị Âu Dương thế gia nguyên thuật tông sư. Hắn tất nhiên là vui vẻ đáp ứng, đem hai người mời chào, thêm vào vị kia Nam Cung Kỳ, bây giờ Túy Tiên Quyết bên trong đã có ba vị nguyên thuật tông sư. Muốn ở tòa thánh thành này thạch phường bên trong mở ra gì đó, không tính được khó. Sau đó, hắn liền tản đi mọi người, một mình ngừng ở lại chỗ này. Vương Đằng giơ tay, năm ngón tay mở ra, dập dờ nóng ánh bảo quang. Hắn hơi suy nghĩ, lòng bàn tay bỗng nhiên nứt ra một đạo vết máu, nhỏ xuống một giọt máu. Đỏ sẫm bên trong chen lẫn điểm điểm ánh huỳnh quang, rất bất phàm, đầy dây cổ xưa thê lương khí thế. Đó là trong cơ thể hắn cổ tộc huyết mạch, nguyên bản rất mỏng manh, hầu như có thể bỏ qua không tính. Nhưng ở tứ cựu thiên kiếp rèn luyện dưới phá vào tứ cực, cỗ này huyết mạch nhưng là phản tổ, bắn ra khó có thể tưởng tượng sinh cơ, trở nên không gì sánh được nồng nặng. Nguyên Thủy Hồ. Vương Đằng thâm thẳm thở dài, mắt trái hắc nhật treo cao, mắt phải huyết nguyệt ngang trời, yêu dị mà thần bí. Đây là hắn nguyên hoàng huyết mạch sau khi thức tỉnh phát sinh biến hóa, hai con ngươi dựng dục ra như vậy dị tượng. Vương gia lão thập nhất từng báo cho hắn, Bắc Nguyên Vương gia tổ tiên là cùng cổ tộc thông qua hôn, bất quá niên đại quá xa xưa, huyết mạch đã có thể bỏ qua không tính. Mà đến hắn một đời này càng là không có cái gì giác tỉnh dấu hiệu, hầu như muốn trừ khử. Hắn biết được, Nguyên Thủy Hồ chính là nguyên hoàng lưu lại một mạch, mà mạch này nhưng là suýt nữa héo tàn trong năm tháng. Trong tộc xuất sắc nhất chính là cháu tám đời nguyên cổ. Huyết mạch có thể so với cổ hoàng thân tử, nhưng cũng là ngã xuống ở trong tay Diệp Phàm. Tương truyền ở Nguyên Hoàng tọa hóa thời kỳ, kẻ trước người sau, có hai tôn đáng sợ thánh linh xuất thế, đều là thánh linh đỉnh cao nhất, mỗi một vị cũng có thể đánh với cổ hoàng một trận. Hai tôn thánh linh xuất thế, nghĩ cấp đi Nguyên Hoàng để lại chi binh, giáng lâm tộc này, kém chút đem chính ở vào huy hoàng nhất đỉnh, nhìn xuống thái cổ một đại hoàng tộc tiêu diệt. Có thể nói trận chiến đó âm phong gào lên giận dữ, mưa máu phiêu thái cổ, đại địa đều trở thành màu đỏ, có 8 đại vương tộc là bọn họ phụ thuộc, tiếp thu hoàng tộc hiệu lệnh trước đi cứu viện, toàn bộ chết hết. Nguyên Hoàng có 3 vị thân tử, mỗi một cái đều kinh thần cấp tiên, mỗi người cũng có thể nửa bước chứng đạo, nhưng cũng tất cả đều dây dưa đến chết ở trong chiến dịch kia, mà liền bọn họ dòng dõi đều cũng đều phụ vào. Cuối cùng, chỉ Nguyên Hoàng Ấu Tử một mạch lưu lại mười mấy điều huyết mạch, cường thịnh nhất hoàng tộc kém chút từ trên mặt đất bị xóa đi cái sạch sẽ, vô cùng thê thảm. Phải biết, từ cổ hoàng sinh ra, đến hắn từ trần, lại tới hoàng tử quật khởi tối thiểu sẽ có mấy vạn năm thời kỳ cường thịnh, mà bọn họ lại chỉ được hưởng một nửa thiên vận, liền gặp đại nạn. Mà cũng chính bởi vì chiến dịch kia, Nguyên Hoàng một mạch không thể có hoàng tử để lại, cuối cùng từ hậu nhân chúng tuyển ra kinh diễm nhất, hầu như không kém gì cổ hoàng thân tử nguyên cổ. Thôi, như vậy huyết mạch ngược lại cũng có chút chỗ tốt, có thể giúp ta leo lên đỉnh cao liền là đủ, bất quá ngày sau thành đạo lúc chúng quy cùng loạn cổ đế kinh bình thường sẽ trở thành ràng buộc, cần được chém tới. Vương Đằng ý niệm trong lòng phun trào, huyết thống cổ hoàng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trong đó có chạy thuộc về bọn họ đạo, sẽ trở thành ràng buộc, cần được từ trong đó đi ra. Hắn tâm thần chìm đắm trong cơ thể, cảm thụ phá vào tứ cực mang đến lột xác, đó là tuyệt nhiên không giống cảm thụ. Hệ thống. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, yên lặng nhiều năm hệ thống lần thứ hai bị kêu gọi, một mảnh quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam nhạt hiện ra ở trước mắt. Ký chủ, Vương Đằng, nhân tộc cổ tộc huyết mạch. Cảnh giới, tứ cực bí cảnh. Huyết mạch, nguyên hoàng huyết mạch phản tổ. Tiến hóa giả đẳng cấp, tam tài cấp. Thần thông bí thuật, loạn thiên thánh thuật, loạn cổ bí thuật, chẳng ngã minh đạo quyết, vĩnh hằng phong chủ, thập tự tinh vực giao xoa, nhật nguyệt luân hồi ấn, hoàng cực ấn, bình thiên thừa mệnh, hòa khai kiến ngã. Công pháp, loạn cổ đế kinh, tử vi thiên công, thiên long đăng quyết công, hôn nguyên công. Dị tượng, tứ tượng chân linh, tinh hà diệu cửu thiên, tứ cực thiên địa. Thể phách, thăng hoa 5 lần, hôn nguyên huyết khí, tinh đấu chi tinh, nguyên hoàng huyết mạch. Thần hồn, thăng hoa 4 lần, thiên nhãn, tử vi chi hồn, bí chữ tiền. Điểm tiến hóa, 2000. 2000 điểm tiến hóa. Vương Đằng hơi trầm ngâm, trật tự trong đạo cung lấy ra đống núi nhỏ vậy nguyên, đây là tự vương gia ra ngoài lúc trô mang theo. Hệ thống, lấy tử vi thiên công cùng thiên long đăng quyết công, hôn nguyên công làm căn cơ, dung hợp ra một nhóm hô ứng ta tứ tượng chân linh công pháp, cần bao nhiêu điểm tiến hóa? Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, bây giờ ngược lại có thể mang những công pháp khác dung hợp quý nhất, cùng tứ tượng chân linh hô ứng. Đáp lại ký chủ đã có tứ tượng chân linh dấu vết ở thân, coi đây là chủ đến thôi diễn công pháp tiêu hao khá nhỏ, nhưng ba môn công pháp lẫn nhau chênh lệch quá lớn, cần dùng điểm tiến hóa đến điền vào chỗ trống, cộng cần 10000 điểm. Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như vậy sẽ làm ăn a? Vương Đằng hơi cảm khái, hệ thống này thực sự là không đổi gian thương bản sắc, làm sao tổng nghĩ từ người mình trong tay móc điểm tiến hóa đây? Hắn ánh mắt đảo qua chu vi gặp, trông chất giống như núi nguyên tỏa ra mỹ lệ ánh sáng lộng lẫy, có tới 400 cân. Đổi thành điểm tiến hóa ngược lại đầy đủ, đến có 20000 điểm tiến hóa. Hệ thống, đem này 400 cân nguyên hết mức chuyển hóa thành điểm tiến hóa, sau đó lấy tứ tượng chân linh cùng ba môn công pháp làm cơ sở, thôi diễn ra một môn chân công. Vo ve, tự thần hồn nơi sâu xa, đột nhiên hiện ra tảng lớn sắc sỡ hào quang, có bí chữ tiền giúp đỡ Vương Đằng thần niệm chìm đắm trong đó, tinh tế cảm ứng. Cỗ này hào quang rất huyền diệu, dường như bao dung vạn vật bình thường, tự trong đó có thể cảm nhận được vô số khí thế. Lại hướng về nơi sâu xa, chính là hoàn toàn mông lung, bị che lấp rồi. Hắn không thừa bao nhiêu cử động, liền gặp kia sặc sỡ hào quang đảo qua chu vi gặp nguyên, đống núi nhỏ một hồi trừ khử, dường như chưa từng tồn tại bình thường. Cùng với đối ứng, chính là trước mắt hắn màn ánh sáng biến hóa. Điểm tiến hóa một cột kia thình lình thành 22000. 22,000 điểm, nhưng rất nhanh, nương theo một trận nóng rực cảm giác từ trong cơ thể nơi sâu xa hiện lên, một hàng chữ số kia lại ở cấp tốc ngã xuống, nhanh chóng rơi xuống đến 12000. Hưng hực. Đột nhiên, tự Vương Đằng trong cơ thể giấy lên một nắm bốn màu đan dệt huyền diệu đạo hỏa, rất bất phàm, ở thiêu đốt thân thể của hắn. Gào gừ. Ngang. Kỳ úm. Lướt. Tứ tượng chân linh hiện ra, đem Vương Đằng vây quanh ở trung ương, dường như làm lễ. Long hoàng hợp tê, rùa rắn hy giải, bạch hổ khiếu thiên. Chân linh dị tượng hiện ra, nương theo tứ cực thiên địa, địa phong thủy hỏa rối loạn, bốn mảnh trường vực đang dệt, hỗn loạn mà cuồng bạo. Vương Đằng đứng lặng trung ương, thân thể dường như hóa thành một phương bốn màu báo đuốc, không ngừng có bóng mở từ trong cơ thể tuôn ra, khi thì là bay lên cựu thiên chân long, khi thì là tắm hỏa bay lượn chân hoàng, khi thì là ánh sao vờn quanh bạch hổ, khi thì là thai nghén âm dương huyền vũ. Nhưng cuối cùng, từ bên trong đi ra một bóng người, người khoác long bảo, đầu đội vương miện, buông xuống chuỗi ngọc vậy thủy khí. Ở sau thân thể hắn, có một tòa nguy nga thiên cung treo cao, tứ tượng chân linh hóa thành bốn đạo hóng ánh thần luân treo cao ở hắn sau đầu, như thiên đế hạ phàm, cao quý mà cao miểu. Đây là một loại trạng thái kỳ diệu, Vương Đằng cùng đế quân kia bóng mở hợp hai là một, chậm rãi hòa làm một thể. Tứ tượng chân linh diễn sinh ra bốn đạo thần luân óng ánh lóa mắt, nội hàm càn khôn, dường như tứ phương thiên ngoại thiên treo cao, sau lưng hắn xoay chuyển. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 153, Đông Hoang nhân kiệt cân nhắc tiêu chuẩn, cổ tộc người đến. Vo ve, tứ đại thần luân treo cao, dường như thiên ngoại thiên, đan dệt pháp lý, ký kết cổ văn. Nước gợn hào quang tạo nên, nghiêng mà dưới. Vương Đằng cùng đế ảnh hợp hai là một, dường như phủ thêm một cái bốn màu chiến ý, trên đó địa phong thủy hỏa ẩn đạm không ngớt, có đại phá diệt khí thế biểu lộ. Nhảy, hắn đột nhiên đứng dậy, chiến ý ra thân, vương miện buông xuống chuỗi ngọc thủy khí, một đôi mắt bên trong hắc nhật xoay chuyển, huyết nguyệt u ám, dường như một tôn thần ma tự thái cổ trong năm tháng đi tới. Đùng, hắn vung quyền, phía sau tứ đại thần luân đột nhiên tiếng rung, dường như tứ phương thiên địa đều đấu đá lại đây, phá diệt vạn ngàn. Tự bên trong, có đầy trời thải hoa phun ra, bốn tôn chân linh vồ rết mà ra, mây mù liên miên như biển, tinh hà óng ánh vô ngần, âm dương cắt tối sáng, huyết hỏa muốn ngập trời. Lớn lao dị tượng hiện ra, Vương Đằng như thiên quân giáng thế, chỉ vẽ lật thanh minh, một quyền bên dưới càn khôn đảo huynh, sơn hàng lịch quyển, hết thảy phá nát. Ầm ầm ầm. Cuồng bạo khí lưu phát tiết mà ra, kéo dài dài trăm dặm không, vẽ ra một đạo sán lạn cầu vồng. Cách đó không xa, có không ít tu sĩ bị kinh động, bay lên trời, phát bảo hào quang long lánh, cảnh giác nhìn hướng bên này. Kì, đó là Bắc Đế, hắn là ở diễn luyện thuật pháp sao? Hắn vừa mới đi vào tứ cực đi, một quyền liền có uy năng như thế rồi. Kia bốn đạo quang luân thật chói mắt, bên trong có đại khủng bố. Mọi người kinh ngạc, Bắc Đế thật sự coi tài tình hơn người, chấn động cổ kim. Đi vào tứ cực sau trực tiếp nhất phi trùng tiên, đem trẻ tuổi một đời bỏ lại đằng sau. Có thánh địa trưởng lao chắc chắn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, phương Bắc Đế tài tình mà nói, chừng 20 tuổi liền có thể đạt đến cùng các đại thánh địa thánh chủ, đại giáo giáo chủ, thế gia gia chủ đứng ngang hàng địa vị. Yêu nghiệt vậy thiên phú, thiên quyến vậy tạo hóa. Các loại làm người hâm mộ vầng sáng ra chỉ ở trên người một người, hán, chính là truyền kỳ, một đoạn thần thoại sống. Tựa hồ Bắc Đế có tứ tượng chân linh đạo ngân, đáng tiếc chưa từng vào ta thánh địa, bằng không một đời này thánh tử đem không người có thể vượt qua nó. Tứ tượng thánh địa trưởng lão cảm khái không thôi, giống như không khác liếc mắt một cái tứ tượng thánh tử, khiến cho như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Vì sao không lấy trong môn khách khanh hoặc trưởng lão vị trí ước chi, cũng tốt rút ngắn chút chúng ta cùng vương gia khoảng cách. Nửa ngày, tứ tượng thánh tử mở miệng, ngược lại lệnh người trưởng lão kia sáng mắt lên. Là cực, nếu liền tứ đại giáo đều có thể bị vương gia nhìn vào mắt bên trong, chúng ta tứ tượng thánh địa kết minh với nhau tổng sẽ không bị cự tuyệt. Trưởng lão khẽ gật đầu, thánh tử này tuy rằng ở 10 vị Đông Hoang tuấn kiệt bên trong cái thứ nhất tan tác, xem ra cũng không phải không còn gì khác mà. Không biết làm sao, tứ tượng thánh tử càng khó chịu, hắn cảm giác mình bị ủy khuất. Sư minh, nghe đồn là thật à? Ngươi thật cùng Bắc Đế giao thủ, 10 chiêu cũng không từng rơi vào hạ phong. Đại diện thánh địa đổ thạch phường bên trong, một đám chưa từng tham dự thanh vân yến đệ tử đem hạng nhất phi vây nốt, kích động hỏi thăm. Có nữ đệ tử hiếu kỳ hỏi dò, chính mình thánh tử thật mạnh như vậy, có thể cùng Bắc Đế giao thủ 10 chiêu không rơi xuống hạ phong. Vị tiết nhưng là trong tin đồn sánh vai cổ kim yêu nghiệt vô thượng thiên tiêu, lấy một địch 10, trấn áp 10 đại thánh tử tồn tại. Ta, hạng nhất phi há miệng, cũng không biết nói cái gì, xấu hổ vô cùng, loại này rõ ràng rất khuất nhục lại không tên có chút vui mừng cảm giác là xảy ra chuyện gì. Nhìn bốn phía các sư đệ sư muội chờ đợi ánh mắt, hắn cố gắng nghĩ lại. Mình cùng vị kia Bắc Đế giao thủ quá trình, tựa hồ toàn bộ hành trình đụng nhau gộp lại đều không có 10 lần. Không biết trong quá trình giao thủ cái khác thánh tử ra tay có tính hay không. Khắc khắc, không sai, Bắc Đế xác thực tài tình sánh vai cổ kim yêu nghiệt, đại sư huynh ta cũng thua kém thứ 3 phần, kịch liệt giao thủ dưới, 10 chiêu sau mới từ từ hiện lộ xu hướng suy tàn. Hạm nhất phi mặt già đỏ ửng, ho nhẹ hai tiếng, đàng hoàng trịnh trọng giảng giải lên giao thủ tình huống. Hoa, thánh tử thật mạnh, dĩ nhiên thật 10 chiêu không rơi xuống hạ phong. Vậy cũng là Bắc Đế a. Đúng đấy, đây chẳng phải là nói thánh tử so với mấy người khác đều yếu thắng. Đó là đương nhiên, chúng ta đại diện thánh địa nhưng là cổ lao nhất thánh địa. Chính là, không giống tứ tượng cùng cựu tiêu hai cái kia, siêu tốn rồi. Một các sư đệ sư muội mặt lộ vẻ mơ ước, đem hạng nhất phi vây quanh ở trung ương, liễu ra liễu díu trò chuyện. Rất nhẹ nhõm. Ha ha ha, kỳ thực cũng không có khuyết đại như vậy rồi, Diêu Quang thánh tử cùng Tiên Yêu cung thiếu chủ cũng không kém. Đại diện thánh tử hạng nhất phi cười ha ha, trong lòng càng quái lạ, tựa hồ cùng mình nghĩ tới không giống nhau lắm à. Đông Lai, lần này làm không tệ. Đạo nhất thánh địa trong phòng đấu giá, Lý Đông Lai cánh tay phải đã khôi phục, chính một mặt quái lạ đứng ở hai vị trưởng lao trước mặt. Đúng đấy, cái cuối cùng bị trấn áp, này nói ra cũng so với cái khác 9 vị thánh tử mạnh. Hai vị lão nhân khẽ gật đầu, nghiêm trang nói: "Lần này 10 thế lực lớn có thể nói là mất mặt vô cùng, nhưng mất mặt không liên quan, chỉ sợ chỉ có một nhà mất mặt. Nhưng hiện tại không giống nhau, mọi người đều mất mặt, chỉ cần ta biểu hiện tốt hơn ngươi, vậy ta liền mạnh hơn ngươi không phải?" Liền so với tốt mà nói, những thánh địa này có lẽ vàng trao lẫn lộn, nhưng luận so với nát mà nói, bọn họ là tuyệt hoạt, không người có thể vượt qua nó. A này, đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai chậm chậm không nói gì, chính mình ngay lúc đó thật là cái cuối cùng bị trấn áp. Nhưng cũng cùng cái cuối cùng bị thua không có quan hệ gì đi. Thiếu chủ, người không ngại đi. Thiên yêu bảo khuyết bên trong, một đám lao nhân đem yêu nguyệt không vây nốt, khá là ân cần thăm hỏi, tự hồ sợ hắn có chỗ tổn thương giống như. Ta không ngại, chỉ là có chút bất ngờ, Bắc Đế kia càng là một bước lên trời phá vào tứ cực, như muốn cùng hắn giao thủ phải khổ tu một thời gian rồi. Yêu nguyệt không có chút không cam lòng, đối với phe mình 10 người vây công một người còn ngược lại bị toàn bộ trấn áp một chuyện canh cánh trong lòng. Hắn tự nhận thiên yêu thể vô song, đủ để hò hét thánh thể, nhưng lại ở hôm nay thất bại trầm cát, thua ở vương đằng trên tay. Thiếu chủ quả nhiên bất phàm, vẫn muốn cùng Bắc Đế tranh đấu. Đúng đấy, thiếu chủ cùng Bắc Đế huyết chiến, thậm chí ở thân thể ấy trên lưu lại vết thương, 10 người bên trong cũng chỉ có Diêu Quang Thánh Tử cùng Ngô tộc thiếu chủ làm được rồi. Đúng đấy, muốn lão phu nói, toàn bộ Đông Hoàng, xuất sắc nhất nhân kiệt chính là thiếu cung chủ cùng Diêu Quang Thánh Tử rồi. Mấy ông lão một sướng một họa, bầu không khí nhất thời nóng bỏng lên, rất quái lạ. Yêu Nguyệt không hơi run run, ta mới là ý này sao? Hắn nhìn chính mình ba vị tộc lão, luôn cảm thấy có chỗ hơi không hợp lý, nhưng lại không nói ra được, cực kỳ cổ quái. Trong một đêm, trong thánh thành đầy dẫy một luồng quái lạ bầu không khí. Ngày đó tham dự thanh vân yến 10 thế lực lớn cũng có bao nhiêu tranh chấp, kịch liệt tranh luận cái gì? Hừ hừ, tứ tượng thánh địa cùng cựu tiêu thánh địa thực sự là nhược bạo, ta Diêu Quang thánh địa thánh tử mới là tối cường. Có Diêu Quang thánh địa đệ tử lớn tiếng, muốn là chính mình thánh tử tranh một cái Đông Hoang này nhân kiệt vị trí. Chuyện cười, bộ tộc ta thiếu cung chủ từng cùng Bắc Đế huyết chiến, ở thân thể trên lưu lại vết máu. Bọn ngươi thì lại làm sao có thể so sánh? Đây là Thiên Yêu cung tộc nhân, rất tự hào, đem yêu nguyệt không cùng vương đẳng chém giết sự tích ôm đi ra. Hừ. Vậy thì như thế nào, còn không phải hết thảy bị trấn áp rồi? Thật muốn nói đến, chúng ta thánh tử mới là cái cuối cùng bị trấn áp. Đạo nhất thánh địa các đệ tử tất nhiên là không nguyện sai qua, đem Lý Đông Lai mang ra ngoài, mặc dù là thương nặng nhất, nhưng hắn xác thực là cái cuối cùng bị trấn áp. Cười chết ta rồi, bị trấn áp còn lấy ra rồi, Lý Đông Lai đều bị đánh thành ra sao rồi. Thật muốn nói, còn phải nhìn ta đại diện thánh tử, cùng Bắc Đế giao thủ 10 chiêu không rơi xuống hạ phong, các ngươi được không? Hả? Đại diện thánh địa đệ tử rất nhanh có đáp lại, muốn tranh đấu. Đều đừng tranh, ai nhất châu ta không biết, nhưng tứ tượng thánh tử cùng Cửu Tiêu thánh tử khẳng định là kém nhất. Đây là Khương gia con cháu. Tuy rằng không có tham dự thanh vân yến, nhưng bọn họ cũng bảng quan toàn bộ hành trình, nhảy ra ồn ào hai câu. Một hồi, liền bình định tình thế, mọi người nhất trí tán đồng, Cửu Tiêu Thánh Tử cùng Tứ Tượng Thánh Tử là kém nhất. Thúy Tiên khuyết bên trong, thiếu đế, gần nhất trong thành quan tin đồn về ngươi cũng không ít đây. Vương gia lão thập nhất mở miệng cười, trêu ghẹo vương đẳng. Bất quá là mấy nhà thế lực lẫn nhau dội nước bẩn thôi, bắt đầu so với thảm, mọi người chỉ có thể nhớ kỹ cái kia mất mặt nhất cùng chói mắt nhất, trung gian, đương nhiên sẽ không để ý. Vương đẳng tắm rửa ánh mặt trời mà đứng, miệng và mũi phun ra nuốt vào bốn màu linh quang, rất huyền diệu, dường như vật còn sống bình thường. Đồng bình ở trời cao bên trong, phát họa ra đạo đạo chân linh chi hình. Bao nhiêu năm đều là như thế lại đây, bọn họ một bộ kia đã sớm thuộc nằm lòng rồi. Hoàng Kim gia tộc trưởng lão lắc đầu một cái, có chút không nói gì, Đông Hoang này cũng thật là khác với tất cả mọi người, cạnh tranh quá kịch liệt rồi. Liền trên chuyện như vậy đều muốn tranh một phen giành ngắn, giữ gìn chính mình mặt mũi. Ha ha ha, hết sức như vậy thôi, thật muốn tranh đấu lúc, bọn họ răng nanh có thể chưa bao giờ sẽ lưu tình. Vương Đằng cười khẽ, các thánh địa tự nhiên không phải người ngu, bọn họ lựa chọn, bất quá là đối với mình có lợi một loại phương thức thôi. Nói đến, mấy ngày trước đây thiếu đế ngươi huyết mạch phản tổ lúc gây nên không nhỏ động tĩnh, chốc lát trước ta thu đến đưa tin, Nguyên Thủy Hồ có người đến muốn gặp ngươi một mặt. Vương gia lão thập nhất mở miệng, đem tin tức báo cho Vương Đằng, khoảng cách Thanh Vân Yến kết thúc đã qua 10 ngày rồi. Ở hắn huyết mạch phản tổ lúc, Nguyên Thủy Hồ bên kia liền có cảm ứng, vào lúc này liền đưa tới bái tiếp, muốn gặp mặt một lần. Còn có thần linh cốc, bọn họ thiếu chủ tử Thiên Đô cũng là xuất thế rồi. Hoàng Kim gia tộc trưởng lão cũng là phụ họa mở miệng, một nhánh là gần như héo tàn hoàng tộc, một nhánh là cường thịnh vương tộc, đều đáng giá vương gia tương giao. Liên nhìn chính mình thiếu đế làm sao cân nhắc rồi. Nguyên Thủy Hồ, thần linh cốc. Vương Đằng khẽ gật đầu, trong lòng suy nghĩ lên, Nguyên Thủy Hồ người đến chính mình tự nhiên là muốn gặp mặt một lần. Nếu thức tỉnh rồi nguyên hoàng huyết mạch, kia có cơ hội quan sát cổ hoàng kinh tất nhiên là không thể bỏ qua. Thần linh cốc tử Thiên Đô, ở vốn là trên tuyến thời gian cùng tha ngã đồng hành quá một khoảng thời gian, quan hệ tựa hồ không sai, đối vương gia cũng rất chống đỡ. Đáng tiếc cuối cùng ở một câu vô thủy dưới trướng Trương Lâm, xin nghe đại đế pháp chỉ trấn sát thần linh cốc dưới biến thành cho bụi, thành kinh sợ thái cổ tộc công cụ. Bất quá dựa theo bây giờ tình huống đến nhìn, ngược lại có thể phát triển một phen. Nếu người đến, vậy liền thấy bọn họ một phen đi. Vương Đằng mở miệng, quyết định ngày mai cùng hai thế lực lớn tiếp xúc một phen. Vương gia lão thập nhất cùng Hoàng Kim gia tộc trưởng lão gật gù, cùng nhau rời đi, thu xếp ngày mai công việc đi rồi. Nếu là hoàng tộc cùng vương tộc người đến, một ít tình cảnh vẫn không thể thiếu. Hắn quay đầu, ngước nhìn vòng trời, tứ cực vạn tượng công thành tiểu sau hắn bản thân lại trải qua một lần lột xác. Huyết khí phun trào lúc thì sẽ hiện ra tứ đại thần luân, diễn biến thiên ngoại thiên treo cao. Chiến lược thăng hoa, nguyên hoàng huyết mạch gia trì, hắn bây giờ giơ tay ném núi đều sẽ không có chút độ khó. Mà nhìn ngày mai, Vương Đằng nói nhỏ, đứng thẳng người lên, áo xanh chiếu rọi ở loang lổ ánh mặt trời dưới, càng thâm trầm. Giao kéo kéo, dường như có giang sóng triều động, sóng bạc cuồn cuộn mà đến, xương trắng hừng hực mà lên. Một người đứng lặng trong đó, phiêu phiêu như tiên. Ngày hôm sau, Túy Tiên Khuyết bên trong, Vương Đằng cùng thần linh cốc, Nguyên Thủy Hồ người đến gặp mặt. Bọn họ phô trương rất lớn, phía chân trời rung động ầm ầm. Một chiếc chiến xa màu tím vào tới, chín đầu thái cổ cự thú kéo xe, mỗi cái giống như núi nhỏ, khủng bố khí thế để người run rẩy. Hơn 10 tên thái cổ sinh linh ở trước mở đường, từng cái khuôn mặt hung hãn, tất cả đều bao trùm bảy, có còn mọc ra cánh thần, có không chân mà sinh thân rắn, tạo nên một mảnh ma vân, vọt lên ngọc trời. Thần linh cốc là thái cổ vương tộc mạnh nhất nơi khởi nguồn một trong. Đến có hai người, Tử Thiên Đô cùng tỷ tỷ của hắn. Đó là một cái cô gái tóc tím, như một cái hoàn mỹ tinh linh một dạng, liền con ngươi đều là màu tím, da thịt trắng như tuyết như ngọc. Đệ đệ của nàng Tử Thiên Đô cũng là một vị tuấn lãng thiếu niên. Tóc tím khoác vai, hai con mắt ẩn đãng thần quang. Hai người ngồi ngay ngắn chỗ ngồi, hiếu kỳ đánh giá chủ vị Vương Đằng. Vị này chính là danh chấn Đông Hoang Bắc Nguyên Bắc Đế, quét ngang Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ, san bằng Đông Hoang thập đại nhân kiệt. Mùng 5 tháng 3, kinh chập, Thanh Vân Yến thượng, lấy 10 đại thánh tử là tuổi, phá kiếp nhập cảnh, một bước lên trời. Đại khí phách, sánh vai cổ hoàng lúc còn trẻ, đương đại yêu nghiệt giả, đây là cổ tộc đối với hắn đánh giá. Rất cao, lệ tỷ đệ hai người đối Vương Đằng tràn ngập tò mò, như vậy một vị kinh tài diễm diễm giả, hiện nay cũng mới 13 tuổi. Thậm chí so với bọn họ còn nhỏ hơn tới một chút, lại như vậy bất phàm. Thần linh cốc hậu bối, Nguyên Thủy Hồ đến, là một vị ông lão tóc xám, trong mắt cổ văn đang lệch, ký kết pháp lý, có thiên địa nổ vang, sơn hà nước toát chi cảnh. Đây là một tôn cổ xưa cường giả, vừa xa các đại giáo chủ, thánh chủ, đạt đến một cảnh giới khủng bố. Hắn ánh mắt tự Tử Thiên Đô trên người hai người đảo qua, cũng không phải rất lưu ý. Thần linh cốc mặc dù là vương tộc mạnh nhất một trong, nhưng đối với cổ hoàng truyền thừa mà nói, cũng là như vậy, coi như Nguyên Thủy Hồ hiện tại có chút héo tàn, kia cũng không phải đối phương có khả năng so với. Xin ra mắt tiền bối. Tử Thiên Đô tỷ đệ hai người có chút câu nệ thi lễ một cái, cùng Nguyên Thủy Hồ vị lao tiền bối này ngồi cùng một chỗ, cũng thật là có áp lực à. Ha ha, chư vị không cần giữ lễ tiết, đến, cộng uống, cộng uống. Vương gia lão thập nhất cười giơ lên ngọc bạch sứ chén, nội bộ rượu dịch tạo nên gợn sóng, tứ tán phiêu hương. Đúng đấy, khó gặp, chính là hữu duyên, cùng uống một chén chính là. Hoàng Kim gia tộc trưởng lão phụ họa mở miệng, đem trên yến tịch bầu không khí kéo động lên. Rượu quá ba tuần. Nguyên Thủy Hồ ông lão ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi xuống vị trí đầu Vương Đằng trên người. Hắn tinh tế đánh giá, vị trẻ tuổi này thật rất bất phàm. Tuy nói cửu viễn năm tháng tới nay, vương gia trong cơ thể cổ tộc huyết mạch từ lâu heo tàn, nhưng bây giờ vẫn là ra một vị kinh tài diễm diễm giả, ở đăng lâm tứ cực cảnh giới là xúc động rồi huyết mạch, khiến cho phản tổ, đặt cho tới bây giờ như vậy có thể so với cổ hoàng trình độ. Vương Đằng, ngươi rất kinh diễm, huyết mạch phản tổ, đặt đến có thể so với cổ hoàng trình độ, chính là trong tộc, cũng chỉ có nguyên hoàng cháu 8 đời nguyên cổ có thể cùng ngươi so với. Lão nhân gật đầu nói nhỏ, nhìn phía Vương Đằng ánh mắt càng nóng bỏng lên. Nguyên Thủy Hồ héo tàn quá lâu, có thể đem ra giữ thể diện chỉ có cháu 8 đời nguyên cổ, hiện nay lại sinh ra một vị bất đế. Huyết mạch có thể so với cổ hoàng thân tử, kinh tài diễm diễm. Trong lòng hắn đã là quyết định chủ ý, đem Vương Đằng coi là Nguyên Thủy Hồ tộc nhân, huyết mạch dây dưa, so cái gì đều vững chắc. Nguyên cổ. Vương Đằng cười nhạt, vị tiên nguyên hoàng cháu 8 đời sát thực kinh diễm, nhưng cũng chỉ là kinh diễm. Không sai, nguyên cổ là nguyên hoàng cháu 8 đời, thiên tư phi phàm, tuy không phải cổ hoàng thân tử, nhưng huyết mạch nồng nặc đến không thể so cổ hoàng kém. Tử Thiên Đô chậm rãi mở miệng, thần linh cốc làm là vương tộc mạnh nhất một trong, tự nhiên đối Nguyên Thủy Hồ có hiểu rõ. Bọn họ bộ tộc bên trong xuất sắc nhất chính là vị kia nguyên cổ. Nhưng ở chính mình trưởng bối trong miệng, tựa hồ cũng không sánh được trước mắt vị này bất đế. Lão phu lần này đến đây, chính là hy vọng ngươi có thể theo lão phu đồng thời hướng về Nguyên Thủy Hồ đi tới một lần. Bây giờ ngươi huyết mạch phản tổ, có thể so với cổ hoàng thân tử, đối với chúng ta mà nói là bằng trời tạo hóa. Nguyên Thủy Hồ héo tàn quá lâu, trên người ngươi cũng chảy nguyên hoàng máu, tự nhiên cũng là tộc nhân của chúng ta. Lão nhân rất trịnh trọng, cũng rất chờ đợi, hy vọng vương đẳng có thể tán thành trên người mình huyết mạch, trở về Nguyên Thủy Hồ. Đại thế liền muốn tới, một cái cháu tám đời nguyên cổ còn thiếu rất nhiều, có lẽ vị này bắc đế có thể mang đến không giống nhau biến hóa. Hắn càng là muốn bắc đế gia nhập Nguyên Thủy Hồ. Tử Thiên Đô cùng chính mình tỷ tỷ liếc mắt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc, xem ra bắc đế huyết mạch giác tỉnh trình độ so với bọn họ nghĩ tới còn kinh khủng hơn. Cũng chỉ có nguyên hoàng hậu duệ Nguyên Thủy Hồ mới có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được nguồn sức mạnh kia. Đến đây, đắc đắc đắc, vương đằng không nói, đốt ngón tay đánh ngọc bạch bàn bông, dường như ở suy nghĩ bình thường. Nguyên Thủy Hồ lao nhân cũng không có dục, mà là lặng lặng chờ đợi đáp lại. Tử Thiên Đô tỷ đệ hai người có chút lây người, vậy cũng là cổ hoàng một mạch Nguyên Thủy Hồ a, dĩ nhiên cũng có như thế hiền hòa có thể thân một ngày, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Có thể nửa ngày, vương đằng đốt ngón tay một trận, hơi ngẩng đầu, miệng phun một chữ, bình định tán khôn. Hắn đáp ứng rồi. Tử Thiên Đô hai người thân thể run lên, cùng nhau nhìn phía Nguyên Thủy Hồ lão nhân. Được, được, được. Hôm nay chính là ngày vui, ta Nguyên Thủy Hồ trở về một vị có thể so với cổ hoàng thân tử thiên tiêu. Lão nhân rất cao hứng, liền uống ba ly lớn, vương gia lão thập nhất, hoàng kim gia tộc trưởng lão cũng là cười phụ họa. Cùng nhau nâng chén cộng uống, tình cảnh ngược lại nóng bỏng vô cùng. Không lâu lắm, Tử Thiên Đô hai người cũng cho thấy ý đồ đến, hy vọng có thể cùng vương gia kết minh, ở sau đó đại thế bên trong cùng nhau trông coi. Thự không gì không thể. Vương Đằng đáp lại bốn chữ, rất bình thản, lấy hắn bây giờ địa vị mà nói, hoàn toàn có thể đại biểu vương gia cùng hoàng kim gia tộc làm ra rất nhiều quyết sách. Tất cả tùy tâm. Một hồi thế lực lớn ở giữa kết minh, liền như vậy thanh thanh thản thản đạt thành rồi. Cũng chén cạn ly gian, vương đằng trong lòng không nổi sóng, ánh mắt lẳng lặng nhìn kỹ thần linh cốc hai người. Tử Thiên Đô, một vị thái cổ vương tộc thiên tài, rất mạnh, nhưng bây giờ cũng bất quá cất bước không lâu, không bị vương đằng để ở trong mắt. Tỷ tỷ của hắn rất đặc thù, thiên tư không kém chút nào với Tử Thiên Đô, hai người cảnh giới sắp xỉ như nhau. Hai người đối với vương đằng mỉm cười ra hiệu, ngược lại thả ra không ít. Nguyên Thủy Hồ một chuyến sau, được nguyên hoàng kinh, liền nên tiếp tục đi thu thập cửu bí rồi. Trong lòng hắn yên lặng suy nghĩ, quy hoạch lên sau hành trình đã là có sắp xếp. Chương 154, này dài 10 trượng vết tích sau, chính là âm tào địa phủ. Hai hợp nhất. Ngày hôm sau, Thiết Yêu bảo khuyết bên trong. Chúng ta cần rời đi một thời gian, đoạn thời gian này bên trong trong thánh thành Đổ Thạch Phường liền giao cho ngươi ba người, nếu là phát hiện cái gì kỳ chân, cũng có thể ra tay thử nghiệm một phen. Vương Đằng nhìn trước mắt ba vị nguyên thuật tông sư, đến từ Nam Cung thế gia Nam Cung Kỳ, cùng với đến từ Âu Dương thế gia hai huynh đệ, Âu Dương Vũ, Âu Dương Thanh. Ba vị này đều là nguyên thuật tông sư tu vi, do bọn họ ra tay cắt đá, đến cũng có thể yên tâm chút. Thiếu đế, ta cùng lão Kim bọn họ thương lượng qua, lần này Nguyên Thủy Hồ hành trình liền do ta hai người cùng ngươi cùng đi. Thái cổ hoàng tộc tuy rằng tự tin thân phận, nhưng trong đó cũng có bộ phận căm thù nhân tộc tộc nhân, không thể không đề phòng. Một bên, vương gia lão thập nhất nói nhỏ, đem chính mình dự định báo cho vương đằng. Lão Kim cũng chính là hoàng kim gia tộc vị trưởng lão kia, gọi là Kim Cổ, xem như là hiểu biết. Có hai vị bọn họ đại năng hộ giá hộ tống, nói thế nào cũng có thể an ổn một ít. Cũng tốt, liền cùng đi đi. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ, không giấu vết liếc mắt một cái trên cánh tay quấn quanh dao long, vảy màu đỏ sậm nằm dày đặc, tự trong đó tiêu tán ra khủng bố giống như đại dương huyết khí. Hai tôn đại năng, một tôn tới gần vương giả dao long, chuyến này nên cũng sẽ thông thuật chút. Thái cổ chư trong tộc có thân cận nhân tộc, cũng có đem nhân tộc coi như huyết thực cùng nô lệ mà cam thủ. Chính là đồng nhất bộ tộc bên trong cũng có hai loại âm thanh tồn tại, liền như lúc trước hoàng kim gia tộc bình thường. Sau một cách giờ, Thiên Yêu bảo khuyết ở ngoài, một chiếc chiến thuyền dâng trào mà lên, cờ lớn lay động, trên đó bóng người đông đảo, phá tan tầng tầng biển mây, đi tới phương xa. Ở sau đó, một mảnh áng vàng nóng ánh, có cổ chiến xa nổ vang mà đến, vô ngân tinh không treo cao, bên trong có long hoàng hợp đều, rùa rắn hí dài, bạch hổ khiếu thiên. Sau đó diễn biến thành bốn đạo hóng ánh thần luân, dường như tứ trọng thiên ngoại thiên vậy treo cao ở cổ chiến xa chi chủ phía sau. Đường hoàng hùng vĩ, cao quý vô thượng, dường như đại đế cổ đại xuất hành, nhìn xuống bát phương. Mau nhìn, đó là cổ chiến xa màu vàng cùng vương gia chiến thuyền, bắc đế xuất hành rồi. Cái gì? Hắn mới đi vào tứ cực bí cảnh bao lâu, liền muốn ra ngoài rồi? Kì, ta nhưng là nghe nói vị này bắc đế từ trước đến giờ mưu sau mà động, mỗi lần ra ngoài đều phải nhận được tạo hóa, có thể nói thiên quyến. Trong thánh thành, từng đạo lưu quang phóng lên trời, bóng dáng tán như bầu trời đầy sao, thần thức nấn ná phía chân trời. Bắc đế đi tuần, nhất cử nhất động đều là dây dưa tâm thần người, nổi sóng. Vương Đằng, chờ ta, đi vào tứ cực thiên yêu thể tiểu thành, ta nhất định phải rửa đủ. Thiên yêu bảo khuyết bên trong, yêu nguyện không nhìn kia rời đi cổ chiến xa màu vàng, trong ánh mắt có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Chiến ý bốc lên, thời khắc này, hắn dường như rõ ràng bập cha chú trong miệng túc địch hàng nghĩa. Đó là đáng giá dùng một đời đuổi theo mục tiêu. Bắc đế, chờ ta. Thiếu cung chủ thực sự là chấp nhất ta, không hổ là có thể kích thương Bắc đế Đông Hoang tối cường nhân kiệt. Giấy lên đến rồi, giấy lên đến rồi. Đây mới là chúng ta yêu tộc thiên tiêu, những thánh tử kia cái gì thực sự là nhục bạo. Một đám thiên yêu cung trưởng lão chẳng biết lúc nào xuất hiện, ở trong góc thấp giọng trò chuyện. Trong con ngươi thường thường né qua trí tuệ ánh sáng. Thánh tử, Bắc đế rời đi rồi. Diêu Quang thánh địa Đổ Thạch Phường bên trong, có đệ tử bước nhanh đến đây, đứng ở Diêu Quang trước mặt của thánh tử. Ta đã hiểu. Diêu Quang Thánh Tử cũng không ngoài ý muốn, cổ chiến xa kia nổ vang mà đi động tĩnh cũng không nhỏ, bốn đạo hóng ánh thần luân so với hắn 108 đạo thần hoàn còn mắt sáng chút, tự nhiên là có thể nhìn thấy. Không hổ là có thể cùng Bắc Đế giao chiến thánh tử, như vậy nhẹ như mây gió. Cách đó không xa, một chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy chính mình thánh tử không hổ là Đông Hoàng tối cường nhân kiệt, có thể cùng Bắc Đế kịch liệt giao chiến tồn tại. Này không thể so tứ tượng, cửu tiêu hai cái kia thánh tử sỉ nhục cường nhiều. Đại diện thánh địa bên trong phòng đấu giá. Nhất Phi A, vị kia Bắc Đế ra khỏi thành, nghe nói là cùng cổ tộc người đến đồng thời. Người trung niên dáng dấp trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt ở chính mình trên người thánh tử đã qua. Ra ngoài sao, ta kia liền đi bế quan một thời gian đi, cùng vị kia Bắc Đế lúc giao thủ cũng có chút cảm ngộ. Hạng Nhất Phi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng ngọn núi lớn kia rốt cục đổ nát một ít. Tổng có người ép ở trên đầu, không phải là cái gì cảm giác thoải mái. Cơ gia, Đổ Thạch Phường bên trong. Cơ Sáng Nguyệt cùng một vị thiếu niên mặc áo tím đứng sóng vai, người kia khí vũ hiên ngang, anh tư bất phàm, biểu lộ khác với tất cả mọi người khí thế. Sáng Nguyệt à, vừa vặn ngươi cùng vị kia Bắc Đế giao chiến quá, mấy ngày nay liền cùng Hạo Nguyệt bồi luyện một phen đi, cũng làm cho hắn có cái mục tiêu, đối vị kia Bắc Đế hiểu rõ chút. Cơ gia lão giả chậm rãi mở miệng, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không từng từ vị kia thiếu niên mặc áo tím trên người rời đi quá. Dường như đó là một việc cái gì hy thế chân bảo bình thường. Ta biết được rồi. Cơ Sáng Nguyệt đấy mắt né qua một vẻ tâm u, thấp giọng đồng ý. Xem ra trong tộc là thật quyết định muốn khuynh lực bồi dưỡng tôn thần thể kia, Cơ Hạo Nguyệt à, ngươi thật sẽ như giữa trời chi Hạo Nguyệt như vậy sáng sủa sao? Không cần như vậy, cho ta thời gian, ta tất nhiên vượt qua Bắc Đế. Cơ Hạo Nguyệt rất tự tin, nắm giữ thần thể hắn tự tin có thể cùng thế hệ vô địch, vị kia Bắc Đế cũng bất quá là lên trên sơn đạo một phong cảnh thôi. Có lẽ sẽ rất sáng lạ, nhưng cũng chớp mắt liền qua. Có như vậy tâm khí là chuyện tốt, nhưng cũng cần nhận rõ sự thực, gia tộc không cầu ngươi vượt qua Bắc Đế, chỉ cần có thể sánh vai Diêu Quang cùng Yêu Nguyệt không liền được rồi. Cơ gia lão giả hơi dừng lại một chút, há miệng, vẫn là cười lắc lắc đầu. Đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, tiêu căng tự mãn, chưa từng trải qua ngăn trở. Hạ Nguyệt, ngươi vẫn là trước tiên theo ta đi tu hành đi, ta từng cùng Bắc Đế giao thủ quá, đối với hắn cũng coi như có chút hiểu rõ. Cơ Sáng Nguyệt ánh mắt chuyển động, đưa ra muốn cùng Cơ Hạ Nguyệt đối luyện. Hắn cũng muốn nhìn một chút, vị này bị trong tộc vạn phần coi trọng thân thể, đến tột cùng có gì không giống nhau địa phương. Được. Cơ Hạ Nguyệt nghe vậy cũng không chậm trễ, trực tiếp đồng ý, theo Cơ Sáng Nguyệt đi vào hậu viện. Vạn dặm vòm trời bên ngoài, giữa trời cao, một chiếc chiến thuyền cùng cổ chiến xa song song, tự trên đó hiện lộ ra không ít bóng dáng. Thử Thiên Đô, Thử Thiên Vượng. Vương Đằng điều động cổ chiến xa mà đi, ánh mắt tự trên chiến thuyền đảo qua, thần linh cốc 2 tỷ đệ cũng theo lại đây, cùng bọn họ đồng thời. Hai người này ngược lại cũng thú vị, toàn bộ hành trình đều theo dõi hắn không rời mắt, dường như có thể từ hắn Vương Đằng trên người nhìn ra bảo bối gì giống như. Ngươi cảm nhận được sao? Phía sau hắn kia bốn đạo thần luân bên trong sức mạnh. Từ Thiên Đô một mặt nghiêm nghị, ánh mắt vững vàng định ở Vương Đằng phía sau treo cao bốn đạo hóng ánh thần luân trên. Tự trong đó, cảm nhận được lớn lao nguy hiểm. Tựa hồ là từ tứ tượng chân linh diễn biến mà đến, như thiên địa như vậy hùng vĩ vô ngần, rất khủng bố. Từ Thiên Phượng đôi mắt đẹp nhẹ chuyển, thu thủy vậy ánh mắt rào rạt phất quá, tạo nên gợn sóng, khác nào một tôn cao quý hoa lệ tím vượng, có đặc biệt vẻ đẹp. Nàng tinh tế đánh giá Vương Đằng, nhân tộc này thực sự là thần bí, liền thần linh cốc bên trong tộc nhân đều đối với nó quan tâm không gì sánh được, cho rằng nó đến thiên quyến, tương lai nhất định bất phàm. Ở Hoàng Kim gia tộc cùng Bạch Ngân Vương tộc cổ động dưới, trong tộc cũng phái ra bọn họ tỷ đệ hai người đến gặp một lần vị này trong tin đồn Bắc Đế. Nhìn một cái là có hay không, là như vậy kinh tài diễm diễm, sánh vai cổ kim yêu nghiệt. Chỉ nửa canh giờ nữa, liền nên đến. Trên chiến thuyền, Nguyên Thủy Hồ lão nhân chậm rãi mở miệng, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu vạn dặm sơn hà, chiếu gặp con đường phía trước, không có một tí trở ngại. Trên chiến xa cổ, Vương Đằng ngưng thần viễn vọng, Nguyên Thủy Hồ. Sau nửa canh giờ, Nguyên Thủy Hồ trước, một chiếc chiến thuyền từ từ mà rơi, trên đó Vương gia cờ lớn lay động, hấp dẫn không ít ánh mắt. Ầm ầm ầm. Cổ chiến xa màu vàng đến từ trên trời, lọng che giơ lên cao, buông xuống chuỗi ngọc vậy thủy khí, dáng màu đầy trời, phát sáng như ngày. Bốn đạo thần luân treo cao, bóng ánh lóa mắt, một vị thiếu niên mặc áo xanh cất bước mà ra, nhìn xuống tứ phương. Ở trên cánh tay của hắn, một cái đỏ sẩm dao long quấn quanh, phun ra nuốt vào mây mù, khiếp người không gì sánh được. Nhân tộc. Tộc lão làm sao mang theo nhân tộc trở về rồi? Kỳ quái, ta ở nhân tộc trẻ tuổi kia trong cơ thể cảm nhận được huyết mạch hô ứng. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ người kia là chúng ta rơi rất ở ngoài tộc nhân? Không lâu lắm, Nguyên Thủy Hồ bên trong liền hiện lên rất nhiều bóng dáng. Ác ý, hiếu kỳ, bình thản, nghi hoặc, các loại ánh mắt phân sắc mà đến, như thủy triều bao phủ. Nguyên Hoàng hậu duệ, bây giờ đã héo tàn thành như vậy à? Từ Thiên Đô cùng Từ Thiên Phượng liếc mắt nhìn nhau, đều có chút tiếc lặng, đã từng huy hoàng nhất thời thái cổ hoàng tộc, lại ở hai đại trong tay của thánh linh gần như diệt sạch. Một hồi từ đám mây rơi xuống, trong đó tư vị khó có thể tưởng tượng. A, tộc nhân ít đòi a. Khó trách bọn hắn sẽ đối thiếu đế coi trọng như thế. Vương gia lão thập nhất cùng Hoàng Kim gia tộc trưởng lão đi ra, nhìn quanh bốn phía, Nguyên Hoàng một mạch lưu giữ dưới tộc nhân không nhiều. Cùng với những cái khác thái cổ hoàng tộc so với thật có chút héo tàn, nhưng vẫn không phải tầm thường thế lực có thể so với. Quan một cái cổ hoàng binh, liền có thể làm người nhìn mà phát khiếp. Ồ, kia hai lão giả trên người cũng có cổ tộc huyết mạch. Thực sự là quái lạ, tộc lão đây là ý gì, vội vã ra ngoài, lại mang theo mấy cái có cổ tộc huyết mạch nhân tộc trở về. An phận chút. Các người đã quên trước đó vài ngày huyết mạch rung động không thành, có người thức tỉnh rồi có thể so với cổ hoàng huyết mạch, tộc lão mới vội vã ra ngoài. Ý của ngươi là, mấy người này ở trong, liền có kia giác tỉnh huyết mạch giả. Nguyên Thủy Hồ các tộc nhân nói nhỏ, ánh mắt ở trên người vừa tới đánh giá, thần linh cốc vương tộc bọn họ tự nhiên là nhận biết. Trực tiếp bỏ qua Tử Thiên Đô cùng Tử Thiên Phượng tỷ đệ hai người, rơi xuống Vương Đằng trên người. Ký, là người trẻ tuổi kia, huyết mạch của hắn ở hô ứng, cường đại như thế. Xảy ra chuyện gì, ta lại có một loại nằm dạp làm lễ kích động. Huyết mạch của hắn rất tỉnh, có thể so với cổ hoàng sao? Hóa ra là hắn, chẳng trách tộc lão hội tự mình đi một lần. Một hồi, rất nhiều ánh mắt tụ vào ở Vương Đằng trên người, dường như phải đem hắn nhìn thấu bình thường. Đa số trong tộc người trẻ tuổi, trong ánh mắt hiếu kỳ cùng ác ý giao tạp, chính là nguyên thủy hồ bên trong, cũng là có không ít căm thù nhân tộc tồn tại. Cho bọn họ mà nói, cũng chưa trải qua quá loài người huy hoàng nhất niên đại. Đế giả liền ra, hùng bá hoàn vũ, vạn tộc đến chầu càng có 9 đại thánh thể liền ra, bình định náo loạn, danh tiếng vô lượng. Mà những này phủ đầy bụi đã lâu cổ tộc, đối nhân tộc ấn tượng còn dừng lại ở huyết thực cùng nô lệ mức độ. Cũng không biết bây giờ nhân tộc mạnh mẽ cùng huy hoàng, tuy rằng có không ít nhập thế hiểu rõ tình huống cổ tộc, nhưng kia chung quy là số ít. Vo ve, rất nhiều ánh mắt phân sắc mà đến, Vương Đằng lông mày cau lại, phía sau bốn đạo thần luân tỏa hào quang rực rỡ, dường như tứ trọng thiên ngoại thiên buông xuống, đấu đá mà đến. Tự trong đó truyền ra rồng ngâm hổ gầm, rùa rắn hí lên, chân hoàng gãy dài thanh âm, hùng vĩ cao quý khí thế bao phủ tứ phương, chỉ một thoáng liền đem rất nhiều ánh mắt đổ nát. Rên khặc khặc. Một hồi, liền có rất nhiều tiếng kêu rên vang lên, đều là bịt lại miệng mũi, bị chấn thương, lão đạo rút lui, nhìn phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngác. Các ngươi đang làm gì? Không nên ở khách tới trước mặt mất lễ nghi. Tộc lão quát lạnh, rất bất mãn, chỉ cảm thấy thái cổ hoàng tộc mặt mũi đều cho ném sạch sẽ rồi. Hắn mang Vương Đằng đến đây là hy vọng có thể nhiều một vị kiệt xuất người truyền thừa, trong tộc như vậy, là nghĩ gây nên đối phương căm ghét à? Tộc lão, hắn chỉ là cá nhân tộc. Huyết thực nô lệ vậy đồ vật, làm sao phối bước vào nguyên thủy hồ? Có trẻ tuổi tộc nhân mở miệng, rất tức giận, một mặt xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, nhân tộc vẫn là đã từng như vậy nhỏ yếu, chỉ xứng đảm nhiệm huyết thực cùng nô lệ. Vành, một tia ánh mắt hạ xuống, có hắc nhật treo cao, huyết nguyệt ngang trời, giống như trời long đất lở vậy thoáng chốc liền đem cái kia tuổi trẻ tộc nhân đánh giết, đổ nát thành một vũng máu xương. Thái cổ hoàng tộc cũng có như vậy ngu vật. Vương Đằng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, không hề để ý, đồ điếc không sợ súng, giết liền giết, giữ lại trướng mắt thì có ích lợi gì? Hắn giết Nguyên Lập. Một tia ánh mắt liền đánh giết Nguyên Lập, hắn mạnh như thế nào? Đáng ghét, một nhân tộc lại dám như thế hung hăng, lại dám giết chúng ta tộc nhân, ngươi thật là to gan. Một ít nguyên thủy hồ tộc nhân kêu gào lên, cho rằng thái cổ hoàng tộc uy nghiêm bị xâm phạm. Một vị tuổi trẻ tộc nhân liền như vậy bị nhẹ nhàng đánh giết ở trước mắt, đổ nát thành xương máu. Đối với bọn họ mà nói là trùng kích cực lớn, rất bất an. Xì xèo. Vương Đằng chập ngón tay như kiếm, ở trước người cắt ra một đạo dài 10 trượng vết tích. Tiêu gào. Bất mãn. Ta cho các ngươi cơ hội, vượt qua này tuyến, đánh với ta một trận. Hắn lạnh giọng mở miệng, ánh mắt bệ nghệ bắt phương, nghiêm nghị không sợ. Thiên linh ơi, một tia huyết khí ngút trời, vẫn đang lang yên, ngưng tụ ra một tôn cao miểu đế ảnh, bệ nghệ thiên hạ mênh mông. Nguyên thủy hồ tộc lão môi khẽ nhúc đích, đến cùng là kiểm chế đi, hắn cũng muốn nhìn một chút, vị này nhân tộc bắc đế sẽ làm sao bình định xung đột. Trong tộc âm thanh thống nhất, rất trọng yếu, nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi, toàn xem bản thân hắn rồi. Ngông cuồng. Ta nguyên mưu đến chẳng ngươi. Trong đám người, một cao to bóng dáng đi ra, tóc dài rối tung, ánh mắt như thái cổ hung thú vậy khiếp người, khí thế bằng bạc, càng là một vị đi vào tứ cực bí cảnh tồn tại. Nguyên mưu. Càng là hắn muốn ra tay sao? Cái tên này năm tháng có thể so với người ta lớn hơn nhiều, cũng không cảm thấy ngại lên sân khấu. Ở nguyên cổ bên dưới, hắn cũng đủ để đi vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, đã là không kém rồi. Thôi qua rồi đi, hắn này rõ ràng lấy 5 tháng ép người, chính là tháng rồi cũng là ném chúng ta hoàng tộc mặt mũi. Tộc nhân bên trong cũng có không ít người như mày, cảm thấy không thích hợp. Hoàng tộc tự có hoàng tộc khí độ, ý thế hiếp người, không có ý nghĩa ước hiếp lại có ý gì. Nguyên Như không để ý, hắn trực tiếp đi đến kia trường vết tích trước, sơn mạch vậy dày nặng thân thể đứng lặng. Hắn cười nhạt, nhìn Vương Đằng nói lướt qua người đạo trưởng này vết tích, sinh tử bất luận. Bốn phía tất cả xôn xao, Nguyên Như này càng là tích chữ sát tâm. Hiển nhiên đối nhân tộc là cực kỳ căm ghét một loại kia. Lăn lại đây, trả ngươi. Vương Đằng nhàn nhạt đáp lại, chỉ có năm chữ, nhưng là nặng nề như núi lớn, sắc bén như lao kiếm, mạnh mẽ dốc ở trên mặt của đối phương. Một đám tộc nhân dại ra, Nguyên Như là ai? Cháu tám đời nguyên cổ bên dưới đủ để đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại. Xuất thế gian không biết hành hạ đến chết bao nhiêu người tộc cái gọi là thiên thiêu. Hiện nay kia đến nhân tộc thiếu niên càng là tuyên bố muốn chém hắn. Hắn đến cùng là lai lịch ra sao? Chẳng ta, khẩu khí thật là lớn. Ta hôm nay liền phải thử một chút, ngươi này gầy yếu huyết thực dựa vào cái gì đến chẳng ta? Nguyên Như lạ mặt lệ khí, lạnh lẽo âm trầm nở nụ cười, một bước bước quá rồi dài 10 trượng vết tích. Ba chiêu làm hạt định, nếu không trả ngươi ta tự tuyệt ở đây. Vương Đằng lạnh giọng đáp lại, khí thế xông lên tận trời, huyết khí lang yên cuồn cuộn, giống như một tôn miệng hàm thiên hiến đế quân, bình định mắt cực, nhìn xuống mênh mông, chỉ vẽ lật thanh minh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 155, máu bắn trời cao còn chưa hết, lấy vết tích làm giới không người đến, hai hợp nhất. Ba chiêu. Kẻ loài người kia muốn ba chiêu chém Nguyên Nhu. Hắn đến cùng là lai lịch ra sao, có thể có như thế sức lực? Có tộc nhân nghi hoặc, đối Vương Đằng cảm thấy tâm kinh, như vậy khí thế cùng quyết đoán có thể cũng không phải phàm tục. Có thể từ thân thể của đối phương bên trong cảm nhận được kia bảng bạc dâng trào huyết khí, giống như vừa mọc thiên dương, chính trực phồn thịnh. Ba chiêu chẳng ta, thực sự là chuyện cười, ta Nguyên Mưu trả ngươi cũng chỉ cần ba chiêu. Kia như núi lớn đứng lặng ma khu động, vừa ra tay chính là kinh động thiên hạ. Huyết khí ngút trời dương trăm dặm, ma quang hóa luân chói càn khôn. Hắn không có lưu tình chút nào, vừa ra tay chính là không gì sánh được mạnh mẽ thảo phạt, thế tất yếu một lần đánh giết này nhân tộc trước mắt. Ầm ầm ầm. Sóng khí liên miên mà lên, tạo nên trăm dặm khói cát, một cái kiếp như núi cao nằm đấm hoành đập mà xuống, sinh ra cuồng bạo nổ vang. Vành. Vương Đằng ra tay, rất hờ hững đáp lại, đấm ra một quyền, dương kích trời cao. Vo ve. Bốn đạo thần luân trước sau hiện ra, dáng màu giơ lên cao, rơi ra hào quang như thác nước, dường như tứ trọng thiên ngoại thiên đấu đá mà xuống, phá diệt vạn ngàn, đại thế quần quần mà đến, không thể ngăn trở, không thể địch. Phốc. Bốn đạo thần luân này, quá mênh mông, động như trời sập đất nước, vỡ diệt tất cả trở ngại, hết thảy xóa đi, biến thành cho bụi. Chỉ một quyền, liền đem kia vành đến ma sơn đánh nổ tung, thần luân ngang trời, chiếu khắp văn vật, hai họa đều tránh lui. Phốc đùng. Nguyên Nưu thân thể lão đạo rút lui, cánh tay trái huyết nục tầng tầng nổ tung, bị cuồng bạo kình lực xé rách, lộ ra trắng như tuyết mảnh xương. Khí, chính diện gắng chống đỡ, hắn càng là một quyền đẩy lùi Nguyên Nưu. Như vậy thể phách, chẳng lẽ là cái gì thể chất đặc thù hay sao? Lần này gặp a, đầu chiêu liền gặp khó, Nguyên Nưu muốn gặp thai rồi. Một đám tộc nhân có chút hỗn loạn lên, trước đó vài ngày trong huyết mạch truyền đến rung động, mãnh liệt hô ứng cảm làm bọn họ tự trong ngủ mê thức tỉnh, vẫn còn đối ngoại giới không biết gì cả. Hôm nay liền nhìn thấy một cái quái vật vậy nhân tộc, dĩ nhiên ở thể phách trên vượt trên bọn họ, thực tại một bước. Chẳng lẽ ở cổ tộc ngủ say trong khoảng 5 tháng này, ngoại giới phát sinh cái gì biến cố lớn hay sao? Hừ. Giữa trường, Nguyên Nưu thân thể hơi lắc, cánh tay trái nhỏ xuống mưa máu, hắn gào thét, không cam tâm. Chính mình dĩ nhiên ở thể phách giao thủ trên thất bại, thua với đã từng huyết thực cùng nô lệ vậy ra hỏa. Hắn sợi tóc mua tung, tiêu tán huyết nhục nhanh chóng tụ hợp, lần thứ hai ngưng tụ ra cánh tay trái, quét ngang mà tới. Chiêu thứ hai. Vương Đằng cười nhạt, một trường giữa trời đánh xuống, rộng rãi huyết khí hiện ra rất nhiều dị tượng, giống như một thanh bất hủ thiên đao lực bổ xuống, nhấc lên sóng lớn. Nguyên Nưu không lùi, đen sông năm đấm ẩn đãng kỳ quang, giữa trời đập xuống, trăng sáng mọc trên biển, sóng xanh lay và quỳnh, một vòng thần nguyệt rơi rụng mà xuống, đem phía trước bao trùm, trời long đất lở. Hắn vận dụng nguyên thủy hồ bí pháp, muốn đánh bại địch thủ, khiến cho máu bắn trời cao. Nguyên Nưu ra tay toàn lực, nhân tộc kia còn có thể giống trước như vậy ung dung sao? Khó. Tuy rằng không biết ngoại giới đến cùng phát sinh cỡ nào đại biến, nhưng nhân tộc này thật rất khủng bố. Tinh lực của hắn quá chất phác, quả thực giống một vị cổ hoàng thất tử. Không ít tộc nhân thấp giọng trò chuyện, ánh mắt đang giao thủ trong hai người dao động bất định. Hai người này đụng nhau rất kịch liệt, chỉ chiêu thứ nhất liền đổ máu, làm cho người kinh hãi. Xì xèo. Sóng xanh lay trong dặm, thần nguyệt treo phía chân trời, một thanh thiên đao lực bổ xuống, phá nát vạn ngàn, trên đó bốn màu đang lượn, vượn đãng địa phong thủy hỏa, đầy dây hỗn loạn cùng cuồng bạo. Xì xì thử. Làm người ghê răng nước toát tiếng vang lên, Nguyên Nưu trước ngực bắn lên huyết hoa, Vương Đằng trưởng phong xẹt qua, lôi ra một đạo sâu thấy được tận xương vết máu. Nội bộ ruột đều rơi ra đến rồi, ngũ tạng lục phủ bị sức mạnh cuồng bạo đánh nổ, cháy đen một mảnh. Xa xa Tử Thiên Đô, Tử Thiên Vương nhìn khóe mắt nhảy lên, này chém giết cũng quá máu tanh cuồng bạo chút, thật muốn ở trong vòng 3 chiêu phân ra sinh tử sao? Có thể ở thiếu đế trên tay chống qua 2 chiêu, hắn đủ để tự tiêu rồi. Vương gia lão thập nhất thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng mở miệng, dường như có thể cùng Vương Đằng giao thủ, đối với Nguyên Nưu Tiêm mà nói là lớn lao vinh hạnh bình thường. Đáng tiếc, liền muốn bị thiếu đế chém giết. Hoàng Kim gia tộc Kim Cổ trưởng lão cũng là phụ họa lên tiếng, một bức tiết hận giá dấp. Ngược lại dẫn tới bốn phía Nguyên Thủy Hồ tộc nhân liên tiếp căng tới ánh mắt. Một bên tộc lão yên lặng không nói, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Vương Đằng trên người, cảm thụ trong cơ thể hắn phun trào sức mạnh. Loại kia rung động cùng hô ứng cảm, sẽ không sai, đối phương huyết mạch phản tổ nồng nặc đến có thể so với cổ hoàng trình độ, làm cho người kinh hãi. Cũng chính bởi vì kinh người huyết mạch hô ứng, nguyên bản phủ đầy bụi Nguyên Thủy Hồ mới sẽ có phản ứng, một đám tộc nhân bởi vì huyết mạch nơi sâu xa truyền đến rung động cùng hô ứng mà thức tỉnh, tự trong ngủ say tỉnh lại. Vùng thế giới này tuy rằng khôi phục không ít, nhưng đến cùng còn không phải bọn họ cổ tộc trọng mới lúc xuất thế, đối Vương Đằng thái độ rất trọng yếu. Rốt cuộc, nếu là đối phương thật công thành, lệnh trong tộc âm thanh thống nhất, vậy ngày sau tự nhiên chính là Nguyên Thủy Hồ phát ngôn viên. Ở ngày sau thái cổ chư tộc một lần nữa hiện thế thời gian, hắn Nguyên Thủy Hồ tự nhiên cũng sẽ sức lớn chống đỡ Vương gia, sẽ không đối địch với nhân tộc. Vành. Giữa trường mưa máu tung bay, một đạo ma sơn vậy bóng dáng liền lùi lại, xương cốt nứt toát tiếng chói tai, bước chân đã đạp ở dài 10 trượng vết tích bên dưới. Khắc khắc. Cô. Nguyên Nưu khệ miệng chảy máu, vừa mới đụng nhau làm hắn bị thương không nhẹ, lực bụng đều bị cắt ra, phủ tạng bị đánh nổ thành một đoàn. Hắn hai mắt híp lại, nhìn chòng chọc vào nhân tộc trước mắt, đáng sợ, quả thật là đáng sợ. Như vậy hùng hồn thể phách, lại sao là phàm tục? Hắn làm sao đều không nghĩ ra, năm đó huyết thực nô lệ vậy sinh linh, tại sao biết có kinh khủng như thế biến hóa? Đưa người cuối cùng đoạn đường. Vương Đằng bước chân bất động, chiếu rọi địa phong thủy hỏa, bốn mảnh trường vực đan dệt vờn quanh, xoay chuyển phá diệt. Hắn một quyền đánh ra, sóng gió rừng, tứ cực trường vực đan sen, địa phong thủy hỏa rối loạn, tan vỡ, phá diệt, bắn ra đáng sợ uy năng. Dường như một tôn cổ thần tự trong hỗn độn giáng lâm, muốn phá diệt vạn vật, tái tạo địa phong thủy hỏa, bình định cả khôn. Phốc phốc phốc. Cuồng bạo kinh lực phun ra nuốt vào, giống như sao băng lớn rơi, núi cao lưng ngang, Nguyên Nưu kia thân thể trực tiếp quăng bay ra ngoài, ở giữa không trung nổ tung mà mở, huyết nhục xương vỡ tán lạc khắp mặt đất. Rầm. Mưa máu rơi, một đôi thịt giữa cùng xương vỡ chồng chất. Nguyên Nưu liền như vậy biến mất. Ba quyền, bị sống sờ sờ đánh chết, máu bắn trời cao. Ba chiêu, hắn thật chém Nguyên Nưu. Chết rồi. Liền như vậy chết rồi. Đây cũng quá dọa người rồi chút, chẳng lẽ nhân tộc đã thành bắt đầu chúa tể hay sao? Một đám Nguyên Thủy Hồ tộc nhân rất mờ mịt, đang ngủ say trong khoảng 5 tháng này đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao một thức tỉnh liền có như vậy thảm kịch xuất hiện tại trước mắt? Nguyên Nưu liền ba chiêu đều không chống qua sao? Tộc lão nói nhỏ, ánh mắt né qua một vẻ tiếc hận cùng kinh hỉ. Tuy rằng Nguyên Nưu căm thù nhân tộc, coi như là huyết thực nô lệ, nhưng rốt cuộc cũng là trong tộc một viên. Thiên phú cũng xuất sắc vô cùng, đủ để xếp vào 10 vị trí đầu, liền như vậy bị chém, máu bắn trời cao. Nhưng cùng chém giết hắn Vương Đằng so với, liền không tính được cái gì, Vương Tha cũng không sao. Một vị huyết mạch phản tổ có thể so với cổ hoàng thân tử thiên tiêu, đối bây giờ Nguyên Thủy Hồ mà nói tự nhiên là trọng yếu không gì sánh được. Trong đó làm sao lựa chọn, tự nhiên là rõ ràng sáng tỏ. Một bên khác, Vương Đằng sừng sững giữa trường, vỗ nhẹ ống tay áo, ánh mắt tự bốn phía nguyên thủy hồ tộc nhân trên người đảo qua. Những đám người này ngủ say quá lâu, có chút không nhìn rõ hiện thực, cần đầy đủ kích thích mới có thể hiểu, từ lâu không phải lúc trước cổ tộc chúa tể thiên hạ thời điểm rồi. Hiện nay bắt đầu bá chủ là nhân tộc. Còn có ai? Hắn mở miệng, như sấm sét nổ vang ở giữa sân, thật lâu không tiêu tan. Ánh mắt khóa đến chỗ, đều là tránh lui. Thực lực của Nguyên Mưu làm sao bọn họ tự nhiên trong lòng biết được, trừ bỏ vị kia có thể so với cổ hoàng thân tử cháu tám đời nguyên cổ ở ngoài, không người nào có thể làm được Vương Đằng như vậy, ba quyền đem đánh giết, máu bắn trời cao. Đối mặt Vương Đằng lời nói, bọn họ cứ việc trên mặt nóng lên, nhưng là không người đáp lời, không nguyện không công trên đi chịu chết. Quá để ta thất vọng rồi. Vương Đằng lắc đầu một cái, ung dung khép tề tay áo, cất bước hướng về Nguyên Thủy Hồ bên trong đi đến. Dọc theo đường đi, Nguyên Thủy Hồ tộc nhân đều là tự phát tránh ra, không dám ngăn trở. Càng tới gần, liền càng có thể cảm nhận được trong cơ thể đối phương cố kia nồng nặc đến để bọn họ run rẩy huyết mạch, có thể so với Nguyên Hoàng thân tử. Loại cảm giác đó, làm bọn họ không nhịn được bái phục. Đi thôi. Vương gia lão thập nhất cùng Hoàng Kim gia tộc Kim Cổ cười cận, đồng thời đi theo Vương Đằng phía sau. Ha ha, thực sự là hung hăng tính tỉnh, đồng thời đi. Nguyên Thủy Hồ tộc lão cười lắc đầu một cái, nhàn nhạt liếc mắt một cái Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng hai tỷ đệ, ra hiệu bọn họ đồng thời đội kịp. Nếu thần linh cốc cũng lựa chọn đặt cửa ở Vương Đằng trên người, vậy liền cũng ít chút kiêng kỵ. Đa tạ tiền bối. Hai người tất nhiên là đáp lại, bọn họ cũng muốn biết Vương Đằng tiến vào Nguyên Thủy Hồ bên trong sẽ làm ra gì đó. Vo ve. Mọi người tiến lên, vây quanh ở ngoài tộc nhân cũng là theo trở về. Nguyên Thủy Hồ cũng không phải là tồn ở bên ngoài, mà là lưu giữ ở một phương độc lập bên trong tiểu thế giới, do Nguyên Hoàng mở ra, là tộc nhân lưu lại một mảnh cuối cùng tịnh thổ. Nếu không là năm đó hai đại thánh linh đột kích, bọn họ cũng sẽ không tổn thất hơn nửa tộc nhân, không thể không lui khỏi vị trí bên trong tiểu thế giới, cùng ngoại giới cách ly. Vo ve. Tộc lão mở ra bí địa, ánh sáng như là sóng nước dâng lên, đem mọi người bọc, chuyển tống đến một phương thiên địa khác. Bên trong vùng thế giới nhỏ này, cây cỏ phong phú, linh dược khắp nơi, thủy triều dâng trào, tồn tại đại lượng tiên tiên tinh khí, đây là một mảnh thái cổ thiên địa. Chẳng trách thái cổ chủng tộc cường đại như thế, bọn họ chỗ sinh hoạt niên đại, hoàn cảnh lớn liền là như vậy, linh khí như nước, tự nhiên nhục thân rút lấy rất nhiều tinh hoa, tiến bộ thần tốc. Như vậy từng cây cổ mục, cao chọc trời và mây, đều sinh trưởng mấy chục ngàn năm còn chưa chết, nếu như ở bên ngoài từ lâu khô héo, sẽ trừ khử. Vương gia lão thập nhất tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cùng Hoàng Kim gia tộc Kim Cổ trò chuyện, đây là một mảnh cùng thái cổ thế giới, tràn ngập huyền bí khí thế. Ở vùng thế giới nhỏ này bên trong, các loại kỳ chân dị vật đều có thể thấy, là một chỗ bảo địa. Vương Đằng không nói, ánh mắt đặc biệt sáng sủa, tiểu thế giới này rất đặc thù, để hắn tâm niệm không minh, đạo cảnh đi theo. Đây là một chỗ bảo địa, linh khí nồng nặc, bảo lưu thời kỳ thái cổ diện mạo, ở đây tu hành một năm bù đắp được ngoại giới mấy chục năm khổ công. Hoàng Kim gia tộc Kim Cổ trưởng lão mở miệng, trong ánh mắt có chút hâm mộ. Bọn họ Hoàng Kim gia tộc tuy cùng Hoàng Kim Vương tộc quan hệ mật thiết, nhưng chung quy lấy nhân tộc thân phận tự xưng, vẫn chưa cùng với cùng chỗ một đất. Ồ, một mảnh linh khí hội tụ mà thành ao nước, như vậy nồng nặc. Ngay ở phía trước, có một mảnh ao nước, bất quá 3-4 trượng lớn, dáng màu lượn lờ, tinh khí dâng lên lưu hà tràn thủy, diễm lệ mà an lành. Nó do tinh khí đất trời hóa lỏng sau hình thành, ở bên bờ ao một bên có một ít nguyên khối hóa hình thành long lanh tinh thể, ngoài ra có rất nhiều linh dược sinh trưởng ở bên. Một khối diễn biến thành công dị chủng nguyên. Vương gia lão thập nhất thần sắc hơi động, vật ấy cũng coi là trên quý giá, nhưng vương gia ở Bắc Nguyên hùng cứ nhiều năm, mỏ nguyên rất nhiều, cũng không phải khuyết vật ấy. Lại nhìn tới, nơi sâu xa đều là khắp nơi hóng ánh hào quang, hùng vĩ cung điện, bao la bát ngát, bộc lộ ra tang thương tâm ý, như là khoác một tầng bụi trần, tràn ngập dấu vết tháng năm. Ở trong đó, có to lớn khối thần nguyên ở chìm nổi, sắp tới dài 3 mét, đây là vô giá tiên tảng, chưa ai từng thấy lớn như vậy khối thần nguyên, bên trong phong có hình người sinh vật. Mà, không chỉ một khối thần nguyên lớn, nguyên thủy hồ rất lớn, khí tức cổ lão tang thương đang tràn ngập, thần hoa vô tận, còn có cái khác khối thần nguyên. Đều là bao bọc nguyên hoàng một mạch nhân vật cổ xưa, rất nhiều thái cổ tổ vương ở trong đó ngủ say. Bao quát vị kia có thể so với cổ hoàng thân tử nguyên hoàng cháu tám đời nguyên cổ. Trong cổ thần hồ, sinh mệnh tinh khí như triều, Vương Đằng cất bước mà đi, ánh mắt tự từng khối thần nguyên trên đảo qua, nội bộ bao bọc tổ vương dáng dấp khác nhau, nhưng đều duy trì hình người. Cách đó không xa, một cái đủ có dài 3 mét đại nguyên khối, lấp lóe hào quang màu đỏ thắm, như ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt, mà ở nhất vị trí trung tâm tắc càng là có không ít thần nguyên, ở trong phong lại một cái cùng người gần như sinh linh. Vậy liền là nguyên hoàng cháu tám đời nguyên cổ, cùng ngươi bình thường huyết mạch phản tổ, đạt đến có thể so với cổ hoàng trình độ. Nguyên Thủy Hồ tộc lão mở miệng, đi tới Vương Đằng trước người, vì hắn giảng giải. Vương Đằng dương mắt nhìn lên, kia khối thần nguyên kia sáng chói mắt, ở trong có một cái nam tử to con đang ngủ say, cùng người giống như lúc. Hắn không có vậy, không có thú đuôi chờ những kia dư thừa thủ, rất bất phàm, thẳng là nằm ở nơi đó. Đều dường như thái cổ ma sơn vậy đứng ngang, kiềm chế mà nặng nề, nghiêm phong ở trong thần nguyên, tiên giấc ở đây. Cháu tám đời nguyên cổ. Vương Đằng nhìn kỹ thần nguyên bên trong bao bọc nam tử, trong cơ thể đối phương huyết mạch cũng là ở hô ứng, rất nồng nặc. Nhưng từ trên người hắn tiêu tán ra khí thế, nhưng là khủng bố không gì sánh được, so với vương gia lão thập nhất cùng kim cổ hai vị đại năng mà nói đều muốn vượt qua không ít. Hắn ở tự phong trước chính là tiên nhị tu vi của đại năng rồi. Nguyên Thủy Hồ tộc lão mở miệng, nguyên cổ lúc trước chính là trong tộc kiệt xuất nhất thiên tiêu, lấy cháu tám đời thân thể đem huyết mạch phản tổ đến sánh vai cổ hoàng trình độ, vô cùng mạnh mẽ. Mà Nguyên Thủy Hồ trẻ tuổi một đời bên trong, có thể lấy ra cùng với những cái khác hoàng tộc so với, chống bãi, cũng chỉ có hắn một người rồi. Một bên, Tử Thiên Đô cùng Tử Thiên Phượng hai tỷ đệ không nói, lặng lặng đánh giá khối thần nguyên bên trong nguyên cổ. Đối với vị này nguyên hoàng cháu tám đời, bọn họ cũng sớm có nghe thấy, mạnh mẽ vô cùng. Đáng tiếc còn chưa tới nó xuất thế thời cơ. Không biết vị này Bắc Đế cùng nguyên cổ so với, ai mạnh ai yếu. Đột ngột, hai trong lòng người hiện lên một ý nghĩ, rất là hiếu kỳ. đều là huyết mạch phản tổ, đạt đến có thể so với cổ hoàng thân tử trình độ, hai người nếu là tranh đấu, lại sẽ là một bức thế nào tình cảnh. Là Bắc Đế bệ nghệ thái cổ, hoành áp nguyên hoàng cháu tám đời, vẫn là nguyên cổ đại hiện thần uy, không ngã cổ hoàng uy danh. Thật muốn cùng đánh một trận a. Vương Đằng đầu ngón tay tự khối thần nguyên mặt ngoài phất quá, có nhàn nhạt phát sáng lan tràn. Rất đáng tiếc, hai người cảnh giới kém quá nhiều, tranh đấu chi khắc e sợ còn phải đợi được Vương Đằng đi vào tiên nhị cảnh giới lúc. Ha ha, lấy ngươi phong thái, đi vào tiên đài cũng bất quá thời gian mấy năm thôi. Nguyên Thủy Hồ lão giả yên lặng nở nụ cười, có nguyên hoàng huyết mạch gia trì, Vương Đằng tu luyện tự nhiên sẽ vượt xa phàm tục, như thần trợ. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là không có đánh đổi, chuẩn cựu trung cực nhảy một cái thời gian, cỗ này dòng máu mạnh mẽ liền sẽ trở thành ràng buộc. Nội bộ ẩn chứa nguyên hoàng chi đạo cũng sẽ trở thành công xiềng, chỉ có phá tan những này mới có thể có hy vọng đế cảnh. Ừm. Vương Đằng nhàn nhạt đáp một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, tự khối thần nguyên trên thu hồi ánh mắt, lại hướng về xa xa bước đi, liền có thể nhìn thấy một phương trăm trượng lớn óng ánh hồ nước, rất huyền diệu, bốc hơi nồng nặc hào quang, hiện ra bảo luân hình ảnh. Vậy liền là chúng ta Nguyên Thủy Hồ tên nguồn gốc, nguyên hoàng lưu lại truyền thừa, cũng ở trong đó. Lão giả thấy hắn xuất thần, tự nhiên là biết được hắn ý nghĩ trong lòng, một môn cổ hoàng kinh, đối Vương Đằng mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Nơi truyền thừa à? Vương Đằng khẽ gật đầu, cất bước đi tới hồ nước trước, rất kỳ dị, bóng người của hắn phản chiếu trên mặt hồ bên trong nhưng là thành khác một phen răng rốc. Trong con ngươi hắc nhật cùng huyết nguyệt đặc biệt khiếp người, thâm thúy u ám. Hắn giơ tay, tự mặt hồ khẽ gảy mà qua, điểm điểm bọt nước đánh tới, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Óng ánh, óng ánh. Toàn bộ hồ nước đều giống như vật còn sống bình thường, phun ra nuốt vào dáng màu, soi sáng thanh thiên. Hồ này bên trong, tựa hồ có khác đầu tiên, có thể cảm nhận được không gì sánh được nồng nặc rộng rãi khí thế. Dường như có một tôn hoàng giả ở trong đó ngủ say, năm tháng rội rửa mà qua, không để lại một tia dấu vết. Trong hồ này, ngủ say nguyên hoàng năm đó cổ hoàng minh, cũng là hắn, chấp trưởng nguyên hoàng cuối cùng truyền thừa, là hậu nhân bố trí thử thách. Nguyên Thủy Hồ tộc lão mở miệng, nhìn phía hồ nước trong ánh mắt mang theo một tia cung kính, kia đại diện cho đã từng huy hoàng cùng sáng lạ. Nhưng đáng tiếc, ở một hồi kia kinh thiên đại biến dưới, đổ nát. Cổ hoàng truyền thừa thử thách. Vương Đằng nói nhỏ, nhìn phía hồ nước ánh mắt càng nóng rực lên, hắn nếu thức tỉnh rồi nguyên hoàng huyết mạch, kia cổ hoàng này kinh truyền thừa tất nhiên là không có nhậm nó bỏ qua đạo lý. Lần này đến, một cái đầu to chính là ở cổ hoàng này kinh trên, bên trong ghi chép rất nhiều sát phạt bí thuật càng là cực kỳ cứng hãn. Nguyên quang chuyển sinh luân, nguyên hoàng đạo kiếm, đều là có vô thượng uy danh lan truyền. Ngươi nghĩ thử một lần. Nguyên Thủy Hồ tộc lão khẽ mỉm cười, hắn cũng đang muốn để Vương Đằng thử một lần, rốt cuộc chỉ có tham dự truyền thừa này thử thách, Vương Đằng mới có thể được toàn bộ Nguyên Thủy Hồ tán thành. Chỉ là, có thể làm tới trình độ nào, được ra sao đánh giá, vậy sẽ phải nhìn Vương Đằng chính mình rồi. Cổ hoàng lưu lại truyền thừa, không phải là dễ dàng như vậy được. Tự nhiên muốn thử một lần. Vương Đằng vui vẻ đáp ứng, đến đều đến rồi, đâu còn có lùi bước đạo lý, đế cùng hoàng truyền thừa hắn cũng không phải là không có từng chiếm được, loạn cổ địa cung hắn cũng là xung qua. Trong đó thử thách còn có thể biến ra hoa đến hay sao? Hả? Nhân tộc này muốn một sông nguyên hoàng hồ lưu lại truyền thừa thử thách. Thật. Kia thử thách nhưng là gian nan không gì sánh được, nguyên cổ năm đó cũng bất quá là được một câu không sai đánh giá. Tiên tính chút, chúng ta nhìn chính là, hắn nếu thức tỉnh rồi trong tộc huyết mạch, vậy liền không có căm thù đạo lý, mà nhìn hắn làm sao? Bốn phía, Nguyên Thủy Hồ các tộc nhân có chút ngạc nhiên, không hề nghĩ rằng Vương Đằng thật muốn đi sông nguyên hoàng kia hồ lưu lại truyền thừa. Phải biết, từ khi hai đại thánh linh đột kích, trong tộc gần như héo tàn sau, đã không người nào có thể thông qua kia thử thách rồi. Chính là trong bọn họ xuất sắc nhất cháu tám đời nguyên cổ, cũng chỉ là được Nguyên Hoàng Hồ một câu nhẹ nhàng không sai, coi như đánh giá. Mà vị này tên là Vương Đằng nhân tộc, hắn lại có thể làm được một bước nào? Nguyên Hoàng Hồ lại sẽ đối với hắn có thế nào đánh giá? Đến rồi, chúc mọi người năm cũ vui sướng, me me ra. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 156, huyết cốt đúc ra qua lại địch, thế như trẻ che đường lên trời, buổi sáng 4000, buổi chiều 5000. Vo ve. Đầy trời dáng màu đồng bền, dâng trào trăm dặm như long hổ, toàn bộ kim quang hồ nước trong vắt rực rỡ, bắn ra khó có thể tưởng tượng phồn thịnh sinh cơ. Ầm ầm ầm. Nguyên Thủy Hồ tộc lao đem truyền thừa thử thách mở ra, ngủ say cổ hoàng minh hồ nước đông nhiên nổi lên sóng lớn, phát ra núi hô sóng thần nước toát tiếng. Từ Thiên Đô, Từ Thiên Vượng hai tỷ đệ thần sắc vi túc, bình tĩnh nhìn một mảnh kia vàng nóng mặt hồ, rất bất phàm, có không gì sánh nổi mênh mông sức mạnh đang thức tỉnh. Đó là một cánh cổ xưa cửa lớn, toàn thân đen kịt như mực, loang lổ vết máu trải rộng trên đó, vết kiếm quyền ấn ở trên đó lưu lại rất nhiều hầm động. Dường như trải qua cái gì khủng bố đại chiến bình thường. Phía kia cổ môn bên trên, đầy giấy nồng nặc thiết huyết khí tức, rất thê lương, cũng có không cam lòng. Rào kéo kéo, mặt hồ nổi lên sóng lớn, kia đen kịt cổ môn huyền không cao trăm trượng, tự trong đó xin bỗng nhiên rủ xuống một phương huyết cốt bậc dài. Đó là, Từ Thiên Đô ánh mắt run lên, có chút kinh hãi nhìn kia kéo dài tới Vương Đằng trước mặt bậc dài, toàn thân dùng huyết cốt đúc ra, tỏa ra yêu dị màu đỏ tươi tia sáng. Huyết cốt đúc ra con đường, đó là nguyên hoàng năm xưa địch thủ sao? Từ Thiên Vượng lẩm bẩm nói nhỏ, những kia chồng chất hải cốt trên, có mỗi cái chủng tộc tàn ngân, khi còn sống cực kỳ mạnh mẽ, coi như bị năm tháng rội rửa đến nay, vẫn biểu lộ khủng bố khí thế. Bốn phía thức tỉnh Nguyên Thủy Hồ tộc nhân đều là đi tới, dường như làm lễ bình thường nhìn kêu huyết cốt đúc ra thiên lộ. Đó là nguyên hoàng năm xưa trên đường thành đạo giết địch thủ, đều từng huyết chiến quá. Nguyên Thủy Hồ tộc lão mở miệng, đáy mắt có nhàn nhạt kiêu ngạo, từng tôn kia hài cốt đều là năm đó quát tháo phong vân, ngang dọc hoàn vũ cường tuyệt nhân vật. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là thua ở nguyên hoàng thủ hạ, trở thành trên đường thành đạo đá đặt chân. Vương gia lão thập nhất cùng hoàng kim gia tộc kim cổ trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều có chút nghiêm nghị. Có thể cùng một vị thái cổ hoàng khi còn trẻ huyết chiến, đó là cỡ nào phong thái? tất nhiên cũng là một vị kinh tài diễm diễm thiên tiêu, khí thôn vạn dặm sơn hà đường. Máu và xương đúc ra con đường, năm xưa giết địch thủ, trải qua tầng tầng chém giết mới có thể cùng ngươi gặp mặt ta. Vương Đằng ánh mắt tự đen kịt cổ môn trên thu hồi, nhìn kéo dài tới đến dưới chân mình huyết cốt con đường. Không có chần chờ chút nào, một bước liền bước đi tới. Bắt đầu rồi. Máu và xương thử thách, hắn có thể từ nguyên hoàng ngày xưa địch thủ bên trong chống đỡ bao lâu? Hắn ba quyền liền có thể giết Nguyên Nưu, thực lực tất nhiên không yếu, thêm vào thức tỉnh huyết mạch, ta đoán có thể cùng Nguyên Cổ tương đương. Cùng Nguyên Cổ tương đương. Nguyên Cổ năm đó nhưng là đi tới đếm ngược tầng thứ 3 trên bậc thang. Đó là ngày xưa cùng Nguyên Hoàng chém giết sắp thành đạo giả. Mau nhìn, có biến hóa rồi. Bốn phía, tự cửu viễn trong 5 tháng thức tỉnh các tộc nhân tràn đầy phấn khởi, đều là suy đoán vị này đến nhân tộc có thể đi tới thử thách một bước nào. Máu và xương đúc ra con đường bên trong, một vị thiếu niên mặc áo xanh thình lình đạp ở tiết đầu thiên giai trên. Ông ngong ngong. Này huyết cốt thiên lộ rất huyền diệu, có đại vĩ lực chất chứa trong đó, có thể tái hiện ra Nguyên Hoàng ngày xưa địch thủ phong thái, cùng bị người khảo nghiệm cùng cảnh giới chém giết. Phốc phốc. Khác một chỗ huyền diệu trong thiên địa, bốn phía tràn đầy vô ngần cuồng cát, hai bóng người đứng lặng trong đó. Đó là một tôn mọc ra 6 đôi tím lông đen rực sinh linh, xương trán rộng lớn, một đôi mắt bên trong bắn ra máu tanh hào quang. Bạch. Hắn chạy nhanh đến, đen sấm lợi chảo xé rách cuồng phong, mang theo ngập trời lửa đen, phần sơn trừ hải, hóa ra 36 điều hỏa diễm trường long, uy thế khiếp người. Vành. Một cái vờn quanh bốn màu linh quang năm đấm, oanh tạc mà đến, vỡ diệt ngập trời biển lửa, trực tiếp đập ở khuôn mặt của hắn trên. Kinh lực phun ra nuốt vào, thẳng đánh hắn ra mặt tầng tầng xếp lên, huyết nục bị tảng lớn lôi kéo mà dưới. Xoạt xoạt. Một quyền đập xuống, sinh linh kia nửa bên mặt đều bị đập sập, xương vỡ cùng huyết nục chồng chất cùng nhau, quả thực đáng sợ. Gào gừ. Sinh linh kia không sợ, giống như không khác, sáu dược chấn động rộng rãi hào quang, vẫn đánh ra bóng ánh thảo phạt. Cuối cùng, Vương Đằng một cước đạp dưới, hiển hóa ra một tòa cao trăm trượng màu đỏ tươi ma sơn, giữa trời chấn rơi, đem nát tan. Vo ve. Tự sinh linh kia tiêu tan chỗ, đồng nhiên tạo nên vài điểm ánh huỳnh quang, hòa vào Vương Đằng trong cơ thể. Đây là Nguyên Hoàng năm đó chém giết cảnh tượng. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, ánh sáng kia điểm chúng bao hàm chính là Nguyên Hoàng năm đó cùng này sáu dược sinh linh chém giết cảnh tượng. Hắn sử dụng mỗi một cái thuật pháp đều rất giống Vương Đằng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường, chính mình cũng có chút thể ngộ. Trong lòng hắn sáng tỏ, này chính là truyền thừa thử thách khác nhất trọng chỗ tốt rồi, tái hiện năm đó đi tủ. Tháng rồi, liền có Nguyên Hoàng kinh nghiệm cùng bí thuật, thất bại, tự nhiên tất cả thôi đàm luận. Mơ hồ, hắn cảm giác được chính mình thần niệm cũng hơi lớn mạnh một tia, tuy rằng hầu như có thể bỏ qua không tính, nhưng sát thực lớn mạnh. Những Nguyên Hoàng này chỗ lưu lại thần bí ánh huỳnh quang, đối với hắn có chỗ tốt. Thú vị, ta thật đúng là càng ngày càng chờ mong rồi. Hắn cười khẽ, mảnh này cổ xưa thiên địa bỗng nhiên tàn đi. Trong thời gian ngắn, trước mắt của hắn liền lại là một cái kia huyết cốt thiên lộ, nối thẳng hướng kia đen kịt của môn. Vừa mới, là thần hồn của hắn ở giao chiến, một loại cực kỳ hung hiểm chém giết phương thức. Hắn cũng không ngừng lại, đảo mắt liền đi lên tầng thứ 2 giai. Nhanh như vậy, tầng thứ nhất liền 10 tức đều không có ngăn trở hắn. Ta nhớ tới Nguyên Hoàng người thứ nhất chém giết sinh linh là Đoạ Vũ tộc, không kém. Xuyệt, tiến tính chút, nhìn xuống. Bốn phía, không ít thức tỉnh tộc nhân đều có chút ngạc nhiên, vậy cũng là cùng Nguyên Hoàng khi còn trẻ chém giết địch thủ a, mặc dù là cái thứ nhất, chẳng mạnh đến đâu. Nhưng này mới tức không tới liền bị đánh giết liền có chút không hợp thói thường. Huyết cốt đúc ra trên đường, Vương Đằng đứng ở cấp 2 thang trời trên, hắn vẫn chưa ngừng ở lại bao lâu, kia địch thủ cũng là bị hắn ba quyền đánh giết thành xương vỡ, lần thứ 2 hấp thu kia tiêu tán ánh huỳnh quang. Trong hình, Nguyên Hoàng xuất đạo không lâu, đây là hắn trải qua trận thứ 2 chém giết. Đắc, đắc. Bước chân bất động, Vương Đằng trực tiếp leo lên cấp 3 thiên giai, đối thủ lần này rất quen thuộc. Cùng Bạch La kia bình thường, là Bạch Ngân Vương tộc sinh linh, toàn thân tắm rửa ở hào quang nóng ánh dưới. Phốc phốc phốc. Vương Đằng vận dụng Nhật Nguyệt Luân Hồi ấn, tay trái đẩy vang 9 tầng trời đại nhật, hào quang chiếu khắp vạn ngàn, tay phải nâng đỡ giữa trời hạ nguyệt, Nhật Nguyệt hợp lại, kêu gọi kết nối với nhau. Nhật Nguyệt tế rơi, trực tiếp bành trướng mà lên, hóa thành hai phe trăm trượng lớn khủng bố tinh thể hoành áp mà dưới. Ầm ầm ầm. Một tiếng kịch liệt nổ vang sau, liền cái gì cũng không còn sót lại, chỉ có từng điểm ánh huỳnh quang tiêu tán mà lên, bị Vương Đằng hấp thu. Rất nhanh, ở bên ngoài bên trong, hắn lại động, những này tiền kỳ địch thủ căn bản ngăn cản không được hắn. Một nén nhang bên trong, Vương Đằng liền lên 15 cấp, giết rất nhiều địch thủ. Dần dần, sau đó sinh linh trở nên không giống, càng mạnh mẽ linh động, dường như năm đó những kia địch thủ thật thức tỉnh, tự trong 5 tháng cổ xưa đi tới, cùng Vương Đằng chinh chiến bình thường. Vành. Trên mặt biển vô ngần, sóng xanh lay mê mang, một bóng người ầm ầm đập xuống, nhấc lên sóng lớn, sóng biển ngập trời. Gào. Gợn sóng khủng bố bạo phát, một đạo thông thiên triệt địa màu máu hồ quang quét ngang mà đến, phá tan đầy trời biển mây, thẳng tắp đánh về đạo kia áo xanh bóng dáng. Huyết địa tộc. Thiếu niên kia lông mày cau lại, không sợ, năm ngón tay nắm cầm mà xuống. Một thanh cổ điện chiến phủ bóng mờ hiện hiện ra, buông xuống hôn đột khí, giữa trời chém đánh mà dưới. Vô số vết rách hư không lớn lan tràn, trong chớp mắt liền đem kia màu máu hồ quang vỡ diệt, trừ khử. Sóng biển cuộn cuộn, một bóng người kia lần thứ hai lao ra, cả người nhảy nhót màu máu ánh chớp, rất cuồng bạo, bốn phía hồ quang nhảy nhót, dường như ký kết ra một loại nào đó khủng bố sát trận. Đây là một đại vương tộc, truyền thừa cửu viễn, có rất nhiều bí thuật. Vương Đằng lạnh lùng nhìn hắn, năm ngón tay hợp lại như lao, giữa trời chém xuống. Kia cổ điện chiến phủ bóng mờ nhất thời bùng cháy mạnh, hỗn độn khí lượn lờ lan tràn, như mưa như thác nước. Chỉ một đòn, liền có chói mắt hồ quang sông thẳng lên trời, dường như khai thiên tích địa, trọng định địa phong thủy hỏa. Tất cả đều tịch diệt rồi. Một nén nhang sau, ngoại giới. À, thiếu đế cũng thật là không chút nào kéo dài à, vào lúc này đều leo lên bậc 20 rồi. Xem ra Nguyên Hoàng khi còn trẻ đối thủ, không ngăn được hắn a. Ven hồ, Vương gia lão thập nhất cùng Hoàng Kim gia tộc Kim Cổ cười nhạt nói, bọn họ đối chính mình thiếu đế nhưng là tự tin vô cùng, không đến bước cuối cùng trước, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì có thể đỡ được Vương Đằng tiến lên bước tiến. Kì, thật nhanh a, nhân tộc này hùng hổ như vậy, những địch thủ này đều không ngăn cản nổi hắn sao? Nhanh như vậy liền leo lên bậc 20. Ta nhớ không lầm lời nói, nguyên cổ năm đó cũng không nhanh như vậy đi, quá kinh người chút. Từng trận tiếng trò chuyện vang vọng, thức tỉnh các tộc nhân rất khó mà tin nổi. Cái này đến nhân tộc, đến cùng là lai lịch ra sao? Tại sao biết như bẻ cảnh khô vậy nát tan rất nhiều địch thủ? Chẳng lẽ, nhân tộc cũng xuất hiện thái cổ hoàng vậy nhân vật, Quân Lâm Hoàn Vũ, mà hắn liền tới tự nơi đó? Bọn họ không biết được, chỉ có thể lặng lặng nhìn kia kia đứng ở bậc 20 thiên lộ trên thiếu niên mặc áo xanh. Phần Phật kéo, thiên phong gào thét mà qua, mang theo áo xanh phiêu dùng, thiếu niên kia dừng lại thân thể lần thứ 2 cất bước, đi đến bậc thứ 21. Vo ve, đây là một mảnh cổ xưa thiên địa, bình nguyên mênh mông vô ngần, đầy dây mãng hoang khí cơ. Từng con to lớn cổ thú cấp tốc chạy mà qua, bắn lên đầy đất lầy lội. Cổ mục chống trời, chồng chất cùng nhau, như núi cao chót vót. Cách đó không xa, hai bóng người đối kháng, khí thế xông thẳng lên trời, cuồn cuộn lang yên dương trăm dặm. Vương Đằng rất hứng thú đánh giá quan sát trước sinh linh, nhân thân đầu trâu, cường tráng trên thân thể nô lên từng khối khối cơ bắp, tỏa ra ngăm đen ánh sáng lộng lẫy. Đại lực như ma tộc, thập đại vương tộc một trong, lấy nhục thân mạnh mẽ mà nghe tên. Đến đến đến, để ta xem một chút, cơ thể ngươi mạnh bao nhiêu. Hắn một bước bước ra, huyết khí dâng trào ngút trời, dường như kề hải nghe sóng, sinh ra sóng lên sóng xuống thanh âm. Họ, người đầu trâu kia giống to, khí huyết dung chuyển trời đất, ngăm đen thân thể bành trướng mà lên, xông thẳng mà đến, dường như một ngọn núi cao vụt lên từ mặt đất, hoành áp mà tới. Vành, Vương Đằng vung quyền, trời cao nổ vang, bốn màu dáng màu đan dệt quyền phong, mang theo một mảnh sán lạn cầu vồng, nội bộ địa phong thủy hỏa ẩn đạn không nứt, đan dệt phá diệt. Người đầu trâu kia nghiêm nghị không sợ, song quyền ầm ầm đập xuống, giống như hai thanh chống trời trọng truy, giữa trời đập xuống, khủng bố sóng khí quần quần mà lên, bốn phía cổ mục cũng là chặn ngang mà đoạn, sụp đổ mà mở. Đùng, quyền phong đụng nhau, sinh ra sấm sét vậy nổ vang, Vương Đằng một bước không lùi, khóe miệng vung lên cười gằn, khủng bố quyền lực chút xuống mà ra, địa phong thủy hỏa rối loạn, khủng bố phá diệt khí thế quét sạch tứ phương. Bạch bạch bạch, xoạt xoạt. Người đầu trâu kia kêu thảm rút lui, song quyền bắn lên huyết hoa, xương cốt bị đánh nổ tung, toàn bộ trên hai tay huyết nhục cuộn lại mà lên, da nổ tung, nứt ra từng vết nứt. Vương Đằng không buông tha, nghiêng người mà lên, song quyền lôi vang chín tầng trời thần lôi, chống trận len ken vang lên. Đại lực như ma tộc này không hổ là nhục thân mạnh mẽ, dĩ nhiên miễn cưỡng đỡ lấy Vương Đằng ba quyền mà bất tử, chỉ là huyết nhục sụt xuống, cùng xương vỡ lộn xộn, nhưng sinh cơ vẫn nồng nặc. Họ, trong giây lát, đại lực như ma tộc kia sinh linh muốn liều mạng, một tiếng đáng sợ ma rít truyền ra, khóe miệng hắn mở lớn, phát ra mãng như gạo, chấn trời cao tan vỡ, một mảnh trắng xóa. Nhìn không rõ ràng, đó là đại lực như ma tộc tuyệt học, đủ để nát tan chân không mãng như ba. Người đầu trâu thân thể ầm ầm nổ vang, bên ngoài thân ẩn đãng chói mắt hào quang, xương gãy tiếp tục, huyết nhục tái sinh. Hắn bắn ra mãng như ba, lần thứ hai xung phong mà đến, đây là tộc này tuyệt học, uy năng mạnh mẽ, cho dù chỉ là tứ cực bí cảnh, cũng không phải phàm tục chỗ có thể sánh được. Cú đấm này, giết ngươi. Vương Đằng cười gằn, tay nắm ấn pháp đánh giết mà xuống, nhật nguyệt xoay chuyển, thiên địa đảo khuynh, địa phong thủy hỏa không ngừng kích động, rối loạn đổ nát. Mãng như ba nát tan chân không, bốn phía một mảnh trắng xóa, một đạo quyền ấn cắt ra vòng trời, nghịch chuyển nhật nguyệt, tái tạo địa phong thủy hỏa, bình định càn khôn bát cực. Một quyền, hết thảy nổ nát, giống như thiên địa đại thế quần quật đến, không thể nghịch, không thể ngăn trở. Phúc. Đại lực như ma tộc kia sinh linh sụp đổ rồi, ở dưới đòn này biến mất, tiêu tán ra điểm điểm ánh huỳnh quang bị Vương Đằng hấp thu. Năm xưa Nguyên Hoàng cùng với giao chiến hình ảnh hiện ra, trong đó thình lình triển khai tên là Nguyên Quang chuyển sinh luân thần thông. Khi đó Nguyên Hoàng vẫn không có đăng lâm Hoàn Vũ đỉnh lúc vô địch chi thế, quật khởi với bé nhỏ, cũng là trải qua máu tanh chém giết mới đem chém xuống. Ngoại giới, Vương Đằng ánh mắt mờ sáng, thở ra một ngụm trọc khí, cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp đi lên bậc thứ 21 trên bậc thang. 20 cấp cũng quá rồi, đó là đại lực như ma tộc chứ? Không sai, đó là Nguyên Hoàng chưa quật khởi lúc trải qua một hồi huyết chiến, là một vị đại lực như ma tộc sinh linh. Kì, nói như vậy, nhân tộc kia chẳng phải là so với Nguyên Hoàng khi còn trẻ mạnh hơn? Không phải ngươi như vậy tính, huyết cốt tiên lộ thử thách trên ghi chép chính là Nguyên Hoàng quật khởi trên đường mạnh mẽ đối thủ, bao hàm mỗi cái thời kỳ, hoàng không phải là vừa sinh ra liền vô địch với đương đại. Hắn cũng đã trưởng thành rất lâu, trải qua rất nhiều liều mạng tranh đấu mới đi ra con đường của chính mình, phía sau chỉ có thể càng ngày càng mạnh, cho đến kia đăng lâm Hoàn Vũ đỉnh trước một trận chiến. Có tộc nhân mở miệng giải thích, Nguyên Thủy Hồ ở năm đó không phải là cái gì hoàng tộc, mà là ở Nguyên Hoàng quật khởi sau mới một lần huy hoàng lên. Ai cũng có khi yếu ớt, khi đó chỗ tao ngộ cường địch tự nhiên có khác ý nghĩa. Hắn lại vượt qua cấp một. Ven hồ, Tử Thiên Đô nói nhỏ, thủy tinh vậy trong con ngươi né qua một vệ thán phục. A, này Nguyên Thủy Hồ truyền thừa thử thách cũng chưa chắc có thể ngăn được vị này Bắc Đế a. Tử Thiên Phượng gật gù, tầm nhìn kia bên trong áo xanh bóng dáng thế như trẻ tre, liên tiếp đăng cao. Này huyết cốt thiên lộ tổng cộng cũng chỉ có 81 cấp mà thôi. Hắn bây giờ đã là đi qua một phần tư con đường. Ghê gớm hải tử a. Nguyên Thủy Hồ lão giả khẽ gật đầu, hơi xúc động, chính là năm đó xuất sắc nhất cháu tám đời nguyên cổ cũng không hắn như vậy thế như trẻ tre khí thế. Quá hung hăng, từng bước đăng cao, thẳng vào vòng trời. Lại một cái canh giờ đi qua, hắn đã lên đến thứ 51 giai thiên lộ trên, quá bán lộ trình. Rất nhiều cùng Nguyên Hoàng huyết chiến quá địch thủ hiện ra, cùng Vương Đằng chém giết, rất nhiều đều là chưa từng gặp cổ xưa chủng tộc, mạnh mẽ vô cùng. Thậm chí trong đó có, để Vương Đằng đều thấy máu. Ở bậc thứ 40 qua đi địch thủ, liền rất khủng bố, bất phàm huyết mạch, mạnh mẽ truyền thừa, chỗ tạo nên, chính là từng vị mạnh mẽ không gì sánh được thiên kiêu. Hắn từng cái cùng với giao thủ, chém giết, kiến thức rất nhiều bí thuật, không ngừng rút lấy Nguyên Hoàng giao thủ kinh nghiệm, quyền lực càng hung ác. Rất nhiều vương tộc cũng là xuất hiện, thậm chí có trên tinh không cổ lộ Hoàn Vũ cường tộc, nhưng vô dụng, đều là bị hắn giết quyền dưới. Một đường đi tới, thần hồn của hắn cường độ vô thanh vô tức gian cất cao một đoạn nhỏ, có một loại linh đài thanh minh ôn hòa cảm. Bước chân hắn không ngừng, càng chờ mong sau địch thủ, hiện nay bắt đầu trẻ tuổi một đời bên trong, đã ít có thể làm hắn nhiệt huyết sôi trào địch thủ rồi. Đến rồi. Chương 157, áo xanh nhuốm máu giết cường địch, đế tư càng ép thái cổ hoàng, hai hợp nhất. Giết. Phía chân trời vô cùng chỗ cao, quát to một tiếng sụp đổ đầy trời phong vân. Một bàn tay lớn đập ngang mà xuống, hiện ra bốn màu linh quang đang rực, dung hợp ra một phương trăm trượng tối xoáy lớn, trên đó tứ linh hội tụ, trấn áp địa phong thủy hỏa, mênh mông rộng rãi. To bằng cái thất tay bên dưới, một đạo thần ma vậy bóng dáng đi ngược lên trời, mang theo vô lực quang, dương kích vòng trời. Sinh linh kia dáng dấp cực kỳ cổ quái, đầu có bốn mặt, chính là ở trong Hoàn Vũ tinh không tiếng tăm lừng lẫy quang minh tộc. Vừa ra tay, liền có ngang qua trên trời dưới đất uy thế, lực áp bầu trời, dường như một vòng thuần trắng thiên dương từ từ bay lên, hào quang vạn trượng. Vương Đằng cùng với kịch liệt chém giết, đây là thứ 52 tầng địch thủ, khí thế chất phát như sơn hải, cùng Vương Đằng ở bên trong vùng thế giới này giao thủ hơn 10 chiêu, từ đáy biển chiến đến phía chân trời, đánh nát rất nhiều núi cao, lệnh sông lớn đổi dòng. Quang minh tộc này sinh linh không thể nghi ngờ rất cường hãn, từng ở trong tinh không cùng Nguyên Hoàng khi còn trẻ đại chiến, hiện nay coi như cảnh giới bị áp chế đến tứ cực cảnh, vậy cũng là siêu thoát phàm tục. Nghiên ép cùng thế hệ tu sĩ tồn tại. Vương Đằng há mồm, nuốt chửng trăm dặm linh khí, hắn mở miệng như sấm nổ thanh âm, giống như một tôn thiên thần nổi trống, chinh chiến thiên hạ, tiếng len ken vang vọng, hắn vơi trên vòm trời một quyền đánh xuống. Vành! Biển mây tán loạn, hai bóng người một trận rung động, quang minh tộc kia sinh linh bay ngang mà ra, thân thể nổ ra một mảnh đùng đùng tiếng. Chết! Vương Đằng vận chuyển loạn cổ đế kinh, thê lương cổ xưa khí thế hiển lộ, thân thể hắn trong giây lát cắt ra vòng trời, dường như một hành tinh khổng lồ rơi rụng, hóa thành một đạo trăm trượng chiến phủ lực bổ xuống. Ầm ầm ầm. Một đạo hóng ánh hồ quang xẹt qua, khai thiên phân chia thanh khí chọc khí, âm dương cắt tối sáng. Đây là một bức kinh người bức tranh, cũng là mạnh mẽ sát phạt đại thuật, Vương Đằng thân hóa loạn cổ phủ ảnh, dường như khai thiên tích địa, không có gì không chạm, không có gì không phá, đã là có một chút đạo vận. Xoạt xoạt. Dưới một đòn, màn trời nứt toác, quang minh tộc kia sinh linh bị chém thành hai đoạn, máu tung trời cao. Giao sát. Phủ ảnh tiêu tan, Vương Đằng thân thể hiện lộ mà ra, đứng ở giữa trời cao, đem bồng bềnh mà đến ánh huỳnh quang hấp thu. Từng bức hình ảnh cuồn cuộn mà lên, trong vô ngân tinh không, hai đạo hóng ánh bóng dáng chém giết đẫm máu. Khi đó Nguyên Hoàng đã không phải phàm tục, tuẩn nhưỡng ra một tia bệ nghệ cùng thế hệ vô địch chi thế. Tôn này quang minh tộc sinh linh, làm hắn thấy máu, vô cùng khủng bố. Nhưng cuối cùng, Nguyên Hoàng đạo kiếm quét ngang tất cả, đem hóa đạo, triệt để xóa bỏ. Ngoại giới, đứng ở thứ 52 tầng Vương Đằng lần thứ 2 cất bước, ở một loại nguyên thủy hồ tộc nhân chấn động trong ánh mắt leo lên bậc thứ 53. Hắn không có bị thương. Vậy cũng là quang minh tộc một vị cường giả tuyệt đỉnh. Trời ạ, đây là thật. Lúc trước nguyên cổ ở cửa ải này đều thấy máu, thân thể bị một đạo hào quang óng ánh đánh xuyên qua. Hắn càng là một điểm thương thế cũng không sao. Gốc gác hơi bị quá mức thâm hậu chút. Các tộc nhân ngạc nhiên, Nguyên Hoàng này truyền thừa thử thách làm người khắc sâu ấn tượng, mà năm đó xông đến bậc thứ 79 nguyên cổ cũng từng cùng bọn họ giảng giải quá trong đó khủng bố. Kia thứ 52 tầng địch thủ là Hoàn Vũ bên trong quang minh tộc một vị cường giả, nguyên cổ cùng với lúc giao thủ cũng bị thương, thân thể bị kia nóng rực hào quang xuyên thủng, thương thế ngoại hiện. Bực này khủng bố thiên tư, chẳng lẽ ngươi đúng như trong tin đồn như vậy là thiên quyến giả sao? Nguyên thủy hồ tộc lao ánh mắt càng nóng rực, dường như nhìn thấy tương lai từng bước quan cảnh. Ở Vương Đằng trên người, hắn nhìn thấy vô hạn khả năng. Tỷ tỷ, nguyên thần của hắn lại mạnh mẽ rồi. Từ Thiên Đô thần sắc vi túc, thần linh cốc vương tộc chủ tu nguyên thần, lấy nục thân là chậm dịch, hắn có thể cảm nhận được Vương Đằng trong cơ thể kia càng cường thịnh dâng trào khí thế. Này huyết cốt con đường, cũng là một loại khác loại đế lộ leo lên, dự trữ nuôi dưỡng vô địch đại thế, càng chiến càng mạnh, lấy chiến nuôi chiến. Một đường bất bại, tự nhiên bước lên đỉnh cao. Từ Thiên Phượng hít vào một ngụm khí lạnh, thông qua Vương Đằng biến hóa, nàng vừa mới nhận ra được truyền thừa này thử thách chỗ kinh khủng. Chính là một loại khác loại cổ lộ tranh đấu, chỉ có điều, người khảo nghiệm là đem Nguyên Hoàng đi qua đường lại đi một lượt, dự trữ nuôi dưỡng vô địch thế. Chẳng trách năm đó cháu tám đời nguyên cổ sẽ như vậy kinh diễm, sánh vai cổ hoàng thân tử, hắn cũng là ở trên con đường này đi tới cuối cùng ba bước, được bằng trời tạo hóa. Máu và xương đúc ra thiên lộ trên, Vương Đằng lên giai, lập thân thứ 53 tiết. Một thế giới khác bên trong, hai bóng người đan sen mà qua, giữa trời bay xuống mưa máu. Đây là yêu tộc một vị cường kia giả, bản thể là một cái kim xí đại bằng, nắm giữ thiên hạ cực tốc. Kim quang như chiều, thân ảnh kia dương kích trời cao, giống như ở chém giết chân long, cùng Vương Đằng gắng chống đỡ. Vành, vành, vành. Đại bằng kia hóa thành hình người, anh tư vĩ đại, sợi tóc rối tung ở trước ngực, tay cầm một cây hoàng kim đại kích, bắn ra chấn động vòm trời tiếng rít. Đến, thiên phong phun trào, áo xanh phiêu dung. Vương Đằng miệng uống sát phạt thanh âm, gióng lên song quyền, gắng chống đỡ đại kích, hắn quyền ra như cổ long, thân động như mãnh hổ, song quyền dường như trong thiên địa cứng rắn nhất thần binh, dương kích tất cả. Giết. Đại bằng kia cũng là lộ ra thèm nụ cười máu, trong tay hoàng kim đại kích lực bổ xuống, đào lên trăm dặm biển mây, đại giang cuốn ngược, núi đá nứt toác. Chiến, chiến, chiến. Vương Đằng một đôi mắt sáng choang, chiến ý càng vang dội xông thẳng lên trời, hắn cảm nhận được trong cơ thể kia không ngừng kéo lên sức mạnh, hắn hiểu ra, điều này huyết cốt tiên lộ chân lý, lấy chiến nuôi chiến, ngang dọc bệ nghệ, gào gừ, ngang, kỳ úm, lướt, tứ tượng chân linh hiện ra, vây quanh làm lễ, thân thể hắn tỏa ra vô lượng quang, giống như thế gian sáng chói nhất tiên kim, một quyền hoành áp vòng trời, đem lại kích đập cho con bẻ gãy đứt, hắn thét dài, huyết mạch nơi sâu xa chuyển đến rung động, đang thăng hoa, tăng, tăng, trong giây lát, tự trong hai mắt của hắn bắn ra óng ánh thần quang, hắc nhật treo cao, hừng hực mà lên, huyết nguyệt ngang trời, yêu dị tối nghĩa, tự trong đó chuyển ra vỡ vụn vậy tiếng cơ rắc. Ầm ầm ầm, gợn sóng khủng bố bạo phát. Hai tôn thần chỉ thai nghén mà ra, chân đạp vòng trời, nhìn xuống vạn dặm sơn hà. Đại bằng kia hóa ra vai hùng bóng người không sợ, đón trăm dặm cuồng phong xung phong mà đến, bốn phía lông vàng đầy trời, vờn quanh đang rệt, sán lạn bên trong tràn đầy sắc cơ. Đùng. Vương Đằng trong lòng hiện lên một loại không tên hô ứng cảm, hắn biết được, kia tồn tại đã lâu nguyên hoàng huyết mạch, rốt cục vào thời khắc này chân chính giác tỉnh. Tự Hắc Nhật cùng trong huyết nguyệt các đi ra một vị thần, một giả cầm trong tay đỏ sầm đại kích, bệ nghệ bắt phương, một giả trên đầu lơ lửng hoàng kim cổ trùng, nhìn xuống mênh mông. Ầm ầm ầm. Đại bằng đột kích, hai tôn thần chỉ động, dường như sao lớn chập chờn, sơn hà phá nát. Một cây đỏ sầm đại kích lực bổ xuống, chảy xuôi huyết dịch vậy màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy. Hình như có thây chất thành núi, máu chảy thành sông quần quần mà đến, vô biên vô hạn. Một phương hoàng kim cổ trùng vang lên ong ong, sóng gợn tạo nên tầng tầng gợn sóng, vô số chữ cổ nấn ná đan xen, ký kết thảo phạt. Hai tôn thần chỉ cùng chuyển động, thảo phạt dung chuyển trời đất, đem đại bằng kia hóa ra hình người đánh giết ở trời cao, máu bắn trong thiên địa. Vương Đằng hơi suy nghĩ, hấp nhận huyết nguyệt cùng run, hai tôn thần chỉ dung hợp trong đó, tràn vào Vương Đằng trong mắt. Thì ra là như vậy. Hắn nói nhỏ, cảm thụ trong thân thể hoán phát ra phồn thịnh sinh cơ, càng cường thịnh. Thời khắc này, hắn càng cường đại, lần thứ hai lột xác, đạt đến mới độ cao. Giơ tay gian liền có thể bắn ra khủng bố uy năng, dường như thăng hoa bình thường. Ngoại giới, Nguyên Thủy Hồ mọi người bỗng thân thể run lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cùng nhau nhìn phía kia huyết cốt tiên lộ trên bóng dáng. Loại này rung động cảm là cổ hoàng tử xuất thế, làm sao có khả năng mãnh liệt như thế hô ứng cảm, nhân tộc kia đến thời khắc này mới chính thức giác tỉnh huyết mạch sao? A, thật cường liệt hô ứng, ta có chút không khống chế được chính mình. Rầm rầm, kim quang ven hồ, thức tỉnh Nguyên Thủy Hồ các tộc nhân từng cái quỳ gối, nằm rạp trên mặt đất, hoàn toàn không khống chế được thân thể của chính mình, bái phục ở đó huyết mạch nơi sâu xa hô ứng dưới. Đến thời khắc này mới chính thức giác tỉnh. So với nguyên cổ còn muốn nồng nặc huyết mạch, chẳng lẽ ngươi thực sự là rơi rất ở ngoài cổ hoàng tử hay sao? Nguyên Thủy Hồ tộc lão ngạc nhiên, thân thể không khỏi hơi cung lên, đáy mắt né qua một vệt kinh sắc. Kinh khủng như vậy hô ứng cảm, dường như đúng là một vị cổ hoàng tử lâm thế vậy, để bọn họ kinh dị không gì sánh được. Đắc, đắc. Huyết cốt thiên lộ trên, Vương Đằng thần sắc càng bình thản, bên ngoài thân ầm ầm ẩn đã mở một tầng nồng nặc bảo quang, bốn màu đang rực, tự bên trong né qua mấy đạo chân linh bóng mở. Hắn cất bước, trực tiếp leo lên thứ 54 tiết thang trời, không chút nào kéo dài. Sau đó, bước tiến của hắn càng nhanh hơn, thời gian một nén nhang bên trong liền vượt ba bước, giết ba vị khủng bố đối thủ, làm bọn họ máu bắn trời cao. Quá điên cuồng, hắn hoàng tộc huyết mạch giác tỉnh càng là sinh ra như vậy lộ sắc sao? So với Di Vãng càng kiếp người, ta có thể mơ hồ cảm nhận được, luồng uy thế kia, dường như thật xuất hiện một tôn hoành áp thái cổ hoàng. Tử Thiên Đô, Tử Thiên Vượng hai tỷ đệ thu hồi ánh mắt, càng là sinh ra từng trận đâm nói cảm, suýt nữa chảy lệ, vị kia Bắc Đế càng cường đại, làm cho người kinh hãi. Thật dường như quái vật bình thường. Thần linh tộc vương tộc ở nguyên thần một đạo trên trình độ rất sâu, có thể nhận ra được cấp độ càng sâu lộ sắc, làm bọn họ run rẩy. Huyết cốt thiên lộ trên, Vương Đằng hai con mắt vi đóng, tâm thần hút ra ở một phương thiên địa khác bên trong. Ầm ầm ầm. Phốc phốc. Quyền phong xẹt qua, ngọn núi nhỏ kia vậy sinh linh thân thể bị xé toạc ra, một cái máu hoàng sông lên tận trời, tạo nên chân hỏa ngập trời. Vương Đằng quay đầu, năm ngón tay liên tiếp điểm ra, toàn bộ cánh tay đều trở thành màu đỏ thắm, thuế thành một cái hoàng cánh, thủy hoa vọt lên, dáng hồng mắt sáng. Chói mắt cầu vồng tự ngọn núi nhỏ kia vậy sinh linh chỗ lồng ngực anh kích mà qua, xuyên thủng một ngọn núi đá không ngừng, cầu vồng kinh không, liền xuyên 18 phòng, toàn bộ đâm thủng, chỉ động tròn trịa, trước sau trong suốt. Hắn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hấp nhật cùng huyết nguyệt đều phát triển, khí thế bằng bạc, 10 ngón cùng dựng ra, dáng đỏ từng đường bắn ra. Dường như đầy trời dáng đỏ thần kiếm cùng nhau vung chạm, đỏ tươi rực rỡ, có ánh chói mắt, thần mang như luyện, đem mảnh bầu trời này đâm thủng không ra hình thù gì. Cuối cùng, Vương Đằng vận dụng chân công, diễn dịch chân hoàng giáng thế, bắn ra một mảnh huyết hỏa màn trời, đem miễn cưỡng đốt diệt. Thăng tăng. Ngoại giới, Vương Đằng hai mắt mở, chất chứa lên liên miên hào quang, hắn nở nụ cười, rất nhạt, rất tùy ý. Một cái canh giờ bên trong, hắn thế như trẻ tre, trực tiếp vượt qua 25 tầng bậc dài, không có một chút nào trở ngại đi đến thứ 79 tiết thiên giai trên. Cũng là lệnh cháu 8 đời nguyên cổ dừng lại chi địa. Quá kinh người. Hắn thật leo lên cuối cùng cấp 3 thiên lộ. Cháu 8 đời nguyên cổ chính là dừng lại ở chỗ này, không biết hắn có thể không sống qua. Có lẽ hắn thật có thể, bây giờ kinh người thiên tư, làm cho bọn ta thán phục. Một đám nguyên thủy hồ tộc nhân đã hơi choáng, thức tỉnh tới nay chịu đến chấn động quá nhiều, đã có chút để bọn họ không phản ứng kịp. Khi thấy Vương Đằng giống ăn cơm uống nước vậy tùy ý liền vượt 25 tiết thiên lộ lúc, bọn họ hiếm hoi còn xuất lại kiêu ngạo liền đổ nát. Ở chỗ này vị kinh tài diễm diễm trước mặt thiên tiêu, bọn họ là như vậy vô lực, như vậy thấp kém, trắng xám. Lại như là một khối trang sức dùng bối cảnh bản, dùng để tôn lên người khác. Thứ 79 tiết thiên lộ trên, Vương Đằng chân đạp hải cốt mà đứng, trong ánh mắt phản chiếu ra từng hình ảnh đáng sợ chém giết cảnh tượng. Đó là một tôn đáng sợ địch thủ, đến từ thần tộc, tóc vàng dày đặc, trên trán mọc ra một chiếc mắt nằm dọc. Đây là năm đó cùng Nguyên Hoàng huyết chiến quá một vị chuẩn đế cường giả, hiện nay tự trong năm tháng cổ xưa thức tỉnh, hiện ra thần khu cùng Vương Đằng cùng cảnh giới một trận chiến. Phúc. Quá mạnh mẽ, hai người phủ giao thủ một cái liền đổ máu, Vương Đằng cánh tay trái bị một vệ thần quang xiển xích xuyên thủng, đánh ra to bằng nắm tay lỗ máu. Thần tộc kia thần khu hơi lắc, nơi bụng bị có một đạo quyền ấn bắn hiện, bắn lên huyết hoa. Hí, mau nhìn, hắn thấy máu rồi. Nguyên cổ từng nói, kia làm hắn dừng lại 79 tầng bên trong có một vị thần tộc cái thế cường giả, bệ nghệ hoàn vũ, từng với Nguyên Hoàng ở đỉnh phong ngày huyết chiến. Cường giả thần tộc kia quả nhiên khủng bố, liền nhân vật như vậy đều bị thương rồi. Ngoại giới, thiên lộ trên Vương Đằng thân thể khẽ run lên, cánh tay trái bị xuyên thủng, có một đạo to bằng nắm tay lỗ máu. Nhưng rất nhanh, bốn phía huyết nhục dập dờn bốn màu linh quang, rất nhanh sẽ khép lại, tỏa ra sự sống. Trong thế giới tâm thần, Hai bóng người ở vũ trụ biên hoang chém giết, máu tung như mưa, quá kịch liệt, tôn này địch thủ mạnh mẽ không gì sánh được, không ngã thần tộc uy danh, trong lúc vung tay nhấc chân đều có nuốt chửng hoàn vũ chi thế. Xì xèo. Vương Đẳng toàn bộ cánh tay trái bị kéo xuống, một đạo hóng ánh thần kiếm lực bổ, suýt nữa đem hắn chém ngang. Hắn phản kích ác liệt vô cùng, miễn cưỡng đánh ra một quyền, đem kia thân thể của thần tộc xuyên thủng, toàn bộ lồng ngực đều bị đánh nổ, ngũ tạng lục phủ bay ngang. Giết. Sát phạt thanh âm len ken mà lên, sát khí như mây như khói, đem bốn phía vần quanh. Hai người đều là bệ nghệ cùng thế hệ cái thế thiên tiêu, chém giết lên khó hòa giải, rất nhiều bí thuật triển khai, thần tộc kia thậm chí vận dụng một môn cấm kỵ thần thông. Tự mi tâm mắt dọc bên trong đánh ra một đạo hóng ánh thần quang, suýt nữa đem Vương Đẳng chém thẳng, cái trán thấy máu. Nhưng lập tức, Vương Đẳng liền gọi động tứ tượng chân linh, thần luân ngang trời bắn ra dâng trào vĩ lực, hai tay chống trời, đem thần tộc kia xé xác mà mở, thân thể chia ra làm hai, máu bắn tinh không. Chấn. Hắn không ngừng, tứ tượng hồng lâu ngang trời, nóc xốc lên, dâng lên vô lực bằng, trực tiếp đem thần tộc kia tàn khu nuốt trong đó, muốn luyện hóa. Vành, vành, vành. Tự tứ tượng hồng lâu kia bên trong, vẫn bắn ra kịch liệt nổ vang, kia hai nửa tàn khu vẫn có bảng bạc sinh cơ, ở hợp nhất, hoành đập vết lò. Luyện. Vương Đẳng khỏe miệng chảy máu, kia dâng trào lực xung kích làm hắn huyết nhục rung động. Không hổ là nguyên hoàng trên đường thành đạo cuối cùng hai vị địch thủ một trong, dĩ nhiên để hắn bị thương. Gào gừ, ngang, kia úm, lướt. Tứ tượng chân linh hiện lên, chấn áp ở hỏa lò tứ phương, Vương Đẳng thân thể bốc hơi bốn màu dáng màu, toàn lực luyện hóa hỏa lò bên trong thần tộc. Thùng thùng, đùng, đùng. Dần dần, tự trong đó bắn phát ra sóng chấn động càng lúc càng yếu, dường như muốn trừ khử bình thường. Vương Đẳng ngồi xếp bằng ở trong tinh không, trước người tứ tượng hồng lô vang lên ong ong, thần hỏa ngập trời. Đầy đủ quá rồi hai canh giờ, trong hỏa lò kia khí thế mới triệt địa trừ khử. Vị kia từng cùng Nguyên Hoàng tiến hành đỉnh phong một trận chiến thần tộc cái thế cường giả, từ đây bị Vương Đẳng đánh giết. Hô, hắn thở dài một hơi, điểm điểm ánh huỳnh quang tiêu tán mà đến, chỉ cảm thấy trong lòng lại thêm ra rất nhiều cảm nộ cùng xúc động. Đùng 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 đùng. Hắn đứng dậy, quanh thân xương cốt bỗng nhiên nổ vàng, dường như điểm nhất xuyến tiên pháo giống như, huyết nục diễn sinh, phục hồi như cũ thường thế. Ngoại giới, thứ 79 tiết tiên lộ trên bóng người hơi rung động, bỗng nhiên lại bước ra một bước. Hắn xông qua rồi. Tầng 79 thần tộc cái thế cường giả cũng không ngăn được hắn sao? Hí, hắn đã vượt qua nguyên cổ, là muốn sáng lập thần thoại sao? Quá kinh diễm, như vậy cường địch đều bị hắn chém xuống, hóa thành tiến thêm một bước của lương. Ven hồ, một đám nguyên thủy hồ tộc chấn động không tên, trong lòng tuôn ra mấy phần ước mơ. Có người tiến lên, hướng Vương gia lão thập nhất cùng Kim Cổ hỏi dò Vương Đẳng tin tức. Bọn họ bức thiết muốn biết được, vị này vượt qua nguyên cổ nhân tộc, đến cùng đến từ phương nào. Bác đế. Vương gia lão thập nhất khẽ nhả hai chữ, lại nặng nề như núi, mênh mông như biển, suýt nữa làm bọn họ nghẹt thở rồi. Đế. Cỡ nào rộng rãi cao quý mũ miệng, coi đây là hảo, tất nhiên siêu phàm thoát tục. Bác đế Vương Đẳng, quét ngang Bắc Nguyên Đông Hoang trẻ tuổi một đời, công nhận vô song tiêu dương. Ký, hắn ở bên ngoài cũng là cường đại như thế. Hiện tại bắt đầu đã trở thành nhân tộc thiên hạ sao? Cái gì? Nhân tộc xuất hiện nhiều như thế hoàng giả? Này, quá kinh người, thiên địa đại biến sau, nhân tộc là thiên địa chỗ chung hay sao? Hiện lên nhiều như vậy hoàng giả, tự gọi thành đế. Cho đến giờ khắc này, bang này hoàn toàn tách biệt với thế gian cổ xưa hoàng tộc mới hiểu được, vạn cổ năm tháng bên trong, sinh ra bao nhiêu nhân kiệt kinh tài tuyệt diễm, từng vị đại đế hoành áp tinh không, hoàn vũ độc tôn, vạn tộc đến chầu. Mà so sánh cùng nhau, bọn họ những này thái cổ chủng tộc cũng không có chỗ đặc biệt nào. Nhân tộc, nguyên bản huyết thực kia nô lệ vậy chủng tộc dĩ nhiên cũng có bay lên mà lên, chúa tể thiên hạ một ngày ạ. Có tộc nhân cảm khái, bị ngoại giới hiện thế đánh tan kiêu ngạo, không thể không đoan chính thái độ, đi coi trọng này kinh diễm bộ tộc. Ở tại chúng ta ngủ say 5 tháng bên trong, càng là sai qua nhiều như vậy việc trọng đại ạ. Đế cung hoàng, vạn tộc cậu tôn, đều là lòng dạ thiên hạ giả, nhân tộc, thật quật khởi rồi. Bọn họ thán phục, ngoại giới biến hóa nhanh như vậy, cổ tộc quân lâm thời đại từ lâu đi qua. Nhân tộc mới là hiện nay chúa tể. Thì ra là như vậy, hắn từng chiếm được một vị đế giả truyền thừa. Nguyên thủy hồ tộc lão bừng tỉnh, nhìn phía Vương Đẳng trong ánh mắt tràn đầy thán phục, như vậy một tôn tiên quyến nhân kiệt, tương lai nhất định tiềm lực vô hạn. Nếu là xông qua này lưu lại truyền thừa, đế cùng hoàng truyền thừa, hắn liền đều có. Ở bọn họ nóng bỏng trong ánh mắt, đặt ở thứ 80 tiết thiên lộ trên Vương Đẳng, động. Trận chiến này, hắn bị thương rất nặng, nửa người đều bị đánh xuyên qua, lưu lại một đạo vết thương đáng sợ, từ nơi cổ vẫn kéo đến bụng dưới, phủ tạng đều một mảnh cháy đen. Cùng Nguyên Hoàng tiến hành thành đạo cuộc chiến, là một vị côn luân di tộc, một tôn trúc long, ánh mắt trong lúc đóng mở ngày đêm luân thiên, tinh hà xoay chuyển, Vương Đẳng cùng huyết chiến trăm chiêu vừa mới lấy được ưu thế. Côn Luân Di tộc lai lịch bất phàm, từng hết sức cường thịnh, nhưng cũng bị Cổ Thiên Đình chi chủ đế tôn tự mình thảo phạt, lưu đày hoàn vũ. Đây là một cái nghịch thiên bộ tộc, rất bất phàm. Đầu kia trúc long càng là cường hãn, ở chỗ Vương Đẳng chém giết bên trong đại triển thần uy, lệnh Vương Đẳng khổ chiến, thậm chí vận dụng hai tôn thần chỉ hợp lực mới đem chém giết. Đồng thời, hắn cũng bị thương rất nặng, thu nạp ánh huỳnh quang phần sau vang mới hỏa hoãn lại đây. Ngoại giới, một đám nguyên thủy hồ tộc nhân mím thở ngưng thần, bọn họ nhìn thấy Vương Đẳng kia khốc liệt chiến khu, gần như bị toàn bộ đảo lên. Như vậy, hắn cũng vẫn giết địch thủ sao? Bèo. Thứ 80 tiết thiên lộ trên Vương Đẳng há mồm, nuốt chửng trăm dặm linh khí, nồng nặc đến hóa thành chất lỏng linh khí nghiêng mà đặt cực vào Vương Đẳng trong cơ thể, làm hắn tươi cười rạng rỡ. Hắn thắng rồi, còn có thể tái chiến. Bác đế Vương Đẳng, hắn thật xông qua 80 tầng trời đường, giết hết thể thủ. Chơi ạ, lẽ nào hôm nay Nguyên Hoàng truyền thừa thật muốn mở ra à? Có thể làm Nguyên Hoàng trước khi thành đạo trận chiến cuối cùng địch thủ tuyệt đối doa người, Vương Đẳng liền hắn đều có thể chém giết, chẳng phải là sánh vai thái của hoàng? Nguyên thủy hồ sôi trào rồi, bọn họ kinh ngạc thốt lên, khó có thể tự tin, nhìn kia đang lâm thiên lộ thiếu niên mặc áo xanh, trong lòng khuấy động không gì sánh được. Bắc đế Vương Đẳng, đại đế phong thái, sánh vai của hoàng. Cỡ nào kinh người, như vậy sáng lạn vầng sáng bao phủ ở trên người một người, kia chính là muôn người chú ý. Hắn xông qua, giết đầu kia trúc long. Nguyên thủy hồ tộc lão lẩm bẩm nói nhỏ, có chốc lát thất thần, là một tôn phủ đầy bụi tổ vương, hắn tự nhiên biết rõ nguyên hoàng trận chiến cuối cùng là cỡ nào khốc liệt cùng huy hoàng. Mà vị này nhân tộc thiếu niên, được khen là Bắc Đế vương đẳng, tương tự làm được rồi. Cho dù áo xanh nhuốm máu, vẫn giết địch thủ, đang lâm cực đỉnh. Có lẽ, hôm nay, bọn họ thật sự có thể chứng kiến một đoạn truyền kỳ, một đoạn thuộc về Bắc Đế truyền kỳ. Muôn người chú ý, thứ phương đều im lặng. Ngay cả thiên địa đều rất giống đang nhìn kỳ thời khắc này, là vương đẳng lên ngôi. Thiên lộ trên, vương đẳng rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu, dường như từ nơi sâu xa được một loại nào đó khẳng định bình thường, lại một luồng đại thế gia chỉ ở trên người hắn. Hắn cất bước, leo lên cuối cùng một tiết thiên lộ, lẹ vào 81, đứng ở đen kịt cổ môn trước. Hô! Thiên phong gào thét mà qua, mang theo áo xanh cánh nết. Thiếu niên giơ tay, đẩy ra phiến kia phủ đầy bụi đã lâu cửa lớn. Kẹt kẹt. Ong ong ong. Đen kịt cổ môn thăm thẳm mà mở, tự sau đó bắn ra vạn trượng kim quang. Đại đạo đang dệt, thuộc về vị kia đã từng hoàng giả nói lần thứ hai hiện ra, hiện lên ở đời này. Rào kéo kéo. Thần hy như chiều, thần liên ngập trời, ký kết ra một mảnh rộng rãi hoàng đạo thiên địa. Vào đúng lúc này, thái cổ hoàng vô thượng khí tức đang tràn ngập, như là tự trong vạn cổ tuế nguyệt ngang qua mà đến, lại một lần quân lâm đại địa. Hết thảy nguyên thủy hồ tộc nhân đều rung động, một tia hoàng uy tái hiện thế gian. Đó là một bóng người mờ ảo, uy nghiêm mà vĩ đại, từ đen kịt cổ môn sau cất bước đi tới. Hoàng, 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 nguyên hoàng. Vị kia quân lâm thái cổ hoàng giả, lần thứ hai trở về, hiện ra trong thiên địa. Tiêm đến rồi. Chương 158, đại đế phong thái, sánh vai cổ hoàng, thiên kiêu nên như vậy. Hai hợp nhất, buổi chiều còn có 5000. Nguyên hoàng. Tôn kia cổ xưa hoàng giả vượt qua vạn cổ năm tháng, từ đen kịt cửa lớn một đầu khác đi tới. Giáng lâm đương đại, nồng nặc kia hoàng đạo khí thế, cao quý vô thượng, bao phủ toàn bộ nguyên thủy hồ. Các tộc nhân đều là trong lòng rung động, huyết mạch nơi sâu xa hô ứng càng mãnh liệt, đó là đầu nguồn. Quả nhiên, chín lần quân địch, cuối cùng nhìn thấy chính là ngươi. Áo xanh khẽ nhếch, thiếu niên cười nhạt, trong ánh mắt tràn đầy nóng dựng, nóng lòng muốn thử. Hắn không sợ, càng muốn cùng đánh một trận, đạp khắp huyết cốt thiên lộ, hắn chiến ý dâng trào, chính trực đỉnh phong. Một tôn thái cổ hoàng bóng mở giáng lâm, đây là hắn năm xưa lưu lại dấu vết, bị cổ hoàng binh nguyên hoàng hồ chỗ lấy ra, coi như chuyển thừa thử thách bước cuối cùng. Bóng người mơ hồ kia chuyển động ánh mắt, tự nguyên thủy hồ mỗi một mảnh góc đảo qua, quen thuộc mà xa lạ. Hắn không nói, đứng lặng đen kịt cổ môn ở ngoài, hoàng đạo khí thế diễn biến vật, đó là loang lổ lỗ chỗ cổ chiến trường, nhuốm máu, thê lương. Là nơi đó, nguyên hoàng cùng túc địch cuối cùng đất quyết chiến. Càng là diện hóa ra chiến trường cổ kia tiến hành định phong một trận chiến à. Nay thử thách cuối cùng, chẳng lẽ là trận đánh bại hoàng dấu vết? Ký, năm xưa, hoàng ở đây cùng túc địch huyết chiến, đem chém giết, hiện nay cũng phải cùng vị này Bắc Đế huyết chiến à. Bốn phía, nguyên thủy hồ các tộc nhân có chút chấn động, dồn dập nhớ lại nguyên hoàng chuyện năm đó tích. Chiến trường cổ này, chính là nguyên hoàng vô địch đường bước cuối cùng. Ầm 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 ầm. Cổ chiến trường hiện ra, bao trùm trên trời dưới đất, gần như đem toàn bộ tiểu thế giới đều thâu tóm, tràn đầy hoang vu. Này chính là cổ hoàng binh lưu lại cuối cùng thử thách sao? Nguyên hoàng dấu vết. Vương gia lão thập nhất nói nhỏ, thần sắc vi túc, một vị hoàng giả dấu vết không phải là những kia trên đường thành đạo địch thủ châu có thể sánh được. Hoàng kim gia tộc kim cổ cũng là có chút nghiêm nghị, tự cái bóng mở kia trên người cảm thấy một tia cảm giác ngột ngạt. Đó là thuộc về hoàng giả uy nghiêm, không thể nghịch, không thể ngăn trở. Vương đằng, đối mặt hoàng ngày xưa dấu vết, ngươi có hay không còn có thể? Nguyên thủy hồ tộc lão ánh mắt hơi sáng lên, có vẻ mong đợi, vị này được khen là người của Bắc Đế tộc thiếu niên quá kinh diễm rồi. Có lẽ, hắn thật sự có mấy phần cơ hội có thể sáng tạo kỳ tích, được kia cuối cùng truyền thừa. Ong ong ong. Cổ chiến trường bên dưới, mảnh kia kim quang hồ nước đống nhiên hiện ra nổi sóng, tựa hồ có một loại nào đó cổ xưa tồn tại bị kinh động. Đang thức tỉnh, ở trở về. Cổ hoàng binh, là cổ hoàng binh thức tỉnh rồi. Liên nguyên hoàng hồ đều bị đã kinh động à? Đúng rồi, nay cũng là hắn năm đó bố trí thử thách, hiện nay vị kia Bắc Đế đi tới bước cuối cùng, tất nhiên là sẽ kinh động hắn. Các tộc nhân ánh mắt nóng bỏng, bình tĩnh nhìn kỹ kia sóng gợn lên kim quang hồ nước. Nội bộ, nguyên hoàng hồ thần chỉ chính đang thức tỉnh, lan truyền ra che ngập bầu trời rộng rãi khí thế. Vương đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc xuống, ở kim quang kia hồ nước dưới đáy, đang có một vòng đại nhật vậy bóng ánh tinh thể từ từ bay lên. Bốn phía tràn đầy nóng rực thần hy, nhìn không rõ ràng, tự trong đó, dường như có một chùm ánh mắt phun ra, rơi xuống vương đằng trên người. Bao nhiêu năm, rốt cục có một vị có thể đi đến một bước này người truyền thừa. Đó là nguyên hoàng hồ thần chỉ, thức tỉnh một chút uy năng, nhìn kỹ vị này đi tới trước mắt mình người truyền thừa. Nguyên thủy hồ đã héo tàn thành như vậy sao, cũng chỉ có vị kia bao bọc cháu tám đời nguyên cổ, miễn cưỡng có chiếm được mấy phần truyền thừa tư cách. Hắn cảm khái, nguyên thủy hồ bên trong cảnh tượng tất cả thu vào đáy mắt, so với năm đó càng khó khăn rồi. Trận chiến đó, hai đại đỉnh cao nhất thánh linh đột kích, đến cùng là kéo vỡ này một hoàng tộc, ba vị nửa bước chứng đạo đế tử cũng đều tận ngã xuống. Nguyên thủy hồ tộc lão khỏe miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn tự nói cái gì, đến cùng vẫn là trầm mặc, đáy mắt tạo nên một vệt đau thương. Bất quá, hiện nay có ngươi đi đến nơi này, có thể hay không là một loại khác hương thịnh bắt đầu đây, ta rất chờ mong. Nguyên hoàng hồ thần chỉ hiện thân, cùng nguyên hoàng năm đó dáng dấp không khác nhau chút nào, chính chờ đợi nhìn vương đẳng. Đối với hắn mà nói, hiếm hoi còn sót lại chấp niệm chính là nhìn thấy nguyên thủy hồ lần thứ hai hưng khởi một ngày kia. Hiện nay, trước mắt vị thiếu niên này chính là kia hy vọng cuối cùng. Nhân tộc, cổ tộc, này đều không trọng yếu, trên người hắn chạy xuôi nguyên hoàng máu, là xuất sắc nhất người, này liền đầy đủ rồi. Thái cổ và tộc, đối nhân tộc thân thiện giả có chi, kẻ căm thù có chi, trung lập giả cũng có chi. Nếu là vị này nhân tộc thiếu niên thật sự có thể bước qua bước cuối cùng, hắn nguyên thủy hồ thần cận nhân tộc lại có làm sao? Trái phải đều sẽ không làm mua bán lô vốn. Thử thách cuối cùng, chính là cùng Nguyên Hoàng lưu lại dấu vết đánh một trận. Tử Thiên Đô có chút tặc lưỡi, vậy cũng là một tôn thái cổ hoàng lưu lại dấu vết ta. Tử Thiên Phượng cũng là đôi mắt đẹp run rẩy, có chút khó mà tin nổi, chẳng lẽ Nguyên Hoàng Hồ Lô thần chỉ vẫn đúng là muốn cho vị kia Bắc Đế cùng Nguyên Hoàng lưu lại dấu vết một trận chiến hay sao? Ngươi bây giờ chỉ có tứ cực cảnh, tu vi vẫn là thấp chút, coi như hoàng dấu vết cùng ngươi cùng cảnh giới, không dùng tới tất cả siêu vượt cảnh giới sức mạnh, ngươi cũng có lật út nguy hiểm. Như vậy, còn phải tiếp tục hướng phía trước sao? Nguyên Hoàng Hồ thần chỉ mở miệng, bình tĩnh nhìn kỹ Vương Đẳng, hắn muốn nhìn một chút, vị này đến tự nhân tộc thiếu niên, là có hay không có kia khí thôn hoàn vũ dung cảm cùng lòng dạ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Nguyên Thủy Hồ các tộc nhân đều trầm mặc, bước cuối cùng này độ khó quá mức khủng bố. Dưới cái nhìn của bọn họ, có lẽ chính là năm đó ba vị kia nửa bước chứng đạo đế tử đến rồi, đều quá sức, khó có thể ngang hàng. Hiện nay, vị kia người của kinh tài Diễm Diễm tộc Bắc Đế, lại sẽ lựa chọn như thế nào đây? Hoàng đạo khí thế diễn hóa ra bên trong chiến trường cổ, Vương Đằng đứng lặng, thiên phong phất áo xanh, bị rất nhiều ánh mắt vây quanh, muôn người chú ý. Chiến. Hắn mở miệng, chỉ nói một chữ, vô cùng chiến ý ngút trời, bắn ra tiếng leng keng, huyết khí liên miên mà lên hóa lang yên, như thực chất. Chiến. Vị kia nhân tộc Bắc Đế muốn cùng cổ hoàng dấu vết một trận chiến, coi như có sinh tử lật út nguy hiểm, hắn cũng phải chiến sao? Nguyên Thủy Hồ các tộc nhân trầm mặc, như vậy khí phách, như vậy lòng dạ, bọn họ không thán phục không được, không thể không tự thẹn. Hắn thật muốn cùng đánh một trận, liền cổ hoàng binh đều nói sẽ có sinh tử nguy hiểm, hắn còn muốn tiến lên sao? Tử Thiên Đô ngạc nhiên, không có thể hiểu được, hắn không nghĩ ra Vương Đẳng tại sao biết như vậy. Phía trước chính là sinh tử nguy hiểm, dù là như vậy, hắn cũng còn phải tiếp tục đi sao? Là cho là mình không bị thua, vẫn là không cho phép chính mình lùi về sau. Hắn không nghĩ ra, thực sự là một vị cường nhân a. Tử Thiên Phượng hít sâu một hơi, huyền chuyển thân thể hơi rung động, nàng lắc đầu một cái, chém tới tạp niệm. Bình tĩnh nhìn chiến trường cổ kia. Tốt, Nguyên Hoàng dấu vết đồng dạng sẽ là tứ cực cảnh, sẽ không vận dụng vượt qua cảnh giới sức mạnh, nhưng rất nhiều bí thuật cùng cấm kỵ pháp môn, hắn cũng có triển khai, sẽ không có hạn chế. Bắt đầu đi, nhân tộc thiếu niên, hy vọng ngươi có thể sống sót. Nguyên Hoàng Hồ thần chỉ mỉm cười, chậm rãi nổi lên đến vòng trời, hắn chỉ điểm một chút rơi. Kia đứng lặng ở giữa chiến trường cổ bóng mờ từ từ ngưng tụ, tựa hồ có vắng lặng đạo ngân bị tỉnh lại, phân sắc mà đến, hòa vào đạo kia thân ảnh mơ hồ trong cơ thể. Ầm ầm ầm. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, tự kia rộng rãi đạo ngân bên trong đại dương, đột nhiên đi ra một vị vĩ đại nam tử. Hắn sợi tóc mua tung, thân thể như ma sơn vậy đứng lặng, một đôi mắt bên trong có hắc nhật cùng huyết nguyệt chìm nổi. Nguyên Hoàng. Vương Đằng cất bước, thân thể dâng trào như long, một tia huyết khí lang yên xông thẳng lên trời, ngưng tụ ra một đạo đế giả bóng mờ. Hắn áo xanh phiêu dung, như thiên nhân dáng thế, quanh thân địa phong thủy hỏa đan sen, tứ tượng chân linh bình định cả khôn. Bắc Đế. Bắc Đế chiến Nguyên Hoàng. Đại nhật treo cao, áng vàng tung khắp mặt đất, toàn bộ cổ chiến trường đều có một mảnh hào quang tràn ngập, để nơi hoang vu này nhiều hơn một loại tường và khí tức. Hai bóng người đứng lặng giữa trường, khí thế đan dệt va chạm, truyền đến đáng sợ tiếng nổ vang rền. Gào. Thế nào? Một tiếng giống to vang vọng cổ chiến trường, như là một tên thần ma đang gầm thét, toàn bộ đại địa đều run run một hồi. Nguyên Hoàng. Bốn phía một mảnh náo động, dồn dập căng tới ánh mắt, bóng người kia như một tôn ma chủ bình thường sững sững, để người kính nể. Hắn thân hình cao lớn, tóc đen rối tung, vung xuống đến eo nhỏ, trong mắt tràn ngập dã tính hào quang, lóe ra đao kiếm vậy thực chất hóa tia sáng, chấn động tâm hồn. Như vậy một cái tràn ngập ma tính cường giả, độc lập ở giữa chiến trường cổ, có một loại ngoài ta còn ai, duy ngã độc tôn khí khái, bá khí mười phần, bệ nghệ bát phương. Vương Đằng động, tinh khí thần tam bảo quý nhất dung hợp, chiến ý có thể nứt bầu trời, quyết chí tiến lên, có một luồng khí thế bao trọn non sông, sóng gió ngập trời. Nguyên Hoàng ánh mắt bùng cháy mạnh, hóa thành một tia ô quang vọt tới, tới chính là tuyệt sát, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Vành, hắn một quyền oanh đến, huyết nguyệt hoành trời dương và dặm, sơn hà đổ nát như phiêu linh. Một vầng huyết nguyệt hoành bổ xuống, đem phía trước bao trùm, trời long đất lở. Vương Đằng giơ tay, như một tôn tiên nhân chinh chiến hoàn vũ, năm ngón tay xoắn lên thành quyền đánh giết mà ra, bốn màu dáng màu ngang qua vòng trời, như là có một cái chân long uốn lượn mà đến, chém giết cửu thiên. Ầm ầm ầm, các đá tung bay, mặt đất đổ nát, hai người thân thể rung bần bật, như là hai vòng đại nhật vậy bắn ra phát ra hào quang óng ánh, không gì sánh được lóa mắt, để người không mở mắt ra được. Chỉ là đòn thứ nhất liền có uy thế như vậy, quá mức khủng bố rồi. Sóng khí kéo dài mà đến, rất nhiều Nguyên Thủy Hồ tộc nhân ngơ ngác, có chút không biết làm sao. Hai người đối kích, như là hai con chân long đang chém giết lẫn nhau, đổ nát sơn hà đại địa, tách ra đầy trời lưu vân, dư âm rơi. Tử Thiên Đô cảm giác thân thể đều muốn rủa nứt ra rồi. Hai đến hắn liên tục rút lui, đi đến chính mình tỉ tỉ bên cạnh. Thu vi không đủ, vẫn là đừng tiến lên tốt. Đây là một lần khủng bố đụng nhau, tất cả mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc, nhìn kỹ mảnh kia bị ánh mặt trời bao phủ cổ chiến trường. Thiên địa sáng rực, nơi đó hóng ánh khắp nơi, ở trong có hai cái bó đuốc vậy bóng dáng đang đối kháng với, quanh thân vờn quanh đủ loại phát sáng, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hóng ánh đường viền. Vành, lại là một đòn, hai bóng người đan xen mà qua, lướt qua trăm dặm sơn hà, xuất hiện tại cổ chiến trường hai đầu. Màn trời vậy ánh sáng biến mất rồi, trước mắt một mảnh thanh minh. Cổ chiến trường khắp nơi vết thương, một bức trải qua hạo kiếp dáng vẻ, quả thực do người. Tĩnh mịch, không có bất luận cái gì tiếng vang truyền ra. Đặc biệt là giữa trưởng tộc nhân trẻ tuổi, lạnh từ đầu đến chân, trên lệnh quá to lớn, cùng như vậy thiên kiêu cùng tồn tại ở một thời đại, thực sự là một loại bi ai. Những người khác làm sao đi tranh đấu? Đó là có thể cùng cổ hoàng cùng cảnh gắng chống đỡ tồn tại. Coi như là vang danh bát phương nhân kiệt, chỉ sợ cũng phải bị giữa trưởng hai bóng người một quyền đánh giết, sẽ không có bất cứ hồi hộp gì. Cái gì gọi là hoàng giả vô song, cái gì gọi là cùng thế hệ vô địch? Bên trong chiến trường cổ hai bóng người dành cho chú thích chính xác nhất, mặc dù một dạng tu vi, đứng ở cùng một ngọn núi cao trên, chiến lược cũng tùy theo từng người. Thú vị, tham dò liền đến đây là kết thúc đi, để ta xem một chút, thái cổ hoàng đến tột cùng có cỡ nào vô địch. Vương Đằng mở miệng, thân thể dâng lên vô lượng bảo quang, dường như trong thiên địa sáng chói nhất tiên kim, thông thiên triệt địa, chiếu đến hoàng vũ. Ven hồ, mọi người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, này vẫn còn không tính là chân chính đúng quyết sao? Chỉ là thăm dò tính so chiêu, nếu là chân chính chém giết lên mạnh bao nhiêu? Gào. Nguyên Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, như ma chủ vượt giới mà đến, tóc đen đầy đầu rối tung, vung quyền đánh giết về phía trước, uy thế khiếp người không gì sánh được. Giết. Vương Đằng một tiếng giống to, khí huyết lang yên như trụ trời, bốn màu thần hy ra chỉ ở thân, dường như một vị thiên tôn đang giác tỉnh, bệ nghệ hoàn vũ, khí thôn sơn hà, múa tung sợi tóc đều óng ánh lên, từng chiếc như kiếm. Thân thể hắn phun ra, như một đầu chân hoàng tắm hỏa, bay lượn phía chân trời, hai cái dập dờn dáng hồng hoàng cánh hiện ra, vũ động đầy trời sầm gió, một quyền đánh giết về phía trước. Vành. Hai người đụng nhau, quyền phong găng chống đỡ giao kích, dâng lên vô lượng quang, nóng rực dâng trào sức mạnh dường như phải đem bốn phía đều hòa tan bình thường. Một tia phá diệt khí thế biểu lộ, hai viên sao lớn từ từ bay lên, phóng ra vạn đạo hào quang. Trời ạ, quá kinh người, đây thật sự là tứ cực cảnh giao thủ sao? Kinh khủng như vậy lực phá hoại, như vậy kinh người gợn sóng, này chính là cổ hoàng cùng đại đế cùng cảnh giới chiến lược à? Chẳng trách cổ hoàng cùng đại đế có thể bệ nghệ cùng thế hệ, trong cùng cảnh giới quét ngang vô địch. Ven hồ, mọi người kinh ngạc thốt lên, không gì sánh được chấn động, tận mắt nhìn một màn dọa người này. Cũng có người kêu rên, hai mắt chảy lệ, không cách nào nhìn thẳng này bóng ánh giao thủ, hai con mắt đầm nói. Từ Thiên Đô khỏe miệng khẽ nhếch, ở hôm nay, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái gì gọi là đại đế phong thái, cái gì gọi là sánh vai cổ hoàng. Cùng cấp giao thủ, có ta vô địch. Hắn tâm thần rung động, âm thầm thay vào trong đó, phát hiện đáng sợ kết quả, nếu là mình cũng ở tứ cực cảnh, cùng hai bóng người này giao thủ, e sợ sẽ bị trực tiếp đánh giết. Quá kinh người, cái tuổi này, tại sao có thể có kinh khủng như vậy chiến lực? Hắn thực sự là thiên quyến người hay sao? Từ Thiên Phượng hô khẽ, nàng khó có thể tự tin, kinh diễm như vậy nhân kiệt, cho dù thái cổ hoàng thức tỉnh cũng khó nén nó mũi nhọn. Đại đế phong thái, sánh vai cổ hoàng, thiên tiêu nên như vậy. Ầm ầm ầm. Giữa trường, hai đạo bóng ánh bóng dáng liên tiếp đụng nhau, phát sáng tiêu tán, nhiều tiếng nổ vang, phun ra kinh thiên cầu vồng. Vương Đằng tay nắm nhật nguyệt luân hồi đại ấn, thân hóa huyền vũ chi hình, trở thành âm cùng dương vật dẫn. Một hồi, hắn quyền thế liền không giống, dường như tuân theo âm dương, thai nghén thiên địa tạo hóa huyền bí, nhật nguyệt luân hồi ấn một hồi lột xác, hóa thành âm dương nhị khí chạy xuôi chu thiên. Ầm ầm. Trời cao vang vọng, hắn song quyền giáng lên, đổ nát sơn hà, diễn dịch âm dương tối say lớn nghiền ép mà dưới. Nguyên Hoàng cũng là triển khai bí pháp, đen sấm nắm đấm dường như ma sơn hoành rơi, ép sụp vạn dặm vòng trời. Một quyền, phong vân biến sắc, cắt ra vòng trời, rung rơi đầy trời sao. Phúc. Không có bất luận cái gì né tránh, hai người quyền phong đan sen mà qua, mang theo vạn quân chi thế bắn trúng đối thủ. Vương Đằng một quyền đánh xuyên qua Nguyên Hoàng nửa người, ngang qua đi ra ngoài, nhiễm tảng lớn dòng máu, hiện lộ ra bạch cốt âm u. Mà Nguyên Hoàng lại là một quyền đánh xuyên qua quá lồng ngực của hắn, đỏ sẫm bảo huyết văng tứ phía. Đây là một loại lưỡng bại câu thương đấu pháp, khốc liệt không gì sánh được, chấn động nhân tâm. Bọn họ mỗi một kích, mỗi một đạo quyền phong đều là đáng sợ, mang theo ý cùng thế, đó là chinh chiến bắt phương niềm tin, đầy trời đạo văn đang lên, giống như khai thiên tích địa bình thường, bắn ra dung chuyển trời đất nổ vang, dung thai phát điếc. Xoẹt xoẹt. Nguyên Hoàng lãnh khốc không gì sánh được, năm ngón tay mở lớn như trời móc, dùng sức kéo một cái, đem Vương Đằng nửa bên lồng ngực xé nát, đỏ sẫm bảo huyết tung tóe, hắn tự vạn cổ năm tháng trước đi tới, quét ngang tất cả địch. Xoạt xoạt. Nhưng mà, Vương Đằng cùng hắn giao thủ quá kẻ địch hoàn toàn khác nhau. Hét dài một tiếng, tránh thoát mà ra, bốn màu đan dệt thiết quyền như đại kích vậy lực chạm mà xuống, đem Nguyên Hoàng hầu như chém thẳng. Nước toát nửa người, tảng lớn máu loang dâng lên mà ra, giải rác. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 159, cổ hoàng truyền thừa hạ màn, ba vị đế tử để lại. Giết. Len ken chiến âm xông thẳng lên trời, hai bóng người khuấy lên đầy trời sóng gió, quyền ấn cắt phá trời cao, giống như sấm sét liên miên, nổ vang không dứt. Vương Đằng hét giận dữ, cả người kinh lực tập hợp thành một luồng, một tay vung mạnh như chiến phủ, như thác nước vậy hỗn độn khí bông xuống, hắn lực bổ xuống, vận chuyển loạn cổ bí thuật. Giao sát, qua bóng ánh, đạo này hồ quang ngang qua vòng trời, giống như mở ra, diễn dịch thanh trọng, chia nhỏ âm dương. Nguyên Hoàng bước chân bất động, giống như thái cổ ma sơn vậy hoành áp mà đến, vĩ đại thân thể tràn ngập cảm giác đột ngạn, dường như ngàn dặm mây đen liên miên, che kín bầu trời. Hắn đấm ra một quyền, ngăm đen thiết quyền quét ngang mà qua, sinh ra nước toát thanh âm, dường như liền mảnh bầu trời này đều đang rung động, ở hô ứng. Vành, mưa máu tung bay. Vương Đằng cánh tay phải đều bị nổ nát, bị Nguyên Hoàng một quyền đập ở bả vai, máu thịt tung tóe, nửa bên thân thể đều xuất hiện rạn nứt dấu vết. Xì xèo. Nhưng chợt, càng đáng sợ gợn sóng bắn ra, Vương Đằng cười gằn, một tay diễn biến loạn cổ chiến phủ lực chạm mà xuống, tràn ngập thê lương cùng ma tính. Ở mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, kia chiến phủ dường như khai thiên tích địa vậy nổ vang mà qua, dung hai phát điếc, miễn cưỡng đem Nguyên Hoàng chém thẳng, hai nửa thân thể bay ngang, mưa máu tung trời cao. Phúc. Vết rạn nước nằm dày đặc, Vương Đằng ho ra máu, cú đấm kia bên trong dường như ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh kinh khủng, phân nửa bên phải lồng ngực nổ tung mà mở, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đập vỡ tan hơn nữa. Trời ạ, Hoàng bị chém thẳng rồi. Bác đế cũng bị thương rất nặng, lồng ngực đều bị đánh nứt rồi. Đây là kinh khủng đến mức nào chiến lực, liền cùng cảnh giới cổ hoàng đều có thể chém thẳng. Nguyên Thủy Hồ các tộc nhân chấn động không tên, nhìn phía kia một bộ nhuốm máu áo xanh trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngác. Thái cổ hoàng một cái tay là có thể chấn áp chư thiên, nhìn xuống vạn cổ, sau khi chứng đạo khó có thể gặp phải một cái đáng giá ra tay người, đại biểu tối cường. Hiện nay, vị tiêu nhân tộc Bắc Đế lại có thể cùng cảnh giới cổ hoàng huyết chiến. Đem đối phương chém thẳng, tuy rằng bản thân cũng nửa người nổ tung, nhưng này đồng dạng là huy hoàng chiến tích. Khó a, hoang rất nhiều bí thuật đều còn chưa từng triển khai. Ven hồ, Nguyên Thủy Hồ tộc lao khẽ lắc đầu, thần sắc nghiêm túc. Là Nguyên Hoàng hậu nhân, hắn tự nhiên biết rõ vị kia thái cổ hoàng đến tột cùng khai sáng ra cỡ nào kinh người bí thuật. Quá kinh người, hoàng cung đế, vô địch với cùng cấp, khó phân cao thấp, hiện nay Bắc đế có thể cùng huyết chiến, không hiện ra xu hướng suy tàn, đủ để tự tiêu, lan truyền ra ngoài, e sợ sẽ hai rơi một nhóm hoàng tộc cảm. Tử Thiên Phượng hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong lòng khuấy động, như vậy một vị nhân kiệt sẽ ở sắp đến đại thế bên trong nhấc lên thế nào sóng lớn. Trận chiến này, hắn phải chăng có thể nghịch chuyển càn khôn? Hắn chẳng lẽ là cái gì thể chất đặc thù hay sao? Vậy cũng là hoàng thể a. Hoành áp cùng thế hệ tồn tại, cũng có thể làm cho hắn cho chém thẳng rồi. Tử Thiên Đô lông mày nhíu lên, kinh dị với vương đẳng thể phách sự cường hãn, bí pháp chi hung hãn. Như vậy khủng bố phủ ảnh, tựa hồ cũng có một chút cực đạo khí thế ở trong đó hiện lộ. Thiếu đế rơi vào huyết chiến, còn chưa từng gặp hắn dáng dấp như vậy. Đúng đấy, dĩ vãng đều là một đường quét ngang, hôm nay chân chính gặp gỡ địch thủ, một vị cổ xưa hoàng. Vương gia lão thập nhất cùng hoàng kim gia tộc kim cổ than nhẹ, đáy mắt né qua một vệt vẻ lo âu. Đó là một tôn chân chính hoàng, coi như cùng cảnh giới, vậy cũng nắm giữ vượt xa phàm tục chiến lực cùng bí thuật. Nguyên quang chuyển sinh luân, chói ta bất hủ thân. Lớn lao đạo âm vang vọng trên chiến trường cổ, vô biên tụng niệm tiếng tạo nên, như là một tôn cổ xưa thần linh ở trở về, nổ ra hiện thế cửa lớn, muốn giáng lâm. Nguyên hoàng bị lập chém thành hai khúc thân thể trung ương, đột nhiên hiện ra một cái óng ánh bảo luân, không dính một hạt bụi, rọi sáng ra bất diệt ánh sáng. Chỉ một thoáng, hai nửa thân thể nhanh chóng hợp nhất, hắn phục sinh rồi. Nguyên hoàng bí thuật một trong, nguyên quang chuyển sinh luân. Mượn tiên địa vĩ lực, tái tạo bản thân, thực hiện bất hủ, quân lâm thế gian, vạn kiếp bất hoại. Vương gia lão thập nhất cùng kim cổ hít vào một ngụm khí lạnh, này còn làm sao đi chiến? Như vậy sống lại bí pháp, chẳng phải là đứng ở thế bất bại? Ầm ầm ầm. Không có chần chờ chút nào, thân thể quy nhất nguyên hoàng nắm lấy thời cơ, chớp mắt đánh ra khủng bố thảo phạt. Ngăm đen ma quang ngang qua trời cao, che ngập bầu trời, hóa thành một vùng biển mênh mông đem vương đằng tàn khu nhân chìm. Thiếu đế, thiếu đế. Vương gia lão thập nhất cùng kim cổ kinh ngạc thốt lên, không ngờ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nguyên hoàng đột nhiên triển khai bí pháp, với phục sinh thời khắc đánh ra khủng bố thảo phạt, một hồi đem thế cuộc bình định. Nguyên thủy hồ tộc lão thân thể cũng rung động mấy mắt, suýt nữa không nhịn được ra tay. Gặp hắn lúc trước như vậy huyết chiến, thì lại làm sao có thể ngăn dưới đòn đánh này? Thái cổ hoàng quả nhiên khủng bố, bí thuật tầng tầng lớp lớp, khó có thể tưởng tượng. Tử Thiên Đô cùng Tử Thiên Phượng ngơ ngác, đều có chút lo lắng. Như vậy thảo phạt có thể không có nương tay chỗ trống, tất nhiên mang theo tính chất hủy diệt uy năng. Trảm thiên, trảm đạo, trảm bản ngã. Kia ô quang hải dương nhấn chìm chi địa, thế nào truyền ra một tiếng giống to, rung chuyển trời đất. Vương đằng mi tâm tỏa ra óng ánh thần quang, bí chữ tiền vận chuyển, vĩ lực gia trì, tự thiên linh nơi bỗng nhiên lao ra một tôn bốn màu nguyên thần, cao quý vô thượng, hiển hóa ra đế quân chi hình. Tứ tượng chân linh rít gào cùng múa, dung hợp quy nhất hóa làm một trôi đạo kiếm bị đế quân nắm giữ, lập bổ xuống. Phúc. Địa thế nguy cấp, hắn không chút do dự triển khai môn bí thuật này, đem chính mình tàn khu chém ra, hóa thành bụi trần. Một luồng thanh khí vọt lên, ở tứ tượng đạo kiếm bảo vệ dưới nghịch không mà lên, đoàn tụ một thân, dáng vẻ trang nghiêm, như đế quân hạ phàm. Chẳng ngã minh đạo quyết, hô cũng còn tốt, cũng còn tốt thiếu đế còn có một môn huyền pháp. Vương gia lão thập nhất cùng hoàng kim nhà kim cổ thở dài một hơi, trong lòng thả lòng không ít. Thiếu đế một môn này bí thuật, còn chỉ ở độ tứ cửu thiên kiếp lúc hiện lộ quá, hiện nay cùng nguyên hoàng giao thủ là lần thứ hai. Đây là bí thuật gì? Khí, nhân tộc Bắc đế vẫn còn có đại pháp như vậy. Khủng bố, quả nhiên khủng bố. Mọi người đều kinh, nguyên bản tình thế chắc chắn phải chết bị một hồi nguy chuyển, lại trở về nguyên bản cục diện giằng co. Nguyên thủy hồ các tộc nhân ngạc nhiên vô cùng, hai người này thực sự là khủng bố, liền như vậy nghịch chuyển thế cuộc bí thuật đều có thể triển khai. Vâng. Vương đẳng tân sinh bảo khu dâng lên vô lượng quang, thần hy vần quanh, bốn màu linh quang đang lượn, vượn đãng địa phong thủy hỏa. Hắn lại khôi phục cường thịnh trạng thái, không việc gì, sinh long hoạt hổ, chiến ý càng vang dội, dường như muốn phá tan này mới vòng trời, thẳng vào vô cùng chỗ cao. Giết. Không có lời thừa thãi, hắn đã biết được đối phương cường hãn, một vị cùng cảnh giới hoàng giả, đó là không thể nghi ngờ đỉnh cao nhất chiến lược. Ầm ầm ầm. Hắn một quyền đánh giết mà ra, bốn đạo hóng ánh thần luân hiện ra, giống như thiên ngoại thiên treo cao, dâng lên vô ngần dáng màu, vô lượng thần quang. Tâm thần mọi người rung động, chỉ cảm thấy ở cú đấm này dưới, dường như có tứ phương vô lượng thiên địa đấu đá mà đến, phá diệt tất cả trở ngại, giống như quần quận đại thế, không thể nghịch, không thể đỡ. Đối mặt hoành áp mà đến một quyền, Nguyên Hoàng lần thứ hai ra tay, ở nó thiên linh trên, cái kêu bảo luân lại xuất hiện rồi. Soi sáng bản thân bất hủ, chiếu rọi kẻ địch suy vong, đây là Nguyên Hoàng thần thuật một trong, khó có thể phá giải. Xì xì thử. Nguyên quang chỗ đi qua, cổ chiến trường một mảnh nổ vang, đến chỗ đều là rách nát, suy vong. Chuyển sinh luân quét sạch tứ phương, mang theo vô cùng chi thế tấn công tới. Vành. Kịch liệt tiếng va chạm bắn ra, bốn đạo thần luân đột nhiên chuyển động, dung hợp quy nhất, một phương trăm trượng lớn bốn màu thần luân đấu đá mà xuống, phá diệt vạn ngàn. Ầm ầm. Nổ vang, bảo luân cùng thần luân đụng nhau, vẫn đãng lên đáng sợ phát sáng, bốn phía tất cả mọi người tránh lui, rất xa né tránh, đi đến bên ngoài mấy trăm dặm. Nguyên thủy hồ tộc lao ra tay, ngăn cản giao thủ dư âm, tránh khỏi sản sinh cái khác ảnh hưởng. Phúc. Đụng nhau quá kịch liệt, hai bóng người đan xen, máu tung trời cao. Dư quang tàn đi, cổ chiến trường một mảnh vết thương. Vương đằng áo bảo từ lâu phá nát, nơi bụng bị đánh ra một đạo thông suốt lỗ máu, bốn phía một mảnh cháy đen, vết rạn nứt nằm dày đặc. Hắn bị thương rất nặng, dù là trải qua long huyết cùng bất tử thần hoàng máu rèn luyện quá thân thể cũng có chút chống không nổi. Nhưng Nguyên Hoàng cũng không khá hơn chút nào, nửa bên đầu đều bị nổ nát, đỏ trắng chồng chất một mảnh, chính diễn sinh ra vô số thịt mầm, nhanh chóng phục hồi như cũ. Nguyên quang chuyển sinh luân bị đánh sụp ra, xuất hiện từng cái vết rạn nứt, nổ tung ở trời cao, nó là đạo tắc biến thành, tụ diệt vô định. Đây là Vương Đằng xuất đạo tới nay đánh gian khổ nhất một trận chiến, thân thể đều bị đánh nổ, máu tung trời cao, vận dụng chẳng ngã minh đạo quyết. Quá khốc liệt, bọn họ còn có thể tái chiến sao? Khó phân cao thấp, khó phân cao thấp a. Xa xa, mọi người cảm khái không gì sánh được, như vậy giao thủ tưởng thật kịch liệt vô cùng, có thể nói liều mạng tranh đấu, lá bài tẩy ra hết. Nguyên Thủy Hồ tộc lão thần sắc nhưng là càng nghiêm nghị, hắn biết được, vẫn còn có một môn khủng bố không gì sánh được Nguyên Hoàng bí thuật không có hiện thế. Nếu là bày ra, tất nhiên bắn ra làm người ta sợ hãi uy năng. Xoẹt xoẹt. Bên trong chiến trường cổ, Nguyên Hoàng cũng không ngừng nghỉ, hiển hóa ra rộng rãi dị tượng, đó là một cái biển máu ma thổ, hình như có vạn ngàn tiểu thế giới ở trong đó thai nghén. Vương Đằng xông về phía trước, dị tượng hiện ra, địa phong thủy hỏa rối loạn, bốn mảnh trường vực đan dệt thác loạn, sáng lập tứ cực thiên địa, đem bốn phía vần quanh, tiêu tán phá diệt khí thế. Đây là dị tượng ở giữa đụng nhau, rất sốt ruột, hai bóng người dường như đứng lặng ở hai vùng thiên địa bên trong bình thường, tạo nên tảng lớn vận sóng. Sáng lạn hà, ánh sáng long ánh, một hồi đem toàn bộ cổ chiến trường nhấn chìm. Cong. Một tiếng kêu khẽ, một hồi xuyên thấu hết thảy quang, vượt trên hết thảy huyền áo, Nguyên Hoàng mi tâm xuất hiện một thanh dài một tấc thần kiếm, phóng ánh chói mắt, len ken vang vọng. Một loại quỷ dị sức mạnh giáng thế, thần kiếm chưa phát, kinh thiên mũi nhọn gần như đổ nát đại địa. Rốt cục hiện thế, đây là Nguyên Hoàng sáng tác trong kinh văn một môn sát phạt bí thuật, Nguyên Hoàng đạo kiếm. Nguyên Thủy Hồ tộc lão nhẹ giọng mở miệng, vì mọi người giảng giải này một khủng bố sát phạt bí thuật. Đây cũng không phải là binh khí, mà là một cái trật tự thần tắc diễn biến mà thành, thực thể hóa sau có kiếm hình dạng, nhưng nó bản chất là nói, vì vậy xưng là Nguyên Hoàng đạo kiếm, lực sát thương chấn cổ thức kim, khủng bố vô biên. Nghe đồn, đây là Nguyên Hoàng chỗ lưu trong kinh văn cấm kỵ diệu thuật, đi qua nhìn thấy người đều chết rồi. Tử Thiên Phượng đôi mắt đẹp run lên, nhớ tới thần linh cốc bên trong ghi chép. Bác đế kia chẳng phải là gặp, dưới chiêu kiếm này, nhưng là có hóa đạo nguy hiểm. Tử Thiên Đô cũng là kinh ngạc thốt lên, không hề nghĩ rằng một môn này khủng bố bí thuật cũng sẽ xuất hiện, thử thách này không khỏi quá gây khó cho người ta chút. Xì xèo. Đúng như dự đoán, không có cái gì có thể ngăn cản nó, dài một tấc Nguyên Hoàng đạo kiếm như bẻ cánh khô, một kiếm xuyên thủng tứ cực thiên địa, đem Vương Đằng cánh tay trái chém xuống, mang theo từng đám mưa màu lớn. Leng keng. Nguyên Hoàng đạo kiếm đảo ngược mà quay về, mang theo vô địch chi thế lập bổ xuống, Vương Đằng trong lòng giận mình, lồng ngực tỏa hào quang rực rỡ. Một đạo năm màu bảo luân bay ngang mà lên, nội bộ ngũ hành xoay chuyển, âm dương nhị khí chảy xuôi, thai nén hỗn độn. Nó run rẩy, bắn ra một mảnh năm màu màn trời, muốn đem đạo kiếm kia ngăn cản. Nhưng mà, dài một tấc có ánh đạo kiếm cũng không phải là thực thể, liền mang theo màn trời đồng thời bị nát tan rồi. Nguyên Hoàng đạo kiếm, thực sự là đáng sợ uy năng. Vương Đằng ý niệm trong lòng quay nhanh, một phát bắt được tay cụt, chỗ vết thương bốn màu linh quang đang rực, tảng lớn thịt mầm dâng lên, đem tay cụt tiếp tục. Quanh người hắn dáng hồng khuấy động, lột xác ra hai cái chân hoàng cánh, chấn động sầm gió, bay vút qua, hiểm mà lại hiểm tách ra chém tới đạo kiếm. Ngũ hành bảo luân treo cao, nội bộ một điểm sinh cơ thanh nén, dâng lên thần quang, cùng đạo kiếm kia đối đầu một đòn, bay ngược mà quay về, ngũ hành xoay chuyển, trên đó thêm ra vài đạo vật trắng. Gặp Nguyên Hoàng đạo kiếm kia quá mức khủng bố, nếu là thiếu đế không nghĩ biện pháp đem kỳ giải quyết chỉ sợ cũng khó khăn. Vậy cũng là Nguyên Hoàng sáng tạo ra khủng bố bí thuật a, như thế nào phá giải? Vương gia lão thập nhất cùng Hoàng Kim nhà Kim cổ một trận lo lắng, lấy bọn họ đại năng cảnh giới tự nhiên có thể nhìn ra Nguyên Hoàng đạo kiếm kia khủng bố. Tuy rằng sức mạnh bị hạn chế ở tứ cực cảnh, nhưng nó bản chất mà nói, nhưng là vượt xa khỏi phạm vi này. Binh tổ, thử thách này hơi bị quá mức chút, có Nguyên Hoàng đạo kiếm ở, thì lại làm sao có thể địch? Nguyên Thủy Hồ tộc lão không nhịn được mở miệng, nhìn phía Nguyên Hoàng Hồ thần chỉ. Môn bí thuật này quá mạnh mẽ, có thể làm đối thủ hóa đạo, hoàn toàn không phải tứ cực cảnh có khả năng chống đối. Chớ vội, ta chẳng lẽ còn sẽ hại người truyền thừa không thành? Hoàng dấu vết cố nhiên có rất nhiều vượt quá lẽ thường chỗ, nhưng hiện ra hậu thế thời gian, cũng chỉ có một canh giờ thôi. Nguyên Hoàng Hồ thần chỉ cười lắc đầu một cái, ra hiệu Nguyên Thủy Hồ tộc lão không cần lo lắng. Hai người giao thủ đến nay đã qua hơn nửa canh giờ, lại có thêm thời gian một nén nhang, Nguyên Hoàng dấu vết liền nên tiêu tan, nhưng này thời gian một nén nhang bên trong, có thể không chống qua Nguyên Hoàng đạo kiếm đánh giết, liền muốn nhìn Vương Đằng vận mệnh của chính mình rồi. Ầm ầm ầm. Giữa trường, ngũ hành bảo luân bay ngược về Vương Đằng trong lòng bàn tay, phía trên lại nhiều một đạo nhợt nhạt vật trắng, đó là cùng đạo kiếm đụng nhau dấu vết lưu lại. Vành. Hắn vội vàng xoay người đấm lại, cùng Nguyên Hoàng gắng chống đỡ, địa phong thủy hỏa khuấy động, từng tấc vỡ diện. Hai người vừa chạm liền tách ra, Vương Đằng hừ lạnh, hai con mắt phun ra óng ánh phát sáng. Hai tôn thần chỉ xung phong mà ra, một tôn cầm trong tay đại kích, thây chất thành núi, máu chảy thành sông lan tràn mà đến. Một tôn đỉnh đầu hoàng kim cổ trung, đầy trời cổ phù ký kết đạo ngân. Nhưng vô dụng, làm huyết mạch đầu nguồn, Nguyên Hoàng trong con ngươi đồng dạng có một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt chìm nổi. Tự trong đó cũng có hai tôn thần chỉ hiện ra, cùng Vương Đằng thần chỉ chém giết. Không hổ là quân lâm thái cổ hoàng, có thể làm cho ta đem hết toàn lực, như vậy cảm giác nhưng là quá lâu cũng không từng trải qua rồi. Vương Đằng há mồm, nuốt chừng trăm dặm linh khí, nồng nặc đến hóa dịch linh khí rội rửa mà xuống, vẩn nhượng hắn bảo khu. Bốn màu linh quang tạo nên, mọi chỗ vết thương trừ khử, thân thể của hắn càng cường tráng. Liên đệ ngươi xem một chút, ta đi vào tứ cực sau sức mạnh. Hắn giống to, sợi tóc từng chiếc vung lên, tứ tượng chân linh, tứ cực tiên địa, hai đại dị tượng hiện hiện ra, đang đan xen, ở dung hợp. Gào gừ, ngang, khí úm, lướt. Chân linh cùng múa, diễn hóa ra bốn đạo hóng ánh thần luân, dung hợp quy nhất, hiện hóa ra một phương hoành đại thiên địa. Đùng, đùng, đùng. Có đạo trung vang vọng, dung hai phát điếc. Một tòa nguy nga thiên cung hiện ra, điêu khắc hoa lệ, cung điện san sát, bao phủ ở một mảnh trong mây mù. Từ bên trong có một đạo đế ảnh cất bước mà ra, cao quý vô thượng, miệng hàm thiên hiến, hoàn vũ tinh không là danh giới, tứ hải bát hoang đều là thần. Ầm ầm ầm, tứ cực thiên địa đan sen quý nhất hóa thành một cái hào hoa phú quý cổ lở phục. Đùng, nguy nga thiên cung trên tôn kia đế ảnh cất bước, hào hoa phú quý cổ lở phục ra thân, vô ngần thiên địa treo cao, tự trên vòm trời buông xuống như thác nước thủy khí, hóa thành vương miện, vì hắn gia trì. Chấn. Hắn miệng hàm thiên hiến, một chữ bên dưới thiên địa rung mạnh, ngũ hành bảo luân ngang trời, hòa vào vô ngần thiên địa hành áp mà xuống, che đậy vòng trời. Thăng tăng. Nguyên Hoàng dấu vết cất bước, cầm trong tay đạo kiếm lập bổ xuống, cùng với gắng chống đỡ, gần như phải đem toàn bộ đất trời đều hóa đạo mà đi. Chặn lại rồi. Nguyên Hoàng đạo kiếm bị chặn lại rồi. Này chính là Bắc Đế dị tượng sao? Tứ tượng tứ cực, thiên đế chấn thế. Tôn kia đế ảnh quá rộng rãi, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Xa xa, mọi người kinh ngạc thốt lên, trong lòng hiện lên phức tạp tình cảm. Liên Nguyên Hoàng đạo kiếm đều bị hắn chặn lại rồi sao? Vị này nhân tộc Bắc Đế cũng quá khủng bố chút, dị tượng của hắn như vậy bất phàm, càng là một tôn đế giả. Xem đi, hắn vẫn là thực sự là vượt quá chúng ta tưởng tượng đây. Trên vòng trời, Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ khẽ mỉm cười, khá là than thở nhìn bóng người kia. Như vậy rộng rãi dị tượng, lấy tứ tượng tứ cực làm cơ sở, diễn biến thiên đế chấn thế đồ sao? Nguyên Thủy Hồ ông lão nói nhỏ, ngược lại không ngờ tới Vương Đẳng còn ẩn giấu thủ đoạn này. Đi vào tứ cực bí cảnh sau giác tỉnh dị tượng, quả nhiên bất phàm. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, giữa trường rơi vào càng kịch liệt chiến giết. Vương Đẳng thân hợp đế ảnh, đầu đội vương miện, tay nâng ngũ hành bảo luân, tứ cực cổ nở phục ra thân, một phương vô ngần thiên địa treo cao. Hắn bí thuật liên tiếp triển khai, thập tự tinh vực giao xoa, khủng bố vết rách lớn đem Nguyên Hoàng cả người đều bao phủ, liền mang theo đạo kiếm đồng thời, dường như đều muốn nát tan rồi. Vành. Năm màu bảo luân mang theo thiên địa, lần thứ hai cùng đạo kiếm đụng nhau, dây dưa ở trời cao bên trong. Trục xuất. Thân hợp đế ảnh Vương Đẳng hét lớn, loạn cổ đế kinh vận chuyển, bí thuật cấm kỵ hiện ra, phải đem Nguyên Hoàng dấu vết trục xuất đến nơi vĩnh hằng không biết. Phần Phật kéo. Đổ nát vết rách lớn bên trong, Nguyên Hoàng hai con mắt sâu xa như biển, mắt trái hóa thành một vầng mặt trời đen, mắt phải hóa thành một vầng huyết nguyệt, thôn phệ người nguyên thần, có một loại thiêu thân lao đầu vào lửa cảm giác, muốn đi vào đi vào. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, như một bức màu đen ma sơn mở dạng, như là có thể ép sụp vùng thế giới này, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Một luồng khí tức quái dị lan tràn ra, kiềm chế mà nặng nề, dường như có một loại nào đó tồn tại khủng bố tức sắp giáng lâm. Thế nào như gian, tiếng len ken vang lên, Nguyên Hoàng một đôi mắt tỏa ra điện hoa, như là thần binh lợi nhận ở kêu khẽ, thiên địa ở chớp mắt đen kịt như mực. Nhục thân không thể động. Mọi người đều thất kinh, mặc dù cách nhau như vậy khoảng cách đều có như vậy cảm thụ, khó có thể di động một bước, sơ cứng ở nơi đó. Phát sinh cái gì? Đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Nguyên Hoàng tọa hóa trước sáng tác kinh văn, đây là cuối cùng một phần bí thuật cấm kỵ, Nguyên Cư Giới. Nguyên Thủy Hồ tộc lão chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, đây là cuối cùng thời gian, lại vẫn phát sinh biến hóa như thế. Này như là một mảnh thế giới phế tích, tàn tạ khắp nơi, có chỉ là rách nát, lạnh lẽo thê lương mà tịch mịch, cái khác không có thứ gì. Vương Đằng lập thân trong đó, lông mày cau lại, nguyên bản muốn đem Nguyên Hoàng dấu vết trục xuất, không hề nghĩ rằng xuất hiện biến cố như vậy. Còn có nửa nén hương. Trên vòng trời, Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt cũng có một vẻ chờ đợi vẻ. Một vị có thể cùng cổ hoàng cùng cảnh giới tranh đấu tồn tại, như vậy người truyền thừa, tất nhiên bất phàm, sẽ khai sáng ra một cái huy hoàng đại thế. Ta tin tưởng hắn có thể. Nguyên Thủy Hồ tộc lão thân thể hơi thẳng tắp, nhìn kỹ đạo kia đế quân vậy bóng dáng. Nguyên hư giới bên trong, ảm đạm đi khá nhiều Nguyên Hoàng dấu vết xung phong mà đến, muốn triển khai tuyệt sát, đem Vương Đằng giết ở chỗ này. Nguy cấp chi khắc, Vương Đằng thân thể cứng ngắc, vô pháp lúc ních, chỗ mi tâm đột nhiên phun ra hóng ánh thần quang, một đạo thiên nhãn màu tím hiện ra, thấm nhuần cựu thiên thập địa. Vành, tự trong đó bắn ra một đạo sán lạn cầu vồng, ngăn cản nháy mắt Nguyên Hoàng bước tiến, làm hắn dừng lại, nhưng vô dụng, đến chính là càng thêm khủng bố sát phạt. Phúc. Tứ cực cổ nờ phù quần đãng địa phong thủy hỏa, hóa giải bộ phận đến cự lực, Vương Đằng kêu rên, thân thể rung động, bí chữ tiền vật chuyển, năm màu thần hy tự chỗ mi tâm đánh giết mà ra, đem bước lui. Sau đó, Vương Đằng vận dụng chính minh khí, đế tỷ lấy ra, trấn áp bản thân thể của hắn lần thứ hai khôi phục sức sống, dương kích trời cao, một hồi đem lờ mờ Nguyên Hoàng dấu vết đánh bay ra ngoài. Hắn không buông tha, loạn cổ bí thuật liên tiếp triển khai, diễn dịch loạn cổ chiến phủ cực đạo khí thế, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng cũng có kinh thiên động địa uy năng. Xì xèo, hỗn độn khí buông xuống, Vương Đằng thân hóa loạn cổ chiến phủ, khai thiên tích địa, một đạo hồ quang xẹt qua, phân chia thanh khí cho khí, cắt âm dương. Toàn bộ nguyên cư giới đều bị chém nứt, đây là trong loạn cổ đế kinh bí thuật cấm kỵ, uy năng đáng sợ. Mạnh mẽ ngự sử chiêu này, Vương Đằng hao tổn cũng không nhỏ, khóe miệng chảy máu, sắc mặt đều trắng xám một chút. Ầm ầm ầm. Nguyên cư giới tiêu tan, Nguyên Hoàng bóng mờ càng lờ mờ, trên người có một đạo vết rách to lớn, gần như đem hắn chia ra làm hai, tự mi tâm kéo đến bụng dưới, nội bộ huyết cốt đều có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng, hắn đứng ở kim quang trên hồ nước, lặng lặng nhìn kỹ Vương Đằng nửa ngày, lộ ra một vệt ý cười, chậm rãi tiêu tan. Trên vòng trời, Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ cười to, rất vui mừng. Rốt cục, xuất hiện một vị sánh vai cổ hoàng người truyền thừa, sắp khai sáng huy hoàng. Một canh giờ, Vương Đằng dòng dã cùng Nguyên Hoàng cùng cảnh chém giết một canh giờ, không rơi xuống hạ phong, chỉ có ở một đòn tối hậu lúc chiếm cứ một tia ưu thế. Đây là một hồi làm hắn khắc sâu ấn tượng chém giết, khó có thể quên mất. Rất kịch liệt, thủ đoạn hắn ra hết, chân chính lĩnh hội được đế cùng hoàng, ở trong cùng cảnh giới vô địch chi thế. Trận chiến này, làm hắn thăng hoa, tâm linh thể ngộ đến càng nhiều. Hắn thành công rồi. Đầy đủ chém giết một canh giờ lâu dài, thông qua thử thách. Quá kinh người, hắn thật đủ để sánh vai cổ hoàng. Xa xa, Nguyên Thủy Hồ các tộc nhân một mảnh náo động, thần sắc kích động, trên mặt một mảnh đỏ lên. Tỷ tỷ, hắn thật thành công rồi. Một canh giờ a, Nguyên Hoàng dấu vết đạt đến cực hạn, tiêu tan mà đi. Từ Thiên Đô, Từ Thiên Vượng hai tỷ đệ thần sắc chấn động, ở Nguyên Hoàng đạo kiếm cùng Nguyên Khư giới bực này khủng bố cấm kỵ chi thuật cùng xuất hiện tình huống, vị kia Bắc Đế vẫn ác chiến đến một canh giờ, thực tại đáng sợ. Chúc mừng ngươi, Vương Đằng, ngươi là vạn năm đến một vị duy nhất thông qua thử thách người truyền thừa, cũng là ta nhìn thấy quá xuất sắc nhất truyền nhân, chính là ba vị tiên nửa bước chứng đạo đế tử đều hơi kém ngươi một bậc. đến ta này đến, có một hồi đại tạo hóa cho ngươi. Trên vòng trời, Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ mở miệng, phất tay rơi ra một cái thần quang đại đạo, kéo dài tới đến Vương Đằng dưới chân. Đại tạo hóa. Vương Đằng nói nhỏ, hắn vẫn còn chìm đắm đang cùng cổ hoàng chém giết trong trạng thái, chưa từng đi ra. Không sai, ba vị nửa bước chứng đạo đế tử chỗ lưu lại, đại tạo hóa. Chương 160, đại tạo hóa, thu hoạch lớn, buổi sáng 4000, buổi chiều 5000, mẹ mẹ ra. Ba vị nửa bước chứng đạo cổ hoàng tử lưu lại tạo hóa. Mọi người ở đây đều là trong lòng giật mình, vậy cũng là Nguyên Hoàng thần tử a, đích tổ vậy tồn tại. Không ít Nguyên Thủy Hồ tộc nhân cũng là mặt lộ vẻ đau thương, năm đó, ba vị kia cổ hoàng tử cũng là kinh thần khắp tiên tồn tại, mỗi người nhìn xuống thiên địa, nửa bước chứng đạo, nhưng toàn bộ dây dưa đến chết ở đâu chiến dịch bên trong, liền bọn họ dòng dõi đều phụ vào. Hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh xuất thế, mỗi một vị cũng có thể đánh với cổ hoàng một trận, nhưng cuối cùng, vẫn bị ba vị cổ hoàng tử lấy lớn lao đánh đổi chém giết, ngã xuống ở Nguyên Thủy Hồ. Vương Đằng nghe vậy trong lòng hơi động, liếc mắt một cái dưới chân thần quang đại đạo, mông lung mà sáng lạ, hắn không có kéo dài, trực tiếp bước chân đi đến Nguyên Hoàng Hồ Thần Chỉ trước mặt. Ha ha, con ngoan, thực sự là xuất sắc. Nguyên Hoàng Hồ Thần Chỉ rất hài lòng, nhìn phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy than thở. Có như vậy một vị xuất sắc người truyền thừa, Nguyên Thủy Hồ chi tương lai, hắn cũng có thể yên tâm rồi. Sau đó, hắn chỉ điểm một chút dưới, có đại đạo thần liên đan dệt mà ra, diễn biến một mảnh đạo ngân chi hải đem Vương Đằng nhấn chìm. Đây là Nguyên Hoàng lưu lại truyền thừa, mang theo hắn đi về phía Huy Hoàng đi. Rào kéo kéo, đạo ngân chi hải khuấy động, nội bộ vô số kinh văn pháp lý đang dệt, hình như có một vị thái cổ hoàng đích thân tới, đang giảng đạo ở diễn pháp. Lúc trước ở huyết cốt thiên lộ lên đến rất nhiều cảm ngộ nổi lên trong lòng, Vương Đằng dường như đối những bí thuật này vô cùng hiểu rõ bình thường, vẫn chưa tiêu tốn sức khỏe lớn đến đâu liền đem chi nắm giữ. Vo ve, huyền ảo kinh văn tự trái tim chạy xuôi qua, Vương Đằng thông thạo bước lên phát ấn, tự huyết mạch nơi sâu xa bắn ra rộng rãi vĩ lực. Giữa lồng ngực tỏa hào quang rực rỡ, đó là một phương nguyên quang thần luân, trong suốt như ngọc, chiếu đến tứ phương, xoay chuyển bất hủ. Nguyên Hoàng bí thuật, nguyên quang chuyển sinh luân. Trời ạ, hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Nhanh như vậy liền nắm giữ bí thuật, không hổ là sánh vai thái cổ hoàng bắc đế, đánh xuyên qua huyết cốt thiên lộ. Những bí thuật này đối với hắn mà nói không tính là gì. Xa xa, một đám thức tỉnh Nguyên Thủy Hồ tộc nhân nhích lại gần, chiến đấu đã kết thúc, bọn họ cũng không phải cần rời xa như vậy rồi. Bọn họ nói nhỏ, dồn dập hướng vị kia Bắc Đế ném đi thán phục ánh mắt, một môn đại danh đỉnh đỉnh cổ hoàng bí thuật, liền như vậy tu xong rồi. Nguyên quang chuyển sinh luân, lại hiện thế rồi. Tử Thiên Đô chậm chậm không nói gì, một đôi tử ngọc vậy con mắt bình tĩnh nhìn kia treo cao chuyển sinh luân, rơi ra vô lực quang, bốc hơi dáng màu. Có này Nguyên Hoàng bí thuật kề bên người, vị này chiến lực của Bắc Đế sợ không phải lại muốn rút cao một đoạn. Ngay sau, vị này Bắc Đế chính là Nguyên Thủy Hồ phát ngôn viên rồi. Tử Thiên Vượng trong lòng suy nghĩ, bây giờ Vương Đằng thông qua truyền thừa thử thách, Nguyên Thủy Hồ thế tất lấy hắn làm trung tâm, do đó thân cận nhân tộc, lại không ăn thua cũng sẽ duy trì trung lập, sức lớn chống đỡ Bắc Nguyên Vương ra. Mà bọn họ thần linh cốc, nếu nghĩ ở chỗ này vị Nguyên Thủy Hồ phát ngôn viên trên người là cửa, tộc nào bên trong thái độ đối với nhân tộc cũng nên thống nhất rồi. Cổ tộc tuy rằng tự kiêu, nhưng cũng không phải ngốc, trong tương lai huy hoàng quang cảnh cùng rõ ràng lợi ích trước mặt, dị vãng kia không tên ngạo khí tự nhiên trừ khử, bên nào nặng bên nào nhẹ, bọn họ vẫn có thể làm ra lựa chọn. Ào ào ào. Đạo ngân chi hải lay nổi sóng, nội bộ một vị thiếu niên há mồm nuốt chửng, hóa dịch linh khí đem hắn nhấn chìm, trên đầu lơ lửng nguyên quang chuyển sinh luân, như thác nước vậy hào quang chiếu rọi ở thân, rất óng ánh. Thân thể hắn luẩn đãng bảo quang, có long hoàng hợp kêu thanh âm vang vọng, bốn màu đang lệ, địa phong thủy hỏa đan xen. Kia từng tiên kinh văn truyền thừa tràn vào tổ khiếu thần hải, trôi nổi ở đó nguy nga thiên cung bên dưới, cùng loạn cổ thần văn đều phát triển. Đế cùng hoàng truyền thừa, sẽ đan dệt ra thế nào sáng lạn đố lửa. Ven hồ, Nguyên Thủy Hồ tộc lão cười khẽ, rất chờ mong. Có nguyên hoàng huyết mạch Vương Đằng tự nhiên là có thể tu hành nguyên hoàng kinh, rèn luyện sức mạnh huyết mạch, cấp độ càng sâu đào móc ra tiềm lực của chính mình. Hơn nữa hắn chiếm được vị kia đại đế truyền thừa, đem nhân tộc cùng cổ tộc tinh hoa dung hợp một thân, lại sẽ diễn biến ra cái gì đây? Nguyên hoàng truyền thừa a, thật là không bình thường. Hoàng Kim gia tộc Kim Cổ hơi cảm khái, lúc trước chính mình thiếu chủ ý nghĩ cũng thật là có dự kiến trước a, rất sớm mắc lên vương gia chiến xa. Bây giờ vị này Bắc Đế hai tộc đại thế gia thần, e sợ cũng không còn ai có thể ngăn cản hắn quật khởi rồi. Chỉ tiếc chúng ta huyết mạch mỏng manh, ngược lại vô pháp tu hành đi. Vương gia lão thập nhất ngược lại trêu chọc một câu, từ trên xuống dưới nhà họ Vương cũng chỉ có Vương Đằng một người ở đi vào tứ cực cảnh lúc thức tỉnh rồi nguyên hoàng huyết mạch, lúc này mới có thể tu hành cổ tộc hoàng kinh. Mà bọn họ nhưng là không có huyết mạch điều kiện, vô pháp đi tu hành, thấy hiệu quả rất ít. Nguyên quang chuyển sinh luân, nguyên hoàng đạo kiếm, nguyên khư giới. Vương Đằng hai con mắt vì đóng, bên trong có hắc nhật huyết nguyệt treo cao, hoàn toàn tĩnh mịch, vết thương thế giới lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhiều nguyên hoàng bí thuật chiếu rọi ở trong lòng của hắn, tựa hồ từng dùng tới vô số lần bình thường, quen thuộc vô cùng, cảm giác thật kỳ diệu. Ha ha, Vương Đằng, ta lúc trước xem ngươi cùng nguyên hoàng bóng mờ một trận chiến lúc vận dụng ẩn nhược khí, tựa hồ chưa từng làm sao rèn luyện quá. Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ mở miệng, ánh mắt dường như có thể thấm nhuần Vương Đằng thân thể bình thường, nhìn phía kia đế tỷ. Xác thực, ta từng chiếm được một khối thần ngân tự kim, muốn đem hòa vào trong đó, nhưng vẫn bị trì hoãn, ngược lại cũng chưa từng thực tiễn. Vương Đằng hơi suy nghĩ, khổ hải mệnh truyền bên trong chìm nổi đế tỷ lấp lóe mà ra, bị một đoàn bảy màu tường vân nâng đỡ, buông xuống thủy khí. Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ đưa tay, đem đế tỷ đưa tới trước người. Ồ, rất đặc biệt chất liệu, chỉ tiếp dày nặng cứng rắn có dư, nhưng là mất huyền liền diệu, nếu là có tiên kim hòa vào nhau, tương lai mong muốn cực đạo. Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ đánh giá đế tỷ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này đế tỷ nguyên thể là do võ giới hàng nhạc quân thiết sáng tác, hắn tất nhiên là không biết được. Vương Đằng trong lòng hơi động, Nguyên Hoàng này Hồ Thần chỉ tựa hồ lời nói mang thâm ý a. Không biết tiền bối có thể có tiên kim vị trí manh mối. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, đem câu chuyện dẫn tới tiên kim trên. Ha ha, Ngươi này xem như là hỏi đúng người, điều này cũng làm cho là ta lúc trước nói tạo hóa, năm xưa, hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh đột kích, muốn cướp giật ta này cổ hoàng minh, tắm máu nguyên thủy hồ một mạch. Ngay lúc đó ba vị cổ hoàng tử kinh tài diễm diễm, đạt đến nửa bước chứng đạo cảnh giới, trưởng tử nguyên thần thiên càng bị coi là có cơ hội đánh vỡ nguyên hoàng công xiềng, thành tựu một môn song hoàng thần thoại. Chỉ tiếc, đó là hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh, đều có thể cùng thái cổ hoàng một trận chiến, ba vị hoàng tử chính là kinh diễm đến đâu, cũng chung quy dừng lại ở kia đế lộ trước, chưa từng trung cực nhảy một cái. Trưởng tử nguyên thần thiên càng là lấy chính mình khai sáng ra hai môn bí thuật cấm kỵ kích thương thánh linh, khiến cho nhuốm máu, lấy được huy hoàng chiến tích, nhưng cảnh cửa lớn kia trước, chung quy là khe trời. Ba vị cổ hoàng tử huyết chiến, vẫn không chống đỡ được hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh thảo phạt, dưới sự bất đắc dĩ thiêu đốt huyết mạch, gọi trở về nguyên hoàng bóng mờ, chính trực nguyên hoàng đại đạo chưa tiêu tan lúc, có thể mượn tới rất nhiều vĩ lực. Hơn nữa ta cổ hoàng binh này, mới đưa kia hai tôn thánh linh đánh giết, hải cốt trấn áp ở hồ nước này bên trong, chỉ tiếc là đánh đổi quá to lớn rồi. Ba vị cổ hoàng tử ngã xuống, chỉ có nguyên hoàng ấu tử một mạch lưu lại mười mấy điều huyết mạch, cái khác toàn đều chết hết rồi. Nguyên hoàng hồ thần chỉ khá là thổn thức giảng giải, cũng chính là trận chiến đó, để nguyên bản cường thịnh nhất nguyên thủy hồ một hồi hữu quạng, không thể không tị thế trốn xa. Cũng may hắn cái này cổ hoàng binh trung quy là bảo vệ, cũng có một lần nữa quật khởi hy vọng. Tiên bối ý tứ là có gì lưu lại tiên kim. Vương Đằng không khỏi liếc mắt một cái dưới chân hồ nước màu vàng nóng, trên đó gợn sóng nổi lên, nửa điểm cũng nhìn không ra là trấn áp hai tôn thánh linh hải cốt địa phương. Tóc thẳng vào mặt là cô kia thê lương cổ xưa tâm ý, rất thâm trầm. Không sai, năm đó ba vị cổ hoàng tử bày ra kinh diệm thiên phú lúc, nguyên hoàng từng vì bọn họ siêu tập quá tiên kim, bọn họ cũng di lưu lại không ít chất bảo, thêm vào kia hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh hải cốt, đầy đủ ngươi đem này mới đế tỷ tế luyện một phen rồi. Nguyên hoàng hồ thần chỉ khẽ mỉm cười, đã có như thế một vị xuất sắc nhất người truyền thừa, vậy dĩ nhiên là không thể giấu làm của riêng, hộ thân chi vật không thể thiếu, càng cường đại tự nhiên càng an toàn. Di lưu lại tiên kim, hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh hải cốt. Mọi người hút vào hơi lạnh, đây là cỡ nào xa hoa bố trí, là muốn đúc ra một phương cực đạo binh khí sao? Vương Đằng đáy mắt cũng là né qua một vẻ kinh sắc, không hổ là một đại hoàng tộc, quả nhiên gốc gác thâm hậu, chân bảo rất nhiều. Chính mình một chuyến này, xem như là đến đúng rồi. Không lâu lắm, Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ ra tay, lớn lao vi lực bắn ra, đem kim quang mặt hồ tách ra, hiển lộ ra nội bộ. Đây là một mảnh dường như vực sâu vậy địa giới, không gian đều vặn mèo, tựa hồ có cường tuyệt sức mạnh lắng đọng, thật lâu không tiêu tan. Tự trong đó, có cực đạo khí thế biểu lộ, rất bất phàm. Ầm ầm ầm. Dường như sấm sét nổ vang, lưu lại dấu vết bắn ra, dường như ở chinh chiến bình thường, sát phạt thanh âm kinh vang chín tầng trời, dung thai phát điếc. Đây là năm đó cảnh tượng. Vương Đằng mở ra, tự vực sâu kia bên trong chiếu rọi ra rất nhiều nhuốm máu hình ảnh, lần lượt từng bóng dáng che giả mang mọc, thiêu đốt bản nguyên, hô hoán nguyên hoàng quay về thiên địa, quét ngang cường địch. Nguyên hoàng hồ thần chỉ vẻ mặt nghiêm túc, vận dụng cực đạo lực lượng, tự trong vực sâu mở ra hai đoạn tàn khu, tiêu tán khủng bố khí thế, có mông lung phát sáng vần quanh. Vừa mới xuất hiện, liền có khó có thể dùng lời diễn tả được lớn lao khí tức bắn ra, hoành áp vòng trời, làm người nghẹt thở. Bốn phía nguyên thủy hồ tộc nhân sắc mặt hơi trắng, ở nguyên hoàng hồ bảo vệ dưới vẫn liên tục rút lui, không chịu nổi cỗ này mênh mông sức mạnh. Vo ve. Nguyên hoàng hồ thần chỉ ra tay, dâng lên vô lượng quang, bày ra chân chính cực đạo vĩ lực. Một khắc đó, dường như cổ hoàng thức tỉnh, tự trong năm tháng cổ xưa đi tới, cái tay trấn áp trên trời dưới đất, đem kia hai tôn thánh linh hải cốt dấu vết đánh tan, phong đè ép tiêu tán khí thế. Đây là có thể đánh với cổ hoàng một trận đỉnh cao nhất tồn tại, chính là ngã xuống, cũng không phải phàm tục có khả năng chạm đến. Vương Đằng, cỗ này tàn dư sức mạnh quá mức mênh mông, lấy cảnh giới của ngươi khó có thể điều động, ta sẽ xuất thủ trợ ngươi luyện. Này nguyên thủy hồ cũng là nguyên hoàng năm đó đúc binh chi địa, dùng để rèn luyện khí không thể tốt hơn. Nguyên hoàng hồ thần chỉ mở miệng, vạn cổ năm tháng trôi qua, kia hai tôn thánh linh lưu lại sức mạnh vẫn không có tiêu tan, hắn cần đến ra tay giúp đỡ Vương Đằng. Tốt, đa tạ tiền bối. Vương Đằng tự là sẽ không từ chối, đế tỷ treo cao, bị bảy màu tường vân nâng đỡ, đồng bền mà đến, trên nắm tứ tượng, nội hàm sơn hà. Kia hai tôn thánh linh hải cốt ở bên ngoài lực chèn ép xuống chậm rãi đan dệt, mông lung hào quang tiêu tán, bị Nguyên Hoàng Hồ Thần Chỉ thao túng cùng đế tỷ tiếp xúc đụng vào nhau. Hưng hực, đạo hỏa giấy lên, Nguyên Hoàng Hồ Thần Chỉ thần sắc vi túc, không ngừng rèn luyện hai đạo kia thánh linh tàng khu, tuy rằng rất nát, nhưng bản nguyên chưa từng mất, luyện lên hay là muốn tiêu tốn không ít công phu. Nửa ngày, bốn phía phát sáng càng nồng nặc, Vương Đằng ở Nguyên Hoàng Hồ bảo vệ xuống tới không có cảm giác gì, nhưng bốn phía mọi người đã là rất xa lùi ra, vô pháp tới gần, thân thể đều muốn nứt toác mở giống như. Nguồn sức mạnh này, thực sự là mênh mông à, thiếu đế lần này cũng là được một hồi đại tạo hóa. La cực, hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh hải cốt, thêm vào cổ hoàng để lại tiên kim, chà chà, sợ là có thể đúc ra vô thượng chi khí. Vương gia lão thập nhất cùng hoàng kim nhà kim cổ thấp giọng trò chuyện, ánh mắt rất xa phóng tầm mắt tới mảnh kia kim quang hồ nước. Không ngừng tiêu tán ra rộng rãi khí thế, dù là lấy bọn họ đại năng cảnh giới đều không chịu nổi, suýt nữa thân thể nứt toác, máu bắn tại chỗ. Vương Đằng, lần này luyện e sợ muốn kéo dài một quãng thời gian rất dài, ta này vẫn còn có nguyên hoàng trưởng tử lưu lại hai môn bí thuật cấm kỵ, từng lệnh hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh bị thương nhuốm máu, ngươi mà thể nộ một phen. Đạo hỏa hưng hực, bên trong ba đạo chùm sáng đan dệt xoay chuyển, Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ liếc mắt một cái Vương Đằng, truyền thụ hắn hai môn bí thuật cấm kỵ. Chính là do nguyên hoàng trưởng tử khai sáng, thoát thai từ nguyên hoàng kinh, lập khắc kỳ kính, chỉ tiếc một vị này có hy vọng đánh vỡ cổ hoàng công xiềng, thành tựu một môn song hoàng vẻ đẹp thiên tiêu trùng quy vẫn là ngã xuống rồi. Bí thuật cấm kỵ, Nguyên Thủy Ấn. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vương Đằng nói nhỏ, hai môn này bí thuật rất bất phàm, một môn ấn pháp, thoát thai từ nguyên hoàng đạo kiếm, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng quy nguyên, là tự huyết mạch nơi sâu xa đảo móc ra sức mạnh, đem tất cả quy về không, phân giải về lúc đầu trạng thái. Đây là một môn cường tuyệt ấn pháp, đủ để sánh vai hóa đạo nguyên hoàng chi kiếm, tất cả quy về không, vạn vật quy hư. Khác một môn bí thuật lại là cần thiêu đốt bản nguyên mới có thể kích phát cấm kỵ chi pháp, nhưng khai sáng không lâu, lập ý quá cao, bởi trưởng tử tự thân cảnh giới có hạn, cũng không đầy đủ. Pháp này chính là ngưng tụ cá nhân hết thể công pháp cùng thần thông cảm ngộ, hóa ra một đạo thiên tôn dấu vết, có thể gia trì chiến lực, phụ thể giết địch. Nguyên hoàng trưởng tử dã tâm rất lớn, muốn sánh vai thời đại thần thoại chín đại thiên tôn, cố lấy nguyên thủy thiên tôn mệnh danh chi. Dựa vào hai môn này bí thuật cấm kỵ, nguyên hoàng trưởng tử ngang qua khe trời, kích thương đỉnh cao nhất thánh linh, khiến cho nhuốm máu, chiến tích huy hoàng. Hai môn này bí thuật rất bất phàm, nếu không là nguyên hoàng trưởng tử ngã xuống quá sớm, cũng có thể trở thành đế kinh bí thuật, nhưng ngươi phải biết, thiên tôn kia dấu vết còn không đầy đủ, bởi cảnh giới có hạn chưa từng viên mãn. Người tu hành có thể, nhưng không tới nguy cấp chi khắc không được vận dụng, sẽ hao tổn bản nguyên của ngươi, chính là liều mạng chi pháp, ngươi vẫn còn muốn đế lộ tranh đấu, trung cực nhảy một cái trước bản nguyên không thể thiếu mất. Nguyên hoàng hồ thần chỉ trịnh trọng mở miệng, báo cho vương đẳng, bí pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mang theo cấm kỵ hai chữ có thể không phải là không có nguyên nhân. Tiền bối yên tâm, ta biết được. Vương đẳng tâm trạng nhất định, quyết định trước đem môn kia nguyên thủy ấn tu hành một phen, pháp này thoát thai từ nguyên hoàng đạo kiếm, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu tuyệt diệu. Hắn tâm thần chìm đắm trong cơ thể, cảm thụ huyết mạch nơi sâu xa truyền đến hô ứng, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng quy nguyên, đây là một loại sức mạnh kỳ diệu, thuần túy mà mạnh mẽ. Hương hực. Đạo hỏa bùng cháy mạnh, bên trong hai đạo chùm sáng chậm rãi ngươi chạm đến, nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, đang vặn mèo, ở dung hợp. Nguyên hoàng hồ thần chỉ lấy ra một khối đầu lớn hoàng huyết xích kim, đây là nguyên hoàng năm xưa lưu lại chất bảo, chí dương chí xí, mới vừa đến mức tận cùng, đỏ đậm như hoàng huyết, trời sinh có thần hoàng hoa văn. Ầm ầm ầm. Vật ấy vừa mới gia nhập, đạo hỏa liền đột nhiên tăng vọt, một hồi thêm ra một vệt đỏ đậm ánh sáng lộng lẫy, rất bất phàm. Cùng huyết mạch hô ứng vương đằng thần sắc hơi động, bên ngoài thân luẩn đãng bảo quang tỏa sáng rực rỡ, một đạo chân hoàng bóng mờ tắm hỏa mà lên, dáng hồng hai cánh chấn khởi, đem vương đằng bao phủ. Hắn ánh mắt chuyển động, bình tĩnh nhìn kỹ khối kia đầu lớn hoàng huyết xích kim, trên đó thần hoàng hoa văn trông rất sống động, linh vũ như hồng ngọc, ở đạo hỏa bên trong tung bay, dường như thật muốn hiện hóa ra ngoài bình thường. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 161, khí cùng pháp, bí chữ. Hưng hực. Lướt. Chân hoàng gãy dài, dáng hồng chiếu rọi cửu thiên, trên vòm trời một mảnh màu đỏ thẫm, đập vào mắt thê lương. Vương đằng thân thể khẽ nhúc đích, kia trải qua bất tử thần hoàng máu rèn luyện bảo thể ở hô ứng, có phiền phức hoàng linh hoa văn hiện ra. Hắn phun ra nuốt vào linh khí, ánh mắt trong vắt như sao lớn, rất nhanh liền khống chế lại trong cơ thể hô ứng, thiên linh nơi nguyên quang chuyển sinh luân treo cao, chiếu đến tứ phương. Hắn biết được, hoàng huyết xích kim này chính là tiên kim, trời sinh liền thai nghén thần hoàng hoa văn, lai lịch bất phàm, gây nên hắn rung động. Đợi đến đế tỷ rèn luyện sau, hắn cần được cực kỳ thể ngộ một phen, đem một khối kia thần ngân tử kim cũng dung vào đi. Nguyên hoàng hồ thần chỉ mở miệng, đạo hỏa càng rừng rực, ở cực đạo lực lượng thao túng dưới từ từ lan tràn, đem rèn luyện. Vương đằng gật đầu, tự trong đạo cung đống nhiên bay ra một khối to bằng đầu nắm tay thần ngân tử kim, chính là ở loạn cổ đại đế chuyện thừa địa cung bên trong đoạt được. Trong suốt như kim cương tím, sáng lạn như tinh hà. Bạch, đạo hỏa kéo dài tới mà đến, đem thần ngân tử kim nuốt hết, lần thứ hai bốc lên, nội bộ muôn màu muôn vẻ, dập dờn lên ầm ầm sóng dậy phát sáng làn sóng. Một bên vương đằng híp híp mắt, tia sáng này quá chói mắt chút. Thiên linh nơi nguyên quang chuyển sinh luân khẽ run, rơi ra thần quang màn trời che lấp ở vương đằng trước người, đem tia sáng lạn kỳ quang gợn sóng cách trở. Lần này đúc khí kéo dài rất lâu, trong lúc có cực đạo lực lượng trấn áp, vẫn chưa xuất hiện cái gì bất ngờ. Tại quá khứ nửa tháng lúc, vương đằng đem nguyên thủy ấn tu hành nhập môn, một ấn bên dưới, vạn tượng quy nguyên, trực tiếp đem ven hồ một chỗ địa giới xóa đi, trừ khử ở bên trong vùng thế giới này. Môn ấn pháp này rất khủng bố, với sức công phạt trên đủ để sánh vai hóa đạo chi kiếm. Hắn suy nghĩ, bây giờ đế kinh hoàng kinh đồng tu, rất nhiều bí thuật kể bên người, cũng là thời điểm sắp xếp một phen. Một tháng thời gian chớp mắt liền qua. Ngày này, hắn tự ngồi lâu bên trong thức tỉnh, nhảy đứng dậy, há mồm nuốt chừng trăm dặm linh khí, hóa thành một đạo kinh cầu vồng thẳng vào vòng trời. Vành. Trong thân thể hắn bắn ra liên miên nổ vang, dường như núi cao lưng ngang, sông lớn đổi dòng, hắc nhật cùng huyết nguyệt ở trong con người chìm nổi. Đùng, đùng, đùng. Luân hải, đạo cung cùng nhau rung động, cùng tứ cực cộng hưởng, hai nguồn sức mạnh kéo dài mà lên, bị thống ngự, chảy xuôi chú thiên. Xì xèo. Hắn ánh mắt hơi động, phun ra dài một trượng thần mang, đâm thủng trời cao, lưu lại vật trắng. Sợi tóc rối tung ở trước ngực, theo gió mà lên, vương đằng ngẩng đầu. Vai hùng khí chất bên trong nhiều một vệt không nói ra được ma tính cùng bá đạo. Một tháng thời gian, mượn huyết cốt thiên lộ bên trong được cảm ngộ, hắn đem bản thân truyền thừa sắp xếp, luận cổ đế kinh cùng nguyên hoàng kinh đồng tu, đào móc ra huyết mạch nơi sâu xa sức mạnh, có cấp độ càng sâu thể ngộ. Thường môn bí pháp chạy xuôi đang nghi gian, càng thuần thục. Trải qua cùng cổ hoàng cùng cảnh chém giết chiến dịch sau, vương đằng chân chính thăng hoa, đang lâm đỉnh cao, nhìn xuống cùng thế hệ. Thực sự là càng chờ mong lên. Hắn cười khẽ, giống như một tòa thái cổ thần sơn sừng sững trời cao, tuyên cổ bất hủ, quyền phong mơ hồ né qua một vệt ô quang, ma tính thâm trầm. Kim quang trên hồ nước, nguyên hoàng hồ thần chỉ nhìn hắn một mắt, khoe miệng khẽ nhếch, chợt chăm chú luyện bắt mắt trước khí. Bây giờ đạo hỏa bên trong, một phương đế tỷ bị bọc ở bốn tầng chất lỏng vậy hào quang bên trong, đủ loại xoay chuyển, chậm rãi cùng với kết hợp lại. Lại một tháng, lúc trước thức tỉnh nguyên thủy hồ tộc nhân đã toàn bộ tự phong, bây giờ còn chưa tới bọn họ lúc xuất thế, liền lựa chọn tiếp tục ngủ say. Chỉ để lại tiếp dẫn vương đằng mà đến vị kia tộc lão, vẫn chưa lựa chọn ngủ say, mà là ngồi xếp bằng ở ven hồ, cùng vương gia lão thập nhất, hoàng kim nhà kim cổ trò chuyện. Từ Thiên Đô, Từ Thiên Vượng hai tỷ đệ cũng là ở bên làm bạn, thường thường đáp lại hai câu. Bọn họ xuất từ thần linh cốc, biết được rất nhiều bí ẩn, tầm mắt không thấp. Lại một tháng, ngày này bên trong, thiên địa nổ vang, toàn bộ nguyên thủy hồ đều đang rung động. Một đạo thông thiên cổ sáng phun ra, tự đạo hỏa bên trong dâng trào mà lên, xông thẳng lên trời. Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ thở dài một hơi, nhìn kỹ trong cột ánh sáng đạo kia bóng ánh trùng sáng. Ông ngong ngong. Thế nào, Vương Đằng cảm nhận được một loại tâm thần gian hô ứng, đó là hắn khí, ở hô ứng. Thịch. Hắn một bước nhảy lên, hóa thành thần hoàng bay lên không, khuấy động dáng hồng trăm dặm, hai phe hoàng cánh vũ động sầm gió. Chỉ nháy mắt, liền đi đến cột sáng trước. Hắn nhìn tới, trong đó một phương đế tỷ chìm nổi, đỏ tía đang dệt, một luồng tuân theo cả khôn, thiên sinh địa dưỡng tạo hóa khí thế biểu lộ. Đó là thánh linh hải cốt hòa vào sau mang đến biến hóa, rất bất phàm, bị vùng thế giới này chỗ chung, chỗ thừa nhận, sẽ không hạ xuống thai kiếp. Trên đó đỏ tía hoa văn nằm dày đặc, sáng lạn như tinh hà, tha thiết như xích ngọc, phát họa ra một bức bao la sơn hà. Ở giữa tứ tượng rơi lên cao, nam vị chân hoàng đặc biệt sinh động, dường như sống lại bình thường, linh vũ tung bay, thần hoàng ngập trời. Đây là hoàng huyết xích kim mang đến biến hóa. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm thụ đế tỷ lột xác, hắn ý nghĩ tạm nên, nếu là tìm tới chân long, huyền vũ, bạch hổ tương quan chân bảo hòa vào trong đó, liệu sẽ có kéo cái khác ba đạo chân linh biến hóa. Hiện nay nam vị chân hoàng bởi hoàng huyết xích kim chi nhân mà lột xác, dựng dục ra bất phàm thần thông, cho hắn rất lớn dẫn dắt. Đi thôi, cảm thụ một phen, ở ngươi cảnh giới này, chính là cổ hoàng thần tử đãi ngộ đều chưa chắc so với này tốt. Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ vung vung tay, ra hiệu Vương Đằng luyện xong xuôi, không cần chờ đợi. Bàn tay hắn ấn nhẹ mà xuống, đầy trời đạo hỏa nhất thời trừ khử, bị hắn thu hút, kim quang trên hồ nước một mảnh yên tĩnh, không nổi sóng. Vương Đằng nghe vậy cười cợt, tâm thần gian liên lụy càng chặt chẽ lên, hắn chậm rãi giơ tay, tự cột sáng kia bên trong đống nhiên tuôn ra tảng lớn thần hy. Một phương đế tỷ lóe ra, rơi xuống Vương Đằng trong lòng bàn tay, trên đó hoa văn phiền phức, đầy dây cổ điển huyền ảo khí thế. Ngược lại trầm không ít. Hắn chân mày cau lại, tự đế tỷ bên trong cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông đang ngủ đông. Đầu kia thần hoàng trông rất sống động, dường như một giây sau liền muốn nhảy bay ra ngoài bình thường. Thiếu đế khí rèn luyện thành, thật là không bình thường. Hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh hải cốt, hoàng huyết xích kim, thần ngân tử kim, chà chà chà, sợ là muốn hai rơi một nhóm người lớn cảm. Vương gia lão thập nhất cùng kim cổ chậm rãi đứng dậy, nhìn phía kia trời cao bên trong bóng dáng. Tay nâng đế tỷ, trên là trời, dưới là địa, ta là hoàng. Tốt, lúc này mới có ta nguyên thủy hồ truyền nhân dáng vẻ. Tộc lão cười to, vui mừng vô cùng. Bây giờ Vương Đằng chính là bọn họ nguyên thủy hồ một lần nữa quật khởi hy vọng, gánh chịu bọn họ đại thế cùng ý chí. Tử Thiên Đô, Tử Thiên Vượng hai tỷ đệ liếc mắt nhìn nhau, đều là yên lặng không nói. Hừm, bọn tiểu tử động tác đều rất nhanh, đã tự phong đều. Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ ánh mắt xẹt qua bốn phía, lúc trước bởi huyết mạch rung động mà thức tỉnh các tộc nhân đều đã tự phong, đợi đến thích hợp thời gian lại xuất thế lần nữa. Cũng chỉ có vị kia trước hết thức tỉnh tộc lão vẫn còn, chờ đợi ở ven hồ. Vương Đằng, ngươi bây giờ nếu thành Nguyên Hoàng truyền nhân, kia liền đại biểu chúng ta nguyên thủy hồ, chúng ta cũng sẽ sức lớn ủng hộ ngươi, nhưng hôm nay đại biến vẫn còn chưa hồi phục, tộc nhân bất tiện trắng trợn ra ngoài. Liên để tộc lão vì ngươi hộ đạo, ở bên ngoài bảo vệ ngươi đi. Hắn hơi trầm ngâm, ánh mắt tự tộc lão cùng Vương Đằng trên người đảo qua, khoảng cách cổ tộc xuất thế ngày vẫn còn có tốt hơn một chút năm tháng, trong khoảng thời gian này nhưng phải đem Vương Đằng cho an bài xong đi. Vị kia tộc lão liền rất thích hợp, một tôn thái cổ tổ vương, đầy đủ rồi. Chính có ý đó. Nguyên Thủy Hồ tộc lão cười cợt, hắn cũng chính có ý nghĩ này, thực tại không yên lòng Vương Đằng cái này kiệt xuất nhất truyền nhân ở bên ngoài. Có hắn tôn này thái cổ tổ vương ở, liền ổn thỏa hơn nhiều. Được. Vương Đằng gật đầu, này cũng là tốt nhất sắp xếp, bây giờ Vương gia cao cấp chiến lực chỉ có Vương Liệt lão tổ cùng một vị hợp Bắc cực tiên quang bản thánh, thêm vào mấy cái thánh binh. Nếu là có một tôn thái cổ tổ vương ở bên bảo vệ, kia chính là một phần mạnh mẽ trợ lực. Ngày hôm sau, bọn họ rời đi Nguyên Thủy Hồ, xuất hiện tại ngoại giới trong thiên địa. Nước gợn ánh sáng tạo nên, tự một mảnh vô ngần chi địa hiện lộ ra sáu bóng người. Ngang. Giao Long hí dài, tự Vương Đằng trên cánh tay bốn lượn mà lên, vảy màu đỏ sẫm ma sát mà qua, mang theo sắt thép va chạm thanh âm. Lúc trước Vương Đằng đi sông huyết cốt thiên lộ, ngược lại đem hắn lưu tại Vương gia lão thập nhất bên cạnh, vào lúc này mới một lần nữa trở về. Nguyên Dương tiền bối. Vương Đằng thở nhẹ, nhìn phía một bên Nguyên Thủy Hồ tộc lão, hắn tên gọi Nguyên Dương, chính là một vị thái cổ tổ vương. Hừm, ta biết được, vùng thế giới này dù chưa từng hoàn toàn khôi phục, nhưng ràng buộc đã nhỏ rất nhiều, không cần lo lắng, nghĩ làm cái gì liền buông tay đi làm đi. Lão nhân rất hờ hững, có một loại mưa gió bất động ăn như núi khí thế, rất bằng bạc. Thân thể hắn cũng không loạn gọn, ngược lại tinh thần quắc thước, đầy dây sinh cơ, dường như một tòa sông thẳng giữa mây cổ phong. Thiếu đế. Vương gia lão thập nhất nhìn sang, không biết Vương Đằng kế tiếp cần phải đi trước phương nào. Hoàng Kim nhà Kim cổ trưởng lão cũng là đứng lặng một bên, chờ đợi Vương Đằng dặn dò. Hai vị trưởng lão trước về thánh thành một chuyến chủ trì cục diện đi, ta còn cần ở bên ngoài du lịch một phen, có Nguyên Dương tộc lão bảo vệ, không cần lo lắng. Vương Đằng trong lòng sớm đã có dự định, tự là sẽ không giờ khắc này liền về thánh thành, có một vị thái cổ tổ vương ở bên, một ít chuyện bắt tay vào làm cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Hai người gật đầu, thi lễ một cái liền bay lên không, biến mất ở phương xa. Có Nguyên Thủy Hồ tộc lão ở một bên bảo vệ, tất nhiên là không cần bọn họ lo lắng gì đó. Hai vị là cùng ta đồng thời, vẫn là về thánh thành. Vương Đằng quay đầu, nhìn phía Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng hai tỷ đệ. Hai vị này đến tự thần linh cốc truyền nhân ngược lại cũng thú vị, cả ngày đi theo phía sau hắn loanh quanh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta hai người tự nhiên là theo Bắc Đế du lịch, trong cốc đối kết minh việc đã có sắp xếp. Tử Thiên Phượng tiến lên một bước, đôi mắt đẹp nhẹ chớp, cười thủng tỉm nhìn Vương Đằng. Nàng mắt tím óng ánh, vẫn đãng lên ánh sáng óng ánh huy. Cũng tốt. Vương Đằng cười cợt, nếu đồng ý đồng hành, vậy liền đồng thời đi, chuyện của thần linh cốc vương gia tự nhiên có thể xử lý, không cần hắn cái này thiếu đế đi bận tâm. Mấy ngày sau, Đông Hoang, Ngụy Quốc Đông Bộ. Đây là một phương liên miên sơn mạch, quần sơn nguy nga, khí thế bằng bạc, cũng phi thường tú lệ, có thể xưng tụng trắng lệ. Đông Hoang đại phái Thái Huyền môn liền tọa lạc ở đây. Ở trong, 108 tòa chủ phong là mỹ lệ nhất. Tuy không thể tất cả thu vào đáy mắt, nhưng cũng có thể cùng ngắm mười mấy phong chi hoa mỹ. tiên hạc bay lượn, linh điện mờ ảo, lượn lờ mây mù, rất an lành. Vô tận bên trong ngọn tiên sơn, 108 tòa chủ phong, đại biểu 108 loại truyền thừa, là Thái Huyền môn trường thịnh không suy cội nguồn. Dù cho một ít truyền thừa hiện ra xu hướng suy tàn, còn có cái khác truyền thừa đang ở cuộc khởi, trải qua vương triều thay đổi, năm tháng lưu truyền, Thái Huyền môn trước sau sừng sững không ngã. Ngày này, Thái Huyền môn trước sân môn, bốn bóng người lên giai mà đến, ngóng nhìn quần sơn nguy nga, cảm thiên địa sự hùng vĩ. Một phương nhân tộc đại phái à? Tử Thiên Đô thần sắc hơi động, tinh tế đánh giá Thái Huyền môn sân môn, chiếm diện tích cực lớn, 108 tòa tiền sơn giơ lên cao, thẳng vào giữa mây. Không sai, một phương này đại phái truyền thừa cửu viễn, mỗi một ngọn núi đều là một môn truyền thừa, một môn bí thuật, 108 tòa tiền sơn, 108 nói truyền thừa, ở Đông Hoang cũng được cho là khá mạnh. Vương Đằng mở miệng, giảng giải một phen lai lịch của Thái Huyền môn, một trong cựu bí chữ giai chính là ở trong môn phái Tuyết Phong bên trong. Bọn họ tiến lên, Nguyên Dương tộc lao ra tay, hoàn toàn mông lung hào quang đem bốn người bọn họ bao phủ, liền như vậy đi vào, không người có thể cảm ứng được. Vừa mới vào sân môn, liền có thể nhìn thấy tiên sơn chi huyền diệu, 108 đạo đỉnh núi liên miên, hình tư khác nhau. Có chủ phong tiên nhạc từng trận, mây mù mờ ảo, hào quang lấp lóe, có chủ phong sinh cơ bừng bừng, thác nước dài đến ngàn trượng, buông xuống, như ngân hà rơi dụng cửu thiên, cũng có chủ phong tiên hạc bay lượn, thiên cung trôi nổi, cực kỳ an lành, như thế ngoại tình thổ. Trong đó huyền diệu không phải trường hợp cá biệt, bốn người thuận thế mà lên, Vương Đằng trước tiên mà đi, hướng đi một tòa rất hoang vu chủ phong. Cũng không hùng vĩ, chỉ có 3000 mét mà thôi, nhưng lệ thuộc vào nó từ phong có thể có mấy chục tòa, không ít đều so với chủ phong còn phải cao hơn một đoạn. Chỗ này truyền thừa là khó khăn sao? Một đường đi tới, nơi đây rất yên tĩnh, hầu như không nhìn thấy bóng người, chủ phong trên có thể nói cổ mộ san sát, dây leo giả quay quanh, rất hoang vu, lâu không có người qua lại dáng vẻ. Tử Thiên Phượng hơi nghi hoặc một chút, nơi này truyền thừa liền vị này Bắc Đế đều có chỗ động tâm, theo đạo lý nên phi thường mạnh mẽ mới đúng, vì sao lại như vậy khó khăn, liền cái đệ tử bóng dáng đều không nhìn thấy. Năm xưa tòa chủ phong này cường thịnh không gì sánh được, nhưng 500 năm trước, ngọn núi này chi chủ cùng Diêu Quang Thánh Điệu Thái Thượng trưởng lao tranh đấu, đồng quy vu tận, lúc này mới hướng đi xa suốt, nhưng ngọn núi này truyền thừa chưa từng đoạn tuyệt, vẫn lưu giữ. Vương Đằng trong lòng nhiều một vệt nóng bỏng, một trong cửu bí chữ giai, có thể gấp 10 lần tăng cường sát thương cường tuyệt chi thuật. Liền ở chỗ này trước mắt trong đỉnh núi. Tử Thiên Phượng sóng mắt lưu chuyển, vẫn lưu giữ truyền thừa, có thể làm cho Vương gia vị này Bắc Đế chuyên đi tới một lần, tất nhiên bất phàm. Bọn họ tiến lên, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thật là hoang vu. Chủ phong dưới trước sơn môn cỏ dại rậm rạp, ngược lại làm người có chút khó nói. Vương Đằng không nói, dọc theo sơn đạo tiến lên, đồ bên trong trải qua một tòa rách nát cung điện, nội bộ có một vị vóc người lọn khổng lão nhân lặng lặng ngồi xếp bằng, cũng không nhận thấy được đến của bọn họ. Lý Nhược Ngu. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, sáng tỏ kia vị thân phận của ông lão, Tuyết Phong chi chủ, Lý Nhược Ngu, chính cứ gọi là chi đại thành nhược huyết, đại doanh nhược trùng, đại xảo nhược tuyết. Hắn không có dừng lại, lướt qua rách nát cung điện một đường về phía trước, đi đến Tuyết Phong đỉnh. Vẫn hoang vu, không có một chút nào tiên khí, cùng bốn phía 107 tòa chủ phong so với, hắn dường như kia dư thừa một cái vậy, hoàn toàn không hợp. Nơi này ngược lại một điểm không có kinh thế truyền thừa dáng vẻ. Tử Thiên Đô nhìn quanh bốn phía, có chút tặc lưỡi, thực sự là không dám tưởng tượng một chỗ truyền thừa dĩ nhiên có thể hữu quặng đến như vậy. Trên toàn bộ ngọn núi chỉ có một vị lão nhân lưu giữ, là ngày xưa phát sinh một loại nào đó biến cố sao? Vương Đằng đứng thẳng người lên, hắn hờ hững không nói, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi trung ương, ánh mắt quét qua, đem bốn phía hoàn cảnh đều là thu vào đáy mắt. Bí chữ tiền vận chuyển, hắn mi tâm tỏa ra năm màu thần hy, nguyên thần cất cao gia trì, lấy một loại khác huyền diệu thị giác ở hô ứng, ở thể ngộ toàn bộ đỉnh núi. Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng tỷ đệ hai người thấy hắn như thế, cũng là khoanh chân ngồi xuống, nỗ lực cùng Vương Đằng bình thường thể ngộ ngọn núi này chỗ huyền diệu. Đáng tiếc, hai người bọn họ ngồi xếp bằng nửa canh giờ lâu dài, vẫn hào không có cảm giác gì, núi vẫn là mảnh kia núi, đổ nát hoang vu, hai người làm chứng mắt, có chút hoài nghi lên thiên phú của chính mình đến. Một bên Vương Đằng trong lòng càng kỳ ảo, dường như cùng vùng thế giới này hợp thành một thể, có một loại mơ hồ cảm xúc đang hiện lên. Một cách tự nhiên, hắn mi tâm trung ương thiên nhãn màu tím mở, nhìn quét tứ phương, thấm nhuần bản nguyên. Ở hai cỗ sức mạnh này ra chỉ dưới, Vương Đằng thành công phá tan rồi tầng kia cổ điện bình phong, loại kia xúc động cảm càng rõ ràng, làm hắn có chỗ thể ngộ. Ở trong tầm nhìn của hắn, một loại không tên đạo vận đang lưu chuyển, có vẻ không gì sánh được thần bí, không có âm thanh truyền đến, không có sóng chấn động dập dờn, có chỉ là một loại kỳ dị thần vận ở đỉnh Tuyết Phong hiện hiện. Hắn trên trán năm màu thần hy càng lóe ánh, bí chữ tiền vận chuyển, dường như là ở hô ứng bình thường. Một bên ngồi xếp bằng Tử Thiên Phượng tỷ đệ hai người có chút mắt trợn tròn, chuyện này là sao nữa? Chuyện thừa này còn phân người hay sao? Nguyên Dương tộc lão yên lặng nở nụ cười, có thể làm cho Vương Đằng tự mình đi tới một lần truyền thừa tự nhiên bất phàm, nếu là dễ dàng như vậy bị thể ngộ, tòa chủ phong này cũng sẽ không khó khăn rồi. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Đằng có thể thể ngộ ra huyền diệu có thể không thể bình thường hơn được, đế kinh thêm hoàng kinh, cùng với nguyên hoàng huyết mạch gia trì, nội tính của hắn đủ để sánh vai cổ hoàng, tài tình kinh thế. Hô, đột nhiên mà có gió nổi lên, tự đỉnh núi phất quá, tạo nên vô hình gợn sóng. Ở Vương Đằng trong mắt, cả tòa Tuyết Phong tràn đầy nét cổ xưa, như là vượt qua năm tháng, trở về đến vạn năm trước đây, như hoang sơn dã lĩnh, giống như chưa bao giờ bị khai phá quá. So với hiện tại còn muốn phổ thông, nhưng cũng có một khí tức tự nhiên đang lưu chuyển. Ở thiên nhãn cùng bí chữ tiền quan chắc giới, trong thiên địa phảng phất có từng cái tuyến đang đan xen, có từng đạo không rõ quy tắc hóa thành trật tự, diễn sinh ra không tên sức mạnh, ở trong hư không xây dựng ra các loại hoa văn. Ở trước mắt hắn, Tuyết Phong đỉnh không ngừng biến ảo, vạn vật khô héo, cây cỏ héo tàn, hóa thành bùn đất, trở về bản nguyên, do động mà tĩnh, trở về bản tính, như là có một loại vĩnh hằng pháp tắc đang diễn biến. Từ sơ sinh đến trở về gốc rễ, trải qua sinh cơ bừng bừng, hết sức cường thịnh, lại tới phồn hoa tan mất, cực hạn yên tĩnh, trở về bản nguyên, trong thiên địa có từng cái đạo ngân đang sinh diệt. Trong mắt của hắn, do quang sáng đến u ám, do sinh cơ đến trống vắng, sau đó sẽ nghịch chuyển, cùng những này không tên hoa văn ở đồng thời biến hóa, bắt giữ chúng nó quy tích, cùng chúng nó cộng đồng diễn biến. Một vòng kia hắc nhật cùng huyết nguyệt, dường như cũng bị xúc động rồi một phen, nội bộ thần chỉ hai con mắt đóng chặt, khí thế xoay chuyển, sáng tối chập chờn. Không biết qua bao lâu, nỗi lòng của hắn bị xúc động, cùng thiên địa hòa vào nhau, cùng chuyết phong hợp nhất, tự nhiên một rửa, phản phất hóa thành đỉnh núi trên một khối đá, một cây cỏ, thần vận tự sinh. Sau đó, tiên tính chuyết phong trên, tất cả cảnh vật đều đang trước mắt hắn biến mất rồi, chỉ còn dư lại một viên cổ mục, tự trồi non lúc sinh trưởng, một đường trong trời. Tâm thần của hắn như là cùng viên này cổ mục triệt để hợp nhất, sinh cơ phồn thịnh, ngước nhìn vòng trời, gọi nhật nguyệt hào quang, thông hiểu âm dương. Vương Đằng thân thể run lên, hai mắt khôi phục lại sự trong sáng, một trong cửu bí, như viên kia cổ mục vậy, ở trong lòng hắn khỏe mạnh mà lên, đâm xuống căn. Lại nhìn chuyết phong, núi vẫn là núi kia, nước vẫn là nước kia, cây cỏ vẫn là kia cây cỏ, không có cái gì biến hóa đặc biệt, dựa vào như đi qua. Thiên phong vẫn khẽ bước, chưa từng tùy theo từng người. Vương Đằng thân tâm trong sáng, vô thượng bí pháp trong lòng điển hiện lên, như dòng nước nhỏ róc rách lững lờ trôi qua. Một trong cửu bí, bí chữ giai. Chương 162, Tử Sơn cùng Cổ Hoàng Sơn, Khương Thái Hư cùng bí chữ đấu. Hô. Gió trời thổi, Vương Đằng đứng thẳng người lên, mặc ngọc vậy sợi tóc tung bay. Hắn ngắm nhìn, liên miên tiên sơn rơi vào đáy mắt, dường như đi vào một loại kỳ ảo cảnh giới bên trong. Hấp nhật treo cao, huyết nguyệt ngang trời, hai tôn thần chỉ tay nắm ấn pháp, ở một đôi mắt bên trong xoay chuyển. Hắn ngộ đến. Tử Thiên Đông ngẩn ra, chẳng lẽ nơi này đỉnh núi bí pháp có cái gì hạn chế không thành, vì sao hắn cùng Tử Thiên Phượng ngồi bất động nửa canh giờ biến hóa gì đó cũng không? Vị này Bắc Đế nhưng là một lần hiểu được bí pháp, thực sự là bị thiên địa chỗ ưu ái hay sao? Toàn bộ pháp môn đều bị hóa vào trong đỉnh núi, phong ở pháp ở, cũng là một vị đại tài. Nguyên Dương tộc lão hiểu rõ đỉnh núi huyền diệu, hơi xúc động, không hổ là sinh ra rất nhiều đế giả đại tộc. Kinh tài diễm diễm giả không dứt, sáng lập rất nhiều thần dị. Tử Thiên Phượng đôi mi thanh tú cao lại, mới vừa có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm giác được Vương Đằng thật giống như bị cất cao giống như. Nhưng một hồi lại khôi phục lại, phản phát quy chân, để người nhìn không thấu. Ta đã công thành, nên rời đi rồi. Chuyết phong đỉnh chót, Vương Đằng cười nhạt, vừa mới hòa vào mảnh này đỉnh núi lúc, hắn cũng lưu lại chút thuộc với dấu vết của chính mình. Nghĩ đến ngày sau bị phát hiện lúc, sẽ rất thú vị. Ba người gật gù, bọn họ một chuyến tự nhiên lấy Vương Đằng dẫn đầu, vị này Bắc Đế muốn đi đâu, bọn họ theo chính là. Sau 10 ngày, Đông Hoang, một mảnh cổ xưa chi địa. Quang Hưu dãy núi nằm ngang ở trên mặt đất màu đỏ ngòm, chặn lại rồi đường đi, như một cái cầu long, uốn lượn khúc chiết, nguy nga cao vót. Tòa kia tràn ngập bí mật Tử Sơn, liền ở chỗ này. Lấy Tử Sơn làm trung tâm, mỗi cái phương vị tính gộp lại, tổng cộng có 9 đạo dãy núi, cũng là 9 sợi long mạch. Chu vi mấy trăm dặm, thậm chí gần ngàn dặm, đều cùng tòa kia Tử Sơn hữu quan. Cửu Long bảo vệ quanh một châu. Đế tử Nguyên Thủy Hầu Nguyên Dương tộc lão thần sắc hơi động, nhìn thấy trong đó 3 phần huyền diệu, hắn thân là thái cổ tổ vương, tất nhiên là tầm mắt cực cao, đối những này huyền diệu việc hoặc nhiều hoặc ít biết được một ít. Từ Thiên Đô, Tử Thiên Vượng hai tỷ đệ ngược lại có chút ngây người, chẳng qua là cảm thấy đây là một loại rất lợi hại trận thế, chưa từng sâu nghĩ xuống. Nguyên lão nói không sai, Cửu Long bảo vệ quanh một châu, trung ương kia một châu chính là mục tiêu của chúng ta, Tử Sơn. Vương Đằng mở miệng, ánh mắt lấp lóe, hắn đang chờ đợi Nguyên Dương tộc lão phản ứng. Toa này Tử Sơn, rất bất phàm, ở thái cổ lúc nó nắm giữ một cái tên khác, Cổ Hoàng Sơn. Cổ tộc Thiên Hoàng, Bất Tử Thiên Hoàng, liền từng ở lại đây, cũng là lưu lại hắn một vị dòng dõi, Thiên Hoàng tử. Sau đó Vô Thủy Đại Đế làm chủ ngọn núi này, vừa mới đổi tên thành Tử Sơn. Chỉ là không biết vị này Nguyên Thủy Hồ tộc lão nhưng có biết những bí ẩn này. Hóa ra là nơi này, Cổ Hoàng Sơn, Bất Tử Thiên Hoàng đã từng chỗ ở ạ. Nguyên Dương tộc lão rất xa liếc mắt một cái kia bị bảo vệ quanh ở trung ương Tử Sơn, ánh mắt xa xưa mà thê lương, tựa hồ xúc động rồi một số hồi ức vậy. Tử Sơn chính là Cổ Hoàng Sơn, Bất Tử Thiên Hoàng đã từng chỗ ở. Thần Linh Quốc hai tỷ đệ ngạc nhiên, dương mắt nhìn lên, kia bị bảo vệ quanh ở trung ương núi nhỏ thình lình trở nên bất phàm lên. Vị tiếp như thần tự ma vậy cổ tộc Thiên Hoàng, càng là ở chỗ này từng lưu lại dấu chân. Muốn tiến vào Tử Sơn, chỉ có thể từ bốn phía 9 sợi long mạch thâm nhập, ở dưới đất tiến lên, sau đó trong lòng đất xé ra Tử Sơn, tiến nhập nội bộ. Không phải vậy, trực tiếp ở Tử Sơn ở ngoài độc thủ, sẽ xúc động trận thế phản công, đem hãm chính mình với tuyệt địa. Vương Đằng gặp Nguyên Dương tộc lão không có nhiều lời, trong lòng cũng liền biết rồi mấy phần, liền không còn kéo dài, trực tiếp giảng giải tiến vào Tử Sơn phương pháp. Bắt đầu từ bốn phía 9 sợi long mạch tới tay, coi đây là đường đến thâm nhập trong đó. Một nén nhang sau, trong đó một chỗ long mạch trước, cao to đá linh trụi lủi, có màu đỏ nâu, không có cây cỏ, mang theo có từng điểm màu tím, cùng tòa kia ngọn núi lớn màu tím gần gũi. Điều long mạch này sớm đã bị đào rỗng, long đất có long nói, thẳng tới Tử Sơn. Đen kịt cổ khoáng, tựa hồ là mười mấy vạn năm trước đào đới đi ra, tràn ngập hơi thở của thời gian, nơi này an tĩnh vô cùng. Nơi này có cổ xưa khí thế. Đi ra mấy dặm, bốn phía càng tối tăm, Tử Thiên Đô thần sắc hơi động, tựa hồ nhận ra được cái gì, ánh mắt xuyên thủng hắc ám, hai điểm thần mang hiện ra, chiếu thấy một cái sinh vật cổ. Vỗ cánh tiếng vang truyền đến, loáng thoáng nhìn thấy một sinh vật hình người bị kinh động, thẳng thốt rời đi. Vương Đằng rất xa lướt đi, kia đúng là một sinh vật hình người, có thể cao tới 2 mét, hai cánh triển khai đủ có 4 mét, tựa hồ có chút kiêng kỵ bọn họ, rất xa trốn đi rồi. Một cái thái cổ sinh vật, xem ra này cổ khoáng cũng có không nhỏ lai lịch. Tử Thiên Phượng nhìn quanh bốn phía, cô kia hơi cảm giác nuột ngạt chậm rãi hiện lên, một mảnh u ám. Vương Đằng không có nhiều lời, những này không ngăn được hắn, đi thẳng về phía trước mấy chục dặm, trên đường bọn họ nhìn thấy từng bức khắc đá, phía trên ghi chép rất nhiều hình ảnh. Liên quan đến Tử Sơn cùng Vô Thủy Đại Đế, Vương Đằng tinh tế đánh giá vài lần, chỉ tiếc có chút không trọn vẹn. nhưng cũng có thể từ khắc đá bên trong nhìn thấy vị kia vô thượng đại đế mấy phần phong thái. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Đây là dùng song quyền đánh ra đến uy danh hiển hách, hoành tuyệt trên trời dưới đất, một đời truyền kỳ. Rất nhanh, bọn họ chỉ bỏ ra một canh giờ không tới, liền đi đến chỗ này cổ khoáng phần cuối, phía trước có màu tím vách đá chặn lại rồi đường đi. Tử Sơn. Vương Đằng trong lòng hơi động, rốt cục đi đến Tử Sơn dưới nền đất, không có trì hoãn, hắn một cái điểm ra, dáng hồng liên miên mà lên, dường như một thanh xích tiêu thần kiếm ngang trời, mũi nhọn kinh thiên. Chỉ nháy mắt liền bổ ra màu tím nham thạch, mở ra một cái miệng lớn, dùng bốn người đi vào trong. Theo bọn họ tiến lên, phía sau mở ra đường nối nhanh chóng khép kín, Tử Sơn như là có sinh mệnh, phá nát địa phương nhanh chóng phục hồi như cũ. Nguyên Dương lão nhân tựa hồ biết được một số bí ẩn, vẫn chưa lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, hắn ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Tử Thiên Phượng lại là ra tay, nắm rơi xuống một khối tím nham ở lòng bàn tay đánh giá, rất kỳ dị, khối này đá vụn ở trong tay hơi rung động, dường như muốn một lần nữa hòa vào Tử Sơn giống như. Thực sự là kỳ diệu. Tử Thiên Đô hơi cảm khái, liền không còn quan tâm, trực tiếp đi theo Vương Đằng phía sau, nhìn vị này Bắc Đế một đường mở ra tiến lên. Oeng. Nương theo một tiếng vang thật lớn, bốn người trước mắt hoàn toàn mông lung, có hào quang sáng lên, phía trước thanh ngọc là bậc thang, bạch ngọc là môn hộ, xuất hiện một quần thể kiến trúc hùng vĩ. Bọn họ rốt cục đi đến chỗ cần đến, tiến vào bên trong Tử Sơn. Đây là một mảnh ở trong Tử Sơn mở ra đến động phủ, đi lên thanh ngọc thềm đá, tiến vào cửa bạch ngọc, rất ưu tĩnh, như là quảng hàn cung bình thường lạnh lạnh. Chín đạo long mạch chính là chín nơi đi về bên trong Tử Sơn lối vào. Vùng cung điện này, người đi nhà trống, cái gì cũng không có, tất cả đều là cổ trạm ngọc khắc mà thành, không có lưu lại một chữ một lời. Cung điện lầu các, tất cả đều là hoa mỹ ngọc thạch khắc thành, có thể xưng tụng là lầu quỳnh điện ngọc. Vương Đằng nhìn quanh bốn phía, tinh tế đánh giá, vẫn chưa phát hiện cái gì để lại đồ vật. Sau đó, hắn ở khu nhà cửa này phân cuối, nhìn thấy mười mấy cấp huyết ngọc thềm đá, dẫn tới một cái sâu thẳm trong đập phủ. Khu lầu quỳnh điện ngọc này chỉ là một chỗ môn hộ mà thôi, nơi này mới đi vào cổ Hoàng Sơn nơi sâu xa đường lối. Nguyên Dương tộc lão mở miệng, hắn lông mày cau lại, càng từ trong đó cảm nhận được không giống bình thường khí thế. Có thể bị Bất Tử Thiên Hoàng chọn làm chỗ ở chi địa, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy, huống hồ nhân tộc đại đế của hậu thế cũng đến nơi này. Bốn người tiến lên, đi ra không xa, Vương Đằng liền ở trên vách đá màu tím nhìn thấy một hàng chữ. Thần Vương Khương Thái Hư đi nhầm vào Ma Sơn, quyết định tìm hiểu ngọn ngành. Đây là vị Tiêu Đông Hoang Thần Vương Khương Thái Hư lưu lại chữ viết, ghi chép hắn đến. Hàng Vũ đại đế hậu nhân, tuyệt đại thần vương Khương Thái Hư. Mười mấy chữ này, bút lực hùng hồn, ẩn chứa có một loại đạo cảnh, để người cảm thấy có thần linh khí tức đang lưu chuyển, phảng phất một tôn thần vương đứng lặng trước mắt. Một tôn đại thành vương giả dấu vết lưu lại, hiển lộ ra bất phàm. Này ít nhất là mấy ngàn năm trước dấu vết lưu lại. Tử Thiên Đô tiến lên sờ sờ, trong lòng đánh giá, có thể từ những dấu vết này bên trong nhận ra được năm tháng tang thương. Vương Đằng gật gù, vị kia tuyệt đại thần vương xác thực là mấy ngàn năm trước bị vây ở nơi đây. Hắn về phía trước, liền lại nhìn thấy một nhóm chữ, phía trên có khắc tán tu Lý Mục Giỏ Mà Sơn Lưu. Tử Thiên Đô càng kinh ngạc, hàng này khắc đá hẳn là càng thêm cựu viễn, nhìn u ám dấu vết, tối thiểu tồn tại hơn vạn năm. Đây là một vị thực lực mạnh mẽ nhân tộc. Hắn như thế bình luận, có chút kinh ngạc, như vậy một ngọn núi cổ, đến tột cùng có bí mật như thế nào chôn giấu trong đó? Sẽ làm cho nhiều như thế người đến, lưu lại dấu vết. Tiếp tục, bọn họ liên tục nhìn thấy ba mươi mấy được khắc chữ, có chút tên thị rất cổ xưa, đã biến mất ở Đông Hoang mấy chục ngàn năm rồi. Ở trong, cổ lao nhất một hàng chữ chẳng khác, thậm chí có đánh dấu ngày, cách hiện nay đủ có 70 ngàn năm có dư. Màu tím động phủ, địa hình phức tạp, dường như thiên nhiên hang đá, vừa giống như là đảo nguyên mạch, để lại cổ khoáng. Bên trong Tử Sơn, có mông lung tím hoa lưu chuyển, cũng không phải cỡ nào lờ mờ, làm cho người ta cảm thấy mông lung cảm giác. Sau đó không lâu, tiến lên dọc đường liền xuất hiện 7 bộ bạch cốt, tất cả đều lập lòe bằng ngọc ánh sáng lộng lẫy, vừa nhìn chính là tuyệt đại cường giả chỗ lưu. Không hề ngoại lệ, nguyên nhân cái chết của bọn họ tương đồng, trên hộp sọ rõ ràng chỉ động, một đòn mất mạng, thần thức nát tan. Tử Thiên Đô, Tử Thiên Vượng hai tỷ đệ thần sắc hơi động, những kia ở trên vách đá lưu lại dấu vết nhân tộc cường giả, ở đây liền ngã xuống bảy tôn. Ngọn núi cổ này nội bộ, đến cùng lưu giữ thế nào đồ vật? Ồ, cỡ nào lâu năm tháng, rốt cục lại có người tới chỗ này sao? Cái thanh âm kia đến từ một hướng khác, cũng không phải là Tử Sơn nơi sâu xa, rất suy yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Nguyên Dương tộc lão thần sắc hơi động, ánh mắt như lãnh điện ngang trời, đánh ra cuồng bạo nổ vàng, trực tiếp nhìn phía một chỗ kia. Tử Thiên Đô, Tử Thiên Vượng hai người cũng là thần sắc cảnh giới, vạn năm năm tháng trôi qua, nơi này còn có người sống sót. Thần Vương Khương Thái Hư. Vương Đằng vung vung tay, ra hiệu Nguyên Dương tộc lão không cần sầu lo, hắn cất bước tiến lên, bình tĩnh nhìn kỹ phương hướng âm thanh truyền tới. Thái Hư, chỉ đạm mạo, đạo đại mà hư tĩnh, cũng phiếm chỉ đại đạo. Dám dùng hai chữ này làm tên, tất nhiên là đại khí phách người. Mà vị này đến từ Khương gia thần vương, xác thực cũng kinh diễm không gì sánh được, từng lưu lại một đoạn óng ánh dấu vết. Một vị thần vương đại thành, đủ để sống được mấy ngàn năm, sinh cơ bàng bạc dồi dào, rất khó tọa hóa, có thể bảo vệ một cái gia tộc lâu đời năm tháng, đặt đến cường thịnh thời gian. Tiểu Hữu, nhận biết ta, chẳng lẽ là trong tộc hậu nhân? Thanh âm kia hơi kinh dị, có chút dừng lại. Khương Thái Hư bị vây ở chỗ này quá lâu, hơn 1.000 năm năm tháng bên trong, hắn cũng có chút mong nhớ gia tộc. Ta cũng không phải là Khương gia hậu nhân, đến từ Bắc Nguyên Vương gia. Vương Đằng mở miệng, dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới bốn lượn mà đi, đi đến khác một chỗ địa giới. Màu tím nham thạch, có từng điểm ánh sáng mông lung lưu chuyển, bên trong Tử Sơn không hề tăm tối, nhưng cũng không thể nói là quang minh, tối đa cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ mà thôi. Thổ loang loang lộ lộ, rất không bằng phẳng, cổ khoáng trên vách đá, có rất nhiều đá cốt như ẩn như hiện, nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều trước thái cổ sinh vật hóa thạch cùng Tử Sơn ngưng ở cùng nhau. Đi tới phần cuối, phía trước một mảnh tím vách rất bóng loáng, như tinh ngọc bình thường, sáng đến có thể soi gương. Màu tím ngọc bích rất rõ chân sạch, rõ ràng chiếu rọi ra bóng người của hắn, cùng với khác một người cao lớn giữ tợn bóng dáng, mi tâm mọc ra một chiếc sừng, vai dưới mọc ra sáu tay, lưng lật hai cánh, thân thể trải rộng tinh mịn vậy, đó là thái cổ sinh vật tác nghiệp. Nhưng chỉ nháy mắt, hắn liền biến mất, bị đến Nguyên Dương tộc lao xóa bỏ, cái gì cũng không còn sót lại. Một vị thái cổ tổ vương đi theo, thân phận của ngươi vô cùng ghê gớm. Kia truyền đến âm thanh đều chần chờ nháy mắt, lúc này mới phát hiện còn có một vị lão nhân khác tồn tại, cảnh giới chi cao làm hắn tâm kinh. Đầu nguồn liền ở tím vách bên, đó là một chỗ thô ráp với đá, mơ hồ phản chiếu ra một bóng người, so với Khô Lâu không khá hơn bao nhiêu, tóc dài đầy đầu so với thân thể còn muốn trưởng, kéo ở gầy trơ xương thân thể sau lưng. Thân phận ta so sánh đặc thù, không cần sầu lo, tới đây cũng là làm một chuyện. Vương Đằng cất bước tiến lên, đi đến kia thô ráp vách đá trước, nhìn kỹ bên trong khô héo bóng dáng. Hắn khẽ mỉm cười, bí chữ tiền vận chuyển, mi tâm tỏa ra năm màu thần hy, tự chuyết phong được bí chữ giai cũng là vận chuyển mà mở, kêu gọi kết nối với nhau, liền mang theo trong vách đá bên trong đạo nhân ảnh kia, cũng nổi lên một tia gợn sóng. Gặp này, hắn nụ cười càng nóng ánh rồi. Cô này, gợn sóng, hóa ra là vì nó mà đến. Không nghĩ tới, người có như thế thiên quyến, đã là được hai loại. Khương Thái Hư tựa hồ rất giật mình, sức mạnh của hắn tàn dư không nhiều, có thể cảm nhận được Vương Đằng cảnh giới. Một vị tứ cực bí cảnh tu sĩ, rất trẻ trung, có thể nói thiên kiêu một đời. Ở nó bên cạnh, vẫn còn có một vị thái cổ tổ vương bảo vệ, chính là không biết hắn một người tộc làm sao cùng cổ tộc kéo lên căn hệ, chẳng lẽ là kia mấy chi thân cận nhân tộc cổ tộc. Trong lòng của hắn hơi suy nghĩ, bị vây ở chỗ này quá lâu, hôm nay chính là thoát vây mà ra cơ hội, không dùng sai qua. Vạn vật có lý, số trời vô thường, ngươi tới đây chính là hữu duyên, ta nếu có thể thoát vây mà ra, chuyển cho ngươi cũng không sao. Nửa ngày, hắn lại mở miệng, vẫn chưa chần chờ, quả quyết vô cùng. Được. Vương Đằng hơi lùi về sau một bước, bằng hắn tứ cực cảnh sức mạnh còn không làm gì được này nhốt lại Khương Thái Hư vết đá, cần Nguyên Dương tộc lao ra tay. Thiếu chủ yên tâm, giao cho lão phu liền có thể. Nguyên Dương tộc lão hở hững mở miệng, dưới chân bất động, một trường phiêu phiêu kiếm xuống, vô số xích thần trật tự đan dệt mà lên, ký kết thành hoàn, cô động như một, đánh vào chỗ kia trên vách đá. Ầm 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 ầm. Nổ vang liên miên, một vị thái cổ tổ vương ra tay, nổ ra vách đá tự nhiên không thành vấn đề, hắn tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt liền đem nội bộ bóng người kia lôi ra, một giây sau, cả tòa vách đá lần thứ hai phục hồi như cũ, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường. Này, đến tự thần linh cốc 2 tỷ đệ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chỗ này cổ núi cũng quá thần kỳ chút, một vị thái cổ tổ vương ra tay đều không thể lâu dài lưu lại dấu vết sao? Hô, bị Nguyên Dương tộc lão cứu ra Khương Thái Hư hết sức yếu ớt, miễn cưỡng dựa vào vách đá đứng lên. Vương Đằng tiến lên, lấy ra ba giọt long thủy cùng hắn, đây là ở Long Huyết Đàm nơi sâu xa giao long tìm đến, cho hắn rất nhiều. Đa tạ tiểu hữu. Khương Thái Hư cười cợt, tất nhiên là biết không phải lúc khách khí, liền đem ba giọt long thủy dùng. Lúc này liền có bàng bạc sinh mệnh tinh khí phun trào, dường như một tòa hỏa lò đang thiêu đốt, càng cường thịnh. Thân thể của hắn khôi phục không ít, huyết nhục phong phú, không còn là bức kia Khô Lâu tướng mạo, nhưng hao tổn quá lớn, vẫn cần tu dưỡng. Cảnh giới của ngươi. Nguyên Dương tộc lão thần sắc hơi động, có chút kinh ngạc đánh giá Khương Thái Hư, rất kỳ diệu. Bị nhốt ngàn năm, cũng là một hồi tôi luyện cùng tạo hóa. Đối mặt đem chính mình cứu ra mấy người, Khương Thái Hư vẫn là rất cảm kích, cùng bọn họ hàn huyên vài câu liền đưa mắt nhìn sang Vương Đằng. Tiểu hữu, lúc trước ta liền đáp ứng rồi ngươi, hiện nay cũng khôi phục chút, liền đem pháp này chuyển cho ngươi, mong rằng có thể tuân thủ nghiêm ngặt, không nên dễ dàng chuyển ra ngoài. Thần sắc hắn trịnh trọng, bất kể nói thế nào Vương Đằng đều xem như là hắn ân nhân cứu mạng, bí chữ đầu nếu đáp ứng rồi hắn liền sẽ không kéo dài, chỉ là hy vọng Vương Đằng không nên chuyển ra ngoài. Ta biết được. Vương Đằng khẽ gật đầu, cửu bí cũng không phải là người nào đều có thể tu hành, nội tính tư chất thiếu một thứ cũng không được. Sau đó, Khương Thái Hư cùng Vương Đằng đi đến một chỗ nơi yên tĩnh, truyền cho hắn bí chữ đấu khẩu quyết, vì hắn diễn pháp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 163, Bắc Đế về thánh thành, búng tay rơi tình đấu, hai hợp nhất. Trong Tử Sơn, Khương Thái Hư bày ra một cái kỳ diệu tư thế, đem bí chữ đấu pháp môn truyền thụ cho Vương Đằng. Vương Đằng trong lòng sinh ra ý nghĩ, bí pháp này thật rất huyền diệu, quyền chỉ, vai chân, toàn thân khắp nơi đều có thể công kích, mỗi tấc da thịt cũng có thể bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ. Hắn thể ngộ bí chữ đấu, thể theo diệu pháp mà động, vào đúng lúc này, hắn không tự chủ được phát lên một luồng mạnh mẽ chiến ý, muốn cùng trời sánh vai, quyền đoạn sơn hải. Hết thảy đều là bởi loại này vô thượng bí thuật gây ra, để nhân khí chất đều đi theo chuyển biến, như chiến thần phụ thể, một luồng chiến lực mạnh mẽ một hồi sôi trào mãnh liệt mà ra. Hắn quyền cước liền ra, như chân hoàng đập cánh, giống như huyền vũ mở hải, như bạch hổ vồ giết, cuối cùng, hắn hóa thành một cái chân long ngang qua mà lên, khuấy động địa phong thủy hỏa. Quyền phong càng lạnh lẽo, thời khắc này cả người hắn khí huyết bộc phát, có một luồng ngoài ta còn ai, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí khái, loại kia chiến ý để người run rẩy, quả thực chính là đấu chiến thánh giả hóa thân. Sau đó, Vương Đằng hai tay càng chậm chậm, phiền phức biến hóa, một hồi đơn giản, thiên biến vạn hóa quy nhất, đại đạo đơn giản nhất, thảo phạt tập trung vào một thuật. Hóa phức tạp thành đơn giản, cả người như đại đạo sinh nhất, tuyên cổ bất biến, ngưng ở nơi đó. Hết thể biến hóa đều là thủ đoạn, cuối cùng quy nhất mới là bản nguyên. Một trong tiểu bí chữ đấu. Hắn hiểu được rồi. Khương Thái Hư trong lòng giật mình, đây cũng quá kinh người chút, hắn chỉ là tự mình diễn pháp một phen Vương Đằng liền nắm giữ rồi. Đây là cỡ nào yêu nghiệt nội tính, chỉ là nhìn một lần liền có thể triển khai, còn thể ngộ đến trong đó chân lý. Vị này Bắc Nguyên Vương gia thiếu niên, đến tột cùng là có thế nào kinh người qua lại. Một hồi, Khương Thái Hư liền đối Vương Đằng hiếu kỳ lên, như vậy một vị thiếu niên thiên kiêu, ở bên ngoài tuyệt đối sẽ không yên lặng vô danh, tất nhiên là treo cao cửu thiên kiêu dương, nhìn xuống chúng sinh. vạn pháp quy nhất, đấu trời chiến địa. Thế nào? Một tiếng giống to vang vọng, Vương Đằng sợi tóc múa tung, thân thể dâng trào như long hổ, dâng lên vô lượng bảo quang, dường như một tôn thiên nhân hạ phàm, bắn ra rộng rãi chiến ý. Áo xanh phần phật, thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy phát sáng, bí chữ đấu vận chuyển, hắn cái tay rung rơi đầy trời sao, diễn biến bạch hổ chân linh, canh kim khí sát phản xung dương mà mở, nát tan rất nhiều tiếng nham. Cơn khí thế này, xa xa, thần linh cấp 2 tỷ đệ hơi run run, cảm nhận được cỗ này đấu tranh với thiên nhiên ý chí, không gì sánh được mạnh mẽ, quyết chí tiến lên. Lại được một việc tạo hóa. Nguyên Dương tộc lao khẽ gật đầu, đã có thu hoạch, vậy liền là tốt đẹp. Hắn quay đầu nhìn phía Tử Sơn nơi sâu xa, chính mình lúc trước ra tay lúc tựa hồ gây nên một chút biến hóa, tỉnh lại một ít sinh linh. Vành, Chân Long, Huyền Vũ, Chân Hoàng liên tiếp diễn biến mà ra, Vương Đằng lấy bí chữ đấu đánh ra tứ tượng chân linh, thanh uy đáng sợ, uy năng gấp mấy lần chống chết. Nửa ngày, hắn thu tay lại mà đứng, đáy mắt né qua một vẻ sắc mặt vui mừng, có này thức bí chữ đấu, hắn thảo phạt thủ đoạn đem cực lớn nhảy vọt. Thực sự là kinh diễm, Bắc Nguyên Vương gia gia ngự như vậy nhân kiệt, nói vậy cường thịnh ngày cũng không xa rồi. Khương Thái Hư vớt lên trong lòng sóng lớn, mỉm cười nhìn Vương Đằng, đối vị này đem chính mình cứu ra thiếu niên thiên tiêu, hắn quan cảm cũng khá. Gào gừ, gào, đùng. Giữa lúc hai người trò chuyện lúc, tự Tử Sơn nơi càng sâu truyền đến tiếng gầm gừ đáng sợ, nương theo mơ hồ trùng vang, làm cho người kinh hãi. Thiếu chủ, có ghê gớm sinh linh đang thức tỉnh. Bạch, Nguyên Dương tộc lão thân hình trong chớp mắt xuất hiện, thần sắc vi túc, trong tròng mắt thần huy dơ lên cao, tựa hồ nhìn thấy cái gì. Thần linh quốc hai người cũng là đến, bọn họ cảnh giới càng thấp hơn một ít, cảm giác ngột ngạt càng sâu. Vậy liền rời đi thôi. Vương Đằng liếc mắt một cái có chút suy yếu Khương Thái Hư, trong lòng suy nghĩ, nếu liền Nguyên Dương tộc lão đều mở miệng, kia thế tất là có chút lưu lại đồ vật thức tỉnh, rất nguy hiểm. Bốn người ở Nguyên Dương tộc lão bảo vệ dưới, nhanh chóng rời đi, vẫn còn chưa hoàn toàn lui ra lúc liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa trung vang. Đùng, đùng, đùng. Trong vạn dặm, thiên địa rung động, phong vân tán loạn. Nguyên Dương tộc lão sắc mặt hơi hơi trắng lên, thần quang bùng cháy mạnh, càng thêm cấp tốc lao ra Tử Sơn phạm vi, đem bốn người mang ra ngoài. Đắc, đắc, đắc. Hắn hơi dừng lại, liền đạp ba bước, nhìn phía trong Tử Sơn trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Còn có một tia không giảng hòa ngạc nhiên nghi ngờ. Tộc lão, Vương Đằng trong lòng hơi động, vừa mới cố kia mênh mông gợn sóng nên là cùng vô thủy trung hữu quan. Ta không ngại, chỉ là phát hiện một vài thứ. Nguyên Dương tộc lão lông mày hơi nhíu lên, tựa hồ có chút do dự bất định. Hắn suy nghĩ mấy tức, lắc lắc đầu, hướng Vương Đằng quăng tới hỏi dò ánh mắt. Vậy liền trước về thánh thành đi, vừa vặn Khương gia mấy vị trưởng lão chính ở chỗ này. Vương Đằng đăm chiêu gật gù, Nguyên Dương tộc lão ý tứ hắn rõ ràng, vẫn là về thánh thành lại nói tỉ mỉ. Khương Thái Hư tự là sẽ không phản đối, có thể sớm chút về gia tộc cũng là một chuyện tốt. Nguyên Dương tộc lão không có trì hoãn, vung tay lên, một chiếc tràn ngập cổ điện khí thế chiến thuyền đứng ngang trời cao. Vương Đằng cười cợt, đạo cung tỏa hào quang rực rỡ, một chiếc cổ chiến xa màu vàng ngang qua mà ra, loạn cổ thần văn đan dệt trên đó, chảy xuôi thê lương, cổ xưa khí thế. Cổ chiến xa. Khương Thái Hư chân mày cau lại, xem ra vị này Bắc Nguyên Vương gia thiếu niên vô cùng ghê gớm a. Hắn cất bước leo lên cổ chiến thuyền, ở Nguyên Dương lão tổ thao túng dưới bay lên trời, đi tới phương xa. Sau đó, áng vàng giơ lên cao, cầu vồng đầy trời, cổ chiến xa hoành hành vòng trời, bốn phía tứ tượng chân linh vần quanh, một mảnh vô ngân tinh không thâm thúy, giống như thiên đế đi tuần. Từ sân bên, cuồng phong phất quá, bắn lên đầy đất cát bụi, một vệt bóng đen chớp mắt liền qua. Gâu gâu, thực sự là quái lạ, tên kia làm sao cho bổn hoàng một loại cảm giác quen thuộc. Đông Hoang, trong thánh thành. Túy Tiên Khuyết bên trong, Vương gia lão thập nhất khẽ ồ lên một tiếng, gọi lại chuẩn bị rời đi Hoàng Kim gia Kim cổ trưởng lão. Lão Kim, thiếu đế trở về, còn mang về một vị Khương gia thần vương. Khương gia thần vương? Khương gia thần vương làm sao sẽ cùng thiếu đế gặp gỡ? Kim cổ hơi nghi hoặc một chút, Khương gia một đời này thần thể không phải còn đang chôn giấu sao? Thứ nơi nào nhô ra một tôn thần vương? Vương gia lão thập nhất nhìn tin tức truyền đến cũng là có chút không tìm được manh mối, chỉ biết có một vị Khương gia thần vương bị thiếu đế gặp gỡ, cứu lại, đồng thời trở về. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, nửa ngày mới cười to lên, vội vã rời đi. Ngày hôm sau, thánh thành ở ngoài, một mảnh rộng rãi mưa ánh sáng rơi ra, có chiến thuyền ngang trời, đầy dây cổ điện cùng thê lương. Không ít tu sĩ ngạc nhiên nghi ngờ, chiến thuyền này dáng dấp tựa hồ cùng loài người có chút không giống, đầy dây thái cổ hoang man cảm giác. Ở sau đó, một chiếc cổ chiến xa màu vàng đến từ trên trời, trên đó tứ tượng cùng múa, tinh không thâm thúy, có lọng che giơ lên cao, buông xuống chuỗi ngọc vậy thủy khí. Cao quý vô thượng, là Bắc đế. Bắc đế trở về rồi. Khí, đi qua lâu như vậy, hắn rốt cục trở về rồi. Ồ, hắn tựa hồ là cùng chiếc này chiến thuyền đồng hành, nội bộ lại là nhân vật cỡ nào? Có thể làm bạn Bắc đế trái phải. Thánh thành nhất thời liền náo nhiệt lên, vô số lưu quang bay lên không, bóng người đông đảo, thần thức nấn ná phía chân trời. Đều là chỉ về chiếc kia đến cổ chiến xa màu vàng. Bắc đế Vương Đằng. Thiên yêu bảo khuyết bên trong, một đạo cởi trần bóng người bỗng nhiên run lên, mở hai mắt. Vương Đằng, ngươi rốt cục trở về rồi. Hắn sợi tóc tung bay, một đôi mắt bên trong có thiên yêu lâm thế dấu hiệu, quả thực doan người. Diêu quang thánh địa trong phố đá, 108 đạo thần hoàn cùng run, đạo kia thiên thần vậy bóng dáng hơi dừng lại một chút, khóe miệng nụ cười chậm rãi đình trệ. Vương Đằng, Vương Đằng, Vương Đằng, hắn trở về rồi. Vương Đằng. Cùng thời khắc đó, bảy đại thánh địa bên trong đều là truyền ra tiếng tiếng hô khẽ, giống như ngạc nhiên nghi ngờ, giống như chờ mong. Từng vị các thánh tử hiện ra thân hình, ngóng nhìn tiêu tiêu dương giữa trời, chiến xa hoành hành. Hắn trở về rồi. Cơ gia thạch phường hậu viện, Cơ Sán Nguyệt thần sắc hơi đổi, quay đầu nhìn phía chân trời. Một bên Cơ Hạo Nguyệt chậm rãi thu tay lại, hơi nghi hoặc một chút liếc đi qua. Hán, là ai? A, xem ra là vị kia Bắc đế trở về, thực sự là động tinh lớn a. Cơ gia danh túc thu hồi ánh mắt, vị này Bắc Đế phô trương cũng thật là kinh người a, mỗi lần đều thanh thế kinh thiên, gọi người khinh thường không được. Hóa ra là hắn, Bắc Đế Vương Đẳng. Cơ Hạo Nguyệt ánh mắt lóe lên, thân thể nhất thời vọt ra ngoài, hóa thành một vệt cầu vồng bay lên trời. Hạo Nguyệt, Cơ Sáng Nguyệt cả kinh, lập tức đuổi theo, cũng đừng làm cho cái tên này chỉnh ra chút yêu thiêu thân. Cơ Gia Danh Túc yên lặng nở nụ cười, người trẻ tuổi cũng thật là kích động tính tình, để hắn trương trương trí nhớ cũng tốt, tiết kiệm ngày sau thiệt thòi lớn. Thánh Thành, giữa trời một đạo kim hồng sẽ qua, cổ chiến xa ầm ầm vang lên, khuấy động lên liên miên sóng bạc, muôn người chú ý. Hả? Đột nhiên, từ bên trong chiến xa truyền ra một tiếng khẽ ồ lên. Một chùm ánh mắt hạ xuống, giống như sao lớn vậy bóng ánh nóng rực, lóe ra dài ba tấc tinh mang. Bắc Đế Vương Đẳng. Tự Cơ Gia Thạch Phường bên trong lao ra Cơ Hạo Nguyệt thần sắc hơi động, chiến ý dâng trào mà lên, một bức nóng lòng muốn thử dáng dấp. Phía sau, Cơ Sán Nguyệt vọt tới, chỉ lo hắn ra gì đó bất ngờ. Muốn khiêu chiến ta? Trong cổ chiến xa, bóng người kia khẽ mỉm cười, ngược lại thật lâu chưa từng gặp phải chuyện thú vị như vậy rồi. Hắn một tay phất quá, có đấu tranh với thiên nhiên khủng bố ý chí bốc lên, bóng ánh khắp nơi tinh hà hiện ra, kéo dài dài trăm dặm không. Hắn cong ngón tay búng một cái, tự trong tinh hà rung rơi một viên tinh đấu, bóng ánh lóa mắt. Ầm 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 ầm. Trời cao rung động, một điểm kia rơi ra ánh bạc đống nhiên tăng mạnh, hóa thành một viên trăm trượng lớn óng ánh ngôi sao nghiền ép mà xuống, sinh ra liên miên nổ vang thanh âm. Trời cao bên trong Cơ Hạo Nguyệt thần sắc đọc lại, nhìn tiêu hành áp mà đến trăm trượng sao lớn, xông lên tận trời chiến y y mà đi. Đó là cái gì thuật pháp? Dĩ nhiên có thể diễn biến đầy trời tinh hà, rung rơi tinh đấu. Quá khủng bố, này chính là Bắc Đế trở về sau thực lực à? Ta thế nào cảm giác đó là tiện tay một đòn a? Ta cũng có cái cảm giác này, Bắc Đế thật giống chỉ là tiện tay bắn vừa đưa ra. Bốn phía các tu sĩ hô hấp hơi trầm xuống, bị tình cảnh này chỗ chấn động, không hổ là quét ngang Bắc Nguyên Đông Hoàng Tuấn Kiệt Bắc Đế, tiện tay một đòn liền có uy năng như thế. Chỉ là, không biết kia tử cơ gia trong phố đá lao ra thiếu niên thì là người nào. Vị kia Cơ Sán Nguyệt tựa hồ cũng đi theo sau lưng hắn, thực sự là làm người hiếu kỳ. Ầm ầm ầm. Trời cao vang vọng, trăm trượng sao lớn ép xuống, hai bóng người lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về cơ gia thạch phường, đập vào trong đó. Sắt. Cơ gia lão già một mặt mờ mịt, nhìn trong chớp mắt rơi xuống về trước mặt mình hai bóng người, trong tay sứ chén không tự giác nứt ra rồi. Ngươi làm sao dám a? Nửa ngày, giữa trời sao lớn tiêu tan, Cơ Sán Nguyệt khá là không nói gì đứng lên, tốt ở vị kia Bắc Đế không có ác ý, bằng không hai người liền không phải rơi xuống về đến đơn giản như vậy. Ngươi khi đó thua không an. Cơ Hạo Nguyệt cười khổ hai tiếng, vỗ vỗ ống tay áo của chính mình, là chính mình lỗ mãng, không hiểu ra sao phóng thích chiến ý, ngược lại cùng khiêu khích không khác rồi. Hắn hơi xúc động, chẳng trách Cơ Sán Nguyệt thêm mặt khác chín vị nhân vật cấp thánh tử đều bị đánh nổ, vị kia Bắc Đế thực tại khủng bố. Ta nhưng là chịu đựng tốt chút thời gian đây, ngươi trên cũng phải nằm ba. Cơ Sán Nguyệt lườm hắn một cái, kia có thể một dạng sao? Khi đó Bắc Đế ít nhất còn chưa vào tứ cực, có ác chiến cơ hội. Đâu giống như bây giờ, đều một bước lên trời thẳng vào tứ cực, ngươi còn hướng lên sung, thật không hổ là thần thể, thật sự có ngươi. Hai người các ngươi a. Cơ Gia lão giả có chút dở khóc dở cười, này còn ra môn không bao xa đây, liền ngã về đến rồi, thực sự là. Bất quá cũng tốt, ít nhất đứa nhỏ này hiện tại biết được trời cao biển rộng, nếu là vẫn như vậy ngã xuống, e sợ ngày sau khó nhìn đường lui. Hắn liếc mắt một cái khà khà cười không ngừng Cơ Hạ Nguyệt, làm một đời này thần thể, Cơ Gia đối với hắn cũng ký thác rất nhiều. Cơ Gia thạch phường ở ngoài, Túy Tiên khuyết bên trong. Một chiếc chiến thuyền cùng cổ chiến xa chậm rãi mà rơi, từ bên trong đi ra mấy bóng người. Vương Minh, vừa mới người kia là ai vậy? Vừa mới rời thuyền, Tử Thiên Đô liền có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi đến. Người kia khí thế tựa hồ có chút bất phàm, làm hắn cảm thấy rất hứng thú. Tử Thiên Vượng không có mở miệng, nhưng ánh mắt cũng là nhìn sang, tựa hồ cũng có chút cảm thấy hứng thú. Ha ha, Cơ Gia một cái truyền nhân thôi. Vương Đằng vung vung tay, không hề để ý dáng dấp. Túy Tiên Khuyết bên trong, Vương Gia lão thập nhất cùng Kim Cổ vội vã đi ra, đầy mặt ý cười. Thiếu đế. Hai người tiến lên, tuy có một vị Nguyên Thủy Hồ tộc lão ở bên bảo vệ, nhưng trong lòng bọn họ bao nhiêu vẫn còn có chút sầu lo, bây giờ nhìn thấy Vương Đằng trở về, trong lòng tất nhiên là mừng rỡ vô cùng. Cơ Gia. Tử Thiên Đô lẩm bẩm nói nhỏ, âm thầm nhớ rồi gia tộc này, tựa hồ có chút ý tứ. Cơ Gia là Đông Hoang Hoang cổ thế gia, hư không đại đế truyền nhân, gốc gác sâu không lường được. Khương Thái Hư thấy hắn nghi hoặc, liền mở miệng cười nói, Cơ Gia cùng Khương Gia đều là hoang cổ thế gia, cũng đều là đại đế truyền thừa. Tự nhiên là quen thuộc vô cùng. Tử Thiên Đô, Tử Thiên Vượng mặt lộ vẻ vẻ bừng tỉnh. Hóa ra là một vị nhân tộc đại đế truyền xuống gia tộc, cái này ngược lại cũng đúng, có thể so với trong cổ tộc hoàn mạch, thật là không bình thường. Vị này chính là Khương gia thần vương đi. Vương gia lão thập nhất tiến lên, cười cùng Khương Thái Hư chào, có thể cùng thiếu đế đồng thời trở về, thân phận tự nhiên bất phàm, chỉ là không biết Khương gia lúc nào còn có một vị thần vương tồn thế. Không sai, ta chính là Khương Thái Hư. Hắn cười nhạt, không có quá nhiều lời nói, Khương Thái Hư này bà chữ là đủ. Khương Thái Hư, ngàn năm trước nhân kiệt, đấu chiến thánh pháp có 102. Thần vương Khương Thái Hư. Ký, vắng lặng ngàn năm năm tháng, một lần nữa trở về rồi. Vương gia lão thập nhất cùng Kim Cổ ngạc nhiên, không ngờ sẽ là vị này biến mất rồi hơn 1000 năm đại nhân vật. Hắn lại là làm sao cùng chính mình thiếu đế gặp gỡ? Ta này ngàn năm bị nhốt với một chỗ bí địa, nhận được Vương Đẳng tiểu hữu cứu, lúc này mới thoát vây. Khương Thái Hư chậm rãi mở miệng, ngược lại khá là khách khí, làm người hảo cảm đột ngột sinh ra. Đây là một vị tinh diễm nhân kiệt, ở Đông Hoang trên mặt đất lưu lại sán lạn dấu vết. Mấy người Hàn Huyên chốc lát liền tiến vào Túy Tiên Khuyết bên trong. Dừng lại nửa cách giờ, Vương Đẳng liền dẫn Khương Thái Hư đi đến Khương gia thánh thành căn cứ địa. Đóng giữ trưởng lão đều mắt trợn tròn, vô cùng kích động, trực tiếp quỳ gối ở Khương Thái Hư bên cạnh, lúc này đưa tin cho đương đại gia chủ, ít ngày nữa liền đem đuổi tới. Ở thu hoạch Khương gia rất nhiều cảm tạ chân bảo cùng với từng cái hứa hẹn sau, Vương Đằng vẫn chưa quá nhiều dừng lại, trực tiếp trở lại Túy Tiên Khuyết bên trong. Đoạn thời gian này thu hoạch rất nhiều, bí chữ dai, bí chữ đấu tới tay, làm hắn chiến lược tiến nhanh. Vào đêm, Túy Tiên Khuyết bên trong lầu các bên trong, một bóng người ngồi xếp bằng đỉnh vòm, phun ra nuốt vào nước gợn ánh trăng, ở bên ngoài thân luận đã mở tầng tầng bảo quang, rất huyền ảo. Hắn bày ra một cái huyền diệu tư thế, diễn biến rất nhiều bảo tướng, quyền phong xuyên thủng trời cao, hóa thành một cây đại kích hoành bổ xuống, xé rách cuồng phong như sóng. Năm ngón tay nắm cầm xoắn lên, giống như núi cao ngang trời, nguy nga mênh mông. Thảo phạt liên tục biến hóa, sau đó có hỗn độn khí buông xuống, hắn càng là diễn hóa ra loạn cổ chiến phủ chi hình. Tuy rằng hư huyễn, nhưng có một chút thần vận, siêu phàm thoát tục. Quả nhiên khả thi. Vương Đằng khẽ mỉm cười, lấy bí chữ đấu diễn biến loạn cổ chiến phủ chi huyền diệu quả nhiên bất phàm, nếu là ở xúc động bí chữ giai, sẽ có khủng bố uy năng. Hắn chậm rãi đứng lên, có một loại đặc biệt thần vận, mặc ngọc vậy sợi tóc rối tung ở trước ngực, theo gió chập chờn. Dần dần, hai mắt hắn vi đóng, rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu, ở ngộ, ở cảm thụ, cùng vùng thế giới này kết hợp lại. Loạn cổ đế kinh cùng nguyên hoàng kinh tự phát vận chuyển mà mở, dập dờn lên ôn hòa phát sáng, ở Vương Đằng trong cơ thể đang dệt, kéo dài tới. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu rọi phía chân trời ánh vàng. Thiếu niên chậm rãi mở mắt, xa xưa thâm thúy. Một đêm cảm ngộ, tu vi của hắn lại tinh tiến không ít, càng êm dịu thông tâm. Ào ào ào. Hắn há mồm, nuốt chửng khi kỳ ảo khí, chậm rãi tẩm bổ bảo khu. Vương Đằng có chỗ linh cảm, chính mình khoảng cách đột phá tứ cực cảnh nhị trọng, không xa rồi. Lâu chừng nửa nén nhang, hắn lần thứ hai khởi hành, muốn chạy tới Trung Châu Tần Lĩnh. Nơi đó, có một trong tiểu bí chữ binh tồn tại, không dùng sai qua. Lần này Tử Thiên Đô cùng Tử Thiên Phượng hai tỷ đệ không có lựa chọn đi theo, bọn họ có chuyện quan trọng khác. Liên chỉ có Nguyên Dương tộc lão một người bồi Vương Đằng đi tới một lần rồi. Chiến thuyền đi ngang trời, cổ chiến xa màu vàng đi theo. Trong thánh thành lần thứ hai vọt tới rất nhiều ánh mắt. Bắc Đế lại xuất hành rồi. Hắn muốn hướng về phương nào? Có nghe đồn nói, Bắc Đế lần này ra ngoài muốn hướng về Trung Châu đi một chuyến. Ký, Trung Châu. Vì sao đột nhiên muốn đi nơi đó? Ta nhớ tới nhân kiệt kia hội tụ chi địa kỳ sĩ phủ, thật giống liền ở Trung Châu chứ. Chỉ một thoáng, nương theo Bắc Đế rời đi, trong thành các tu sĩ lại nói chuyện say sưa lên. Không ít thánh tử cũng là nhẹ ra một hơi, tôn kia ép ở trong lòng núi lớn đi rồi mới tốt, lưu lại quá kiềm chế. Ngược lại yêu nguyệt không có chút không cam lòng, lần thứ hai bế quan khổ tu đi rồi, muốn sớm ngày phá vào tứ cực bí cảnh, đánh với Bắc Đế một trận. Đến lúc đó, thiết yêu thể tiểu thành, hắn cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Sau một tháng, Trung Châu, Tần Lĩnh. Đây là một chỗ rộng lớn địa giới, chu vi không thấp hơn 1 triệu dặm, có thể xưng tụng rộng lớn vô biên, nhưng tương đối, nhưng cũng chỉ là Trung Châu tây bộ một góc nhỏ. Cũng là một vùng đất cổ bí ẩn, ngoại giới rất khó hiểu được, có rất nhiều truyền thuyết, từ xưa mạnh bao nhiêu giả, mà vô cùng mạnh mẽ, lại thiếu làm người biết. Có người nói, từng có một vị viễn cổ thánh nhân vô địch thiên hạ, đi khắp năm đại vực khó gặp gỡ một đối thủ, kết quả đi tới Tần Lĩnh sau lại bị một cái chăn dê lão nhân đánh nằm ở trên đất. Tuy là ở cận cổ, 2 vạn năm trước cũng có tương tự sự phát sinh, 8 vị đại năng đi tới Tần Lĩnh tìm cổ, bị một vị bắt cá nông tất cả đều ném vào trong hồ. Đây là một vùng đất cổ xưa, có chính mình đặc biệt truyền thừa, đối với ngoại giới người tới nói rất thần bí, bao phủ một tầng sương mù. Ngày này, yên lặng trong dãy núi, có chút không giống, hai bóng người đang lầm xuất hiện tại dưới chân núi. A, một phương lãnh đời giáo phái à? Nguyên Dương tộc lão vi vọng, cái này giáo phái rất thú vị, môn nhân ít đòi, lại vẫn thả rông gà vịt ngông chờ xúc vật trên trăm con, ngược lại cùng giới trần tục có chút giống nhau. Hừm, đi thôi, đi nơi đây chủ phong. Vương Đằng khẽ gật đầu, nơi này bí chữ binh liền chất chứa cùng chủ phong đối lập trong núi đá, lấy khắc đá hình thức ghi chép ở vách nham trên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 164, ngàn năm trước cựu Tiêu Vương, chín đạo chữ cổ, buổi sáng 4000, buổi chiều 5000. Tân môn chủ phong trên, hai bóng người bị mông lung vầng sáng chỗ che lấp, hoàn như không có gì vậy tự rất nhiều đệ tử bên người xuyên qua. Trường giáo, ngày gần đây cựu Tiêu Vương kia truyền thừa hiện thế, khắp nơi tuổi trẻ tuấn kiệt tập hợp, chúng ta phải chăng cũng muốn đi trên một chuyến? Cách đó không xa, một vị thân hình gầy nhom thanh niên cung kính mở miệng, tựa hồ là đang hướng về vị lão nhân kia báo cáo cái gì. Đề cập đến một vị đã từng vương giả, rất bất phàm. Cựu Tiêu Vương, hóa ra là hắn. Tổ tiên từng ra thánh hiền thời cổ một mạch kia sao? Chỉ tiếc là thiên đố, đều là rất sớm chết trẻ. Ông giả kia hai mắt vì đóng, tựa hồ có chỗ xúc động, hắn cũng từng nghe tới vị vương giả kia bi danh. Có thể xưng là ngàn năm trước Trung Châu một vị cường tuyệt quân vương, một phương cựu tiêu thiên long ấn hoành áp bát phương, toàn thân là cựu thiên bạch ngọc vách tạo nên, vậy cũng là cấp bậc thánh nhân thần kim, quý giá không gì sánh được. Cũng có nghe đồn, vị tiêu cựu tiêu vương lai lịch bất phàm, tổ tiên đã từng là huy hoàng quá thánh hiền nhà, có nắm giữ chín đạo thần bí chữ cổ, có cải thiên hoán địa uy năng. Một bên, bị mông lung vầng sáng chỗ che lấp bóng người hơi dừng lại, nghỉ chân ở một bên, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú răng rớp. Hừm, hiện tại rất nhiều thánh địa, đại giáo đã có người đi tới, có người nói kia chín đạo thần bí chữ cổ cũng là như thế. Thanh niên gầy nhom kia đáy mắt né qua một vệt nóng bỏng, tựa hồ có đi tới tìm tòi ý nghĩ. Lão nhân vung vung tay, liếc mắt một cái bốn phía thanh thản tùy tính các đệ tử nói chúng ta Tần môn khó được yên tĩnh như thế chút thời gian, lãnh đợi môn phái liền không nên dính vào những này cảnh tượng hoành tráng, chúng ta không chịu được nổi. Thiếu chủ. Trong hào quang mông lung, Nguyên Dương tộc lao liếc mắt một cái suy nghĩ xuất thần Vương Đằng, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ hắn còn đối truyền thừa của vương giả kia cảm thấy hứng thú hay sao? Không ngại, chúng ta đi đầu. Vương Đằng phục hồi tinh thần lại, lông mày vung lên, tổ tiên từng ra thánh hiển cựu Tiêu Vương, chín đạo thần dị trước cổ. Này ngược lại là một hồi gây nên hứng thú của hắn, xem ra thành tựu võ đạo tiên nhãn kỳ ngộ liền ở đây rồi. Hắn không có tiếp tục dừng lại, thanh niên gầy nhom kia gặp trưởng giáo không nguyện, liền không nhắc lại nữa, mà là đi tới một bên tu hành đi rồi. Cùng chủ phong đối lập trên núi đá, hai người đến, nghỉ chân ở một mảnh kia che kín khắc đá vách đá trước. Ánh mặt trời giơ lên cao, áng vàng óng ánh, phía sau núi trên vách đá có một chút vết khắc, đều là một ít binh khí, như đỉnh, trùng, thắp, mâu, kiếm trở. Dường như thiếu niên tùy tính chỗ khắc bình thường, quá mức vụ vẻ, thiếu hụt vẻ đẹp, cũng không huyền diệu khí thế. Nhưng mà, đang lúc này, như kim lân vậy ánh mặt trời chiếu ánh, những binh khí này dấu vết xem ra có chút không giống, lại có một tia khí tức cổ lão tang thương lóe ra. Bí chữ binh. Trong lòng của hắn hơi động, ngưng thần nhìn kỹ những hình khắc đá này, càng phát giác huyền diệu, kia vụng về dấu vết xem ra như từng cái chân long ở bay lên, sắp sửa phá không mà đi, bay lượn cửu thiên. Vụng về dấu ấn hóa thành nói thần vận, hóa thành chân long, ngưng cựu thần hoàng, diễn biến huyền vũ, sáng lập bạch hổ. Rất nhiều binh khí bóng mờ cũng là hiện ra, rất đặc biệt, đầy dây dấu vết của đạo. Đỉnh, trung, thấp, mâu, kiếm, ấn chờ một đám binh khí xoay chuyển, vết khắc lấp lóe, lúc này giống như hóa thành một mặt ngọc bích, dần dần nóng ánh lên, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống nóng ánh rực rỡ. Vương Đằng vận chuyển mở bí chữ tiền, tinh tế thể ngộ khắc đá bên trong huyền diệu. Vào đúng lúc này, đỉnh, trung, thấp, mâu, kiếm, ấn chờ tất cả đều chuyển động, bắt đầu gây dựng lại, sau đó dĩ nhiên phân giải, dung hợp hóa thành một chữ binh. Cái chữ này vừa ra, thiên địa tinh vũ đều động, một loại thiên âm lớn lao tự vô cùng chỗ cao hạ xuống, dung thai phát điếc. Chữ chữ như đao, từng câu như kiếm, chẳng người thần hồn, bình thường người căn bản là không có cách chịu đựng trụ như vậy khí thế, giống như lưới đao gió lâm thể, gần như xé rách vậy nhuệ khí bắn ra, ở Vương Đằng trên thân thể lưu lại từng đạo vết máu. Bí chữ binh. Bí chữ binh, cùng trước đây ba bí rất không tướng thì, như một cái kinh thế tiên binh mở dạng, chữ chữ chu tâm thần người, lay động tu giả hư phách, mà kinh văn rất dài. Cũng không biết quá rồi bao lâu, hắn tỉnh lại, giữa hai lông mày thêm ra một tia ác liệt mũi nhọn. Quả nhiên huyền diệu. Vương Đằng cười khẽ, này bí một thành, trong thiên địa từng cọng cây ngọn cỏ đều có thể là binh, thậm chí kẻ địch binh khí cũng có thể cho mình sử dụng, thần tuyệt không thể tả. Bất quá, này một bí rất khó tu thành, điều kiện cực kỳ hà khắc, muốn khống vạn binh, tất tiên trưởng một binh, tu thành chính mình tiên binh, đây là căn cơ. Duy nhất tiên binh là bí chữ binh chỗ căn cơ, là tu giả duy nhất chứng đạo chi khí, là vì binh tổ. Lấy bí chữ binh rèn luyện ta đế tỷ, nói vậy cũng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt lấp loé không yên, bí thuật này đối với hắn mà nói diệu dụng vô cùng, lúc giao thủ cũng có thể xoay chuyển thế cục. Nửa ngày, Nguyên Dương tộc lão chữ đứng ở một bên, gặp Vương Đằng đứng dậy, liền quăng tới hỏi ý ánh mắt. "Nguyên lão, trước tiên không đội trở về, nơi đây có một chỗ truyền thừa hiện thế, nội bộ có thứ mà ta cần được đi tới một lần." Hắn cười cợt, kia chín đạo chữ cổ không dung sai qua, chính mình võ đạo thiên nhãn thành tiểu chi cơ duyên liền ở trên đó. Chính là trước hai người kia nói tới Cựu Tiêu Vương truyền thừa. "Thiếu chủ ngươi biết được ở phương nào?" Nguyên Dương tộc lão gật gù, "Nếu Vương Đằng muốn đi, vậy liền cùng hắn đi tới một lần cũng không sao. Nay Trung Châu làm tình báo chuyện làm ăn cũng không ít, Bách Hiểu môn ở phụ cận liền có trụ sở, tuyên bố một cái ủy thác liền có thể." Vương Đằng nói ra chính mình dự định, ở Trung Châu, Bách Hiểu môn, Thiên Cơ các đều là chư tử chăm giáo một trong, tin tức là linh thông nhất, một chữ đáng giá nghìn vàng, rất tinh chuẩn. Không lâu lắm, bọn họ liền rời khỏi Tần môn, ở Bách Hiểu môn trụ sở tuyên bố ủy thác, nghĩ biết được Cửu Tiêu Vương chuyển thừa xuất thế chi địa. Sau nửa canh giờ, Vương Đằng liền nhận được đưa tin, Cửu Tiêu Vương chuyển thừa xuất thế chi địa liền ở Tần Linh trong dãy núi. Thú vị chính là, nó nơi chuyển thừa cách đó không xa chính là Kỳ Sĩ phủ, cái kia Thiên Kiêu tập hợp chi địa, Trung Châu thứ nhất học phủ. Sau đó, bọn họ liền lên đường rồi, trực tiếp hướng về Bách Hiểu môn đưa cho địa chỉ bước đi. Dọc theo đường đi quả nhiên tu sĩ tập hợp, rất nhiều dị thú bay nhanh, trên đó thủy hoa rơi ra, bắn lên mưa ánh sáng như thác nước. Ầm ầm ầm. Vương Đằng điều động cổ chiến xa màu vàng mà đi, đạp khắp vòng trời, cuốn lên dáng màu đầy trời, cầu vồng giơ lên cao, tứ tượng chân linh vẩn quanh cùng múa, vô ngân tinh không mênh mông thâm thúy, giống như thiên đế đi tuần. Đó là ai? Lớn như vậy phô trương, chẳng lẽ Trung Châu cái nào lãnh đời môn phái ra đệ tử? Khí thế như vậy, tuyệt không phải phàm tục. Tứ tượng chân linh bảo vệ quanh làm lễ, đây là cỡ nào rộng rãi dị tượng. Trên đường, không ít tu sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía chân trời một đạo kia kim hồng, qua óng ánh, tự mọi người đỉnh đầu hành hành mà qua, đem sợi tóc của bọn họ thổi rối loạn, dường như cuồng phong quá cảnh bình thường. Có người kinh dị, cho rằng chiếc kia cổ chiến xa màu vàng chủ nhân rất bất phàm, bực này dị tượng, có đế giả phong thái. Do người phun trào, Cửu Tiêu Vương truyền thừa xuất thế chi địa, càng náo nhiệt lên. Liền ngay cả hoàng triều, thánh địa, đại giáo đều có không ít đệ tử đến, muốn phần một chén canh. Ngang, cách đó không xa, có rồng gầm vang vọng, một chiếc hào hoa phú quý chiến xa chạy nhanh đến, trên đó hoàng đạo long khí vần quanh, cao quý bá đạo, trôi nổi ở sơn mạch trước. Nội bộ có mấy bóng người đứng lặng, đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh thình lình liền ở trong đó. Hắn người khoác cổ lợp phục, trong ánh mắt tràn đầy kim hồng ánh sáng, bình tĩnh nhìn kia truyền thừa xuất thế chi địa, là đứng ở trong dãy núi lợp phủ. Có nghe đồn, lúc trước vị kia kinh tài diễm diễm Cửu Tiêu Vương là ở Tần Lĩnh bên trong tìm kiếm những thứ gì, nhưng cuối cùng nhưng là không tên ngã xuống ở nơi đây, mãi đến tận truyền thừa xuất thế, mới vì thế nhân đã hiểu biết là hắn. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh, hoàng triều người đến cũng đến à? Hóa ra là hắn, ta từng nghe nói trước đó vài ngày ở Đông Hoang trong thánh thành phát sinh ghê gớm đại sự, vị hoàng tử này cũng bị cuốn vào trong đó. Ta biết được, nghe đồn có một vị nhân kiệt kinh tài tuyệt diễm tự Bắc Nguyên xuôi Nam Đông Hoàng, đồng thời mời chiến thánh thành 10 đại nhân vật cấp thánh tử, tận thất bại. Hết thể trấn áp ở hỏa lò bên trong, lấy bọn họ là tuổi chiếu gặp con đường phía trước, một bước lên trời vào tứ cực. Cái gì? Còn có bực này đáng sợ nhân vật? Một hồi, nương theo Hạ Nhất Minh xuất hiện, trong dãy núi nhất thời huyên náo lên, rất nhiều tu sĩ trố mắt ngoác mồm, bị một việc kia sự kiện chỗ chấn động. Người kia là gan lớn như vậy, liền không sợ bị trả thù sao? Có người không rõ, cho rằng như vậy lộ liễu hành sự thế tất sẽ thu nhận trả thù, không phải chí nâng. Người kia tựa hồ đến từ Bắc Nguyên thế gia, lai lịch rất lớn, gần như quân lâm toàn bộ Bắc Nguyên, liền ngay cả Đông Hoang Bắc vực mấy đại giáo đều lựa chọn kết mình với nhau. Có Bách Hiểu môn tu sĩ xuất hiện, cười híp mắt mở miệng, đưa tới rất nhiều ánh mắt. Vo ve. Huyên náo chính thịnh lúc, phương xa phía chân trời thình lình có âm dương nhị khí chảy xuôi, thai nghén tạo hóa huyền diệu, cực kỳ bất phàm. Đó là một bức cổ điện huyền ảo thái cực đồ, kéo dài mà đến, trên đó ngồi xếp bằng mấy bóng người. Một vị thanh niên gánh vác trường kiếm, tự thái cực đồ trên nhìn xuống tứ phương, trên mặt tràn đầy ngạo ý. Ồ, một đời này âm dương thánh tử cũng tới rồi. Cửu Tiêu Vương truyền thừa liền bọn họ đều động lòng sao? Cửu Tiêu Vương nhưng là ngàn năm trước đứng đầu một phương nhân vật nổi tiếng, tổ tiên có bao nhiêu thánh hiển, truyền thừa tự nhiên bất phàm. Quan trọng nhất chính là kia chín đạo thần dị chữ cổ, nghe đồn có cải thiên hoán địa uy năng, lúc trước Cửu Tiêu Vương quét ngang chư địch cũng có nó công lao. Các tu sĩ xì xào bàn tán, không lâu lắm liền đem Cửu Tiêu Vương cuộc đời chắp vá lên, trong đó cũng có Bách Hiểu môn không ít công lao. Luận tình báo thu thập, Trung Châu không người có thể vượt qua nó. Cha. Phương xa phía chân trời, một vệt màu đỏ thấm dâng trào mà đến, mang theo liên miên sóng nhiệt, dường như giữa bầu trời lại thêm ra một vòng đại nhật giống như. Không ít tu sĩ tránh lui, không nguyện bị lan đến, cô kia sóng nhiệt quá mênh mông, càng là để bọn họ khó có thể chịu đựng. Ào ào ào. Biển mây cuốn ngược, một con chu tức đập cánh tung bay, sau đó ánh sáng tản đi, hóa thành một đạo tàu bay dừng lại trên không trung. Ở trong, một vị hồng bào thanh niên khí vũ hiên ngang, quanh thân dáng đỏ dơ lên cao, rộng rãi mà chói mắt, dường như một vòng đỏ rực mặt trời nhỏ, tỏa ra phát sáng. Chu Tước giáo thần tử cũng đến. Nay một đại giáo không thể khinh thường, thương khởi với 8000 năm trước, trấn giáo pháp môn Thiếu Dương chân kinh nghe đồn chính là do 1/5 Thái Dương chân kinh diễn biến mà đến, huyền diệu không gì sánh được. Cái gì? Càng là bắt nguồn từ Thái Dương chân kinh. Chẳng trách, ta từng nghe nói vị này Chu Tước giáo thần tử vượt cấp chẳng định, đúc ra vô cùng phong thái. Thái Dương chân kinh bốn chữ vừa ra, nhất thời liền náo nhiệt lên, vậy cũng là nhân tộc hai đại mẫu kinh một trong. Thái Âm Thái Dương, thiên hạ sư hoàng. Liền ngay cả lúc trước đến đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh đều đối với hắn ném đi rồi ánh mắt, dừng lại mấy tức. Vị này Chu Tước giáo thần tử thật có chút bất phàm, có quá huy hoàng chiến tích. Mà năm tháng so với hắn càng lớn hơn không ít, đã đi vào tứ cực bí cảnh, được cho là lần này người trẻ tuổi bên trong cường giả hiếm có. Xích Dương quốc cùng người của An Bình quốc cũng đến. Có tu sĩ lên tiếng, nhìn phía dãy núi kia phương đông, hai đại cổ quốc nhân mã đã đến, tụ tập ở nơi đó, lẫn nhau đối lập. Này hai đại quốc tuy đều là chín đại cổ quốc một trong, nhưng giữa lẫn nhau quan hệ có thể không tính được tốt, có bao nhiêu ma sát. Là Tằng Thừa cùng Tiêu Minh Viễn, hai vị dương danh thiên tiêu. Xích Dương quốc Tằng Thừa, từng lấy đại thuần dương trưởng đánh gục quá một vị tứ cực tu sĩ. Vị kia Tiêu Minh Viễn càng là An Bình quốc Tiêu Thái sư cháu trai, gia thế phi phàm. Lại là một hồi long tranh hổ đấu a. Các tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này hai đại cổ quốc dĩ nhiên cũng tới, bị Cửu Tiêu Vương truyền thừa dẫn dắt ra. Xem bọn họ kia căng thẳng thế cuộc, chẳng lẽ là hôm nay muốn ở đây chém giết một hồi hay sao? Ầm ầm ầm. Hình như có sấm sét nổ vang, trời cao rung động, một đạo hóng ánh kim hồng tự phương xa phía chân trời ngang qua mà đến, dường như một mảnh làn sóng gấp phun, cuốn lên đầy trời huyên náo. Mọi người chú ý, đó là một chiếc thê lương mênh mông cổ trên xa, bốn phía tứ tượng chân linh cùng múa làm lễ, vô ngân tinh không mênh mông thâm thúy. Có long hoàng hợp đều, rùa rắn hí dài, bạch hổ khiếu thiên, giống như thiên đế đi tuần, cao quý vô thượng. Đó là người phương nào? Lại có tứ tượng chân linh hộ thể vần quanh. Cổ chiến xa màu vàng, tựa hồ có chút ấn tượng. Tốt một vị thiếu niên thiên tiêu, có đại đế phong thái. Đám tu sĩ dồn dập ném đi ánh mắt, nhìn kỹ kia đứng ngang trời cao cổ chiến xa màu vàng, cực kỳ chói mắt, chỉ là đứng ở đó đều có một luồng mênh mông như vòm trời khí thế. Cách đó không xa, đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh thần sắc mẩn ra, hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Hán, làm sao sẽ đi tới nơi này? Hạ Nhất Minh. Trong cổ chiến xa, Vương Đằng nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt tự vị kia đại hạ hoàng tử trên người thu hồi, không ngừng chính mình một người ở tiến lên, cái khác thiên tiêu cũng sẽ không tại chỗ đặt bước, vị này đại hạ hoàng tử tựa hồ được chút tạo hóa, tu vi tiến bộ không ít. Điện hạ. Hạ Nhất Minh bên cạnh, một vị lão nhân mở miệng, hình như tại hỏi rõ chút cái. Không ngại, chỉ là không ngờ nói chuyến này sẽ gặp được hắn, vậy thì có chút phiền phức rồi. Hạ Nhất Minh xoa xoa mi tâm, vị tiết nhưng là một bước lên trời thẳng vào tứ cực tồn tại, hiện nay dĩ nhiên cũng đến Trung Châu, nhìn địa bộ này, đối với Cửu Tiêu Vương truyền thừa cũng là có chút ý kiến đến rồi. Một bên lão nhân bừng tỉnh, hóa ra là vị kia quét ngang Đông Hoàng Tuấn Kiệt Bắc Đế. Không ngờ, lại ở chỗ này gặp gỡ hắn. Nửa ngày, Hạ Nhất Minh vẫn là chủ động tới đến cổ chiến xa bên, cùng Vương Đằng Hàn Huyên. Lâu nhật không gặp, Hạ Minh phong thái vẫn. Vương Đằng nhìn trước mắt người trẻ tuổi, đã quý khí ngoại hiển, hoàng đạo long khí như vật còn sống bình thường đang cuộn trào, rất bất phàm. Vương huynh phong thái càng hơn trước kia. Hạ Nhất Minh cười chắp chắp tay, hắn là càng nhìn không thấu vị này Bắc Đế, dường như có một tầng sương mù che lấp bình thường. Nhưng duy nhất sẽ không sai, chính là hắn lại mạnh mẽ rồi. Chỉ là đứng lặng ở trước mặt hắn, Hạ Nhất Minh đều một loại khó nói cảm giác ngột ngạt, làm hắn sửng sốt. Ồ, người kia dĩ nhiên cùng đại hạ hoàng tử quen biết. Hắn đến cùng là ai, chẳng lẽ là cái nào cổ giáo hoặc lãnh đời thế gia truyền nhân sao? Kì, ta nghĩ lên, vị kia ở Đông Hoang trong thánh thành lấy một địch thập tướng thiên kiêu hết thệ trấn áp Bắc Đế, đã là như thế dị tượng. Bắc Đế, ở Đông Hoang thánh thành một bước lên trời thẳng vào tứ cực vị kia. Dĩ nhiên lấy Bắc Đế làm hiệu, đây là chí ở đế lộ sao? Hắn ngược lại đại khí phách. Bách Hiểu môn tu sĩ hít sâu một hơi, đem vị này Bắc Đế tình báo chậm rãi nói ra, gây nên tảng lớn náo động. Thiên quý người, Bắc Nguyên Kiêu Dương, vô song thiên tiêu, Bắc Đế Vương Đẳng, quét ngang Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ, san bằng Đông Hoang tuấn kiệt. Nay trải qua quá mức huyền bí, làm người khó có thể tưởng tượng, mọi người không khỏi trố mắt ngất ngưởng, chậm chậm khó nói. Đây tuyệt đối là một vị có thể hoành áp cổ sử, sáng lập thần thoại nhân vật, tương lai không thể đo lường. Chỉ một thoáng, giữa trời bên trong chiếc kia cổ chiến xa màu vàng liền có vẻ càng bất phàm, dường như có một tôn vô thượng giả đứng lặng trong đó, nhìn xuống Minh Ngông.
Hừ, Bắc Đế lại đáng là gì, ở chỗ này chư vương cùng xuất hiện, cổ thiên kiêu xuất thế niên đại, một dạng sẽ phai mở mọi người.
Liên như kia lướt xuống nóng ánh ngôi sao, chỉ có thể dùng dư huy đến rọi sáng người mạnh hơn, phụ dung chấm nợ thê lương chi cảnh thôi. Trong đám người, một vị thân xuyên giáp sắc màu đen thanh niên đột ngột mở miệng, lệnh tứ phương ngạc nhiên.
Chương 165, một tia ánh mắt chiếu vào cổ, chân hoàng bay lên không diệt hóa long, hai hợp nhất.
Rất nhiều tu sĩ nhíu mày, giật nảy cả mình, không có người chú ý tới hắn là khi nào xuất hiện, người trẻ tuổi kia dường như một tôn đú linh, bỗng dưng hiện ra.
Ngươi là ai, tại sao nói như vậy?
Có thế hệ trước tu sĩ bất mãn, cho rằng người trẻ tuổi này quá mức tự phụ, coi một đám thiên kiêu như không có gì. Ta bất quá là ở Trần Thuật sự thực thôi, vạn cổ xa xôi, bao nhiêu tự so với đại đế thiên kiêu đều là chôn xương, táng ở huyết loạn bên trong, đế một chữ này cao quý vô thượng, há có thể nhẹ cho.
Thiên kiêu tập hợp, chư vương cùng xuất hiện lúc, hắn tuyệt không phải rực rỡ nhất.
Đây là một cái vóc người thon dài rất khoác, tướng mạo thanh niên anh tuấn, con mắt như là ngôi sao trên trời một dạng lóe sáng, chiến y màu đen ra thân, lấp lóe lạnh lẽo ánh kim loại. Trong tay hắn nhấc theo một cây đen kịt chiến mâu, nó nhận rất sắc bén, có từng điểm huyết quang ẩn hiện, vô tận sát ý bị phong ấn, giống như uống qua ngàn vạn sinh linh dòng máu.
Người trẻ tuổi, ngươi quá mức chắc hẳn phải vậy, vị kia Bắc Đế nhưng là có thể lấy một địch mười quét ngang chư tuấn kiệt tồn tại, coi như là chư vương cùng xuất hiện này, hắn cũng sẽ là kia duy nhất giữa trời hóng ánh kiêu dương.
Bách Hiểu môn tu sĩ mở miệng, mang theo một tia cười nhạo, lại là một vị lòng cao hơn trời người trẻ tuổi. Chưa từng trải qua ngăn trở, chưa bao giờ cho là chính mình sẽ nhược cho người khác, đối những cái được gọi là thiên kiêu cũng không để ý.
Ngươi sai rồi, ở cái này sắp đến nóng ánh đại thế bên trong nhất định có đại đế sinh ra, đã có rất nhiều cổ xưa vương thể lần lượt hiện thế, phủ đầy bụi cổ thiên kiêu thức tỉnh, sắp xưng tôn.
Bắc Đế hắn bất quá là ở đạo cung cảnh nội quét ngang chư thì thôi, nếu là đi vào tứ cực, rất nhiều vương thể tiểu thành, chẳng hắn chỉ thường thôi, vô pháp bộc lộ tài năng, chỉ có thể bị trở thành giữa trời trăng sáng bên cạnh đời sao, làm nền mà thôi.
Người thanh niên này khuôn mặt lạnh lùng, không ngừng lắc đầu, đang phủ định, cũng không cho là Bắc Đế có thể đi ra bao xa, chung quy sẽ luôn vì người khác làm nền, có lẽ sẽ là nhất tươi mới lá xanh.
Đang lóe lên ô quang thiết y tôn lên dưới, hắn da rẻ rất trắng trẻo, chảy xuôi hóng ánh thần quang, tóc đen phấp phới, hắn như là một tôn đến từ cửu vũ thần linh.
Người trẻ tuổi, ngươi rất tự tin, nhưng cần biết tiếng người đáng sợ, chưa từng có đầy đủ sức mạnh lúc vĩnh viễn không muốn khinh thị người khác, chỉ có thể thu nhận mối họa.
Có tu sĩ mở miệng khuyên cáo, lắc đầu một cái, vị kia Bắc Đế có thể còn ở đây đây, ngươi tỏa sáng như vậy quyết tử, cùng tự đào hố chôn có gì dị?
Tưởng thật sẽ tới đến một cái óng ánh đại thế sao? Vô số thần dị thể chất lần lượt hiện thế, đem tục viết đã từng huy hoàng.
Nếu là thật, e sợ cũng là một hồi khốc liệt đại thế, sẽ máu chảy thành sông, xâm nhuộm vô số thiên kiêu tàn khu.
Không ít tu sĩ cảm khái liên tục, Trung Châu đã hiện thế không ít vương thể, ở tranh đấu cũng có không ít thiên kiêu triển tài năng trẻ, tỏa ra thuộc về mình hào quang.
Mà giờ khắc này, tự kia giữa trời cổ chiến xa màu vàng bên trong rủ xuống một chùm ánh mắt, bắn ra dài ba tấc tinh mang, giữa trời đánh xuống, giống như lôi đỉnh nổ vang, cự long uốn lượn mà qua.
Miễn cưỡng lôi ra một đạo khủng bố cầu vồng, xé rách mà dưới.
Đó là cái gì?
Một đạo ánh mắt mà thôi, liền có uy năng như thế à?
Mọi người kinh dị, dồn dập tách ra, quay đầu nhìn tới, kia ánh mắt trực tiếp rơi vào lúc trước mở miệng người trẻ tuổi, dường như cùng lôi giữa trời, phải đem hắn đánh giết bình thường.
Trong cổ chiến xa vị kia đến cùng vẫn là đã nghe chưa, quan tới một chùm ánh mắt liền có như thế khí tượng, khủng bố tuyệt luân, là phải đem thanh niên kia đánh giết tại chỗ à?
Hừ, một chùm ánh mắt, coi thường như vậy với ta.
Thân kia hắc thiết chiến y người trẻ tuổi hừ lạnh, phía sau hiển hóa ra một mặt đáng sợ màu đen cổ vách, có một loại tĩnh mịch cổ xưa khí tức đang tràn ngập. Trên đó xen kẽ vô tận thần kiếm cùng pháp bảo, một mảnh thần bí cùng mông lung.
Hắn nghiêm nghị không sợ, chậm rãi rút ra một khẩu đỏ đậm như máu thần kiếm, mũi kiếm phun ra ngút trời ánh đỏ, hắn vung kiếm chém xuống đến.
Một đạo khủng bố ánh kiếm bắn ra, ngang trời chém thẳng, cùng chùm kia ánh mắt va chạm.
Là hắn,
Vương Sung Tiêu, nắm giữ Minh Vương thể vị kia tuổi trẻ quân vương.
Hóa ra là hắn, chẳng trách dám tỏa sáng như vậy quyết tử, đem vị kia Bắc Đế cũng không để vào trong mắt.
Vẫn là qua loa, liền tứ cực cảnh cũng không từng đi vào, thần thể không có tiểu thành, thì lại làm sao so được với vị kia Bắc Đế?
Bốn phía các tu sĩ kinh ngạc thốt lên, hiểu rõ người thanh niên kia thân phận, càng là vị kia tuổi trẻ quân vương Vương Sung Tiêu, cùng một vị khác tuổi trẻ quân vương Lá Tuệ Linh cũng xưng Trung Châu song vương tồn tại.
Nghe đồn hắn hết sức bất phàm, từng ra tay đánh giết quá một vị tứ cực bí cảnh lao bối tu sĩ, mạnh mẽ dị thường.
Tăng,
chỉ tiếc, chúng kia ánh mắt quá mức mênh mông, tựa hồ bao hàm vô cùng bí lực, có một luồng dung chuyển trời đất chiến ý chạy xuôi trong đó, chỉ vừa đối mặt liền đem kia thần kiếm đổ nát, rơi xuống trên người Vương Sung Tiêu.
Phốc,
hắn nuốt máu, tiêu rên rút lui, thân thể gần như bị lập chém thành hai khúc, tảng lớn mưa máu dâng lên, hắc thiết chiến ý trên vết rạn nứt nằm dày đặc, bị nhuộm đỏ.
Tứ cực bí cảnh tu sĩ, ta cũng không phải là không có chém qua.
Hắn rất quật cường, tuy rằng bị thương, nhưng vẫn cứ tự cao tự đại, vẫn chiến ý văng rội.
Ngươi liền một tia ánh mắt đều không chịu nổi, liền chớ muốn nói ẩu nói tà rồi.
Trong đám người, có tu sĩ phơi cười, cái tên này cũng quá không biết mùi vị chút, cục diện như vậy còn muốn kêu gạo, là chỉ lo người khác không chém hắn à?
Ngươi trẻ tuổi, sinh mệnh đáng quý, không nên vì nhất thời khí phách mà hôn mê đầu.
Trên lệnh quá to lớn, nhân gia chỉ là nhìn sang một mắt ngươi đều không chịu nổi, cần gì phải tự đào hố chôn?
Giữa trường, không ít tu sĩ cười nhạo, cho rằng nó không biết tự lượng sức mình, không có chút ý nghĩa nào khiêu khích mang đến chính là tự ăn quả đắng.
Cũng có không ít lão bối tu sĩ lắc đầu than nhẹ, có chút tiếc hận.
Ngậm miệng,
lại ồn ào liền chém các ngươi.
Trong giây lát, tự Vương Sung Tiêu kia phía sau đi ra một ông lão, khí thế bằng bạc, chính là một vị Hóa Long bí cảnh tu sĩ, bảo vệ ở nó bên, sung làm nô buộc.
Một vị Hóa Long cường giả uy thế mạnh mẽ biết bao, nhất thời khí thế quét sạch tứ phương, lệnh rất nhiều âm thanh trầm mặc.
Ầm 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 ầm.
Trong giây lát trời cao rung động, tự cổ chiến xa màu vàng kia bên trong dò ra một bàn tay lớn che trời, hóa thành một đầu thần hoàng ngàn trời, bay lượn mà xuống, xích ngọc vậy linh vũ lộ liễu, bắn ra óng ánh thần huy. Chỉ nháy mắt, liền có đấu tranh với thiên nhiên khủng bố ý chí bốc lên, con kia thần hoàng vồ giết mà xuống, khoáy lên đầy trời giáng hồng, đem hóa long kia ông lão bao phủ. Cái gì? Bắc đế ra tay rồi? Hắn càng là đối một vị hóa long cảnh cường giả ra tay, hắn mới tứ cực bí cảnh a, đây là muốn vượt cảnh giới chém giết à? Quá kinh người, không hổ là một bước lên trời yêu nghiệt nhân vật, vừa ra tay liền muốn xóa bỏ một vị hóa long cường giả. Bốn phía, rất nhiều tu sĩ ngơ ngác, dồn dập biến sắc, vị này Bắc đế càng là lấy tứ cực cảnh chi thân nghịch phạt hóa long. Liền ngay cả lập ở sau lưng lão ta Vương Sung Tiêu đều là nhất thời biến sắc, không dám tin tưởng nhìn đi qua. Tứ cực muốn chạm hóa long, sức chiến đấu của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào? Phúc. Điểm điểm cho bụi rơi ra. Chỉ vừa đối mặt, chân hoàng kia liền lay ra ngập trời biển lửa, đem hóa long kia ông lao xóa bỏ, liền một tia tiếng vang cũng không từng truyền ra. Chết rồi, chết rồi. Chỉ một đòn, liền đánh giết một vị hóa long bí cảnh cường giả. Vương Sung Tiêu sắc mặt đại biến, nhìn lay động đến trước người mình cho bụi, một trận ngây người. Một vị hóa long bí cảnh nô bộc, liền như vậy bị xóa bỏ rồi. Chết ở một vị tứ cực bí cảnh thiếu niên trong tay. Khí, quá dọa người rồi, hắn càng là lấy tứ cực cảnh giới chém giết một vị hóa long cường giả. Trong tin đồn, xác thực là có vô thượng tiên tiêu có thể ngang qua cảnh giới giết địch, tựa hồ là một loại nào đó huyền diệu cảnh giới. Một vị hóa long cảnh cường giả a, liền như vậy bị xóa bỏ, hóa thành cho bụi. Một đám tu sĩ kinh ngạc thốt lên, trố mắt ngất ngụm, này chính là vị kia thực lực của Bắc đế sao? Vệ nghệ cùng thế hệ, vượt cảnh giết địch cũng bất quá trong nháy mắt. Sau một khắc, bọn họ nhìn phía Vương Sung Tiêu ánh mắt liền thương hại lên, liền một vị hóa long bí cảnh hộ vệ nô bộc đều mắc lên, thực sự là thê thảm. Cổ chiến xa màu vàng bên, đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh thần sắc cứng ngắc ngáy mắt, chợt trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đây cũng quá khủng bố chút, nghịch phạt hóa long, một đòn liền đem đánh giết. Này chính là một bước lên trời yêu nghiệt nhân vật sao, quả nhiên khủng bố. Bắc đế vương đẳng. Chu Tước giáo trên tàu bay, Chu Tước thần tử lông mày cau lại, đáy mắt né qua một vẻ kinh sắc. Quả nhiên à, vị này danh chấn Bắc Nguyên Đông Hoang yêu nghiệt nhân vật tuyệt không phải thổi ra, thực lực chi cường liền nhân vật già cả đều muốn thán phục. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, lúc trước kia diễn biến thần hoàn một đòn khá là khủng bố, e sợ chính mình cũng không nhất định có thể đỡ lấy. Tứ cực trảm hóa long. Bắc đế vương đẳng. Huyền diệu cổ điện thái cực đồ trên, Âm Dương giáo thánh tử âm thầm tâm kinh. Không hề nghĩ rằng lần này Cửu Tiêu Vương động phủ hành trình sẽ dẫn ra như vậy đáng sợ nhân vật. Sau lưng hắn, mấy vị Âm Dương giáo trưởng lão cũng là hơi biến sắc, một tôn đáng sợ như thế thiên kiêu giáng lâm, lại sẽ khiến cho thế nào phong ba. An Bình quốc cùng Xích Dương quốc thiên kiêu đều là biến sắc, kinh khủng như vậy chiến lược vượt xa khỏi bọn họ, đạt đến một cái khó nhìn theo bóng lưng mức độ. Vo ve. Động phủ trước cửa, từng vầng sáng lớn huy rơi ra, như mưa như thác nước, như một mảnh thần thổ, đầy dây đạo ngân. Ở đó nơi truyền thừa, đông nhiên dâng lên một luồng cổ xưa thê lương tâm ý, đó là một vị ngàn năm trước vương giả chôn xương vị trí, có đại bí chất chứa trong đó. Động phủ mở ra rồi. Chỉ một thoáng, một tràng thốt lên vang lên, mọi người không lo được vị kia giữa trời cổ chiến xa màu vàng, đều là đưa mắt nhìn sang động phủ di chỉ. Nơi đó, như thác nước vậy phát sáng dâng lên, đang dệt ra một khối thần thổ, có đạo vận chảy xuôi. Đám tu sĩ thần sắc hơi động, cùng nhau lao ra, muốn nhanh một bước tiến vào động phủ kia nơi truyền thừa, tranh cướp vị kia Cửu Tiêu Vương lưu lại truyền thừa. Ầm ầm ầm. Trời cao rung động, một chiếc kia cổ chiến xa màu vàng hoành hành mà qua, tạo nên một vệt phóng ánh cầu vồng, lọng che giơ lên cao, chuỗi ngọc vậy thủy khí buông xuống, cao quý vô thượng. Đại hạ hoàng triều nhân mã theo sát phía sau. Gió lớn thổi lảo đảo, một mảnh huyên náo. Bèo. Vừa mới vào động phủ, chính là đen kịt một màu ám trầm vẻ, dường như rơi vào một loại nào đó trong hang động bình thường, khó gặp vật khác. Ào ào ào. Trước giữa đường, một cái đen kịt sông lớn lao nhanh mà qua, mang theo tảng lớn tĩnh mịch bọt nước, sóng lớn liên tiếp lên, giống như chọn nhân dục phệ quỷ vật. A a a a. Trong phút chốc, có tiếng kêu thảm thiết vang vọng, mấy vị kia nỗ lực vượt qua sông lớn tu sĩ đều là ngã xuống, bị bắn lên bọt nước ăn mòn, trực tiếp rơi vào trong đó, hóa thành bạch cốt tầm u. Đó là Thái Âm chân thủy. Thái Âm chân thủy tạo thành dòng sông. Có lao bối tu sĩ kinh ngạc thốt lên, rất khó mà tin nổi, này nơi chuyển thừa bên trong càng là có một cái Thái Âm chân thủy dòng sông chờ đạo. Này nước lại tên Thiên Âm tuyệt thủy, Thái Âm tử thủy. Màu đen chân thủy, không có gì không ô, càng có thể ảnh hưởng tâm linh con người cùng thần hồn, giết người vô hình. Quái lạ, vì sao Cửu Tiêu Vương chuyển thừa trong động phủ sẽ có vật ấy lưu giữ? Âm Dương giáo trưởng lao như mày, có chút không rõ, Thái Âm chân thủy này nhưng là thâm độc vô cùng, bình thường tu sĩ gần như không hề có chút sức chống đỡ. Không sao, lấy thái cực độ vượt tới chính là, chết cực điểm chính là sinh, âm dương cùng tồn tại, sinh sôi liên tục, quần quần không dứt. Âm Dương Thánh Tử rất quả đoán, muốn lấy Thái Cực Đồ trực tiếp vượt tới, hắn tự tin lấy Âm Dương Giáo bí pháp đủ để ngăn chặn Thái Âm Chân Thủy này, không sợ ở đây. Ầm ầm ầm. Ở bọn họ bên cạnh, một chiếc cổ chiến xa màu vàng hoành hành mà qua, coi Thái Âm Chân Thủy kia như không, lọng che giơ lên cao, vung xuống thủy khí liên miên, liền như vậy xông đi qua, không hư hại chút nào. Khí, không hổ là Bắc Đế, Thái Âm Chân Thủy này căn bản không ngăn được hắn.